Vương Đẳng cùng An Nhiên nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó đi đến gã rèn trước thi thể, cẩn thận xem xét một chút bộ mặt hắn đặc thù. Khi thấy cái kia hai quả nổi bật bờ môi hàm răng bén nhọn lúc, bọn họ liền đã có thể kết luận, cái này người cũng là Tây Phương truyền thuyết bên trong huyết tộc. Chỉ là không xác định có phải là tại Đại Hoa phạm phải nhiều cái có cán mạng hung thủ. Cái này ra hỏa, đúng là huyết tộc. An Nhiên trở lại Đồ Tiểu Ngư trước mặt, nghiêm mặt nói ra. Đồ Tiểu Ngư mừng rỡ, huyết tộc lấy hút máu tươi mà sống, hắn xuất hiện tại Đại Hoa cảnh nội, khẳng định cũng từng giết người, hút qua máu à. Hắn thực lực rất mạnh, chết ở trong tay hắn người nhất định có không ít ta. Các ngươi cục an ninh cần phải truy nã qua hắn a. Ta giết hắn, là có tiền truy nã đúng không? Nàng ngữ như liên tiếp hỏi ra một chuỗi vấn đề. An Nhiên nhịn không được cười lên, nghĩ thầm nha đầu này đại khái là cầm tiền truy nã cầm lên nghiện, chỉ tiếc lần này chị An tổng tự đồng thời không có tuyên bố lệnh treo giải thưởng, nàng đại khái phải thất vọng. Cái này, chúng ta không có nhận đến tổng tự bên kia tuyên bố lệnh truy nã, cho nên tiền truy nã là không có. An Nhiên nói đến đây, gặp Đồ Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, một mặt phiền muộn chi sắc, gấp lại nói tiếp. Có điều, nếu như có thể xác định cái này bị giết huyết tộc phạm qua án mạng, ta có thể thay ngươi hướng chị An tổng tự bên kia xin một món tiền thưởng. An Nhiên cảm thấy, các loại xác định máu này tộc là cái kia mấy cái có cán mạng hung thủ. Tổng thự chắc chắn sẽ không keo kiệt tại lấy ra một khoản sau này tiền thưởng. Rốt cuộc, cái kia chuyên hút đại hoa võ giả huyết dịch huyết tộc cường giả chậm chạp không có xa lưới, để chị An tổng thự có chút sức đầu mẹ chán, nếu là có người phá án, chị An tổng thự các cao tầng tự nhiên cao hứng. Đồ Tiểu Ngư vốn là còn chút thất vọng, bất quá nghe đến An Nhiên sau cùng câu nói kia, lại cao hứng trở lại. Cái này gọi gạ rèn huyết tộc, trên thân mùi huyết tinh dày đặc, khẳng định là giết qua người, hơn nữa còn giết không ít, cần phải coi là trọng phạm. Nếu là trọng phạm, tiền thưởng làm sao có khả năng thiếu đến? Về phần chị An bố trí vì cái gì không có nhằm vào cái này huyết tộc cường giả tuyên bố lệnh treo giải thưởng, Đồ Tiểu Ngư cũng không biết. Rất nhanh thì có cục an ninh thành viên lấy cái kia huyết tộc cường giả mẫu máu, lại đem tàn khuyết thi thể thu liễm, trước tiên rời đi. Mẫu máu đưa kiểm về sau, các loại kết quả đi ra, cùng trước đây rút ra tên kia huyết tộc cường giả gây án sau lưu lại mẫu máu tiến hành so sánh, liền có thể xác định cái này bị Đồ Tiểu Ngư chém giết huyết tộc, có phải hay không cái kia phạm phải rất nhiều án mạng, giết rất nhiều đại hoa võ giả huyết tộc cường giả. Đồ Tiểu Ngư, cái kia huyết tộc thật là ngươi giết? An Nhiên lại một lần hỏi thăm Đồ Tiểu Ngư. Trước đây bị cái kia huyết tộc cường giả giết hại đại hoa võ giả bên trong có mấy cái tiên thiên cảnh cao thủ, bên trong một cái càng là nghe nói đã đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới, lấy Đồ Tiểu Ngư thực lực làm sao có khả năng giết đến? Là ta. Cứ việc An Nhiên ngữ khí cùng vẻ mặt tràn đầy không tin, nhưng Đồ Tiểu Ngư một mực chắc chắn là mình giết. Đúng là nàng giết. Tiêu Tiểu Tiểu ở một bên gật đầu xác nhận. An Nhiên nhìn hai người bọn họ bộ dáng không giống như là nói láo, lại hỏi mấy vấn đề, sau đó cùng Vương Đẳng cùng rời đi. Tiên thưởng sự tình ngươi chờ ta tin tức. Trước khi đi, An Nhiên đối một mặt chờ đợi Đồ Tiểu Ngư nói. Đồ Tiểu Ngư cùng Tiêu Tiểu Tiểu tao ngộ huyết tộc cường giả tập kích sự tình, Diệp Phong là về sau theo Ngọc Hành từ nơi nào biết? Từ đối với truyền thuyết bên trong phía Tây huyết tộc hiếu kỳ, Diệp Phong chuyên môn tìm đến Đồ Tiểu Ngư, để cho nàng nói rõ chi tiết nói đêm đó gặp phải cái kia huyết tộc cường giả sự tình. Có thể bay được, có thể trên không trung thời gian dài lơ lửng. Đây là tiên tiên cảnh cao thủ đều rất khó làm đến. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia huyết tộc cường giả thực lực, khả năng có thể so với chúng ta luyện khí cảnh một tầng cường giả. Diệp Phong nghe Đồ Tiểu Ngư sau khi nói xong, tự lẩm bẩm. Đây là ta tra được có quan hệ huyết tộc một số tư liệu. Ngọc Hành Dương Dương sưu tập đến một sấp tài liệu, một mặt nghiêm túc đối Đồ Tiểu Ngư nói: "Huyết tộc báo thù tâm rất mạnh liệt, ngươi giết bọn hắn một cái, có khả năng hội hấp dẫn đến càng nhiều huyết tộc cường giả. Mà lại, căn cứ như lời ngươi nói, nếu như cái kia huyết tộc chỉ là một tên bá tước lời nói, như vậy hắn phía trên chí ít còn có 6 cấp bậc huyết tộc cường giả, mà lại một cấp so một cấp cường đại. Một cái huyết tộc bá tước đều có thể so với chúng ta luyện khí cảnh một tầng cường giả, hắn phía trên 6 cấp bậc huyết tộc, cái kia cường đại cỡ nào? Cho nên Tiểu Ngư, ngươi về sau đến ngàn vạn cẩn thận. Còn có Tiểu Tiểu, ngươi cũng muốn nói cho nàng một tiếng, để cho nàng cẩn thận." Tuy nhiên Ngọc Hành sưu tập có quan hệ huyết tộc tư liệu, thật thật giả giả khó để xác định, nhưng bây giờ nói cho Đồ Tiểu Ngư cùng Tiêu Tiểu Tiểu, làm cho các nàng đề cao cảnh giác, lo trước khỏi họa, tổng không có chỗ xấu. Cái này hai cái ngọc bội, chính ngươi tiếp thân mang một cái khác mai đưa cho Tiểu Tiểu, để cho nàng cũng thời khắc mang theo. Trước đó đưa các ngươi bảo mệnh phù, hiệu quả không bằng ngọc bội kia, cũng không cần. Diệp Phong lấy ra dùng hai cái dùng linh thạch tạo hình ngọc bội đưa cho Đồ Tiểu Ngư, tốc âm thanh dặn dò. Hai cái trong ngọc bội, hắn đánh vào có thể so với luyện khí cảnh tầng 5 sát ý, so bảo mệnh phù lực sát thương càng mạnh. Đồ Tiểu Ngư cùng Tiêu Tiểu Tiểu đeo lên ngọc bội về sau, chỉ cần không gặp xui gặp phải luyện khí cảnh tầng 5 trở lên cường giả, liền có thể bảo mệnh. Cảm ơn Diệp Phong ca. Ta cũng thay Tiểu Tiểu cảm ơn Diệp Phong ca. Diệp Phong ca tốt nhất. Đồ Tiểu Ngư mừng khấp khởi tiếp nhận hai cái ngọc bội để tốt, nghĩ thầm Diệp Phong vẫn là rất quan tâm chính mình. Cùng với Tiêu Tiểu Tiểu, ta vừa mới có hơi lời nói không cùng Tiểu Ngư nói, sợ nàng lo lắng. Theo ta tra được tư liệu, huyết tộc thần bí mà cường đại, đã truyền thừa không biết bao nhiêu niên đại, bọn họ còn nắm trong tay một số cùng loại với linh khí bảo vật, có thể nói là phía Tây Hắc Ám thế giới bên trong tối cường nhất tộc. Nếu như bọn họ triển khai mãnh liệt trả thù sẽ rất phiền phức, dù sao cũng là có thể so với luyện khí cảnh cường giả, thủ pháp giết người rất nhiều, khó lòng phòng bị a. Ngươi ngọc bội kia bên trong ẩn chứa sát ý, chỉ có thể đưa đến đột ngột bất ngờ phản kích tác dụng, đối phương nếu như cự ly xa công kích đem trong ngọc bội sát ý hao hết, Tiểu Ngư cùng Tiểu Tiểu liền sẽ rơi vào nguy cảnh, cho nên muốn tiêu trừ loại này thai hoàng ẩm còn phải suy nghĩ một chút hắn biện pháp mới được. Các loại Đồ Tiểu Ngư rời đi, Ngọc Hành ngồi đến Diệp Phong đối diện, vẻ mặt thành thật nói ra: ta cảm thấy phương pháp tốt nhất cũng là tiên phát chế nhân, đem thai hoàng ẩm tiêu trừ tại nảy sinh trạng thái. Diệp Phong sát khí đằng đằng nói. Chương 296, năm trước năm sau. Huyết tộc tại Tây Phương thế giới, là cổ lao thần bí lại cực kỳ cường đại tồn tại, muốn tiên phát chế nhân, chiến thắng, liền muốn làm đến biết người biết ta. Cho nên Diệp Phong rời đi răng môi thơm ngát trà quán, trở lại Kính Hồ tiểu khu về sau, lập tức cùng Long Lân tổ chức thủ lĩnh Long Vương bắt được liên lạc. Long Lân tổ chức không chỉ có tại Đại Hoa có rất mạnh tình báo sưu tập năng lực, tại toàn cầu các nơi cũng có thái mắt. Diệp Phong hy vọng Long Lân có thể hiệp trợ chính mình, đối huyết tộc triển khai điều tra. Đối với huyết tộc cường giả đem xúc giác đưa đến Đại Hoa cảnh nội, dẫn đến mười mấy tên Đại Hoa võ giả vẫn lạc một chuyện, Long Vương cảm thấy phẫn nộ đồng thời cũng có thật sâu lo lắng. Hắn lo lắng là một khi hút Đại Hoa võ giả huyết dịch, có thể tăng lên huyết tộc thực lực đẳng cấp sự tình truyền đến hắn huyết tộc cường giả trong thai, sẽ để cho những cái kia huyết tộc cường giả nghe tin mà hành động, đại lượng chui vào Đại Hoa cảnh nội, nguy hiểm Đại Hoa võ giả sinh mệnh. Cho nên cái này liền cần Đại Hoa võ giả phòng ngừa chú đáo, cho huyết tộc một cái sâu sắc giáo huấn, để bọn hắn biết khó mà lui, không dám tùy tiện đặt chân Đại Hoa cảnh nội. Nhưng Long Vương biết, chỉ dựa vào Long Lân tổ chức lực lượng, khó có thể cùng huyết tộc chống lại. Cùng Diệp Phong cùng sau lưng thần bí lực lượng liên thủ, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Cho chuyện một lát sau, Diệp Phong cùng Long Vương ăn nhịp với nhau, quyết định tại đối phó huyết tộc một chuyện phía trên, tiến hành mật thiết hợp tác. Đảo mắt năm mới sắp tới, Giang Thành thành phố dân ào ào đi ra khỏi nhà, hoặc là đặt mua đồ Tết, hoặc là đi hôn thăm bạn, Giang Thành phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu náo nhiệt lên, năm vị càng ngày càng động. Theo Giang Thành Diệp ra lại lần nữa quật khởi, năm đó bị bắt buộc đảo vòng các nơi Giang Thành Diệp thị tộc nhân, không ngừng trở về, tụ tập đến lấy Diệp Phong làm trung tâm chung quanh. Diệp Phong tại gặp qua những thứ này Diệp thị tộc nhân về sau, đem an trí bọn họ sự tình giao cho Tam thúc Diệp Quốc Hưng. Diệp Quốc Hưng thì căn cứ những cái kia tộc nhân năng lực, đem bọn hắn an bài đến phù hợp trên chức vị, chỉ cần không phải quá lười quá đần, đều có thể sống đến mức nợ mày nợ mặt. Năm sau, Tiết gia, Tiêu gia những thứ này cùng Diệp Phong giáo hảo Giang Thành gia tộc, ào ào phái ra trong tộc nhân vật trọng yếu qua tới bái phòng Diệp Phong. Bây giờ những thứ này Giang Thành gia tộc cùng Diệp Phong dưới cờ hai nhà công ty đều có sinh ý lên lui tới, mà lại trong gia tộc một số thành viên cùng Diệp Phong quan hệ cá nhân cũng không tệ. Bọn họ tới bái phòng Diệp Phong đều là muốn duy trì tốt cùng Diệp Phong quan hệ, vì gia tộc tương lai tăng thêm một phần bảo hộ. Giang Thành cục an ninh cũng ủy thác An Nhiên cùng Vương Đẳng qua tới bái phòng Diệp Phong. Trước đó, tại diệt trừ Hoàng Tuyển tổ chức sự tình phía trên, Giang Thành cục an ninh cùng Diệp Phong hợp tác vô cùng vui sướng, hy vọng về sau loại này hợp tác có thể tiếp tục. An Nhiên đồng thời mang đến Long Vương đối Diệp Phong năm nay ân cần thăm hỏi. Năm sau qua tới bái phòng Diệp Phong, không vẹn vẹn có Giang Thành gia tộc hoặc thế lực, thì liền kinh đô bên kia cũng tới một số người. Kinh đô Tô gia, Tần gia, Hoa gia phái tới Tô Thiệt Tuyết, Tần Kinh Hồng, Hoa Ngạo. Mỗi người bọn họ đều mang lên một món lễ lớn, sau đó tại Giang Thành ở lại, chuẩn bị tùy thời lắng nghe Diệp Phong dạy bảo, đi theo Diệp Phong tu luyện. Mà kinh đô Diệp gia thì là ngồi phía trên không lâu Diệp Vân Đức đích thân đến Giang Thành. Diệp Vân Đức là mang theo gia phả đến, làm hắn đem gia phả đưa cho Giang Thành Diệp gia người thế hệ trước nhìn lên, phát hiện hai bên Diệp gia thật sự là đồng căn đồng nguyên. Diệp Vân Đức đến đây Giang Thành, đồng thời không vẹn vẹn chỉ là vì nhận dòng họ, càng nhiều vẫn là muốn tìm cầu cùng Giang Thành Diệp gia hợp tác. Lấy Giang Thành Diệp gia bây giờ phát triển xu thế, sớm tối đều sẽ vượt qua kinh đô Diệp gia. Cho nên Diệp Vân Đức quyết định chỉ huy kinh đô Diệp gia, dựa vào Giang Thành Diệp gia trước này nhanh chóng đi thuyền tàu thủy, lấy hưởng thụ phát triển mang đến tiền lãi. Diệp Vân Đức tại Giang Thành dừng lại chỉnh một chút 3 ngày, tham quan đường phong độ trang điểm công ty cùng Kỳ Hoàng Y Dược công ty, cuối cùng cùng Diệp Phong đặt thành chiều sâu quan hệ hợp tác. Kinh đô mấy gia tộc lớn người ùn ùn kéo đến, tuy nhiên Giang Thành phổ thông người dân cũng không biết, nhưng là giấu giếm không qua Giang Thành những cái kia thủ đoạn thông thiên đại gia tộc đại thế lực. Cho nên bọn họ đối Diệp Phong càng thêm kính nể, có ít người thậm chí xưng Diệp Phong là Giang Thành vua không ai. Vô cùng náo nhiệt mới năm qua đi về sau, Giang Thành bách tính sinh hoạt lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Diệp Phong sớm tối tu luyện, ban ngày đến Kỳ Hoàng Đông Y quán ngồi xem bệnh, ngẫu nhiên mất thời gian đi Giang Thành bệnh viện một chuyến, thực hiện một chút vinh dự viện trưởng chức trách. Bây giờ Giang Thành bệnh viện có Lâm Ấu Vi cái này quốc y ngồi xem bệnh, Diệp Phong đã không thế nào xuất thủ, miễn cho Huyên Tân đoạt chủ. Tô Thiền Tuyết, Tần Kinh Hồng, Hoa Ngạo ba người tại Giang Thành ở lại về sau, mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa đi tìm Diệp Phong, hướng Diệp Phong thỉnh giáo, hy vọng Diệp Phong có thể cấp cho chỉ điểm. Bọn họ từ khi tại kinh đô bái Diệp Phong vi sư, thu hoạch được Diệp Phong tặng cho đan dược và tu luyện công pháp về sau, đã từ đó nếm đến ngon ngọt, đối Diệp Phong khâm phục lại sùng bái. Diệp Phong đi tới chỗ nào, bọn họ liền sẽ theo tới chỗ đó, một miệng một cái sư phụ kêu, từng cái cung kính mà thân mật. Tô Thiền Tuyết cùng Tần Kinh Hồng, xuất thân kinh đô Hà Môn, cũng đều là cùng đường Tô Tô đồng liệt đại hoa tuyệt sắc bảng hàng đầu tiên tri tiểu nữ, ung dung lưu nhã, khí chất thoát tục, đều là trong mắt người bình thường nữ thần đồng dạng nhân vật. Hoa Ngạo loại này công tử nhà giàu, vốn là khí chất bất phàm, lại thêm kế thừa phụ mẫu tốt đẹp gen, thân hình cao lớn, anh tuấn tiêu sái, là có thể để nữ nhân thét lên nam thần. Ba người bọn hắn, nam tuấn nữ đẹp, đi tới chỗ nào, tuyệt đối cũng không thiếu quay đầu dẫn. Mỗi lần Diệp Phong ra đường, ba người bọn họ dập khuôn từng bước theo ở phía sau, gây nên vô số đường người chú ý. Có thể khiến người qua đường nhóm mở rộng tầm mắt là, bọn họ trong mắt nữ thần nam thần, lại giống như là tiểu tùy tùng giống như cùng ở phía trước thanh niên trẻ tuổi kia sau lưng, phảng phất tại định bợ định nọ, biểu hiện ân cần không gì sánh được. Phía trước thanh niên trẻ tuổi kia, bởi vì xuyên phổ phổ thông thông, mà lại cho người cảm giác vô cùng nội liễm hàm súc, nhìn qua đi lên, ngược lại chẳng phải khiến người ta nhìn chăm chú. Bất quá tỉ mỉ quan sát hắn lúc, thì sẽ phát hiện hắn thân thể ngang tàng, phong thần như ngọc, dường như tự mang lấy một cỗ tiên khí, khiến người ta không tự kìm hãm được thì sinh ra một loại quỷ bái chi tâm. Ngày nay buổi sáng, Diệp Phong mang theo Tô Thiệt Tuyết, Tần Kinh Hồng cùng Hoa Ngạo, rời đi Kính Hồ tiểu khu, hướng về Giang Thành một nơi nào đó bước nhanh mà đi. "Sư phụ, chúng ta đây là muốn đi đâu?" Hoa Ngạo hỏi. Hoa Ngạo ba người tới Giang Thành mấy ngày nay, Diệp Phong cũng coi như kết thúc một cái làm sư phụ trách nhiệm, thỉnh thoảng hội về mặt tu luyện chỉ điểm bọn họ vài câu. Hắn chỉ điểm tuy nhiên không nhiều, nhưng là mỗi chữ mỗi câu lại như Hồng Trung đại lữ, để Hoa Ngạo ba người thể hồ còn đính, đại thông đại ngộ, cảnh giới tu vi đột nhiên tăng mạnh. Riêng là Tô Thiền Tuyết, cảm thụ sâu nhất, đối Diệp Phong bội phục đầu giảm xuống đất. Nàng vốn là đã nhập tiên tiên cảnh giới, nhưng lại gặp phải bình cảnh, coi là lại khó đột phá. Bất quá tại Giang Thành những ngày này, Diệp Phong giảng giải, dường như vì nàng mở ra một cái tân thế giới cửa sổ, để cho nàng đối tu luyện chi đạo lý giải cùng tăng ngộ, tiến vào một cái mới tầng thứ. Nàng cảm thấy dùng không bao lâu, chính mình rất có thể đánh vỡ tu luyện bình cảnh, cao hơn một tầng lầu. Tần Kinh Hồng cùng Hoa Ngạo vốn chỉ là người bình thường, Diệp Phong gặp bọn họ tư chất bất phàm, mới đem bọn hắn thu làm đệ tử, ban cho đan dược, chuyển thụ tu luyện công pháp. Hai người tư chất tốt, nội tính cao, dùng đan dược tẩy gân phạt tủy về sau, liền đắm chìm đến công pháp tu luyện bên trong, như si như say, không thể tự kiềm chế. Nếu như không là người nhà bọn họ để bọn hắn đến Giang Thành đi tìm Diệp Phong, bọn họ khả năng còn đắm chìm trong chính mình tu luyện thế giới bên trong. Thời gian ngắn tu luyện đã để bọn họ đi vào võ giả cảnh giới, cảm nhận được tu luyện chỗ tốt. Chương 297, gặp qua đại sư huynh. Đi Lôi Phong võ quán, gặp các ngươi một chút đại sư huynh cùng ta một cái hảo bằng hữu. Diệp Phong nghĩ thầm Tô Thiện Tuyết ba người tổng là theo lấy chính mình cũng không phải biện pháp, chuẩn bị đem bọn họ ném cho Lôi Minh, về sau thì để bọn hắn tại Lôi Phong võ quán bên trong tu luyện, cũng có thể lẫn nhau luận bàn. Đại sư huynh. Hoa Ngạo không nghĩ tới chính mình ba người phía trên còn có cái đại sư huynh, hiếu kỳ hỏi, đại sư huynh là mở võ quán? Hắn nhập môn sớm, nhất định rất lợi hại a. Một bên Tô Thiện Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử, rất nhiều gặp đại sư huynh về sau, trước đánh nhau một trận, nhìn xem người nào càng lợi hại tư thái. Nàng tuổi trẻ kỳ kỳ đã nhập tiên tiến cảnh, trừ bỏ Diệp Phong bên ngoài, còn chưa bao giờ gặp hắn đối thủ. Đối với cái kia chưa từng gặp mặt đại sư huynh, nàng tại hiếu kỳ sau khi, cũng tràn ngập đấu trí, không biết đại sư huynh thực lực so từ bản thân như thế nào. Diệp Phong liếc Tô Thiện Tuyết liếc một chút, không có nghĩ đến cái này bề ngoài nhã nhặn ưu nhã nữ đệ tử, lại là cái phần tử hiếu chiến, nói ra, ngươi thực lực so đại sư huynh của ngươi cưỡng hiếp một bậc, tại ta hiện nay thu đệ tử bên trong, xem như mạnh nhất. Có điều, ngươi cũng đừng kiêu ngạo, đại sư huynh của ngươi nếu như đem hết toàn lực, ai thua ai thắng khó mà nói. Lôi Minh bị Diệp Phong thu làm đệ tử lúc, tuổi tác tuy nhiên đã lớn, có điều hắn đầy đủ chăm chỉ, lại được đến Diệp Phong dốc lòng chỉ điểm, bởi vì thực lực này một mực đang tăng nhanh như gió. Lúc này Lôi Minh cảnh giới tu vi đã là đại tông sư cảnh đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên cảnh giới cũng không xa. Riêng là Lôi Minh tu luyện Hổ Khiếu Buôn Lôi Quyền cùng với Kim Trung luyện Thể Quyết, đều là vô thượng công pháp, vững vàng mãnh liệt, uy lực kinh người. Hai loại công pháp nếu như chồng chất lên nhau, liền khiến cho Lôi Minh có vượt cấp chiến đấu năng lực. Tô Thiện Tuyết tuy nhiên đã nhập tiên thiên cảnh, nhưng vừa mới bái Diệp Phong vi sư, bàn về chiến lực, còn thật không nhất định có thể đánh bại Lôi Minh. Vậy ta gặp đại sư huynh về sau, nhất định muốn cùng hắn luận bàn một chút. Diệp Phong lời nói, không những cũng không có để Tô Thiện Tuyết sinh ra lo lắng, ngược lại đấu trí càng tăng lên. Đồng môn ở giữa, luận bàn có thể, nhưng không thể gây tổn thương cho tính mạng người, bằng không ta tuyệt không tha thứ. Diệp Phong ánh mắt theo Tô Thiện Tuyết, Tần Kinh Hồng, Hoa Ngạo ba người trên mặt đảo qua, túc vừa nói nói. Hắn không chỉ một lần gặp qua đồng môn tương tàn sự tình phát sinh, bởi vậy trước nói ra cảnh cáo, miễn cho tương tự sự tình tại chính mình đệ tử ở giữa phát sinh. Đúng. Tô Thiện Tuyết đám ba người nhìn ra Diệp Phong là nghiêm túc, lẫm liệt tuân mệnh. Mấy người đi bộ, không bao lâu liền đi đến Lôi Phong võ quán, nhìn thấy ngay tại bên trong võ quán trong luyện võ trường luận bàn Lôi Minh cùng Hùng Bằng Phi. Hùng Bằng Phi bạn gái Tôn Tiểu Tâm đứng tại rời xa sân luyện võ địa phương ngưng thần quan sát. Sư phụ. Diệp Phong. Lôi Minh cùng Hùng Bằng Phi nhìn đến Diệp Phong, dừng lại luận bàn, cười lấy tiến lên đón tới. Tôn Tiểu Tâm cũng đi tới, mỉm cười hướng Diệp Phong gật gật đầu, xem như chào hỏi. Khi thấy đứng sau lưng Diệp Phong Tô Thiện Tuyết ba người lúc, Lôi Minh bọn người trong mắt đều có kinh diễm chi sắc lướt qua. Cái này hai nữ một nam, mặc lấy không tầm thường, khí chất siêu phàm, tuyệt không phải người bình thường. Riêng là Tô Thiện Tuyết, càng làm cho Lôi Minh cùng Hùng Bằng Phi trong lòng chấn kinh. Lấy bọn họ nhãn lực, thế mà nhìn không thấu cái này tuổi còn trẻ nữ hài cảnh giới tu vi, hiển nhiên thực lực so hai người bọn họ đều mạnh. Giới thiệu một chút, đây chính là các ngươi đại sư huynh Lôi Minh, cái kia là bằng hữu ta Hùng Bằng Phi, cùng bạn gái hắn Tôn Tiểu Tâm. Diệp Phong chỉ vào Lôi Minh ba người, đối Tô Thiện Tuyết ba người nói. Sau đó lại đem Tô Thiện Tuyết giới thiệu cho Lôi Minh ba người. Nghe nói trước mắt ba người là sư phụ Tân Thu ba người đệ tử, Lôi Minh ánh mắt sáng lên, sống lưng cũng ưỡn đến căng thẳng. Về sau, ta chính là sư phụ môn hạ đại đệ tử. Ta muốn cầm ra đại sư huynh phong phạm, không thể để cho những sư đệ này các sư huynh xem nhẹ. Lôi Minh trong lòng thầm nghĩ. Gặp qua đại sư huynh, Tô Thiện Tuyết ba người tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, đối Lôi Minh nói. Sư đệ sư muội nhóm khách khí. Đã nhập sư phụ môn, về sau chúng ta cũng là người một nhà. Về sau tại cái này Giang Thành, có đại sư huynh bảo kê các ngươi. Về mặt tu luyện có cái gì không hiểu địa phương, cũng có thể đến hỏi đại sư huynh. Lôi Minh cười ha hả nói, cấp tốc tiến vào đại sư huynh nhân vật. Tần Kinh Hồng cùng Hoa Ngạo gần như đồng thời nhìn về phía Tô Thiện Tuyết, nghĩ thầm vừa mới ngươi không phải nói muốn cùng đại sư huynh luận bàn sao? Nhìn ngươi. Tô Thiện Tuyết theo Tần Kinh Hồng cùng Hoa Ngạo ánh mắt bên trong, xem hiểu bọn họ ý tứ, vừa vặn nàng cũng muốn cân nhắc một chút vị đại sư này huynh thực lực sâu cạn, sau đó cắn hồng nhuận rớt môi anh đạo, nói ra, đại sư huynh, ta có thể cùng ngươi luận bàn một chút sao? Lôi Minh tâm lý lộp bộp nhảy một cái, không có nghĩ đến cái này để hắn tâm sinh kiêng kỵ sư muội, vừa mới thấy mặt, thế mà thì hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Thua còn tốt, vạn nhất thua, chính mình cái này đại sư huynh mặt hướng chỗ nào đặt? Cái này, Lôi Minh vô ý thức nhìn về phía Diệp Phong. Hắn không phải thật sự sợ Tô Thiện Tuyết, mà chính là không muốn cùng cái này mới nhập môn sư muội, toàn lực ứng phó đánh nhau một trận. Thiện Tuyết đã nhập tiên thiên cảnh, ngươi theo nàng đánh nhau một trận cũng tốt, đối tương lai ngươi trùng kích tiên thiên cảnh hội có chỗ tốt. Có điều, đánh thời điểm nhớ đến nắm trong tay kinh lực, không muốn lẫn nhau làm bị thương đối phương. Diệp Phong câu nói sau cùng là đúng Lôi Minh cùng Tô Thiển Tuyết nói. Tô Thiển Tuyết gật đầu, trong con ngươi mang theo Lâm Chiến trước vẻ hưng phấn. Lôi Minh nghe sư phụ lời nói, biết cùng Tô Thiển Tuyết nhất chiến tránh cho không, cười khổ một tiếng, quay người nhảy lên sân luyện võ, đối Tô Thiển Tuyết nói, "Tô sư muội, chúng ta điểm đến là dừng, mời đi." Tô Thiển Tuyết mũi chân điểm nhẹ, thân hình như liễu như đồng dạng, nhẹ nhàng bay lên, rơi ở sân luyện võ phía trên. "Đại sư huynh, đắc tội." Tô Thiển Tuyết cũng không nói nhảm, thân hình vọt tới trước, đưa tay một trường, chụp về phía Lôi Minh. Tiên thiên cảnh cao thủ, tiện tay một trường, liền ẩn chứa kinh người trường lực. "Tô sư muội, lưu ý." Lôi Minh không dám có chút khinh địch tâm thái, mắt thấy Tô Thiển Tuyết nhỏ bé trường đập đến, giống to lên tiếng, đột nhiên một quyền đánh ra. Một quyền này, ẩn chứa hổ gầm thanh âm, xen lẫn quần quần tiếng sấm, quyền đầu chưa tới, cũng đã khiến người ta trong lòng run sợ. Lôi Minh dùng, chính là một mực luyện tập hổ khiếu buôn lôi quyền. Cái này quyền đầu chí cương chí dương, vô cùng uy mãnh, cùng Tô Thiển Tuyết một trường kia, vừa vặn tương khắc. Bành! Một quyền một trường, cứ thế mà đụng vào nhau. Cương đại kinh lực, điên cuồng đè ép bốn phía không khí, hình thành một cỗ mãnh liệt sóng xung kích, hướng bốn phía quét tán. Diệp Phong lấy linh khí trước người kết thành một đạo vô hình bình chướng, triệt tiêu cái kia cỗ mãnh liệt sóng xung kích, tránh cho sau lưng bao quát Hùng Bằng Phi ở bên trong mấy người chịu đến sóng xung kích thương tổn. "Đại sư huynh Vi Vũ." Hùng Bằng Phi thay Lôi Minh tiếng quát mẫu. Có thể đỡ được tiên tiên cảnh cường giả nhất kích, Lôi Minh biểu hiện đáng giá lớn tiếng khen hay. "Thiển Tuyết cố lên." Thần Kinh Hồng cùng Hoang Ngạo cũng tại vì Tô Thiển Tuyết cổ động. "Sư phụ nói không sai, đại sư huynh thật rất mạnh, ta cũng không thể kiêu ngạo a." Tô Thiển Tuyết vốn cho là mình nương tựa theo cảnh giới tu vi phía trên ưu thế, có thể ngăn chặn Lôi Minh, đoạt được tiên cơ, một lần hành động đem đại sư huynh đánh bại. Thật không nghĩ đến, một trường này phía dưới, song phương lực lượng tương đương, đồng thời lui lại mấy bước. Đến tận đây, Tô Thiển Tuyết rốt cục thu hồi sâu trong đáy lòng cái kia một chút lòng kính thị, coi Lôi Minh là thành thực lực ngang bằng đối thủ. "Tô sư muội, ngươi cũng tiếp ta một quyền thử một chút." Lôi Minh thật vất vả gặp phải cái đối thủ mạnh mẽ, trong lòng ngực cũng dấy lên đấu chí, bắt đầu chủ động phát động công kích. Diệp Phong ở sân luyện võ bên ngoài, ngưng thần nhìn kỹ ngay tại giao thủ hai người đệ tử. Một khi phát hiện song phương có ai thu lại không được kinh lực, có thể sẽ cho đối thủ tạo thành thương tổn, hắn liền xuất thủ tiêu trừ. Chương 298, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tô Thiển Tuyết cùng Lôi Minh tu luyện công pháp cùng võ kỹ, một nhu nhất cường, vừa vặn khắc chế lẫn nhau. Tô Thiển Tuyết cảnh giới tu vi chiếm cứ lấy ưu thế, mà Lôi Minh tu luyện công pháp võ kỹ càng hơn một bậc. Cho nên song phương trong khoảng thời gian ngắn, lại đánh cái khó hòa giải. Bành bành bành, oanh oanh oanh. Song phương đều vứt bỏ du tẩu chiến đấu hình thức, áp dụng là lấy cứng chọi cứng đấu pháp, quyền cước không ngừng phát sinh va chạm, sinh ra to lớn vang vọng, sóng xung kích không ngừng quét tán. Lợi hại. Tốt. Hùng Bằng Phi trường lớn một đôi mắt hổ, xem xét tỉ mỉ phỏng đoán, nhìn đến đặc sắc chỗ lúc, nhịn không được lên tiếng gọi tốt. Tần Kinh Hồng cùng Hoang Ngạo đều là bình sinh lần thứ nhất nhìn đến loại cảnh giới này võ giả tiến hành quyết đấu, máu trong cơ thể sôi trào, cảm thấy cực kỳ chấn động. Được, dừng tay đi. Diệp Phong nhìn một lát, Tô Thiển Tuyết cùng Lôi Minh muốn phân ra cái thắng bại, trong thời gian ngắn chỉ sợ làm không được, sau đó lên tiếng kêu dừng song phương. Tô Thiển Tuyết cùng Lôi Minh trao đổi một quyền một trường, mỗi người dựa thế lui lại, rời đi sân luyện võ, trở lại Diệp Phong trước mặt. Tô sư muội tuổi còn trẻ, lại có cường đại như thế thực lực, thật không đơn giản a. Lôi Minh vừa cười vừa nói, sắc mặt mang theo vài phần bội phục. Đối với cái này mới nhập môn sư muội, hắn có dám có chút xem thường, cũng biết nếu như mình không thêm gấp tu luyện, chẳng mấy chốc sẽ bị nàng siêu việt. Đại sư huynh ngươi cũng rất lợi hại. Tô Thiển Tuyết môi anh đào khẽ mím môi, nhàn nhạt cười một tiếng, cũng thu hồi chính mình trong lòng mấy phần kiêu ngạo. Đến đây Lôi Phong võ quán trên đường, Tô Thiển Tuyết liền nghe Diệp Phong nói, đại sư huynh này tại hơn một năm trước, vẫn chỉ là cái ám kình đỉnh phong cao thủ, bây giờ có thể cùng chính mình cái này tiên tiên cảnh cao thủ bất phân thắng bại, bởi vậy có thể thấy được sư phụ tất nhiên dạy thật tốt, hắn bản thân tư chất cũng không kém. Cho nên Tô Thiển Tuyết âm thầm nhắc nhở chính mình, sau khi vào cửa nhất định muốn chăm chỉ tu luyện, bằng không đợi đại sư huynh cảnh giới tu vi đuổi đi lên, chính mình có thể cũng không phải là hắn đối thủ. Ta chính thấy quang nghiện, các ngươi thế mà không đánh, không có tí sức lực nào. Hùng Bằng Phi một mặt vẻ tiếc nuối, trong miệng nói lẩm bẩm. Tôn Tiểu Tâm giật nhẹ Hùng Bằng Phi ống tay áo, thấp giọng quát khẽ nói, ngươi loạn nói cái gì? Đồng môn ở giữa, tiểu tiểu luận bàn một chút là được, đánh ra hỏa khí đến, dễ dàng thương tổn tình đồng môn. Có thể Bằng Phi tuy nhiên cao lớn thu kịch, lại đã nhập đại tông sư cảnh, nhưng đối chính mình cái này bạn gái lại là nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn. Nghe đến bạn gái trách cứ, hắn sờ sờ sau gáy, cười hắc hắc, ta chính là tùy tiện nói một chút. Diệp Phong đối Tô Thiển Tuyết, Tần Kinh Hồng cùng Hoa Ngạo nói, về sau các ngươi liền theo Lôi Minh, tại cái này võ quán bên trong tu luyện. Ta cho các ngươi đều có thích hợp tự thân tu luyện công pháp, các ngươi bình thường có thể tự mình tu luyện. Có cái gì không hiểu địa phương, trao đổi lẫn nhau cũng được, chờ ta qua đến đem cho các ngươi giảng giải cũng được. Đều không cho lời biếng, ta sẽ bất thời gian qua tới kiểm tra các ngươi tình huống tu luyện. Lại đối Lôi Minh nói, ngươi cái này làm đại sư minh, muốn đưa đến giám sát tác dụng, mỗi ngày sáng sớm có thể mang mấy người bọn hắn đến trên núi tụ linh trận bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Lôi Minh gật đầu, nghĩ thầm sư phụ bố trí tụ linh trận, tuyệt diệu không gì sánh được, võ giả tại bên trong tu luyện, có thể tạo được làm ít công to chỗ tốt. Sư phụ để cái này ba cái mới nhập môn sư đệ sư muội đến tụ linh trận bên trong tu luyện, đủ thấy đối bọn hắn coi trọng. Diệp Phong bàn giao vài câu, liền đem Tô Thiệt Tuyết, Tần Kinh Hồng, Hoa Ngạo ba người bỏ vào Lôi Phong võ quán bên trong, chính mình đi Kỳ Hoàng Đông Y quán. Đại sư huynh, sư phụ trong miệng nói tụ linh trận là cái gì? Đưa đi Diệp Phong về sau, Tần Kinh Hồng nhịn không được hỏi. Tô Thiển Tuyết cùng Hoa Ngạo cũng đều nhìn Lôi Minh, có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Lôi Minh thần thần bí bí nói, tụ linh trận là võ giả tu luyện thánh địa. Các ngươi muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vậy liền ngày mai 5 điểm trước đó tới tìm ta, ta mang các ngươi đi xem một chút. Hắn càng là nói như vậy, Hoa Ngạo đám ba người thì càng lòng ngứa ngáy khó bắt, thật không thể cái này để Lôi Minh mang theo chính mình đi qua nhìn xem. Đại sư Minh, Hùng ca, Tẩu tử, ba người chúng ta mới đến, về sau còn cần các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Chúng ta đã tại Hoa Đỉnh khách sạn đặt trước tốt một cái gian phòng, chúng ta giữa trưa cùng đi ăn bữa cơm. Tô Thiển Tuyết cười lấy đối Lôi Minh, Hùng Bằng Phi cùng Tôn Tiểu Tâm nói ra. Tần Kinh Hồng, Hoa Ngạo đều là người thông minh, biết Tô Thiển Tuyết cử động lần này là có ý gì, ào ào gật đầu. Ba người bọn họ vừa mới bái nhập Diệp Phong môn hạ, đối Diệp Phong cùng đại sư huynh này giải cũng không nhiều, mà ăn cơm uống rượu chính là làm sâu sắc giải cơ hội. Được, chúng ta trước tu luyện, giữa trưa đi qua. Lôi Minh cũng biết mình thân thể vì đại sư huynh không thể biểu hiện quá cao ngạo, cho nên đối với Tô Thiển Tuyết mời vui vẻ đáp ứng. Vậy lần này thì để cho các ngươi tốn kém, lần sau ta và ngươi tẩu tử làm chủ lại mời các ngươi. Hùng Bằng Phi sinh ra cũng là ngay thẳng tính tình, ưa thích kết giao bằng hữu, đối với Diệp Phong thu đệ tử tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, cũng đáp ứng. Tôn Tiểu Tâm nghe đến tẩu tử hai chữ mặt có chút đỏ, bất qua trong lòng lại là cao hứng. Một buổi sáng thời gian, Lôi Minh cùng Tô Thiển Tuyết chờ người thực đồng thời không có tu luyện thế nào, hơn phân nửa thời gian đều dùng đến trao đổi lẫn nhau luật bản. Tại Lôi Minh giật dây dưới, Tô Thiển Tuyết cùng Hùng Bằng Phi cũng tiến hành luật bản. Cứ việc song phương cảnh giới tu vi chênh lệch quá lớn, Hùng Bằng Phi không phải Tô Thiển Tuyết đối thủ, nhưng hắn tu luyện đại nhật luyện thể quyết cùng Phi Long trùng tiêu quyền vẫn là cho Tô Thiển Tuyết lưu lại sâu sắc ấn tượng. Giả dụ vị này hùng ca cảnh giới tu vi cùng đại sư huynh một dạng lời nói, ta cũng khó có thể thắng qua hắn. Sư phụ truyền thụ cho bọn hắn công pháp và võ kỹ đều quá lợi hại, có thể vượt cấp khiêu chiến. Không biết về sau ta có thể hay không được đến tương tự tu luyện công pháp. Tô Thiển Tuyết tâm lý cảm khái nói. Đến giữa trưa, Lôi Minh, Hùng Bằng Phi, Tôn Tiểu Tâm, Tô Thiển Tuyết, Tần Kinh Hồng, Hoa Ngạo sáu người cùng một chỗ đến Hoa Đỉnh khách sạn. Trên thực tế, Tô Thiển Tuyết trước đó nói muốn mời khách thời điểm, căn bản không có sớm đặt trước phòng. Bất quá, Hoa Đỉnh khách sạn lại là Tô gia tại Đại Hoa sản nghiệp một trong, thân là Tô gia Thiên Kim tiểu thư Tô Thiển Tuyết, muốn căn phòng nhỏ cũng là một câu sự tình. Muốn hay không gọi sư phụ tới? Sáu người ngồi đến tầng cao nhất một cái xa hoa phòng về sau, Tô Thiển Tuyết hỏi thăm Lôi Minh. Lôi Minh suy nghĩ một chút, cho Diệp Phong gọi điện thoại. Diệp Phong biết mình nếu như tại hiện trường, Tô Thiển Tuyết cái này ba cái mới nhập môn đệ tử có thể sẽ không được tự nhiên, cũng là không có tới tiếp cận cái này náo nhiệt. Sáu người điểm không ít rượu đồ ăn, trong bữa tiệc nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ, đồng môn ở giữa cảm tình cấp tốc rút ngắn. Tô Thiển Tuyết ba người thông qua Lôi Minh cùng Hùng Bằng Phi miệng hiểu được Diệp Phong tính cách cùng với yêu thích, biết sư phụ là cái rất dễ thân cận người, đều thở phào. Đại sư Minh, sư phụ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngươi có biết hay không? Tần Kinh Hồng uống hơi nhiều, khuôn mặt đỏ phát phát, nháy một đôi dường như biết nói chuyện to ánh mắt hỏi. Tô Thiển Tuyết cùng Hoa Ngạo cũng rất muốn biết vấn đề này đáp án, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lôi Minh, chờ lấy hắn trả lời. Tại kinh đô bái sư thời điểm, ba người bọn họ thì đối Diệp Phong thực lực chân chính hiếu kỳ không thôi, bất quá không dám đi hỏi. Chương 299, dám đả thương ta đệ tử, ngươi tự tìm cái chết. Cái này, Lôi Minh nhập môn tuy nhiên lâu nhất, nhưng còn thật không biết Diệp Phong tu vi cảnh giới đến mức nào, chỉ biết là cao thâm mặt chắc, là mình theo không kịp. Nhưng thân thể vì đại sư huynh, cho không ra đáp án, hắn lại cảm thấy có chút mất mặt, sau đó nhìn về phía Hùng Bằng Phi. Hắn biết Hùng Bằng Phi cùng Diệp Phong cùng một chỗ đồng học nhiều năm, quan hệ sắc cực kỳ, cho nên đối Diệp Phong giải cần phải so với chính mình càng nhiều. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết. Hùng Bằng Phi nhún nhún vai đầu, nói ra, ta chỉ biết là trên đời này có thể đánh được Diệp Phong người, hẳn không có mấy cái. Diệp Phong chính mình cũng là nói như vậy. Tô Thiển Tuyết chờ người không có đạt được chính mình muốn biết đáp án, đều có chút thất vọng. Bất quá Hùng Bằng Phi lời nói cũng để bọn hắn có chút phấn chấn. Đã sư phụ chính mình cũng nói, trên đời không có mấy người có thể đánh được hắn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa sư phụ thực lực đã đứng hàng đương đại lớn nhất đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ. Kết thúc bữa tiệc, sáu người cùng một chỗ trở về Lôi Phong võ quán. Tô Thiển Tuyết cùng Tần Kinh Hồng phong thái tuyệt thế, long lanh rung động lòng người, một đường lên hấp dẫn đến đại lượng nam nhân ánh mắt, tại các nàng hiểu địa huyện chuyển tư thái thượng du rời. Mỗi khi có nam nhân bị ổi ánh mắt nhìn qua tới lúc, Lôi Minh cùng Hùng Bằng Phi liền sẽ nhìn chằm chằm trở về. Hai người bọn họ thực lực cương đại, trong ánh mắt tự mang sát khí. Nhưng phàm là cùng bọn hắn ánh mắt gặp gỡ nam nhân, đều sẽ dọa đến một cái giật mình, sau đó bước nhanh đi ra. Ngươi nhìn cái gì đấy? Có tin ta hay không đem ngươi trong mắt móc ra đến? Hùng Bằng Phi nhìn đến đâm đầu đi tới một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên dừng bước, ánh mắt không kiêng nể gì cả dò xét Tô Thiển Tuyết cùng Tần Kinh Hồng, lập tức chỉ vào hắn quát nói. Lôi Minh cùng Tô Thiển Tuyết nhìn đến trung niên nam tử về sau, trên mặt lại đều toát ra vẻ mặt nghiêm trọng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hai người bọn họ một cái đã nhập tiên thiên cảnh, một cái có thể so với tiên thiên cảnh tu vi, đối với võ giả khí tức cảm ứng, so Hùng Bằng Phi nhạy bén rất nhiều. Cho nên, cứ việc tên kia trung niên nam tử tận lực cẩn nặc tự thân võ giả khí tức, nhưng vẫn là bị Lôi Minh cùng Tô Thiển Tuyết bắt được. Lôi Minh cùng Tô Thiển Tuyết cảm thấy, trước mắt trung niên nam tử này chẳng những là võ giả, mà lại khả năng so hai người bọn họ đều mạnh hơn ra không ít. Trung niên nam tử mặc lấy một thân phục cổ rộng rãi quần áo, dáng người cao gầy, mắt nhỏ mũi ưng, tóc rất dài, đi một cái búi tóc, trang điểm dường như một cái đạo sĩ. Hắn ánh mắt vốn là tại Tô Thiển Tuyết cùng Tần Kinh Hồng trên thân, nghe đến Hùng Bằng Phi quát lớn về sau, liền nhìn về phía Hùng Bằng Phi, sau đó nhếch miệng dày đặc cười một tiếng. Cẩn thận. Lôi Minh cảm nhận được nguy hiểm, thần kinh căng cứng, cấp tốc hướng về phía trước phóng ra một bước, che ở Hùng Bằng Phi trước người. Tô Thiển Tuyết cơ hồ trong cùng một lúc làm ra đồng dạng động tác. Các ngươi. Hùng Bằng Phi gặp Lôi Minh cùng Tô Thiển Tuyết sóng vai che ở chính mình trước người, như lâm đại địch, rốt cục cũng cảm giác được không đúng, cho nên hắn cũng lập tức làm ra phản ứng, đem Tôn Tiểu Tâm, Tần Kinh Hồng, Hoa Ngạo ba người đẩy cách hiện trường, miễn cho bị liên lụy. Chợt, đúng lúc này, quần áo săn động âm thanh vang lên. Tô Thiển Tuyết, Lôi Minh, Hùng Bằng Phi ba người đều cảm thấy hoa mắt, nguyên bản đứng tại bảy, 8m có hơn cái kia cái trung niên nam tử, thân hình giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, hướng về bên này bắn nhanh mà đến. Hắn trùng kích chi thế mãnh liệt không gì sánh được, người chưa tới phụ cận, một cỗ rời núi lấp biển, không thể ngăn cản khí thế, đã áp bách tới. Tô Thiển Tuyết ba người quần áo phồng lên, sợi tóc của vũ, tựa hồ đặt mình vào tại một cơn gió lớn bên trong. Công. Theo Lôi Minh một tiếng quát nhẹ, Tô Thiển Tuyết cùng hắn đồng thời huy trưởng xuất quyền, đem hết toàn lực, hướng về vọt tới trung niên nam tử phát ra nhất kích. A. Trung niên nam tử trong ánh mắt tinh mang mãnh liệt bắn, tay trái thành quyền, tay phải hóa trưởng, phân biệt cùng Lôi Minh cùng Tô Thiển Tuyết quyền trưởng tấn công. Bành. Bành. Hai tiếng trầm đục, cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Ba người quyền trưởng chạm nhau trong nháy mắt, thể nội khí tức trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bắn ra, sinh ra lực lượng cường đại lẫn nhau đập vào, đem bốn phía không khí hướng ra phía ngoài đè ép, làm trước người bọn họ vùng không gian này, tựa hồ cũng tạo nên một tầng gợn sóng. Lôi Minh cùng Tô Thiển Tuyết hai người liên thủ hợp lực, y nguyên không có thể ngăn ở trung niên nam tử, bị hắn quyền lực chấn động đến đồng thời lui lại 5-6 bước xa, mới miễn cưỡng đứng vững. Hai người ở ngực khí huyết khuấy động, quyền trưởng đau đớn muốn nức, thì nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều toát ra vẻ kinh hãi. Nam tử trung niên này cảnh giới tu vi, chí ít cũng là tiên thiên cảnh trung kỳ. Các ngươi thế nào? Hùng Bằng Phi tại phía sau hai người xa mười mấy mét địa phương lo lắng hỏi. Hắn biết thực lực mình không đủ, giúp không được gì, lại cần muốn bảo vệ Tôn Tiểu Tâm, Tần Kinh Hồng cùng Hoa Ngạo ba người, sở dĩ không có xuất thủ. Cũng may mắn hắn cùng Tần Kinh Hồng ba người tránh được kịp lúc, bằng không Tô Thiển Tuyết cùng Lôi Minh bị đẩy lùi lúc, có khả năng đụng vào ba người bọn hắn, bởi vậy thủ thương. Không có trở ngại. Nhanh thông báo sư phụ. Tô Thiển Tuyết cùng Lôi Minh mỗi người nói một câu. Lôi Minh ý thức được, trước mắt cái này trung niên nam nhân, cũng không phải mấy người bọn hắn có thể đối phó, phải mời xuất sư cha mới được. Mà lại hắn cảm thấy trung niên nam nhân đồng thời không phải là bởi vì vừa mới Hùng Bằng Phi câu nói kia mới đột nhiên xuất thủ công kích, có thể là đối Tô Thiển Tuyết cùng Tần Kinh Hồng có ý nghĩ gì. Hùng Bằng Phi lập tức lấy điện thoại ra cho Diệp Phong đánh tới. Cái này thời điểm trên đường phố người đi đường xe cộ đang đông, không ít người nhìn đến bên này tranh đấu đều cảm thấy hiếu kỳ, ào ào hướng bên này tuôn ra tụ, đều tránh xa một chút. Lôi Minh quát lên một tiếng lớn, để những người qua đường kia không dám tùy tiện tới gần, không lại lần nữa động thủ, có khả năng hội thương tổn đến bọn họ. A, có chút ý tứ. Trung niên nam tử tựa hồ không nghĩ tới chính mình nhất kích thế mà không có thể gây tổn thương cho đến Lôi Minh cùng Tô Thiển Tuyết, nhíu mày, hơi kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này nho nhỏ địa phương, thế mà còn có tiên tiên cảnh cao thủ. Người cái nữ hoa nhi này dung mạo không tệ, tư thái cũng tốt, lại là tiên tiên cảnh tu vi, chính là ta Huyền Vũ ưa thích loại hình. Không bằng, ngươi cùng ta kết cái đạo lữ như thế nào? Về sau chúng ta hợp thể đồng tu, cộng đồng tiến bộ. Tên là Huyền Vũ trung niên nam tử, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lấy Tô Thiển Tuyết, từng bước một hướng nàng đi tới. Tô Thiển Tuyết tựa hồ minh bạch hợp thể đồng tu là cái có ý tứ gì, tức giận đến thân thể run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Ngươi thả. Cái rắm. Ngươi cái này xấu xí nam nhân, cho sư muội ta xách giày cũng không xứng. Thân thể vì đại sư mình, mới nhập môn sư muội chịu đến trong lời nói nhục nhã, Lôi Minh đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Có điều hắn cũng biết, coi như mình liên thủ với Tô Thiển Tuyết, cũng không thể nào là Huyền Vũ đối thủ, chỉ có thể thấp giọng cấp tốc đối Tô Thiển Tuyết nói, chúng ta toàn lực xuất thủ, cộng đồng tiến lùi. Lại đối sau lưng Hùng Bằng Phi nói, chúng ta ngăn chặn hắn, bốn người các ngươi đi trước. Huyền Vũ cười ha ha một tiếng, người khác có thể đi, nhưng hai cái này đẹp đẽ nữ oa nhi nhất định phải lưu lại. Hắn nhìn chúng Tô Thiển Tuyết cùng Tần Kinh Hồng, há tha cho các nàng trốn xuất thủ trường tâm. Lên. Tô Thiển Tuyết cùng Lôi Minh chủ động hướng Huyền Vũ phát động công kích, vì Hùng Bằng Phi bốn người rời đi tranh thủ thời gian. Sinh tử sự tình, bọn họ cũng không có cân nhắc, tự tìm cái chết. Huyền Vũ sầm mặt lại, tiếng hừ lạnh bên trong, thân hình cao nhanh đánh tới, đồng thời như thiểm điện xuất quyền. Lần này, hắn không có lưu dư lực. Vành. Giữa song phương va chạm lần nữa, sinh ra sóng xung kích, như cuồng phong bao phủ, so vừa rồi còn khủng bố hơn. Tô Thiển Tuyết cùng Lôi Minh lần này lại bị đẩy lui, so với một lần trước lui đến càng xa mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên thụ nội thương. Mà mấy cái đứng được khá gần xem náo nhiệt người qua đường, bị xung kích sóng quét chúng, lăn lộn trên mặt đất, bởi vậy thụ thương. Hắn người qua đường thấy thế, một trận rối loạn, ào ào hướng nơi xa trốn rời. Mà lúc này đây, Hùng Bằng Phi đã mang theo Tần Kinh Hồng, Hoa Ngạo, Tôn Tiểu Tâm ba người, chạy ra xa mấy chục thước. Muốn chạy. Huyền Vũ thân hình bay vọt lên, tại Tô Thiển Tuyết cùng Lôi Minh còn chưa kịp phản ứng trước, đã theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Đảo mắt công phu, hắn thì che ở Tần Kinh Hồng phía trước, ngón tay chặn ra, phong bế Tần Kinh Hồng huyệt vị, để cho nàng không thể động đậy. Hùng Bằng Phi muốn lên trước công kích, không biết sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, bị Huyền Vũ một chân đạp bay, xương ngực đứt gãy, miệng mũi ra máu, lại bị thương nặng. Đến phiên ngươi. Huyền Vũ tay trái giữ chặt Tần Kinh Hồng, mục tiêu nhắm thẳng vào Tô Thiển Tuyết. Thân hình hắn tốc độ di chuyển quá nhanh, cứ việc Tô Thiển Tuyết đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị hắn nhẹ nhõm đột tiến đến trước người. Liều. Mắt thấy Huyền Vũ năm ngón tay xuề ra, hướng mình chụp tới, Tô Thiển Tuyết răng ngọc khẽ cắn, chuẩn bị cùng hắn liều mạng. Dám đả thương ta đệ tử, ngươi tự tìm cái chết. Đúng lúc này, không trung vang lên một cái trong trẻo thanh âm, trong thanh âm mang theo tức giận. Diệp Phong giống như thiên thần, từ không trung buông xuống. Chương 300, miểu sát. Diệp Phong tiếp vào Hùng Bằng Phi điện thoại lúc, ngay tại Kỳ Hoàng Đông Y trong quán ngồi xem bệnh. Nghe nói mấy người bọn họ tao ngộ cao thủ công kích, Lôi Minh liên thủ với Tô Thiển Tuyết đều đánh không lại, Diệp Phong bị kinh ngạc. Hắn lo lắng Lôi Minh chờ người thụ thương, cũng không sợ kinh hãi thế tục, lập tức ngự kiếm bay tới. Tốt phi hành trên không trung, hoàn toàn không cần lo lắng kẹt xe cái gì, đảo mắt công phu, Diệp Phong thì đuổi tới hiện trường. Trên đường phố những người đi đường chú ý lực đều tập trung ở tranh đấu Tô Thiển Tuyết bọn người trên thân, lại thêm Diệp Phong tốc độ nhanh đến chỉ có một cái bóng mờ, bởi vậy hắn xuất hiện, tuy nhiên rất bất ngờ, lại không có gây nên quá nhiều người ngạc nhiên. Bằng không, khiến người qua đường nhìn đến Diệp Phong ngự kiếm mà đến tình hình, không biết sẽ gây nên như thế nào hành động to lớn. Rốt cuộc ở thế tục bên trong, có thể đi tới đi lui võ giả đều đã đầy đủ kinh hãi thế tục. Nếu có người ngự kiếm phi hành, vậy nhất định sẽ bị làm thành thần tiên, quỷ bái. Sư phụ. Nhìn đến Diệp Phong đi tới, rơi tại trước người bọn họ, Lôi Minh chờ người căng cứng thần kinh nhất thời buông lỏng, như chút được gánh nặng xả giận. Ngươi là Tiên Cung đệ tử? Diệp Phong nhìn lấy đối diện Huyền Vũ, ánh mắt như kiếm, ngữ khí rất lạnh. Theo Huyền Vũ trên thân, hắn cảm nhận được cùng Thanh Long các loại Tiên Cung đệ tử tương tự võ giả khí tức, nói rõ rất có thể cùng Thanh Long đến từ cùng một tông môn. Ngươi là ai? Huyền Vũ cảnh giác nhìn lấy Diệp Phong, trầm giọng hỏi lại. Hắn thân thể vì tiên tiên cảnh trung kỳ cường giả, lại không có phát hiện Diệp Phong là làm sao xuất hiện, mà lại cũng không cảm ứng được Diệp Phong thân thể phía trên võ giả khí tức. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn động vô cùng, biết cái này người trẻ tuổi thực lực thâm bất khả chắc, cần phải vượt qua chính mình. Ta là ai? A. Diệp Phong cười lạnh thành tiếng, chậm rãi đi hướng Huyền Vũ, gàn từng chữ, tại ngươi trước, bao quát Thanh Long, Bạch Hổ ở bên trong bảy tên Tiên Cung đệ tử, đã trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay ta. Ta là muốn diệt các ngươi Tiên Cung người. T. Huyền Vũ hít vào ngụm khí lạnh, đồng tử bỗng nhiên co vào, sắc mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Gần nhất một đoạn thời gian, mấy tên đi ra ngoài lịch luyện Tiên Cung đệ tử một mực chưa từng trở về, cũng vô pháp bắt được liên lạc, tông môn cao tầng lúc này mới ủy nhiệm hắn đi ra ngoài tìm kiếm. Huyền Vũ vốn cho rằng, cái kia mấy tên Tiên Cung đồng môn khả năng đang lúc bế quan tiềm tu, cho nên không cách nào liên hệ, không nghĩ tới lại vẫn lạc ở trước mắt cái này người trẻ tuổi trong tay. Ngươi biết ta Tiên Cung là như thế nào tồn tại? Dám giết ta Tiên Cung đệ tử, ngươi là chăn sống. Huyền Vũ nhìn chằm chằm Diệp Phong, nghiêm nghị nói ra. Hắn khống chế lại Tần Kinh Hồng, dùng nàng che ở chính mình trước người, khẩn trương mà cảnh giác nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong cước bộ không ngừng, khoảng cách Huyền Vũ càng ngày càng gần, lãnh đạm nói, ta chính muốn hỏi một chút ngươi, Tiên Cung đến cùng là cái như thế nào tồn tại? Ngươi đứng lại, tiến thêm một bước về phía trước, ta thì giết nàng. Huyền Vũ tay trái đặt ở Tần Kinh Hồng cổ trắng ở giữa, cảnh cáo Diệp Phong. Lấy hắn thực lực, chỉ cần ngón tay khẽ nhúc đích, liền có thể bóp nát Tần Kinh Hồng xương cổ, để cho nàng hương tiêu ngọc vẫn. Nhìn đến Diệp Phong quả nhiên dừng bước, Huyền Vũ trong lòng thầm thở phào. Ngươi thế mà không biết Tiên Cung? Nói cho ngươi, chúng ta Tiên Cung chính là ẩn thế môn phái, đã truyền thừa mấy ngàn năm lâu dài, công pháp võ kỹ phong phú, nội tình vô cùng phong phú. Chúng ta Tiên Cung đệ tử tính ra hàng trăm, cường giả như mây, ta ở bên trong chỉ có thể coi là bất nhập lưu. Hiện tại biết ta Tiên Cung cường đại a? Sợ hãi lời nói, thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, sau đó cùng ta trở lại Tiên Cung tỉnh tội. Có điều, nếu như ngươi thật giết Thanh Long bọn họ, tông môn cao tầng tức giận phía dưới, không biết lưu ngươi cứu mạng, nhưng có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Huyền Vũ nhắc lên chính mình tông môn, không cưỡng nổi đắc ý lên, sống lưng cũng thẳng tắp. Diệp Phong nói, ta rất sợ hãi. Như vậy ngươi có thể nói cho ta, các ngươi Tiên Cung ở nơi đó sao? Hắn nói là sợ hãi, nhưng nơi nào có một chút sợ hãi bộ dáng. Huyền Vũ cũng theo Diệp Phong sắc mặt nhìn đến trêu chọc biểu lộ, nhất thời có chút ố giận, lớn tiếng nói: "Tiên Cung chính là ẩn thế môn phái, tông môn lối vào có trận pháp ngăn cách, ta làm sao có khả năng nói cho ngươi?" Diệp Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Vũ, "Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, ngươi nói ra Tiên Cung vị trí cụ thể, ta lưu ngươi toàn thây, ngươi giữ kín như bưng, ta để ngươi cái xác không hồn." Huyền Vũ sững sờ, ngay sau đó giận dữ: "Ngươi nếu dám giết ta, ta liền giết nàng, nếu không, cá chết rách lưới." Nói đặt ở Tần Kinh Hồng cần cổ ngón tay chăm chú, Tần Kinh Hồng liếc nhất thời cảm thấy cổ họng đau xót, cơ hồ ngạt thở. Để Diệp Phong ngoài ý muốn là Tần Kinh Hồng trừ sắc mặt có chút trắng bệnh bên ngoài, thế mà không có toát ra kinh hoàng hoảng sợ biểu lộ. Thả nàng. Diệp Phong lần nữa bước động bước chân, tới gần Huyền Vũ. Ta để ngươi đứng lại. Huyền Vũ mang theo Tần Kinh Hồng lui lại một bước, trong đôi mắt lộ ra điên cuồng chi ý, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Quắc, ngươi lại hướng trước phóng ra một bước thử một chút. Diệp Phong sau lưng Lôi Minh, Tô Thiển Tuyết chờ người, quyền đầu nắm chặt, một trái tim thật cao treo lên. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ thúc thủ vô sách, không biết Diệp Phong làm như thế nào phá cục. Vạn nhất xử lý không tốt, Huyền Vũ chó cùng rất dậu, Tần Kinh Hồng nhưng là nguy hiểm. Ta để ngươi thả nàng. Diệp Phong mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi xuất khẩu. Nên nói ra sau cùng nàng chữ lúc, hắn âm lượng tựa hồ đột nhiên rút cao độ. Dạng này âm lượng, tại người khác trong thai nghe tới, có lẽ không có cảm giác gì. Nhưng là truyền đến Huyền Vũ bên tai lúc, lại như sấm sét giữa trời quang, chấn Huyền Vũ toàn thân lắc một cái, đầu não xuất hiện trong nháy mắt mê muội. Không tốt. Huyền Vũ trong lòng thầm cảm thấy không ổn, dùng lực lay động một chút đầu, muốn để cho mình tỉnh táo lại. Đồng thời, hắn tay trái dưới ngón tay ý thức nắm chặt, muốn đem Tần Kinh Hồng đưa vào chỗ chết. Hắn phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn là chậm Diệp Phong gỗ. Diệp Phong đã xuất thủ, thì không cho hắn thương người cơ hội. Siêu, siêu. Tại Huyền Vũ đầu não mê mội trong nháy mắt đó, Diệp Phong tay trái vung lên, đánh ra hai cái nhỏ như sợi tóc ngân châm. Hai cái ngân châm tuy nhiên vừa mịn vừa mềm, nhưng trong tay Diệp Phong, uy lực lại không thua gì cao tốc xạ kích viên đạn. Phốc, phốc. Bên trong một cái ngân châm chui vào Huyền Vũ mi tâm ấn đường bên trong. Một cái khác mai ngân châm đóng ở Huyền Vũ tay trái trên mu bàn tay. Đánh vào Huyền Vũ trên mu bàn tay ngân châm, là vì ngăn cản hắn thương tổn Tần Kinh Hồng. Mà chui vào Huyền Vũ mi tâm ấn đường bên trong ngân châm, thì là vì lấy tính mệnh của hắn. Tần Kinh Hồng đã bái Diệp Phong vi sư. Cái kia chính là Diệp Phong Lý Lân. Huyền Vũ lấy Tần Kinh Hồng tánh mạng tướng uy hiếp, kích thích Diệp Phong trong lòng sát cơ mãnh liệt, căn bản không cho hắn mạng sống cơ hội. Cái viên kia chui vào Huyền Vũ ấn đường ngân châm, trong nháy mắt thì phá hư hắn đại não, tức đoạt hắn sinh cơ. Huyền Vũ hai mắt nổi lên, thân thể lắc mấy cái lắc, sau đó thẳng tắp về phía sau ngã quỵ, không có sinh sống. A, Diệp Thần Y giết người. Người thấy rõ ràng, là người kia trước bắt cóc vị kia mỹ nữ, Diệp Thần Y hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới mới động thủ. Diệp Thần Y lòng mang từ bi, nhân nghĩa không gì sánh được, hắn giết nhất định là ác nhân. Diệp thần y cho ta xem qua bệnh, muốn không phải hắn diệu thủ hồi xuân, ta khả năng đã không. Ta tìm Lâm thần y trị qua bệnh. Nghe nói Lâm thần y y y thuật, vẫn là Diệp thần y tay đem tay mang ra. Chương 301, thần kinh hồng tiểu tâm tư. Núp ở phía xa quan sát người qua đường, nhìn đến Huyền Vũ mới ngã xuống đất, không nhúc nhích, không khỏi rối loạn tương mừng. Bên trong có chút người qua đường, đã nhận ra Diệp Phong, không ít người nhờ vào Diệp Phong y thuật, đối Diệp Phong mang trong lòng cảm kích, tự nhiên vì hắn nói chuyện. Tốt, sư phụ lợi hại. Nhìn đến Diệp Phong thành công cứu ra Tần Kinh Hồng, thoát khỏi một trận nguy cơ, Lôi Minh chờ người không khỏi vui mừng hô ra tiếng. Tần Kinh Hồng sững sờ một chút, sau đó quay đầu nhìn một chút ngã trên mặt đất Huyền Vũ, lúc này mới ý thức được chính mình được cứu vớt. Nàng trung quy là cái nữ hài tử, vừa mới biểu hiện thấy chết không sờn, thực cũng là dựa vào thực chất bên trong một cỗ quật cường đang giáng chống đỡ lấy. Cái này thời điểm, ta căng cứng thần kinh chi dây cùng đột nhiên buông lỏng, tâm tình tùy theo sụp đổ, hoa một tiếng thì khóc lên. Đừng khóc đừng khóc, đã không có việc gì. Diệp Phong không chịu nổi nữ nhân khóc, càng còn là mình đệ tử. Hắn tiến lên mấy bước, vỗ vô Tần Kinh Hồng bả vai, ấm giọng thì thầm an ủi. Đột nhiên làn gió thơm xông vào mũi, Tần Kinh Hồng nhu nhược kia không xương thân thể, lại bổ nhào vào trong ngực hắn, song tay ôm thật chặt thân thể, vuốt tay chôn ở bộ ngực hắn, vai run run, khóc đến càng lợi hại. Diệp Phong sững sờ, cũng không tiện đem nàng đẩy ra, chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, tiếp tục an ủi. Tần Kinh Hồng không biết là vô tình hay là cố ý, một bên khóc lấy, một bên thân thể ủi a ủi, hận không thể cả người đều tiến vào Diệp Phong trong ngực. Cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng là cố ý thừa cơ hội này, cùng sư phụ tiếp xúc thân mật ta. Tô Thiển Tuyết nhìn lấy Tần Kinh Hồng thon dài cánh tay chăm chú vòng quanh Diệp Phong thân thể, không thể buông ra, cắn cắn miệng môi, tâm lý có chút ghen ghét. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng bội phục Tần Kinh Hồng. Không thể không nói, cơ hội này Tần Kinh Hồng nắm chắc rất tốt, thoáng cái đã đến gần cùng Diệp Phong khoảng cách. Lôi Minh cùng Hùng Bằng Phi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai người nháy mắt ra hiệu, hắc hắc cười nhẹ. Thực bọn họ đã sớm nhìn ra, Diệp Phong thu hai cái này làm cho người kinh diễm nữ đệ tử, mỗi một lần nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt đều mang không che giấu chút nào sùng bái cùng tình ý. Điều này có ý vị gì, ngu ngốc đều có thể minh bạch. Một bên hoang ngạo thì là một mặt vẻ ngoài không ngừng thở dài. Hắn vốn là ưa thích Tần Kinh Hồng, tại kinh đô thời điểm một mực kiên nhẫn truy cầu, có thể hiện tại xem ra Tần Kinh Hồng ưa thích lại là sư phụ, chính mình cơ hội xa vời. Phía trên đại hoa tuyệt sắc bảng kinh đô tứ mỹ, nghe nói Đường Tô Tô cùng sư phụ quan hệ không ít, bây giờ lại thêm Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng, kinh đô tứ mỹ đã có 3 giờ ý tại Diệp Phong. Chính mình cái này làm đệ tử khẳng định là không thể cùng sư phụ tranh giành nữ nhân, cho nên chính mình chỉ có thể bỏ qua Tần Kinh Hồng, nỗ lực theo đuổi đại hoa tuyệt sắc bảng phía trên xếp hạng thứ nhất Hiên Viên Hữu Dung. Bất quá Hiên Viên Hữu Dung cho người cảm giác quá lạnh quá ngạo, mà lại hành tung vô định, thần thần bí bí, kinh đô vòng tròn bên trong những công tử thiếu gia kia nhóm muốn gặp nàng một lần rất khó. Kinh Hồng, ngươi đem sư phụ y phục đều khóc gấp. Tô Thiển Tuyết đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở một câu. A, sư phụ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tần Kinh Hồng lưu luyến không rời theo Diệp Phong trong ngực đi ra ngoài, nhìn đến Diệp Phong trước ngực y phục cầm ướt một mảnh, khuôn mặt từng đỏ, thấp giọng nói xin lỗi. Nàng hai mắt phím hồng, khoe mắt còn mang theo nước mắt, lại thêm dung mạo cực đẹp, nước mắt như mưa bộ dáng, quả nhiên là làm cho người ta sinh thương hại. Bình thường ngươi thẳng kiên cường à, lần này cũng không có đụng làm bị thương, làm sao lại khóc thành người mít ướt? Tô Thiển Tuyết hừ hừ nói, vừa mới kém chút mất mạng, ta là bị hù dọa. Tần Kinh Hồng nhìn Tô Thiển Tuyết liếc một chút, biết mình tiểu tâm tư bị nàng cho khám phá, khuôn mặt từng đỏ, nói ra, nếu đổi lại là ngươi, ngươi chỉ sợ so ta khóc còn dữ dội hơn a. Tô Thiển Tuyết khinh thường nhếch môi, ta đường đường tiên thiên cảnh cao thủ, làm sao lại khóc nhẹ? Đúng lúc này, một cô cục an ninh xe tuần tra nhanh như điện chớp mà tới. Xe tuần tra sau khi dừng lại, An Nhiên, Vương Đẳng cùng mấy tên cục an ninh thành viên nhảy xuống. Chúng ta tiếp vào báo động, nói có võ giả đang đánh nhau. Không nghĩ tới là các ngươi. An Nhiên cùng Vương Đẳng nhìn đến Diệp Phong chờ người, có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, bọn họ nhìn đến ngã trên mặt đất, đã đoạn tuyệt sinh cơ Huyền Vũ, khẽ cho mày, cảm thấy phiền phức tới. Võ giả tầm thường tranh đấu, chỉ cần không thương tới vô tội, bọn họ cục an ninh là lười nhác hỏi đến. Nhưng bây giờ trước mắt bao người chết người, lại là có hơi phiền toái. Người là ta giết. Diệp Phong chỉ Huyền Vũ, lại chỉ nước mắt chưa khô Tần Kinh Hồng, ngựa khí đạm mạc nói. Hắn muốn thương tổn ta đệ tử, ta hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể giết hắn. Đây coi như là phòng vệ chính đáng a. Các ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút bốn phía người qua đường. Cả sự kiện đi qua, có thật nhiều người qua đường là tận mắt nhìn thấy. Vương Đẳng cùng An Nhiên cùng Diệp Phong đánh qua không ít quan hệ, giải hắn là người, biết hắn thực lực tuy mạnh, nhưng lại sẽ không chủ động khiêu khích bất luận kẻ nào. Mà lại lấy Diệp Phong thân phận thực lực, cũng không cần thiết nói láo. Coi như Diệp Phong là đang nói láo, bọn họ lại có thể thế nào? Không cần hỏi, chúng ta tin tưởng ngươi. An Nhiên nghiêm mặt nói ra. Nàng vừa nói, ánh mắt tại Tô Thiển Tuyết cùng Tần Kinh Hồng trên thân đi loanh quanh, cũng kinh diễm tại hai nữ khuynh thành chi tư. Cái này Diệp Phong, chẳng lẽ là dễ dàng chiêu đào hoa thể chất? Thu đệ tử như thế xinh đẹp. An Nhiên thầm nghĩ, không biết làm sao, cảm giác có chút không vui. Vương Đằng đi đến Huyền Vũ trước thi thể nhìn xem, sau đó hỏi Diệp Phong, Diệp thân ý đi, cái này người thân phận, ngươi biết không? Diệp Phong nói, hắn là Tiên Cung đệ tử, tên là Huyền Vũ. Ta cùng hắn mấy cái đồng môn. Phát sinh qua một chút không vui. Vương Đằng nói, Tiên Cung là cái cổ võ tông môn sao? Diệp Phong nghĩ đến Huyền Vũ trước đó nói hắn tại Tiên Cung bên trong bất nhập lưu lời nói ra, cái kia Tiên Cung khả năng so trong tưởng tượng của ngươi cổ võ tông môn còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như lấy Huyền Vũ tiên thiên cảnh trung kỳ cao thủ thực lực, tại Tiên Cung bên trong còn thuộc về bất nhập lưu lời nói, như vậy trong tông môn khẳng định có luyện khí cảnh cường giả tồn tại. Nghĩ đến trên đời này, trừ Đào Hoa Cốc bên ngoài, còn có hắn trong tông môn tồn tại luyện khí cảnh cường giả, Diệp Phong không hiểu có chút hưng phấn, trong lồng ngực có đấu chí tại bốc lên. Có thời gian lời nói, ta thì đi một chuyến thiên cung, gặp một lần bọn họ trong tông luyện khí cảnh cường giả. Diệp Phong trong lòng tự nói, thiên cung lại lợi hại như vậy. Nghe nói thiên cung lại so cổ võ tông môn còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Vương Đằng hít vào ngụm khí lạnh. Hắn vốn cho là cổ võ trong tông môn tiên thiên cảnh cường giả liền đã thuộc về tối đỉnh cấp một hàng, không nghĩ tới còn có so cái này càng lợi hại. Loại này tông môn đi ra cường giả, tiến vào một thế tục bên trong, nếu như chỉ là vì lịch luyện còn tốt, nếu có ý là ác thế gian, vậy liền hội náo ra đại phiền phái. Đến thời điểm dựa vào cục an ninh một đám thực lực thấp võ giả, căn bản là không có cách ứng phó. Coi như tăng thêm Long Lân, sợ cũng có chút cố hết sức. Đến thời điểm, sợ là muốn dựa vào cùng Long Lân có quan hệ hợp tác Diệp Phong cùng sau lưng thần bí chỗ dựa. Đúng, thiên cung cũng là lợi hại như vậy. Cho nên, các ngươi không cần đi tra tiên cung sự tình, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Diệp Phong nhắc nhở một tiếng, sau đó mang theo Lôi Minh chờ người cùng rời đi. Chương 302, Diệp Phong sinh khí. Ta cho các ngươi bảo mệnh phủ, vì cái gì không mang ở trên người? Trở lại Lôi Phong võ quán về sau, Diệp Phong nhìn lấy Lôi Minh cùng Hùng Bằng Phi, tức giận hỏi. Vừa mới phát sinh sự tình, để Diệp Phong lòng còn sợ hãi, nếu như mình đến chậm một bước, Lôi Minh chờ người, chỉ sợ cũng muốn rơi vào hiểm cảnh. Nếu như hai người bọn họ có bất kỳ một cái nào trên thân mang bảo mệnh phủ, đều không đến mức như thế. Cái kia Huyền Vũ, chỉ là tiên tiên cảnh trung kỳ cao thủ, căn bản ngăn không được bảo mệnh phủ phóng xuất ra có thể so với luyện khí cảnh tầng 5 cường giả nhất kích. Sư phụ, ta. Lôi Minh đối Diệp Phong lại kính vừa sợ, gặp hắn một mặt nghiêm túc chất vấn, tâm lý tâm thần bất định khó có thể bình an, ngập ngừng không biết nên nói thế nào. Có thể Bằng Phi gãi gãi đầu, cười khan một tiếng, nhắm mắt nói, ta cùng Lôi Minh nguyên bản đều cho rằng chính mình thực lực đã đầy đủ tự vệ, chí ít tại cái này giang thành bên trong không có người có thể tổn thương đến chúng ta, cho nên Diệp Phong cười lạnh nói, chỗ lấy các ngươi đã cảm thấy bảo mệnh phù mang không mang theo không quan trọng đúng không? Hùng Bằng Phi nhìn ra được Diệp Phong là chân khí, tâm lý có chút tâm thần bất định, nói ra, lần sau nhất định mang. Diệp Phong thở sâu, túc tiếng nói, các ngươi liền tiên tiên cảnh giới đều không đạt tới, nói chuyện gì tự vệ? Ta xem các ngươi chỉ là có chút thực lực, bắt đầu tung bay, không biết trời cao đất rộng. Các ngươi quên một câu, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, một núi còn cao hơn một núi. Các ngươi nhất định cho là ta thực lực rất mạnh đúng không? Cái kia ta nói cho các ngươi biết, ta thất sư phụ chỉ dùng một đầu ngón tay đều có thể nhẹ nhõm đánh bại ta. Lần này ta kịp thời đổi tới cứu các ngươi, nhưng nếu như lần sau gặp lại tình huống tương tự đâu, chỉ cần có một lần lơ là sơ suất, các ngươi liền có thể hội đánh đổi mạng sống đại giới. Ta cho các ngươi bảo mệnh phụ, để cho các ngươi đeo ở trên người, chỉ là hy vọng các ngươi có thể tại chính thức cường đại lên trước, không có sinh mệnh chi lo. Các ngươi ngược lại tốt, cảm thấy mình đủ mạnh, đối với ta nhắc nhở mắt biết thay ngơ, thế mà liền bảo mệnh phụ đều khinh thường mang ở trên người. Ngẫm lại xem, nếu như ta không có kịp thời đổi tới, Thiện Tuyết cùng Kinh Hồng hai cái nữ hài tử, vạn nhất bị cái kia Huyền Vũ bắt đi, sẽ có cái gì hậu quả? Hừ, muốn không phải xem ở các ngươi là ta đệ tử cùng bằng hữu phần phía trên, ta mới lười nhắc quản các ngươi chết sống. Diệp Phong cực ít đối chính mình người phát cáu, nhưng hôm nay sự tình quả thật làm cho hắn có chút sù lông. Hắn có thể tưởng tượng, nếu như mình không có thể kịp thời đổi tới, kết quả xấu nhất chính là Huyền Vũ đánh giết Lôi Minh cùng Hùng Bằng Phi, bắt đi Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng. Đây là Diệp Phong vô pháp tiếp nhận. Hắn không nể mặt mũi răn dạy Lôi Minh cùng Hùng Bằng Phi, cũng là hy vọng bọn họ có thể nhớ kỹ hôm nay sự tình, không muốn lại phạm sai lầm giống nhau. Lôi Minh cùng Hùng Bằng Phi hai người đều minh bạch Diệp Phong nói như vậy là muốn tốt cho mình, cho nên đủ rũ, thành thật thật nghe lấy, không dám phản bác. Tô Thiện Tuyết, Tần Kinh Hồng, Hoa Ngạo ba người cũng bị Diệp Phong khí thế chấn nhiếp, mím chặt đôi môi, không dám lên tiếng. Điều này cũng tại ta, quên nhắc nhở Bằng Phi mang bảo mệnh phù. Diệp Phong ngươi yên tâm, về sau ta nhất định nhìn chằm chằm hắn. Tôn Tiểu Tâm gặp không khí hiện trường có chút ngột ngạt, mở miệng nói ra. Diệp Phong thở ngụm khí, thu tinh khí, lấy ra mấy cái khối ngọc bội, đối Lôi Minh, Tô Thiện Tuyết các loại người nói, cái này mấy cái ngọc bội so bảo mệnh phù hiệu quả càng tốt hơn, các ngươi mang ở trên người, có thể chớ có làm mất. Lôi Minh chờ người tiếp nhận ngọc bội, giấu kỹ cho người. Diệp Phong chuẩn bị xuống buổi trưa lưu tại Lôi Phong võ quán, vì Lôi Minh, Tô Thiện Tuyết chờ người giảng giải tu luyện bên trong gặp phải vấn đề, lại đột nhiên tiếp vào Đồ Tiểu Ngư gọi điện thoại tới. Song Vương nói chuyện với nhau vài câu về sau, Diệp Phong tắt điện thoại, giao phó Lôi Minh chờ người vài câu, liền vội vàng rời đi. Cha ngươi khi nào thì đi? Đi tới Đồ Đại Đao cha và con gái chỗ ở, Diệp Phong nhìn thấy Đồ Tiểu Ngư, nhíu mày hỏi. Đồ Tiểu Ngư hôm nay bên trong tan học về nhà, tại chính mình trên bàn sách phát hiện phụ thân lưu lại bức thư. Nàng sau khi xem xong thư, mới biết được phụ thân vậy mà đi không từ giã, một người đi kiếm lâm, nói là phải cứu mẫu thân trở về. Hẳn là buổi sáng ta đi học về sau đi. Diệp Phong ca, ta nên làm cái gì a? Đồ Tiểu Ngư mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Nàng trước đó liền nghe phụ thân nói qua, kiếm lâm là mẫu thân chỗ tông môn, cùng núi đao mở dạng, chẳng những đệ tử đông đảo, tông chủ cũng là tiên thiên cảnh cao thủ. Đồ Đại Đao nguyên bản chuẩn bị chờ mình cảnh giới tu vi bước vào tiên thiên cảnh về sau, lại đi xông vào một lần kiếm lâm, nhìn có thể hay không cứu ra thế tử. Mà Đồ Tiểu Ngư cũng một mực tại chăm chỉ tu luyện, hy vọng đến thời điểm chính mình có thể liên thủ với phụ thân, cùng đi kiếm lâm cứu mẹ hôn. Nhưng là bây giờ, phụ thân lại vứt xuống nàng một người, một mình đi kiếm lâm. Cái này khiến Đồ Tiểu Ngư vừa tức vừa gấp lại lo lắng. Nàng lo lắng là, phụ thân còn không có nhập tiên thiên cảnh đây, cứ như vậy đi xông kiếm lâm, có thể là cựu tử nhất sinh. Vạn nhất phụ thân vừa đi không về, lưu lại tự mình một người lẻ loi trơ trọi trên đời này, nhưng làm sao bây giờ? Nàng cũng không biết kiếm lâm ở nơi đó, coi như muốn đi truy phụ thân cũng không có đầu mối, tâm hoảng ý loạn phía dưới, chỉ có thể xin giúp đỡ Diệp Phong. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi chỉ để ý thật tốt đọc ngươi sách, chuyện này giao cho ta là được. Đón đến, lại nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng trong nhà, đi Ngọc Hành Châu đó ở. Diệp Phong lo lắng Đồ Tiểu Ngư hội suy nghĩ lung tung, khác làm ra cái gì chuyện điên rồ. Để Đồ Tiểu Ngư đi cùng Ngọc Hành ở, có thể cho Ngọc Hành nhìn chằm chằm nàng, cũng có thể thường xuyên khuyên bảo một chút nàng. Diệp Phong ca, ngươi muốn đi tìm ta phụ thân a? Ta muốn cùng đi với ngươi. Đồ Tiểu Ngư nói ra. Diệp Phong sờ sờ nàng đầu, nói ra, ngươi thực lực quá yếu, đi cũng là kéo ta chân sau. Ngươi ngay tại Ngọc Hành chỗ đó ở lại, ta tìm tới phụ thân ngươi về sau, trước tiên gọi điện thoại cho ngươi. Ngoan a. Đồ Tiểu Ngư biết, Diệp Phong một khi quyết định sự tình, chính mình lại thế nào cầu cũng vô dụng, đành phải khổ khuôn mặt nhỏ gật gật đầu. Nàng cũng minh bạch, lấy Diệp Phong bản sự, nói không chừng thật có thể tìm tới phụ thân hành tung, bắt hắn cho đuổi trở về. Ngay sau đó, Diệp Phong tại Đồ Đại Đao chỗ ở gian phòng bên trong, tìm tới một số hắn tóc, sau đó mang theo Đồ Tiểu Ngư, đi tới răng môi thơm ngát trà quán. Muốn không? Ta cùng đi với ngươi. Ngươi không biết kéo ngươi chân sau, rốt cuộc ta cũng là tiên tiên cảnh. Ngọc Hành nghe nói Diệp Phong muốn đi tìm Đồ Tiểu Ngư phụ thân, đôi mắt đẹp phát quang, nóng lòng muốn thử. Nàng từ khi nhập tiên tiên cảnh về sau, còn không hề rời đi qua gian thành, nghĩ thầm lần này ngược lại là cái cơ hội tốt, đã có thể đi ra ngoài lịch luyện một phen, cũng có thể cùng tiểu sư đệ song tê song phi. Diệp Phong lắc đầu nói, Ngũ sư tỷ, ngươi lưu tại gian thành, có chuyện gì có thể giúp ta chiếu ứng một chút, không phải vậy ta không yên lòng. Ngọc Hành biết Diệp Phong đã làm ra quyết định, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Diệp Phong đem Đồ Tiểu Ngư lưu tại Ngọc Hành nơi này về sau, đi tới giang thành vùng ngoại ô chỗ không người, lấy ra Đồ Đại Đao vài cọng tóc, lấy linh hạt truy tung thuật, bắt đầu tìm tòi Đồ Đại Đao khí tức. Một lát sau, linh hạt phóng tới không trung, lần theo Đồ Đại Đao hành tẩu đường đi phía trên lưu lại còn sót lại khí tức, hướng tây bay đi. Diệp Phong thi triển thân pháp, đuổi theo trên bầu trời linh hạt cấp tốc lướt đi. Hắn biết, Đồ Đại Đao lần trước thụ trọng thương sau khi khỏi hẳn, ngược lại nhân họa đắc phúc, thực lực bây giờ đã đột phá đại tông sư cảnh đỉnh phong, đạt tới nửa bước tiên tiến cảnh. Mà Đồ Đại Đao gần tới tu luyện là Diệp Phong truyền thụ công pháp võ kỹ, chiến lược so với bình thường nửa bước tiên tiên cao thủ muốn cường đại rất nhiều, có cùng tránh thức tiên tiên cảnh giới cao thủ sức đánh một trận. Cũng do chính là nguyên nhân này, mới khiến cho hắn bắt đầu sinh tiến về kiếm lâm giải cứu thê tử suy nghĩ. Chương 303, Hồng Nhan Như Tuyết. Diệp Phong bấm tay tính toán, Đồ Đại Đao đã xuất phát có gần nửa ngày thời gian, nếu như lấy công cụ giao thông lời nói không chừng đã tại ngoài mấy trăm dặm. Cho nên dùng linh hạt truy tung thuật xác định Đồ Đại Đao hành tẩu phương hướng về sau, Diệp Phong dùng thần thức khóa chặt lại Đồ Đại Đao ven đường lưu lại khí tức, sau đó trực tiếp tế ra phi kiếm, xông lên trời cao, gia tốc truy kích. Thời gian qua đi 10 năm, ta lại tới. Mạc Tà, ngươi còn tốt sao? Đại Hoa vùng phía tây, khoảng cách Giang Thành hơn 2000 dặm một mảnh trong núi sâu. Đồ Đại Đao đứng ở một tòa núi cao nguy nga dưới, ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh núi, lệ rơi đầy mặt, tự lẩm bẩm. Năm đó, Đồ Đại Đao là núi Đao đệ tử, thê tử Mạc Tà là kiếm lâm đệ tử. Song phương tại lịch luyện bên trong gặp gỡ yêu nhau, sáp nhập hạ nữ nhi Đồ Tiểu Ngư. Về sau, giữa bọn hắn sự tình, bị kiếm lâm tông chủ Lục Trường không biết. Núi Đao cùng kiếm lâm có ngàn năm ân oán, không đội trời chung, Lục Trường không trong cơn giận dữ, tự thân xuống núi đem Mạc Tà mang về kiếm lâm, nhốt lên. Mà Đồ Đại Đao tại mưu phản núi Đao về sau, bị sư phụ trọng thương, cảnh giới rơi xuống, lại bị núi Đao đệ tử truy sát. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mang theo nữ nhi trốn trốn tránh tránh, sau cùng ẩn tại gian thành. Trong thời gian này, Đồ Đại Đao đã từng nỗ lực đi sông kiếm lâm, cứu ra thế tử, chỉ tiếc thực lực không đủ, tao ngộ một lần lại một lần thất bại, mà lại bị kiếm lâm đệ tử hung hăng nhục nhã. Đồ Đại Đao rút kinh nghiệm xương máu, đem đối thê tử hoài niệm chôn sâu tại tâm, dốc lòng tu luyện. Về sau hắn may mắn gặp phải Diệp Phong, được đến Diệp Phong chỉ điểm truyền thụ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tại trước đây không lâu đột phá tới nửa bước tiên thiên cảnh, có cùng tiên thiên cảnh cao thủ sức đánh một trận về sau, Đồ Đại Đao rốt cuộc kìm nén không được đối thê tử tưởng niệm. Hắn tại củng cố cảnh giới về sau, thừa dịp nữ nhi không tại, lưu lại một phong thư rời đi, lại một lần đi tới kiếm lâm tìm vợ. Hắn lần này mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng trong lòng suy nghĩ coi như cứu không xuất thê tử, cũng muốn đại sông một trận, để cho kiếm lâm biết mình đã có khiêu chiến kiếm lâm tông chủ Lục Trường không thực lực. Cứ như vậy, kiếm lâm có lẽ sẽ kiêng kỵ hắn thực lực, lo lắng hắn trong bóng tối trả thù, theo mà đối với hắn thê tử tốt một chút. Đồ Đại Đao có lòng tin, chỉ cần lại cho mình một chút thời gian, chờ mình đi vào chính thức tiên thiên cảnh, kiếm lâm liền rốt cuộc ngăn không được chính mình bước chân hắn. Lục Trường không biết lần nữa nhìn thấy ta, có thể hay không giật nảy cả mình đâu. Ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, năm đó cảnh giới kia rơi xuống, bị núi đao truy sát, như là chó mất chủ đồng dạng ta, hội đạt tới bây giờ loại cảnh giới này à? Đồ Đại Đao xóa đi trên mặt nước mắt, trong mắt tinh mang lấp lóe, thần sắc biến đến kiên định. Hắn thở sâu, điều chỉnh chính mình tâm tình, dọc theo lên núi thềm đá, chậm rãi ngược lên. Kiếm lâm thì xây ở tòa này cao đến 2000m núi phong đỉnh núi phía trên, truyền thừa cùng núi đao một dạng xa xưa, chỉnh thể thực lực, thậm chí so với núi đao còn mạnh hơn ra một bậc. Năm đó, Đồ Đại Đao chỉ có thể nhìn lên kiếm lâm, mà bây giờ cũng đã có thể nhìn thẳng. Loại này vinh diệu là bái Diệp Phong ban tặng. Nghĩ đến Diệp Phong, Đồ Đại Đao trong lòng ấm áp. Hắn lần này tiến về kiếm lâm, duy nhất lo lắng cũng là nữ nhi. Bất quá nữ nhi cùng Diệp Phong ở tại cùng một cái tiểu khu, nếu như nàng phát hiện mình không tại, nhất định sẽ đi tìm Diệp Phong. Diệp Phong muốn thay hắn sư phụ hoàn lại thiếu ân tình của mình, cũng nhất định sẽ đem nữ nhi chiếu cố tốt. Dù là chính mình vẫn lạc tại cái này kiếm lâm, cũng không cần lo lắng nữ nhi hội cô đơn một người. Dọc theo thềm đá, ngược lên đến hơn 300m cao lúc, Đồ Đại Đao nhìn đến đường núi bên cạnh hai khối luyện công thạch phía trên, khoanh chân ngồi đấy một nam một nữ hai tên núi đao đệ tử. Cùng núi đao một dạng, kiếm lâm cũng có 10 đại đệ tử thân truyền, lấy Đại Hoa truyền thuyết bên trong danh kiếm hoặc là thần kiếm đến mệnh danh. Cái kia hai tên kiếm lâm đệ tử, Đồ Đại Đao nhận được, nam gọi Thuần Quân, nữ gọi Thừa Ảnh. Trước đó Đồ Đại Đao mỗi một lần xông kiếm lâm, hại thứ nhất gặp phải đối thủ đều là hai người bọn họ. Năm đó Đồ Đại Đao cảnh giới rơi xuống, không phải hai người liên thủ chi địch, bởi vậy liền cái này đạo thứ nhất quan đều không vượt qua nổi, chớ nói chi là mang đi thế tử. Cho nên cũng chính là hai cái này kiếm lâm đệ tử cho hắn nhục nhã nhiều nhất. Đồ đại đao, tại sao lại là ngươi? Mấy năm không gặp, ngươi lại đến từ lấy đủ. Thuần Quân cùng Thừa Ảnh lúc này cũng nhìn đến Đồ đại đao. Hai người đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó theo luyện công thạch phía trên nhảy xuống, cười ha ha, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Mấy năm qua, các ngươi hai cái cảnh giới tu vi, thế mà không có gì tiến bộ, thật sự là phế vật. Đồ đại đao ngước mắt nhìn Thuần Quân cùng Thừa Ảnh, ngữ khí lạnh như băng nói. Bước chân hắn không ngừng, kiên định mà chậm chạp đi lên. Làm cản. Thuần Quân cùng Thừa Ảnh đều giận. Bọn họ mấy năm này, cảnh giới tu vi tuy nhiên tiến bộ không lớn, nhưng cũng nhanh đến tông sư cảnh trung kỳ, tại kiếm lâm đệ tử bên trong, cũng không thể tính toán quá kém. Không nghĩ tới Đồ đại đao cái này đã từng bị bọn họ nhục nhã núi đao kẻ bị dùng bỏ, lại còn nói bọn họ là phế vật, cái này để bọn hắn làm sao có thể nhẫn. Nói cho ta thê tử Mạc Tà bây giờ thế nào? Đồ đại đao lạnh lùng hỏi. Hắn một mực tại thu liễm lấy tự thân khí tức, bằng không Thuần Quân cùng Thừa Ảnh nơi nào còn dám phép lối. Ngươi nói là thất sư tỷ a? Nàng hiện tại bộ dáng, ngươi gặp chỉ sợ nhận không ra. Khoảng 40 tuổi người, nhìn qua tóc trắng xóa, gầy như cây trúc, giống như là 6, 70 tuổi. Nhớ năm đó, thất sư tỷ cũng là ta kiếm lâm đệ tử mỹ nữ, bị tông chủ cầm tù về sau, thì biến thành cái dạng này. Đáng tiếc. Thuần Quân một mặt tiếc nuối nói ra. Thừa Ảnh nổi giận đùng đùng chỉ vào Đồ đại đao, nghiêm nghị nói, họ Đồ, cái này đều tại ngươi. Nếu như không là ngươi, thất sư tỷ làm sao lại biến thành bây giờ bộ dáng? Ngươi còn có mặt mũi đến kiếm lâm gặp thất sư tỷ? Ta muốn là ngươi, thì đập đầu chết. Nàng vừa mới nói xong, thì cảm thấy hoa mắt, Đồ đại đao giống như là như gió, theo hai người bọn họ ở giữa cuốn qua đi. Hiện trường lưu lại võ giả khí tức, để bọn hắn cảm thấy run rẩy. Cái này, hai người lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lên, Đồ đại đao đã không có bóng dáng. Này khí tức, so đại sư huynh chỉ mạnh không yếu. Đồ đại đao thực lực, không ngờ đạt tới loại cảnh giới này. Nguyên lai hắn vừa mới một mực thâm tàng bất lộ. Chẳng lẽ nói chúng ta là phế vật? Thuần Quân run giọng nói ra. Hắn biết, nếu như vừa mới Đồ đại đao muốn hai người bọn họ mệnh, cũng là trong nháy mắt sự tình. Thừa Ảnh cũng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, chùy ba nửa mở lấy, nói không ra lời. Nhanh cảnh báo. Thuần Quân nói, luôn cuống tay chân lấy ra một cái còi, dùng lực thổi lên. Sắc lạnh, the thé tiếng còi, kinh động trên dưới ngọn núi. Có người sông sơn. Trên trăm danh kiếm lâm đệ tử, kết thúc tu luyện, theo mỗi người chỗ ở, sân luyện võ, luyện công thạch các loại chỗ, vọt tới đường núi hai bên, như lâm đại địch. Thi Liên ở tại đỉnh núi tông chủ đại điện kiếm lâm tông chủ Lục Trường Không, cũng bị kinh động, mày níu lại nhăn. Tông chủ đại điện phía sau, có cái tiểu viện, trong tiểu viện xây lấy hai gian nhà đá. Giờ phút này, khoanh chân ngồi bên phải chết trong nhà đá trên giường đá một tên tóc trắng xóa nữ nhân, nghe đến dưới núi truyền đến tiếng còi, từ từ mở mắt, thần sắc có chút kích động. Có phải hay không là hắn đến đâu? Hẳn là sẽ không. Hắn thực lực không đủ uy hiếp được kiếm lâm, không đang lây tiếng còi đến cảnh báo toàn tông đệ tử. Ai? Đảo mắt cũng là mười mấy năm qua đi, cũng không biết bọn họ cha và con gái thế nào. Ta nữ nhi Tiểu Ngư cũng nên trưởng thành a. Nàng hiện tại là giống ta, vẫn là giống ba hắn. Tóc trắng nữ nhân phía dưới giường đá đi ra nhà đá, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Bị cầm tù tại khu nhà nhỏ này mười mấy năm qua, bầu trời có âm hữu tình, nhưng nàng tâm lại một mực là ưu ám. Nàng cảm thấy, có lẽ mình đời này khả năng phải chết già ở khu nhà nhỏ này bên trong. Nàng không sợ chết, nhưng nếu như trước khi chết cũng vô pháp nhìn thấy trượng phu cùng nữ nhi, nàng hội cảm thấy thật sâu tiếc nuối. Mạc Tà, ta đến. Ngươi chờ, ta lần này nhất định muốn đem ngươi mang ra kiếm lâm, chúng ta người một nhà đoàn tụ. Quát to một tiếng, đột nhiên tại dãy núi ở giữa quanh quần mở ra. Nghe đến cái này nhiều năm chưa từng nghe thấy, nhưng lại khắc cốt ghi tâm thanh âm, tóc trắng thân thể nữ nhân một trận run lên, ánh mắt nhất thời bắt đầu nóng. Đại đao, đại đao. Sau một khắc, tóc trắng nữ nhân nước mắt như mưa, lên tiếng khóc lớn. Chương 304, Kiếm Lâm tông chủ. Đồ đại đao thân hình như điện, dọc theo nấc thang đá lên núi, cấp tốc hướng đỉnh núi phóng đi. Đồng thời, trong miệng hắn không ngừng phát ra bạo hống, gào thét thê tử tên, hy vọng thê tử sau khi nghe được, có thể đi ra cùng mình gặp nhau. Trên đường, rất nhiều kiếm lâm đệ tử nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, Đồ đại đao cũng lười cùng bọn hắn dây dưa, trực tiếp theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Đồ đại đao trong lòng minh bạch, chính mình đối thủ là Kiếm Lâm tông chủ Lục Trường Không. Chỉ đánh bại Lục Trường Không, kiếm lâm đệ tử quần long vô thủ, thì sẽ trở thành một đám người ô hợp, không đáng để lo. Đến thời điểm chính mình mang theo thê tử Mạc Tà rời đi, không ai cả nổi. Cho nên hắn sẽ không đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở những thứ này kiếm lâm binh tôn tướng cua trên thân, mà chính là phải gìn giữ lấy đỉnh phong trạng thái, tìm tới Lục Trường Không, cùng đánh một trận. Đồ đại đao quần áo chấn hưng vang, thân hình dường như hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt liền xông qua mấy đạo từ kiếm lâm đệ tử chấn giữ đường núi cửa khẩu, nhảy lên đỉnh núi. Đỉnh núi diện tích khá lớn, có xây tông chủ điện cùng với vài tòa thiên điện, ở giữa là một mảng lớn hình tròn sân bãi. Kiếm lâm đệ tử bình thường sẽ ở chỗ này lắng nghe tông chủ giảng giải võ đạo. Đứng lại, dám xông vào ta kiếm lâm tông môn trọng địa, thật lớn mật. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, không phải vậy giết ngươi. Một đám kiếm lâm đệ tử, tay cầm trường kiếm, thân hình chất động, đem đồ đại đao đoàn đoàn vây lên, ào ào nghiêm nghị quát tháo. Đứng tại đồ đại đao ngay phía trước ba tên kiếm lâm đệ tử, đồ đại đao đều nhận được, là kiếm lâm ba tên đệ tử thân truyền. Bên trong cái kia gọi hiên viên trung niên nam tử, là kiếm lâm đại đệ tử, năm đó là đại tông sư cảnh trung kỳ cao thủ, bây giờ đã đạt tới đại tông sư cảnh đỉnh phong tu vi. Đứng tại hiên viên hai bên trái phải là kiếm lâm nhị đệ tử Trạm Lô, tam đệ tử Xích Tiêu, có được đại tông sư cảnh trung kỳ tu vi. Trước mắt một đám kiếm lâm đệ tử, cũng chỉ có hiên viên các loại ba đại đệ tử thân truyền, mới khiến cho đồ đại đao mắt nhìn thẳng một chút. Hắn kiếm lâm đệ tử mạnh nhất cũng bất quá là tông sư cảnh, đồ đại đao căn bản là không có để ở trong lòng. Đồ đại đao, lại là ngươi? Trước đó ngươi mấy lần tự tiện xông vào kiếm lâm, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết, thật làm chúng ta không dám giết ngươi thật sao? Nhìn đến đồ đại đao cái này người quen cũ, Hiên Viên nhíu mày, nâng lên trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng đồ đại đao, tức giận quát nói. Đồ đại đao không để ý đến Hiên Viên. Hắn này trước mấy lần xông vào kiếm lâm, đừng nói là nhìn thấy thế tử, thì liền đứng lên đỉnh núi cơ hội đều không có, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Mà giờ khắc này, hắn dễ dàng đột phá cái này đến cái khác cửa khẩu, rốt cục đến kiếm lâm chi đỉnh. Hắn ánh mắt liếc nhìn tứ phương, trong lồng ngực hào khí đột ngột sinh ra, nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một trận thét dài. Tiếng gào phát ra đồng thời, hắn khí tức phóng ra ngoài, bao phủ tứ phương, chấn nhiếp hiện trường trừ kiếm lâm đệ tử. Ngươi đã nhập tiên thiên cảnh. Hiên Viên theo đồ đại đao trên thân, cảm ứng được cùng sư phụ ngang nhau khí tức cường đại, không khỏi giật nảy cả mình. Đồ đại đao lấy trước mấy lần xông kiếm lâm, chỉ có tông sư cảnh tu vi, Hiên Viên không dùng ra kiếm, liền có thể dễ dàng ngược hắn. Có thể lúc này mới ngắn ngủi mấy năm trôi qua, Hiên Viên tự thân thực lực chỉ là hơi có tinh tiến, nghĩ không ra đồ đại đao thực lực, không ngờ đạt tới cùng sư phụ sóng vai cảnh giới. Cái này đồ đại đao là làm sao làm? Hắn kiếm lâm đệ tử, tại đồ đại đao phóng xuất ra khí tức cường đại áp bách dưới, trên mặt kinh khủng, ào ào lùi lại. Hiên Viên, ngươi không phải ta đối thủ, cút sang một bên đi. Ta hôm nay đến, chỉ vì mang đi ta thê tử Mạc Tà, không muốn cùng ngươi nhóm vật lộn xuống mái. Nhưng nếu như các ngươi muốn ngăn ta, vậy ta cũng chỉ có thể không khách khí. Đồ đại đao chậm rãi hướng về phía trước, hướng về lục trường không chỗ ở tông chủ điện đi đến, trầm giọng đối Hiên Viên chờ người nói. Hắn biết, chính mình muốn theo kiếm lâm mang đi thê tử, khẳng định quấn không ra lục trường không. Cho nên cùng lục trường không một trận chiến này, không thể tránh được. Hiên Viên thân là kiếm lâm đại đệ tử, biết rõ không phải đồ đại đao đối thủ, cũng sẽ không dễ dàng rút lui, bằng không tông chủ bên kia không tiện bằng dao, nhắm mắt nói. Đồ đại đao, ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng chúng ta kiếm lâm đệ tử hơn trăm, ngươi đánh thắng được sao? Đồ đại đao cười lạnh một tiếng, có đánh hay không qua được, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Bước chân hắn di chuyển, khoảng cách Hiên Viên càng ngày càng gần, mang cho Hiên Viên áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hiên Viên tay phải cầm kiếm, giơ kiếm tại ngực, khẩn trương trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi tới. Hắn tuy là đại tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ, khoảng cách tiên thiên cảnh chỉ có một bước ngắn, nhưng chính là cái này một bước ngắn, trên thực lực chênh lệch lại dường như một đạo danh trời, không thể vượt qua. Hắn tâm lý minh bạch, phía bên mình nhân số tuy nhiều, nhưng muốn ngăn cản nắm giữ tiên thiên cảnh thực lực đồ đại đao, căn bản không có khả năng. Đồ đại đao mục đích mang ánh sáng lạnh lẽo, từng bước ép sát. Hiên Viên các loại kiếm lâm đệ tử, thần kinh căng cứng, từng bước lui lại. Cách đó không xa tông chủ điện bên trong, kiếm lâm tông chủ Lục Trường không ngồi xếp bằng bất động. Hắn cũng cảm ứng được đến từ đồ đại đao thân thể phía trên võ giả khí tức, lại so với mình không kém đi nơi nào, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Hắn hiểu được, song phương một khi động thủ, ngoài điện những đệ tử kia, căn bản ngăn không được đồ đại đao. Bất quá, hắn cũng không có nóng lòng hiện thân, chuẩn bị để các đệ tử trước thăm dò một chút đồ đại đao thực lực. Công. Hiên Viên mắt thấy sắp thối lui đến tông chủ điện trước, khẽ cắn môi, hét lớn một tiếng, cùng bên người hai tên sư đệ liên thủ, hướng đồ đại đao phát động công kích. Kiếm lâm đệ tử am hiểu dùng kiếm, bọn họ sư huynh đệ ba người liên thủ, dốc sức nhất kích, uy lực cũng là kinh người. Hắn kiếm lâm đệ tử thấy thế, cũng theo bốn phương tám hướng đồng thời vây công đồ đại đao. Đồ đại đao trong tay, hắn mang loại qua, thêm ra một thanh đao mổ heo. Cái này thanh đao mổ heo, hắn bình thường mổ heo cũng giết người, không biết uống nhiều ít máu tươi. Cây đao này sáng sau khi ra ngoài, dày đặc mùi huyết tinh nương theo lấy một cỗ mãnh liệt sát ý, tràn ngập tứ phương, khiến người tê cả da đầu, nhìn mà phát khiếp. Một đao nơi tay, đồ đại đao cả người khí thế cũng vì đó đại biến. Giết. Đồ đại đao đao tùy thân đi, thân thể như con voi, cao tốc xoay tròn một vòng. Đinh đinh đinh. Đương đương đương. Dày đặc như mưa giòn vang âm thanh bên trong, những cái kia kiếm lâm đệ tử đâm về đồ đại đao trường kiếm, tất cả đều bị chạm đứt thành hai đoạn, thân kiếm phía trước ngã rơi xuống đất. Siêu. Đồ đại đao thân hình phóng lên tận trời, vượt qua phía trước mấy tên kiếm lâm đệ tử đỉnh đầu, rơi vào tông chủ điện trước cửa điện. Không giống nhau Hiên Viên các loại kiếm lâm đệ tử ủi thân thể đuổi theo, hắn đã lách mình xông vào tông chủ điện bên trong. Tông chủ điện ngay phía trước rộng lớn ghế đá, Lục Trường không mặt không biểu tình nhìn lấy tay cầm đao mổ heo, sát khí lâm liệt đồ đại đao. Lục Trường không, Mạc Tà đâu? Ta hôm nay không muốn thương tổn người, ngươi đem Mạc Tà giao cho ta, ta xoay người rời đi. Đồ đại đao đao mổ heo nghiêng chỉ mặt đất, mắt hổ trợn lên, nhìn chằm chằm Lục Trường không, trầm thấp tiếng giống, chấn bên trong đại điện ong ong rung động. Hiên Viên các loại kiếm lâm đệ tử sau đó xông vào tông chủ điện, lại một lần đem đồ đại đao vây vào giữa. Có tông chủ ở bên, bọn họ dũng khí cũng nhấc lên. Các ngươi đều lui ra ngoài đi. Lục Trường không khoát khoát tay. Kiếm lâm đệ tử tuy nhiều, nhưng là loại này tiên thiên cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, đã không phải là bọn họ có thể tham dự, bằng không nhất định thương vong thảm trọng. Thân là tông chủ, Lục Trường không thể không bận tâm đệ tử chết sống, bằng không sư đồ ở giữa liền muốn nội bộ lục đục. Chương 305, phu thê gặp nhau. Sau đó, bao quát Hiên Viên ở bên trong đông đảo kiếm lâm đệ tử, như thủy triều rút lui đến tông chủ điện bên ngoài. Thật sự là không nghĩ tới, ngắn ngủi này thời gian mấy năm, ngươi thế mà theo tông sư cảnh tu luyện tới tiên thiên cảnh. Lục Trường không ngưng mắt đánh giá đồ đại đao, chậc chậc tán thưởng. Bất quá ngay sau đó, hắn liền nhìn ra không đúng, ngạc nhiên nói, ngươi cảnh giới tu vi chỉ là nửa bước tiên thiên cảnh, làm sao võ giả này khí tức thế mà có thể so với tiên thiên cảnh? Chẳng lẽ ngươi tu luyện công pháp đặc thù gì hay sao? Đồ đại đao giết đến tận kiếm lâm là vì mang đi thế tử, cái nào có tâm tư cùng Lục Trường không nói những thứ này? Mà lại, Lục Trường không nhẫn tâm cầm tù thê tử nhiều năm như vậy, lấy về phần mình một nhà ba người không cách nào đoàn tụ, đồ đại đao trong lòng đối với hắn tràn ngập phẫn hận. Đem Mạc Tà giao cho ta. Đồ đại đao cầm trong tay đao mổ heo chỉ hướng Lục Trường không, sắc khí thông qua mũi lao hướng về Lục Trường không bao phủ tới. Lục Trường không a cười một tiếng, nói ra, Mạc Tà giao cho ngươi cũng không phải là không thể được. Đồ Đại Đao đã làm tốt Lục Trường Không cự tuyệt, chính mình thì cùng hắn đại chiến một trận chuẩn bị, không nghĩ tới hắn thế mà biến đến tốt như vậy nói chuyện, không khỏi sửng sở. Lục Trường Không gấp lại nói tiếp, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đồ Đại Đao lạnh hừ một tiếng, ta liền biết, ngươi không có hảo tâm như vậy thả mặc ta. Đem ngươi điều kiện nói ra, nếu như ta làm không được, chúng ta thì lấy thực lực đến nói chuyện. Lục Trường Không nói, ta điều kiện này cũng không tính hà khắc. Lại nói, ngươi không phải luôn miệng nói ngươi yêu tha thiết mặc ta sao? Nếu như ta là ngươi, vì nàng, dù là lại điều kiện hà khắc, cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Đồ Đại Đao nói, chỉ tiếc ngươi không phải ta, ta cũng không phải ngươi. Ta làm người hành sự có điểm mấu chốt, mà ngươi không có, đây là giữa chúng ta khác biệt lớn nhất. Nói mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, ngươi lão thất phu này cũng là rông dài, có điều kiện gì? Thống thống khoái khoái nói ra. Lục Trường Không cũng không tức giận, nói ra, điều kiện này a, cũng là ngươi muốn gia nhập chúng ta Kiếm Lâm, trở thành Kiếm Lâm đệ tử. Ngược lại ngươi đã là Đao Sơn kẻ bị dùng bỏ, làm đao núi chỗ không cho, thêm vào Kiếm Lâm về sau, có thể được đến Kiếm Lâm che chở. Đồ Đại Đao nghe vậy, cười lạnh thành tiếng, ta hiện tại cái này thực lực, Đao Sơn coi như hận ta tận xương, lại có thể làm sao ta gì? Lại nói, bây giờ Đao Sơn từ trên xuống dưới đã biến thành cho bụi, không còn tồn tại, ta lại không cần các ngươi Kiếm Lâm che chở. Lục Trường Không ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Đao Sơn đã không tồn tại. Đồ Đại Đao bĩu môi nói, nhìn đến ngươi tin tức rất ở phía sau a. Đao Sơn đã diệt mấy tháng. Nếu ngươi không tin, có thể phái đệ tử đi xem một chút. Tin tức này quá làm cho Lục Trường Không chấn kinh, thần sắc hắn ở giữa tràn đầy không tin, lắc đầu lẩm bẩm, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi sao có thể diệt đến Đao Sơn? Đồ Đại Đao tức giận nói, ta lại không nói Đao Sơn là ta diệt. Chỉ là ta một cái bằng hữu có chút không quen nhìn Đao Sơn đệ tử sở tác sở vi, trực tiếp giết lên núi đao, diệt bọn họ. Lục Trường Không nói, ngươi bằng hữu? Ta không tin. Nghĩ thầm Đồ Đại Đao nếu thật có dạng này bằng hữu, chỉ sợ sớm đã cầu hắn bằng hữu giúp đỡ, đuổi giết Kiếm Lâm, đến đây cứu mạng ta. Hắn cảm thấy Đồ Đại Đao nói Đao Sơn hủy diệt, hẳn là nói chuyện giật gân, cố ý hù dọa chính mình. Chỉ là mình đường đường nhất tông chi chủ, cũng không phải bị sợ hãi. Ngươi không muốn thêm vào Kiếm Lâm lời nói, ta còn có một điều kiện, ngươi đáp ứng cũng được. Đồ Đại Đao nói, có dám thì phóng. Lục Trường Không tay hướng về phía trước duỗi ra, đem ngươi trước mắt tu luyện công pháp dâng ra đến. Hắn cảm thấy Đồ Đại Đao có thể trong khoảng thời gian ngắn, theo tông sư cảnh đột phá tới nửa bước tiên thiên cảnh, nhất định là tu luyện đặc thù nào đó công pháp. Mặc ta đối với Lục Trường Không tới nói, chỉ là đông đảo đệ tử một trong, mà lại đã cùng hắn nội bộ lục đục. Nếu như có thể dùng Mặc ta đổi lấy Đồ Đại Đao đặc thù tu luyện công pháp, đây tuyệt đối là vật siêu trô giá trị. Đồ Đại Đao ngửa mặt lên trời một trận cười to, tiếng cười mạn, đao mổ heo nuôi đao chỉ hướng Lục Trường Không, lao thất phu, người nghĩ hay lắm. Ngươi hai cái điều kiện này, ta một cái đều không đáp ứng. Chúng ta vẫn là nhất chiến đi. Hắn sớm đã trong bóng tối bao hàm lực, vừa dứt lời, thân hình bắn ra, một đao chạm hướng ngồi ngay ngắn ở trong ghế đá Lục Trường Không. Một đao kia, ẩn chứa vô tận đao ý, cường đại vô cùng, khí thế lâm nhân. Lưỡi đao chưa tới, đã có đao khí phá không mà tới. Siêu. Lục Trường Không sớm có phòng bị, thân hình trực tiếp theo biến mất tại chỗ, phía bên trái lướt ngang ra xa một trượng. Oeng. Đao mổ heo chạm tại Lục Trường Không ngồi xuống ghế đá, cái kia cứng rắn ghế đá, vậy mà từ đó nứt ra. Lao thất phu, có bản lĩnh chớ đút. Đồ Đại Đao khí thế như hồng, đao nhanh như điện, lần nữa chém ngang mà ra. Chen. Lục Trường Không trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nên tiếp Đồ Đại Đao chém tới đao mổ heo. Đao kiếm giao kích, phát ra thanh thúy vang lên. Hai người tuy nhiên cảnh giới có chênh lệch, nhưng chiến lược lại cơ hồ bằng nhau. Lần giao thủ này, lập tức thì kịch liệt không gì sánh được. Toàn bộ tông chủ trong đại điện, trong nháy mắt tràn ngập kiếm khí cùng đao ý. Một số kiếm lâm đệ tử, nguyên bản tại thò đầu ra nhìn, muốn xem rõ ngọn ngành, lại không cẩn thận bị kiếm khí đao ý tác động đến, bị thương nhẹ, lập tức xa xa trốn rời. Hiên Viên đứng tại đại điện bên ngoài, gặp bên trong đánh cho hoành hành liệt liệt, sư phụ thật lâu đều chưa hề đi ra, không khỏi có chút bận tâm. Nhị sư đệ, ngươi đi đem thất sư muội mang tới. Trong lòng của hắn bỗng nhiên núp đích, hướng nhị sư đệ Trạm Lô nháy mắt. Trạm Lô cũng là người thông minh, lập tức biết đại sư huynh ý tứ, quay người rời đi, lướt hướng tông chủ bọc hậu mặt cái tiểu việc kia. Một lát sau, đầu đầy trắng bệnh, nếp nhăn đã nhiều mặt tà, bị Trạm Lô mang tới. Mặt tà bị cầm tù về sau, vì phòng ngừa nàng đào thoát, Lục Trường Không dùng thủ pháp đặc biệt phong bế nàng khí hải, để cho nàng không cách nào vận chuyển chân khí, cùng một tên phế nhân không sai bị lắm. Đại sư huynh, Đồ Đại Đao hắn, có phải hay không ở bên trong? Nghe đến bên trong đại điện, thỉnh thoảng truyền ra trượng phu lệ hống tiếng mắng chửi, Mặc Ta nước mắt rưng tròng, tâm tình kích động, run giọng hỏi. Tại nàng muốn đến, coi như trượng phu những năm gần đây thực lực có chỗ tiến bộ, nhưng nơi nào sẽ là sư phụ đối thủ? Hắn liều lĩnh tới cứu mình, đại khái là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm a. Trượng phu mà chết, chính mình cũng không muốn sống, lưu lại nữ nhi một người trên đời này nên làm cái gì? Hiên Viên không để ý đến Đồ Đại Đao, hắn thở sâu, xông lấy tông trong đại điện nói, Đồ Đại Đao, Mặc Ta trong tay ta, ngươi không muốn nàng chết lời nói, thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Siêu. Hắn thanh âm vừa dứt, một đạo trên thân mang huyết thân ảnh đã lao ra. Hiên Viên giật mình, lập tức trốn đến Mạc Tà sau lưng, cầm trong tay đoạn một đoạn kiếm, gác ở cổ nàng phía trên. Mạc Tà, đạo thân ảnh kia chính là Đồ Đại Đao. Cứ việc phân biệt nhiều năm, thê tử bộ dáng đại biến, nhưng Đồ Đại Đao vẫn là liếc một chút thì nhận ra. Vừa mới một trận đại chiến, Đồ Đại Đao cùng Lục Trường Không trên thân đều bị thương, dòng máu thẩm thấu quần áo, xem ra có chút đáng sợ. Mạc Tà, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Có phải hay không Kiếm Lâm những thứ này cẩu tặc ngược đãi ngươi? Ta tới chậm, là ta tới quá muộn. A a a, ta muốn giết sạch những thứ này vô sỉ cẩu tặc. Đồ Đại Đao nhìn đến thê tử tóc trắng như tuyết, dung nhan tăng thương, không khỏi hai mắt đỏ thẫm, tức giận muốn điên. Đại Đao, Mặc Ta nhìn đến trợ phu, không kìm chế được nỗi lòng, nước mắt quần quần mà rơi, vốn là yếu đuối thân thể lắc mấy cái lắc, kém chút ngã quỵ. Đúng lúc này, kiếm quang lấp loé. Lục Trường không theo trong đại điện xông ra, trường kiếm trong tay, giống như rắn độc, đâm về đồ đại đao thân thể. Đại đao cẩn thận. Mạc Tà mắt phượng trừng trừng, tê tâm liệt phế lên tiếng kinh hô, trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng. Sư phụ là tiên tiên cảnh cao thủ, lại từ phía sau lưng đánh lén, đồ đại đao sao có thể tránh thoát đến? Chẳng lẽ phu thê hai người vừa mới gặp nhau, liền muốn sinh tử tương cách? Chương 306, chuyển hướng. Soạn. Một bóng người, không có dấu hiệu nào, dường như trống rông xuất hiện, che ở Lục Trường không cùng đồ đại đao ở giữa. Hiện trường tất cả mọi người ngây người, bởi vì bọn hắn nhìn đến, Lục Trường không cái kia sắc bén không thể đỡ, tình thế bắt buộc một kiếm, lại bị bất chợt tới người kia, dùng hai ngón tay cả chặt. Diệp. Diệp Phong. Làm sao ngươi tới? Đã xoay người lại đồ đại đao, nhìn đứng ở trước mắt, đưa lưng về phía chính mình bóng người, đầu tiên là sức sở, sau đó liền kích động lên. Đồ thúc, ngươi xúc động a. Ngươi đến kiếm lâm trước đó, làm sao lại không suy nghĩ, ngươi muốn là vẫn lạc, tiểu ngư sẽ có rất đau lòng. Diệp Phong ánh mắt, nhìn chằm chằm đối diện Lục Trường không, cũng không quay đầu, thở dài nói ra. Ta. Đồ đại đao mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Đại đao. Bị Hiên Viên khống chế Mạc Tà, nhìn đến trượng phu bình yên vô sự, không khỏi vui đến phát khóc. Ngay sau đó, nàng ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên thân. Nàng không nhận ra cái kia bất chợt tới người trẻ tuổi là ai, nhưng là thông qua trượng phu cùng người tuổi trẻ kia đối thoại, suy đoán hẳn là trượng phu bằng hữu. Người tuổi trẻ kia bất quá chừng 20, thế mà có thể lấy huyết nhục tạo thành hai ngón tay, đón lấy sư phụ Lục Trường không sắc bén không gì sánh được một kiếm, thực lực quả thực quá đáng sợ. Nếu như người tuổi trẻ kia có thể đánh bại sư phụ, chính mình chẳng phải là có hy vọng cùng trượng phu cùng rời đi kiếm lâm. Mạc Tà tâm tình kích động, trong lồng ngực giấy lên ngọn lửa hy vọng. Ngươi là ẩn môn đệ tử? Lục Trường không chừng lớn hai mắt, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Diệp Phong, bật thốt lên hỏi. Hắn trường kiếm rơi vào Diệp Phong giữa hai ngón tay về sau, đem hết toàn lực muốn rút về, lại phát hiện căn bản làm không được, trong lòng chấn kinh, tột đỉnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng, đồ đại đao lần này vẫn là đơn độc sông kiếm lâm, không nghĩ tới lại có một cái cường đại như thế trợ thủ đồng hành. Hắn trước tiên thì suy đoán, người trẻ tuổi trước mắt này, nhất định là cái nào đó ẩn môn ra đến rèn luyện thiên chi con cưng. Bởi vì chỉ có ẩn môn, mới có càng cổ lão truyền thừa tu luyện cùng phong phú nội tình, có thể điều giáo ra cường đại như thế hậu bối đệ tử. Lục Trường không tâm lý đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết như thế, hắn liền đem Mạc Tà giao cho đồ đại đao mang đi, cũng miễn trừ một trận phiền phức. Mà bây giờ, đồ đại đao có như thế cường viện, sẽ hay không buông tha kiếm lâm, Lục Trường không tâm lý không chắc chắn. Ẩn môn đệ tử? A, ẩn môn tính được cái gì? Cho ta sư phụ nhóm sách dạy cũng không xứng. Diệp Phong khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường ý cười, kẹp lấy trường kiếm hai ngón tay nhẹ nhàng run run. Ông. Thân kiếm gấp chấn, Lục Trường không chỉ cảm thấy phảng phất có một cỗ mãnh liệt điện lưu chuyển tới, bắt được trôi kiếm bàn tay lại bị chấn khai. Hắn trường kiếm hoàn toàn rơi xuống Diệp Phong trong tay. Muốn chết vẫn là muốn sống, chính ngươi nhìn lấy làm. Diệp Phong trở tay thanh trường kiếm đưa về phía đồ đại đao. Lục Trường không trường kiếm bị đoạn, trong lòng hoảng sợ, lòng tin sụp đổ. Hắn lo lắng Diệp Phong phát động công kích, thân hình vội vàng thối lui mấy trượng xa, sắc mặt biến đổi không ngừng, vô cùng khẩn trương nhìn lấy Diệp Phong. Hắn kiếm lâm đệ tử thấy thế, một mảnh xôn xao. Cho tới nay, sư phụ Lục Trường không trong mắt bọn hắn đều là cao cao tại thượng, không thể đuổi kịp tồn tại, cái nào sẽ nghĩ tới vừa đối mặt phía dưới, trường kiếm trong tay liền bị một người trẻ tuổi đoạt đi. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, sư phụ cùng người tuổi trẻ kia thực lực có chênh lệch rất lớn. Nếu như người tuổi trẻ kia muốn giết sư phụ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt chỉ có kinh khủng cùng e ngại. Cách đó không xa Hiên Viên, cầm kiếm tay tại run nhẹ nhẹ. Hắn trường kiếm, một mực gác ở thất sư muội Mạc Tà trên cổ, muốn dùng cái này đến uy hiếp đồ đại đao. Có thể Diệp Phong xuất hiện, lại làm cho hắn xoắn xuýt không gì sánh được, trong lòng cũng tràn ngập hoảng sợ. Đồ đại đao có lẽ sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với mình ra tay, có thể người tuổi trẻ đó chứ? Vạn nhất người tuổi trẻ kia không để ý Mạc Tà chết sống, tới giết chính mình nơi nào có mệnh tại? Chính mình tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm, đã đến đại tông sư cảnh đỉnh phong, nói không chừng tương lai cũng có hy vọng bước vào tiên tiên cảnh giới. Nếu như hôm nay vẫn lạc, chẳng phải là đáng tiếc. Leng keng. Hiên Viên trường kiếm trong tay rơi xuống đất, sau đó bịch một tiếng, lại quỳ gối Mạc Tà trước mặt. Đã đánh không lại, vậy liền cầu xin tha thứ. May mắn thất sư muội bị cầm tù đến nay, chính mình cũng không có cùng hắn kiếm lâm đệ tử mở dạng, đối nàng châm chọc khiêu khích, thậm chí để cho nàng ăn cơm thừa rượu cặn đến nhục nhã ngược đãi nàng. Mà thất sư muội luôn luôn mềm lòng, chính mình chịu thua cầu xin tha thứ, có lẽ nàng hội buông tha mình. Thất sư muội, ta đáng chết. Ta không phải người. Ta không nên bắt ngươi áp chế đồ đại đao. Xem ở chúng ta sư huynh muội nhiều năm phần phía trên, ngươi tha ta. Còn có, những năm gần đây, ta theo chưa làm qua bất luận cái gì nhục nhã ngược đãi ngươi sự tình. Thất sư muội, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, vung tha ta. Hiên Viên lớn tiếng cầu khẩn, khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Hắn kiếm lâm đệ tử thấy thế, vô cùng ngạc nhiên. Mà những cái kia đã từng ngược đãi qua Mạc Tà đệ tử, doa đến hai chân như nhũ ra, sắc mặt tái nhợt. Cái kia đồ đại đao máu me khắp người, sát khí đằng đằng, xem ra rất đúng hung hãn, nếu như cho hắn biết chính mình ngược đãi qua vợ hắn, hắn không đối ra chính mình ra. Soạt, soạt, soạt. Mấy tên kiếm lâm đệ tử hướng về xuống núi thềm đá bên kia cấp đi, muốn phải thoát đi, cũng đừng nghĩ trốn. Đồ đại đao cùng Mạc Tà còn không có làm ra phản ứng, Hiên Viên đã nảy lên khỏi mặt đất, đuổi kịp đào tẩu mấy tên kiếm lâm đệ tử, tay nâng quyền ra, đem bọn hắn tại chỗ banh sát. Thất sư muội, mấy người kia đều từng nhục nhã ngược đãi qua ngươi, ta đã thay ngươi báo thủ. Hiên Viên trong nháy mắt banh sát mấy tên đồng môn, sau đó trở lại Mạc Tà trước mặt, tiếp tục quỳ. Hắn kiếm lâm đệ tử nhìn đến đại sư huynh tàn sát đồng môn, có người phẫn nộ, có người lạ mặt, biểu lộ khác nhau. Chỉ là, lại không còn có người dám trốn. Hiên viên. Tốt ngươi cái hiên viên. Lục Trường không không nghĩ tới chính mình vun trồng ra cái này đại đệ tử, thế mà như thế không có cốt khí, vì cứu mạng, lại không chút do dự dứt khoát phản bội, tức giận đến ngơ ngáy hầm răng, lửa giận hướng đỉnh. Chỉ là, giờ phút này chính hắn đều tánh mạng khó đảm bảo, cái nào còn có tâm tư đi quản các đệ tử sự tình. Mạc Tà mặt không biểu tình nhìn một chút hiên viên, sau đó yên lặng đi đến Đồ Đại Đao bên người. Giờ này khắc này, Đồ Đại Đao chính nhìn lấy Diệp Phong đưa qua trường kiếm, do dự. Hắn biết, chính mình chỉ cần tiếp nhận trường kiếm, có Diệp Phong trợ giúp, nhất định có thể chém giết Lục Trường Không. Lục Trường Không cầm tù chính mình thê tử nhiều năm, đến mức thê tử biến thành bây giờ cái bộ dáng này, Đồ Đại Đao hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây, mới có thể dập tắt lửa giận trong lòng. Nhưng Đồ Đại Đao cũng biết, Lục Trường Không năm đó cứu còn tuổi nhỏ Mạc Tà, cũng đem Mạc Tà mang lên kiếm lâm, truyền thụ công pháp võ kỹ. Cho nên tại Mạc Tà tâm lý, Lục Trường Không cũng sư Diệp phụ. Mà lại, Mạc Tà trọng tình trọng nghĩa, cứ việc Lục Trường Không cầm tù nàng nhiều năm, thậm chí dễ dàng tha thứ đệ tử ức hiếp nhục nhã nàng, nàng không nhất định nguyện ý giết chết Lục Trường Không. Mạc Tà, Lục Trường Không, giết hay là không giết? Đồ Đại Đao quay đầu nhìn về phía thế tử. Mạc Tà giờ phút này trong mắt chỉ có trợ phu. Lại nghĩ tới sau đó không lâu liền có thể nhìn thấy nữ nhi, người một nhà rất nhanh liền có thể đoàn tụ, trong nội tâm nàng tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc. Những năm gần đây, nàng bị cầm tù tại cái kia tiểu viện bên trong, thường xuyên chịu đến đồng môn trào phúng cùng nhục nhã, trong lòng tự nhiên cũng có oán khí cùng phẫn uất. Nhưng là giờ khắc này, nhìn bên cạnh trợ phu, nghĩ đến nơi xa nữ nhi, trong nội tâm nàng tất cả oán khí cùng phẫn đẩy, toàn đều biến mất. Chương 307, đồng môn tương tàn. Đại Đao, sư phụ hắn. Hắn đối với ta rốt cuộc có dưỡng dục thụ nghệ tri ân, vẫn là không nên giết đi. Mạc Tà nhẹ giọng nói ra. Đồ Đại Đao thở dài, biết thê tử khả năng sẽ nói như vậy. Chỉ là, không giết Lục Trường Không, trong lòng của hắn thực tại không cam lòng. Lục Trường Không, cậu tặc, ta vốn định giết ngươi, để giải những năm này mối hận trong lòng, bất quá xem ở ngươi đối Mạc Tà từng có ân tình trên mặt mũi, thì tha cho ngươi một cái mạng chó. Đồ Đại Đao trong tay đao mổ heo chỉ Lục Trường Không, giọng căm hận nói ra. Tiếp lấy lại một mặt tay náy đối Diệp Phong nói, Diệp Phong, lần này cảm ơn ngươi. Ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Diệp Phong lắc đầu, thu hồi trường kiếm, lẩm bẩm, nổ cỏ không trừ gốc, thổi gió thổi lại sinh a. Hiên Viên nghe đến Đồ Đại Đao lại muốn buông tha Lục Trường Không, thân thể như bị điện giật, run lẩy bẩy. Hắn hôm nay phản bội sư phụ, chém giết đồng môn, một khi Đồ Đại Đao rời đi, Lục Trường Không cái thứ nhất muốn giết, khẳng định cũng là hắn. Hắn sư đệ đệ muội, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ tới đây, Hiên Viên toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ha ha, ha ha ha. Lục Trường Không đột nhiên cất tiếng cười to. Đồ Đại Đao, Mạc Tà, các ngươi coi là không giết ta, ta thì sẽ mang trong lòng cảm kích sao? Thật sự là ấu trĩ. Các ngươi hôm nay buông tha ta, về sau ta như gặp đến các ngươi, ý nguyên sẽ giết các ngươi. Lục Trường Không nói đến đây, ánh mắt theo Đồ Đại Đao, Mạc Tà trên thân, chuyển rời đến Diệp Phong trên thân, ngựa khí lạnh lẽo nói: "Hôm nay ta tài nghệ không bằng người, bị ngươi nhục nhã, ta nhận. Có điều, ta về sau như có cơ hội tại trên thực lực vượt qua ngươi, tất sẽ giết ngươi, lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay." Diệp Phong xỉ cười một tiếng: "Yên tâm, ngươi không có cơ hội." Hắn rủ xuống tay trái, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Hai cái nhỏ như sợi tóc ngân trầm, lặng yên không một tiếng động bắn ra, đâm rách Lục Trường Không quần áo, chui vào hắn khí hải bên trong. Lục Trường Không thân thể cứng đờ, đột nhiên phát hiện mình khí hải bị phong, chân khí càng không có cách nào vận hành. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lục Trường Không quá sợ hãi. Diệp Phong nét miệng lên một vệt rất ngạc nhiên ý cười, lập tức truyền âm cho Hiên Viên: "Sư phụ ngươi hiện tại chân khí không cách nào vận chuyển, ngươi muốn giết hắn lời nói, thì động thủ đi." Hiên Viên sững sờ, vô ý thức nhìn Diệp Phong liếc một chút, sau đó vừa nhìn về phía sư phụ. Giờ phút này Lục Trường Không nhìn qua rõ ràng có chút bối rối, mà lại trên thân loại kia ép người võ giả khí tức đã tiêu tán, xem ra hoàn toàn cũng là người bình thường. Hiên Viên vốn cho là mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, thấy thế trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Hắn kiếm lên mặt đất trường kiếm, cao tốc hướng Lục Trường Không phóng đi. Cái này thời điểm, hắn đã không đi nghĩ khác, biết chỉ có giết Lục Trường Không, chính mình tài năng cứu mạng. Mà Diệp Phong chế trụ Lục Trường Không, truyền âm cho chính mình, rõ ràng chính là vì chính mình cung cấp cơ hội. "Hiên Viên, ngươi muốn làm gì?" Lục Trường Không gặp Hiên Viên tay cầm trường kiếm xông về phía mình, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, sắc cơ lộ ra, không khỏi nghiêm nghị giống to. "Chết đi." Hiên Viên trong nháy mắt vọt tới Lục Trường Không trước người, trường kiếm hướng về phía trước đột nhiên đâm ra. Phốc. Máu bắn tứ tung, trường kiếm xuyên qua Lục Trường Không trái tim, theo hắn phía sau lưng lộ ra. "Ngươi, ngươi dám giết ta?" Lục Trường Không khó có thể tin nhìn lấy Hiên Viên, vô pháp tiếp nhận cái này ở trước mặt mình luôn luôn cung cung kính kính đại đệ tử, lại sẽ đích thân giết chính mình. "Sư phụ, đừng trách ta, chỉ có giết ngươi, ta tài năng thật tốt sống sót." Hiên Viên trường kiếm đâm vào Lục Trường Không tim trong nháy mắt đó, còn có chút sợ hãi, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Bất quá, khi thấy thân kiếm chuẩn xác không sai đâm xuyên Lục Trường Không trái tim lúc, hắn biết Lục Trường Không không sống được, ngay sau đó thì một mặt tâm oan. "Ha." Lục Trường Không đau thương cười một tiếng, trong miệng có dòng máu tuôn ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, năm đó chính mình nhẫn tâm cầm tù Mạc Tà, không cho nàng cùng Đồ Đại Đao gặp nhau, lại hội rơi cho tới hôm nay loại này cấp độ. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình khí hải bên trong có khí tức phu trào, lại là chân khí lại khôi phục vận chuyển. "Cái kia ngươi cũng đi chết đi." Lục Trường Không hét lớn một tiếng, song quyền đều xuất hiện, hung hăng đánh vào Hiên Viên trên lồng ngực. Hắn trước khi chết nhất kích, đem hết toàn lực, Hiên Viên chỗ nào có thể chịu được. "Vành!" Hiên Viên vội vàng không kịp chuẩn bị, ở ngực trúng quyền, cả người về phía sau bay ngược ra xa mười mấy mét, lúc rơi xuống đất ở ngực hoàn toàn than luôn xuống dưới, sinh cơ đoạn tuyệt. "Ngươi cái khi sư diệt tổ cầu tạp chủng, dám giết ta? Ta trước đưa ngươi xuống địa ngục."
ha 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 ha.
Lục Trường không nhìn lấy Hiên Viên thi thể, cất tiếng cười to. Cười lấy tiếng cười, hắn mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể từng trận run rẩy, sau đó mềm mại co quắp ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Đỉnh núi phía trên mọi người nhìn lấy Hiên Viên cùng Lục Trường không thi thể, một mảnh yên lặng. Gió núi thổi qua, từng trận mùi huyết tinh tràn ngập. Cầu thất sư muội tha mạng, thất sư tỷ buông tha ta. Còn lại Kiếm Lâm đệ tử, từng cái bị hoảng sợ sợ vỡ mật, ào ào quỳ xuống, hướng Mạc Tà cầu xin tha thứ. Đồ Đại Đao gặp Lục Trường không cùng Hiên Viên tuần tự chết đi, mừng thầm trong lòng, phỏng đoán sự kiện này hẳn là Diệp Phong trong bóng tối gây nên, vụ trộm hướng Diệp Phong dựng thẳng cái ngón tay cái. Lục Trường không cùng Hiên Viên là chó cắn chó mà chết, hắn có thể không có động thủ, dạng này thê tử trong lòng, có lẽ liền sẽ không có cái gì ấy nấy. Mạc Tà mắt thấy sư phụ cùng đại sư huynh tự giết lẫn nhau mà chết, trợn mắt hốc mồm nửa ngày, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, sư phụ cùng đại sư huynh tử vong, khả năng cùng Diệp Phong có quan hệ, nhưng đồng thời không nhìn thấy Diệp Phong bất cứ dị thường nào cử chỉ, cũng vô pháp đi hoài nghi. Huống hồ, coi như Diệp Phong ra tay giết người, đó cũng là vì bọn hắn một nhà người tốt, chính mình sao có thể nghi ngờ. Vị tiểu huynh đệ này, ta những thứ này đồng môn, cũng không phải là cái gì đại gian đại ác chi đồ, còn mời thả bọn họ một con đường sống đi. Mạc Tà nhìn lấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một đám đồng môn, dùng cầu khẩn giọng nói: sư phụ cùng đại sư huynh đã chết, còn lại Kiếm Lâm đệ tử nhân tâm tan rã. Từ hôm nay trở đi, truyền thừa vượt qua ngàn năm Kiếm Lâm, chỉ sợ muốn sụp đổ. Mạc Tà trung quy là mềm lòng, không muốn lại nhìn thấy càng nhiều đồng môn chết đi. Diệp Phong hướng Mạc Tà cười cười, nói ra: "Thẩm, nghe ngươi, ta không giết bọn hắn. Có điều, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha." Thân hình hắn chớp động, tại những cái kia Kiếm Lâm đệ tử ở giữa xuyên thẳng qua một cái vừa đi vừa về. Chờ trở lại tại chỗ lúc, hắn vỗ tay, đối những cái kia Kiếm Lâm đệ tử nói: "Ta phế bỏ các ngươi một thân tu vi, về sau các ngươi thì ở thế tục bên trong, chân thật làm người bình thường đi." Kiếm Lâm chúng đệ tử từng cái mặt xám như cho, bọn họ vất vả tu luyện nhiều năm, thật vất vả nắm giữ một thân thực lực, bây giờ lại bị phế bỏ, thực sự khó có thể tiếp nhận. Bất quá, nhìn đến Lục Trường không cùng Hiên Viên thi thể, bọn họ lại cảm thấy Diệp Phong không muốn mạng bọn họ, đã là may mắn. "Được, các ngươi đều có thể đi." Diệp Phong khoát khoát tay, để những cái kia Kiếm Lâm đệ tử rời đi. Kiếm Lâm đệ tử như được đại xá, không dám ở tại chỗ dừng lại, dọc theo dưới thềm đá núi. Đợi đến Kiếm Lâm đệ tử đi hết, Đồ Đại Đao cùng Mạc Tà thâm tình nhìn nhau, sau đó chăm chú ôm nhau. Đồ Đại Đao hai mắt đỏ bừng, mắt ướt lệ. Mạc Tà lại một lần khóc thành người mít ướt. Hai người một bên khóc một bên nói những năm nay đến phát sinh sự tình. "Đồ thúc, hai vị các loại hồi giang thành lại thân mật có tốt hay không? Chúng ta hiện tại còn có kiện chuyện thần yếu." Diệp Phong thanh âm đột nhiên tại Đồ Đại Đao cùng Mạc Tà bên tai vang lên. Đồ Đại Đao cùng Mạc Tà lúc này mới nhớ tới, bên người còn có cái Diệp Phong, cuống quýt đỏ mặt tách ra, xóa đi mỗi người nước mắt. Chương 308, vật nhỏ. "Diệp Phong, ngươi nói chuyện thần yếu là chỉ cái gì?" Đồ Đại Đao một mặt không hiểu. Hiện tại hắn cùng thê tử đã gặp lại, Kiếm Lâm đệ tử cũng gắt gao, đi một chút, đỉnh núi chỉ còn lại có ba người bọn họ, còn có thể có chuyện gì? Mạc Tà cũng nghi hoặc nhìn lấy Diệp Phong. Cho tới bây giờ, nàng còn không có biết rõ ràng trượng phu cùng người trẻ tuổi này đến tột cùng cơ sở là quan hệ như thế nào. Diệp Phong đi đến Mạc Tà trước mặt, cười nói: "Thẩm, có kiện sự tình muốn hỏi ngươi." "Ngươi mời nói." Mạc Tà vội nói. Đối với Diệp Phong, nàng mang trong lòng cảm kích, thậm chí còn mang theo vài phần kính nể. Người trẻ tuổi này, tại trên thực lực nhẹ nhõm nghiền ép sư phụ Lục Trường Không, là nàng bình sinh ít thấy cao thủ. Tuổi còn trẻ lại cầm giữ có cường đại như thế thực lực, theo lý thuyết, cái này người trẻ tuổi cần phải biểu hiện vênh váo hung hăng, coi trời bằng vùng mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn lại mang theo một mặt ý cười, khách khí xưng hô chính mình Thẩm, Mạc Tà có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Diệp Phong thần thần bí bí, thấp giọng hỏi: "Các ngươi Kiếm Lâm cùng Đao Sơn mở dạng, truyền thừa cũng vượt qua ngàn năm a?" Mạc Tà gật đầu nói: "Cũng nhanh 2000 năm." Nàng nói đến đây, không khỏi có chút thổn thức phiền muộn. Kiếm Lâm là truyền thừa gần 2000 năm cổ lão tông môn, ai có thể nghĩ tới, lại hội vào hôm nay biến thành tro bụi. Diệp Phong hai mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa tay trường đạo: 2000 năm cổ lão tông môn, nội tình nhất định rất phong phú. "Thẩm, ngươi biết Kiếm Lâm bảo khố ở nơi đó sao?" Diệp Phong lúc trước diệt Đao Sơn, trong lúc vô tình được đến chữ vật linh khí hắc nhẫn ngọc, thu hoạch tương đối khá. Bây giờ Kiếm Lâm hủy diệt, hắn lại đánh tới Kiếm Lâm bảo khố chủ ý, vạn nhất ở bên trong có cái gì kinh hỉ phát hiện đâu. Mạc Tà sững sờ, không biết rõ Diệp Phong ý tứ. Diệp Phong giải thích nói: "Các ngươi Kiếm Lâm có gần 2000 năm truyền thừa, nhiều năm như vậy, cần phải sưu tập không ít bảo bối cùng tài phú a. Những bảo bối này cùng tài phú, chúng ta cũng nên có cái cất giữ chỗ đúng không?" Mạc Tà giờ mới hiểu được bảo khố ý tứ, cười khổ lắc đầu. Nói ra, Kiếm Lâm có hay không bảo khố, cái này ta còn thật không biết. Có điều, Kiếm Lâm sáng tạo đến nay, thì có cái quy củ, lịch đại đệ tử đi ra ngoài lịch luyện trên đường, nếu có cái gì đại thu hoạch, sau khi trở về muốn nộp lên cho tông chủ, từ tông chủ đến bảo quản phân phối. Cho nên, coi như Kiếm Lâm có bảo khố, cái kia bảo khố vị trí, cũng chỉ có các đời tông chủ mới biết được. Diệp Phong nghe vậy, cũng không có gì thất vọng, suy nghĩ một chút, nói ra, các ngươi hai vợ chồng tiếp tục nói chuyện. Ta đến tông chủ điện bên trong đi loanh quanh. Nói thân hình thoát một cái, đã đến Kiếm Lâm tông chủ trong điện. Diệp Phong cảm thấy, nếu như Kiếm Lâm bảo khố cùng Đao Sơn mở dạng, cũng tại cái này ngọn núi bên trong lời nói, như vậy cửa vào 10/8/9 cũng sẽ ở tông chủ điện bên trong. Rốt cuộc, bảo khố liên quan trọng đại, từ các đời tông chủ thủ hộ lấy mới sẽ an toàn. Diệp Phong tại Kiếm Lâm tông chủ trong điện bốn chỗ tìm kiếm, nhìn đến có khả nghi địa phương, liền thân thủ dây vào đụng sờ sờ. Sau cùng, hắn tại Lục Trường không bình thường ngồi xuống cái kia ghế đá, phát hiện dị dạng. Cái kia ghế đá, mới vừa rồi bị Đồ Đại Đao đao mổ heo cứ thế mà bổ ra một vết nứt, kém một chút bị hủy diệt. Diệp Phong ngồi đến ghế đá về sau, phát hiện bên trái tay vịn chỗ đó có một cái tiền xu lớn nhỏ nhô lên. Vâng anh. Diệp Phong tại cái kia khối nô lên phía trên thoáng dùng lực đè xuống, liền nghe đến tông chủ đại điện bên trái dựa vào tường vị trí, truyền đến bàn đá xê dịch thanh âm. Đảo mắt, chỗ đó xuất hiện một cái sâu thẳm cửa động. Chính là chỗ đó. Diệp Phong nhíu mày, theo ghế đá đánh nhảy dựng lên, rơi vào khối kia trước độc cầu, túi đầu nhìn qua, chỉ thấy từng tầng thêm đá, theo cửa động kéo dài hướng phía dưới. Cái này bố cục, cùng Đao Sơn chứa đựng bảo vật tài phú ngọn núi nội bộ, không có khác nhau quá nhiều. Diệp Phong trong lòng hoan hỉ không thôi, dọc theo thềm đá cấp tốc xuôi dòng. Làm sao cái này kiếm lâm cùng Đao Sơn một dạng, cũng ưa thích cất giữ vàng bạc châu báu. Không hổ là truyền thừa gần 2000 năm cổ lão tông môn, những vàng bạc này châu báu nếu như lấy ra đi bán, tuyệt đối có thể đổi lấy một món tiền của khổng lồ. Diệp Phong tiến vào ngọn núi một mảnh to lớn không gian bên trong, vào mắt thấy, đều là bày đặt chỉnh tề thỏi vàng, tùy ý trồng chất phỉ thúy kim cương. Chờ chút, những cái kia vàng bạc châu báu tản mát ra quang mang, chiếu sáng ngọn núi không gian, chói lóa mắt. Để Diệp Phong cảm thấy vui sướng là, bên trong một số ngọc khí còn duy trì trạng thái nguyên thủy, bên trong ẩn chứa yêu ớt linh khí, cũng không có sói mòn tiêu tán. Ngọn núi không gian khác một bên là thành đống dược tài. Những dược liệu này đều vô cùng chân quý, chí ít đều có mấy chục năm dược linh, ở trên thị trường rất khó mua được. Bên trong có chút dược tài đã vượt qua trăm năm dược linh, ẩn chứa từng tia từng sợi linh khí, có thể gọi là linh dược, có thể dùng đến luyện chế linh đan. Không hổ là có gần 2000 năm nội tình cổ lão tông môn, thu thập vàng bạc châu báu trồng chất thành núi, cất giữ dược tài giá trị liên thành. Tuy nhiên không thể phát hiện tương tự hắc nhẫn ngọc như thế linh khí, nhưng những cái kia vàng bạc châu báu cùng dược tài, y nguyên để Diệp Phong mặt mày hớn hở. Diệp Phong hắc nhẫn ngọc bên trong, nguyên bản có không ít linh thạch, linh đan cùng dược tài, sau đến chính mình tu luyện dùng đi một số, lại đưa sư huynh, sư tỷ, đệ tử, bằng hữu một số, bây giờ đã còn thừa không nhiều. Kể từ đó, hắc nhẫn ngọc nội không gian lại bỏ trống hơn phân nửa đi ra, đủ để dung hạ được trước mắt những vàng bạc này tài bảo cùng dược tài. Nghĩ đến đồ đại đao phu phụ còn ở bên ngoài chờ lấy, Diệp Phong cũng không có dừng lại lâu, bắt đầu huy động tay trái, mở ra hắc nhẫn ngọc không gian, thu lấy những cái kia kim ngân tài bảo cùng dược tài. Hắn tại thu lấy đống kia dược tài lúc, đột nhiên từ đó bên trong thoát ra một đoàn ánh vàng. Đoàn kia ánh vàng, cùng người trưởng thành quyền đầu không khác nhau lắm về độ lớn, cũng không biết là cái gì, lấy cực nhanh tốc độ hướng về ngọn núi không gian góc tây bắc cấp đi. Cái quái gì? Diệp Phong theo đoàn kia ánh vàng phía trên, đột nhiên cảm ứng được một cỗ cùng loại với tu luyện giả khí tức, mà lại này khí tức lại so với mình không kém phía trên bao nhiêu. Diệp Phong ánh mắt sáng rõ, cảm thấy đoàn kia ánh vàng nhất định là không được bảo vật, lập tức dương ra thân hình, cao tốc đuổi theo. Đoàn kia ánh vàng phát hiện Diệp Phong đuổi theo, thoát được càng nhanh. Diệp Phong dương mắt hướng về ngọn núi không gian góc tây bắc nhìn qua, chỉ thấy chỗ đó lại có một đạo thước rộng lỗ nhỏ. Nếu như không cẩn thận đi xem, rất khó phát hiện cái hang nhỏ kia tồn tại. Trước đó cái hang nhỏ kia bị thật cao chất lên thỏi vàng che kín, Diệp Phong cũng không có phát hiện. Giờ phút này thỏi vàng bị hắn thu nhập hắc ngọc bên trong không gian giới chỉ, cái hang nhỏ kia mới hiện lộ ra. Lỗ nhỏ lộ ra hơi sáng ánh sáng, hiển nhiên cùng ngoại giới tương thông. Nếu như đoàn kia ánh vàng chui vào trong động, chỉ sợ lại cũng khó có thể đuổi kịp. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Diệp Phong mắt thấy đoàn kia ánh vàng sắp chui vào trong lỗ nhỏ, lập tức tế ra trường kiếm. Siêu. Trường kiếm thân kiếm thả lớn mấy lần, hóa thành một đạo bạch mang, điện bắn đi, trong nháy mắt siêu việt đoàn kia ánh vàng, nghiêng nghiêng đâm vào lỗ nhỏ trước nham thạch bên trong, vừa vặn đem lỗ nhỏ cho phủ kín ở. Đoàn kia ánh vàng gặp đường chạy bị Phong, lập tức quay đầu, muốn từ Diệp Phong xuống tới thềm đá xuất khẩu chỗ đó chạy trốn. Nhưng Diệp Phong sớm có phòng bị, thân hình lùi lại, sớm một bước ngăn ở thềm đá xuất khẩu chỗ đó. Người trốn không thoát. Diệp Phong xông lấy đoàn kia ánh vàng phát ra một tiếng quả quyết hét lớn. Hắn cái này hét lớn một tiếng, ẩn chứa vô hình mà cường đại âm ba chi lực, trước mặt không gian nhất thời như là trong nước gợn sóng đồng dạng sóng gió nổi lên, tuôn hướng đoàn kia ánh vàng. Cái này âm ba chi lực không thể coi thường, cho dù là tiên thiên cao thủ bị lan đến gần, cũng phải bị thương nặng. Đoàn kia ánh vàng chịu đến âm ba chi lực trùng kích, tại chỗ lộn mấy vòng, đứng lên sau lảo đảo, dường như uống say. Chương 309, Hoàng Kim Thần Viên. Diệp Phong cái này mới nhìn rõ, đoàn kia ánh vàng đúng là một cái toàn thân mọc lên bộ lông màu vàng nóng tiểu hầu tử. Vật nhỏ này, trên thân tại sao có thể có cường đại như thế khí tức? Chẳng lẽ nó thành tinh, cũng có thể tu luyện bất thành? Diệp Phong đi đến cái kia Hoàng Kim hầu trước, quan sát tỉ mỉ nó, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Nếu như là trước kia, Diệp Phong cũng không tin cái gì thần thần quái quái đồ vật. Nhưng là từ khi hắn được đến Thanh Đồng Cổ Đỉnh về sau, nhãn giới làm khoáng đạt rất nhiều, cảm thấy trên đời này vạn vật đều có linh, chỉ cần có cơ duyên, đều có thể tu luyện. Trước mắt Hoàng Kim hầu cũng chính là một cái sùng vật miêu lớn nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay đều có thể nhẹ nhõm nâng lên tới. Hoàng Kim hầu bị Diệp Phong phát ra âm ba chi lực chấn ngơ ngơ ngác ngác, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nó là thông linh chi vật, vừa mới phát hiện ra Diệp Phong thực lực mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, lo lắng hội rơi vào Diệp Phong trong tay, bị thương tổn, lúc này mới bệ bộn nhiều việc chạy trốn. Làm nó phát hiện Diệp Phong đối với mình chỉ là hiếu kỳ, cũng không có ác ý về sau, cũng là không hoảng hốt. Gặp Diệp Phong nhìn mình chằm chằm không ngừng dò xét, Hoàng Kim hầu nhân tính hóa ánh mắt đi loanh quanh, sau đó đứng thẳng người lên, chi chi lên tiếng, đồng thời hai cái vướt khỉ khoa tay mấy cái động tác. Ngươi nói là, đây là ngươi địa bàn, tất cả mọi thứ đều là ngươi, ta không thể lấy đi. Diệp Phong phát hiện mình thế mà rất dễ dàng liền biết được Hoàng Kim hầu muốn biểu đạt ý tứ, không khỏi âm thầm kỳ quái. Hoàng Kim hầu thế mà cũng nghe được hiểu tiếng người, gật gật đầu, sau đó lại chi chi vài tiếng, tiếp tục khoa tay lấy động tác. Diệp Phong nói, ngươi nói nơi này vàng bạc châu báu ta có thể lấy đi, nhưng dược tài muốn lưu lại cho ngươi. Hoàng Kim hầu lần nữa gật đầu. Diệp Phong xì cười một tiếng, lắc đầu nói, khó mà làm được. Nơi này đồ vật, ta hết thảy đều muốn mang đi. Hoàng Kim hầu nhe răng niết miệng, một bộ hung ác phẫn nộ bộ dáng. Bất quá nó cái đầu quá nhỏ, thì như cùng nhân loại trẻ sơ sinh, khởi sướng hung ác đến, nhìn qua không những không có chút nào dọa người, ngược lại sữa hung bộ dáng, khiến người ta cảm thấy hết sức. Diệp Phong cười ha ha nói, ta nhìn ngươi con khỉ nhỏ này nhi thật đáng yêu, muốn không ngươi cùng ta cùng đi à? Ngươi đã khai linh trí, có thể thu nạp thiên địa linh khí tu luyện, ta có thể truyền ngươi một số tu luyện công pháp, cho ngươi một số linh thạch linh đan, để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Hoàng Kim Hầu thu hồi hung tướng, nháy mắt mấy cái, tựa hồ tại suy tư. Diệp Phong biết vật nhỏ này tâm động, tay trái vừa lật, lấy ra một khối linh thạch cùng một bình linh đan, cười nói, dạng này linh thạch cùng linh đan, ta có không ít. Theo ta đi, về sau thiếu không ngươi. Diệp Phong chỗ lấy muốn mang đi Hoàng Kim Hầu, là bởi vì tiểu gia hỏa này thân thể phía trên khí tức cường đại dị thường, có thể so với luyện khí cảnh 1-2 tầng cường giả. Nếu như có thể thu phục tiểu gia hỏa này, về sau mang theo trên người, lại là cái có mạnh mẽ trợ thủ. Siêu. Hoàng Kim Hầu thân hình nhanh hơn như tia chớp, đến một lần ở giữa, Diệp Phong trong tay linh thạch cùng linh đan đã đến nó trong tay. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, khối kia linh thạch đến Hoàng Kim Hầu tay về sau, ẩn chứa một sợi linh khí, lại trong nháy mắt liền không có, tựa hồ bị Hoàng Kim Hầu thu nạp vào thể nội. Gia hỏa này thu nạp linh khí tốc độ không chậm hơn ta a. Diệp Phong trừng to mắt nhìn lấy Hoàng Kim Hầu, cảm giác có chút khó tin. Hoàng Kim Hầu tiếp lấy lại mở ra thả có linh đan bình thuốc, dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó ánh mắt sáng lên, biết cái này là đồ tốt. Ngay sau đó, nó ngước cổ lên, đem trong bình 10 viên linh đan toàn bộ nuốt vào. Tốt này, linh đan không phải như thế ăn. Người điên ư? Cẩn thận bị linh khí no bạo thân thể. Diệp Phong giật mình, muốn ngăn cản cũng không kịp. Liền xem như hắn, cũng không dám như thế thoáng cái đem 10 viên linh đan nuốt xong, Hoàng Kim Hầu cái kia lớn chừng bàn tay thân thể, sao có thể chịu được linh thạch cùng linh đan đột nhiên hóa thành linh khí trùng kích. Diệp Phong nhìn chằm chằm Hoàng Kim Hầu, chuẩn bị phát hiện nó xuất thân dị thường lúc, thì xuất thủ giúp phía trên một tay, thay nó đem dư thừa linh khí hóa giải rơi. Hoàng Kim Hầu chi vài tiếng, sau đó vỗ vỗ cái bụng, một bộ xem thường bộ dáng. Cái gì? Ngươi thế mà còn nói cái này là chuyện nhỏ? Thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé, không sợ đại lượng linh khí đột nhiên nhập thể, bạo thể mà chết? Diệp Phong tức giận nói. Hoàng Kim Hầu hai tay chống nạnh, chi chi lên tiếng, biểu thị dạng này linh thạch cùng linh đan, chính mình lại thu nạp nuốt gấp 10 lần cũng không thành vấn đề. Ngươi thì khoác lác đi. Diệp Phong quan sát một lát, phát hiện Hoàng Kim Hầu nhảy nhót tương mừng, quả nhiên không có một chút vấn đề, không khỏi chật chật lấy làm kỳ, đối với nó càng cảm thấy hứng thú. Ngươi để cho ta lưu lại nơi này dược tài, là muốn thu nạp dược tài bên trong ẩn chứa linh khí đúng không? Thế nhưng là, những dược liệu này dược linh quá ngắn, tính không được tránh thức linh dược, ngươi có thể từ đó thu nạp linh khí cơ hồ bằng không, dạng này ảnh hưởng ngươi tiến độ tu luyện a. Ta sẽ luyện chế linh đan, có thể bố trí tụ linh trận, lòng dạ nhiều loại cường đại tu luyện công pháp, ngươi theo ta đi, tuyệt đối so với lưu tại nơi này mạnh hơn nhiều. Mà lại, ta tương lai còn có thể dẫn ngươi đi Côn Lôn Sơn nhìn một chút ta mấy vị sư phụ, trong tay bọn họ, thế nhưng là có không ít linh đan diệu dược. Diệp Phong bắt đầu hấp dẫn Hoàng Kim Hầu. Hoàng Kim Hầu một bộ xoắn xuýt bộ dáng, sau cùng chi chi vài tiếng. Diệp Phong hiểu nó ý tứ, cười nói, ta nói lời giữ lời, tuyệt không lừa ngươi. Hoàng Kim Hầu cuối cùng không thể chịu được Diệp Phong hấp dẫn, chui lên hắn đầu vai, biểu thị theo hắn cùng đi. Ngươi có danh tự sao? Diệp Phong trở tay sờ sờ Hoàng Kim Hầu, hỏi. Hoàng Kim Hầu tựa hồ tại nhớ lại cái gì, sau đó phản hồi cho Diệp Phong một cái tên. Hoàng Kim Thần Viên. A, ngươi rõ ràng là cái khỉ a. Tốt a, Thần Viên thì Thần Viên. Vì lộ ra giữa chúng ta quan hệ thân thiết, về sau ta liền gọi ngươi Tiểu Viên. Hoàng Kim Thần Viên cảm thấy Tiểu Viên danh tự quá cặn bã, một chút cũng lộ ra không ra huy phong mình. Sau đó chi chi kêu tiến hành kháng nghị. Bất quá như kháng nghị hồ vô hiệu, Diệp Phong y nguyên một miệng một cái Tiểu Viên đều. Chúng ta đi thôi. Diệp Phong đem ngọn núi trong không gian vàng bạc châu báu cùng dược tài đều thu vào hắc ngọc bên trong không gian giới chỉ, chuẩn bị mang theo Hoàng Kim Thần Viên cùng rời đi. Hai người tại trước khi đi, Hoàng Kim Thần Viên đột nhiên theo Diệp Phong trên đầu vai ẩn nấp xuống đi, từ một bên trong góc tìm tới một cái nhỏ như sợi tóc kim châm. Diệp Phong ánh mắt theo cái kia kim châm phía trên đảo qua, tựa hồ cảm thấy nó rất bất phàm, đang muốn nhìn kỹ một chút, đã thấy Hoàng Kim Thần Viên trở tay bịt lại, lại đem cái kia kim châm nhét vào nó lỗ tai trong mắt. Bảo bối gì? Làm đến thần thần bí bí. Các loại Hoàng Kim Thần Viên lui hồi chính mình đầu vai, Diệp Phong ngạc nhiên nói. Hoàng Kim Thần Viên nháy mắt mấy cái, không có để ý Diệp Phong. Một người một vượng, thông qua trên thềm đá lên tới Kiếm Lâm tông chủ trong điện. Đi ra đại điện lúc, nhìn đến Đồ Đại Đao cùng Mạc Tả vợ chồng hai người, chính tay nắm, ngồi tại trước điện trên thềm đá nói chuyện. Đồ thúc, chúng ta nên trở về Giang Thành. Đến Giang Thành, các ngươi một nhà ba người đoàn tụ, lại thật dễ nói chuyện đi. Đoán chừng cái này thời điểm, tiểu ngư cái kia gấp. Diệp Phong đối Đồ Đại Đao nói ra. Đồ Đại Đao cùng Mạc Tả đứng dậy, Mạc Tả sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Phong, sau đó hướng hắn thật sâu không người chào. Diệp tiểu hữu, ngươi cứu qua trượng phu ta cùng nữ nhi mệnh, đối bọn hắn cũng nhiều có quan hệ chiếu. Lần này, ngươi lại cứu ta, để cho chúng ta phu phụ có thể đoàn tụ, đây là đại ân, xin nhận ta thi lễ. Mạc Tà nghiêm túc nói. Đồ Đại Đao theo, cũng là thật sâu không người chào. Thiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Phong khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ không cần như thế. Chương 310, một người một khỉ, hùng vốn lửa gạt tiền. Đồ Đại Đao cùng Mạc Tà nhìn đến ngồi xổm ở Diệp Phong trên vai trái cái kia tiểu hầu tử, đều cảm thấy có chút hiếu kỳ. Mọc lên một thân hoàng kim lông tơ cùng một đôi manh manh to ánh mắt Hoàng Kim Thần Viên, nhìn qua một bộ mềm manh đáng yêu bộ dáng. Bất quá, chỉ có Diệp Phong mới biết được, tiểu gia hỏa này tính khí có thể không hề tốt đẹp gì, nếu là có người làm phát bực nó hội bạo khởi đả thương người. Tiểu gia hỏa này thế nhưng là cái chính cống cường giả, một khi nổi cơn giận, lực công kích có thể so với luyện khí cảnh 1-2 tầng cường giả. Chỉ bất quá, nó tựa hồ thiên phú dị bẩm, sinh ra tới liền biết được gần nặc khí tức đặc thù pháp môn, tại trong mắt người khác, cũng là cá nhân xúc không quan hệ tiểu khả ái. Diệp Phong, cái này tiểu hầu tử từ đâu tới đây? Người dưỡng sủng vật a? Đồ Đại Đao vươn tay, muốn đi sờ sờ hoàng kim thần viên. Chi. Hoàng kim thần viên dường như sù lông đồng dạng, đứng thẳng người lên, xông lấy đồ đại đao thử nhẹ răng, lộ ra một bộ hung tướng. Đồng thời, nó trên thân có một cỗ bách người khí tức lan ra mà ra. Đồ đại đao bị cái này cỗ khí tức cường đại chấn nhiếp, quá sợ hãi, bạch 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 liền lùi lại mấy bước. Cái này, vật nhỏ này, có gì đó quái lạ. Đồ đại đao kinh nghi bất định nhìn lấy hoàng kim thần viên, sắc mặt có chút trắng bệnh, thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy. Hắn đương nhiên sẽ không biết, hoàng kim thần viên thể nội lưu động thượng cổ thần thú huyết mạch, thực chất bên trong kiêu ngạo không gì sánh được, chỉ tín ngưỡng cường giả. Diệp Phong tu vi mạnh mẽ hơn nó rất nhiều, lại hứa hẹn có thể chuyển cho nó tu luyện công pháp, lại đáp ứng dẫn nó tìm kiếm tài nguyên tu luyện, nó lúc này mới nguyện ý theo Diệp Phong đi. Mà đồ đại đao loại này còn chưa nhập tiên thiên cảnh võ giả, lại không có gì tốt chỗ cho nó đương nhiên là trướng mắt. Diệp Phong trở tay sờ sờ hoàng kim thần viên cái đầu nhỏ, trấn an một chút nó, sau đó đối đồ đại đao nói, đồ thúc, tiểu viên tính khí không tốt, cùng ngươi lại không quen, không cho ngươi mổ cũng bình thường. Về sau ngươi cùng nó tiếp xúc được nhiều, cùng nó quen thuộc, cần phải thì không có vấn đề. Đồ đại đao lòng còn sợ hãi nhìn lấy hoàng kim thần viên, nói, tiểu gia hỏa này vừa mới trên thân lộ ra một cỗ khí tức, để cho ta đều cảm thấy sợ hãi. Ta cảm thấy, nó không phải phổ thông con khỉ. Diệp Phong từ chối cho ý kiến cười cười, nói ra, tiểu viên đã thông linh tính, có thể nghe hiểu được tiếng người, rất thông minh. Đón đến, đối đồ đại đao nói, chúng ta đi ra có mấy ngày, tiểu ngư cũng nên chờ xuất ruột, không bằng chúng ta cái này liền trở về. Đồ đại đao nghĩ đến chính mình đi không từ giã, sau khi trở về không thiếu được bị nữ nhi oán trách, hoảng hốt vội nói, đúng, trở về. Cái này liền trở về. Mạc Tà cũng muốn nhanh điểm nhìn thấy phân biệt nhiều năm nữ nhi, so trượng phu càng nóng nội. Diệp Phong thay Mạc Tà giải trừ bị Lục Trường Không phong ấn khí hải, để nàng thể nội chân khí có thể tự do vận chuyển. Chỉ là, Mạc Tà khí hải bị phong ấn nhiều năm, muốn khôi phục lúc trước thực lực, không có khả năng một lần là xong, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng mới được. Cân nhắc đến Lục Trường Không đối với mình từng có dưỡng dục tri ân, cho nên tại trước khi đi, Mạc Tà cùng đồ đại đao hợp lực, đem sư phụ cùng đại sư huynh thi thể cùng một chỗ mai táng. Sau đó, ba người rời đi kiếm lâm, đặt vào trở về Giang Thành lộ trình. Trở về một đường lên, ngồi xổm ở Diệp Phong đầu vai hoàng kim thần viên, gây nên không ít người chú ý. Mọi người chưa bao giờ thấy qua dạng này mềm manh đáng yêu con khỉ, đều coi nó là thành sủng vật, thậm chí có người nguyện ý ra giá cao, hy vọng có thể theo Diệp Phong trong tay mua lại. Diệp Phong còn thật bán đứng hoàng kim thần viên. Chỉ bất quá bán đi sau không bao lâu, hoàng kim thần viên thì chính mình chạy về tới. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, Diệp Phong kiếm lời mấy bút tiền, mà hoàng kim thần viên lại y nguyên còn tại hắn trên đầu vai ngồi xổm. Cái này, đồ đại đao cùng Mạc Tà cảm thấy rất im lặng, cảm thấy cái này một người một khỉ, cũng là tại hợp lấy băng gạt người tiền đâu. Đồ tiểu ngư mấy ngày gần đây nhất tâm tình không tốt lắm. Phụ thân đi không từ giã, tiến về Đao Sơn đi cứu mẫu thân, hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào. Mà Diệp Phong đuổi theo phụ thân, cũng một mực không có tin tức. Nàng cho phụ thân đồ đại đao cùng Diệp Phong đều gọi điện thoại, lại liên lạc không được, nghĩ thẩm kiếm lâm khả năng ở vào thâm sơn bên trong, điện thoại không có tín hiệu. Mặt khác, còn có một chuyện, để đồ tiểu ngư có chút không vui. Cuối tuần thời điểm, nàng trong lúc rảnh rỗi, liên hệ Tiêu tiểu tiểu, hai người cùng đi Lôi Phong Võ Quán tìm Lôi Minh cùng Hùng Bằng Phi, cùng bọn hắn luận bàn công nghiên cứu thảo luận. Ai biết tại Lôi Phong Võ Quán bên trong, lại gặp phải Diệp Phong Tân Thu hai người nữ đệ tử. Nếu như Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng dài đến phổ phổ thông thông coi như bỏ qua, hết lần này tới lần khác đều đẹp đẽ không hợp lý, mà lại cái kia Tô Thiện Tuyết thực lực thế mà mạnh hơn mình. Lại thêm hai người bọn họ đến từ kinh đô đỉnh cấp hào môn, thở nhỏ sinh hoạt tại ưu việt trong hoàn cảnh, từ mang tiểu thư khuê các vườn sáng, trên thân dường như trời sinh thì có một loại ung dung ưu nhã khí chất. Cái này khiến Đồ Tiểu Ngư tại đối mặt các nàng hai cái lúc, có chút tự ti mặc cảm, đồng thời trong lòng cũng vang lên còi báo động. Nữ nhân trực giác nói cho Đồ Tiểu Ngư, Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng bái Diệp Phong vi sư, cũng không phải là chỉ là đơn thuần vì tu luyện, khẳng định còn có hắn không thể cho ai biết nguyên nhân. Ngọc Hành tại biết chuyện này về sau, hơi có chút cùng Đồ Tiểu Ngư cùng chung mối thù ý tứ. Nàng để Đồ Tiểu Ngư dốc lòng tu luyện, đồng thời nói cho Đồ Tiểu Ngư, đã không thể ở nhà trên đời đánh bại Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng, vậy liền tranh thủ tại trên thực lực nghiền ép các nàng. Rốt cuộc, thực lực chẳng khác nào mị lực. Lấy Ngọc Hành đối Diệp Phong giải, Diệp Phong trong mắt không có phú quý nghèo hèn phân chia. Cho nên Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng tuy nhiên xuất thân hào môn đại tộc, nhưng đó căn bản tính không được các nàng ưu thế. Mà Đồ Tiểu Ngư dung mạo cũng không so Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng kém. Cho nên dưới loại tình huống này, người nào thực lực mạnh hơn, tự nhiên càng có thể gây nên Diệp Phong chú ý. Có thể Tô Thiện Tuyết cất bước điểm cũng là tiên thiên cảnh giới, cao hơn Đồ Tiểu Ngư không ít. Còn nữa, Diệp Phong có thể thu Tô Thiện Tuyết làm đệ tử, nói rõ Tô Thiện Tuyết tư chất tất nhiên không kém. Đồ Tiểu Ngư muốn tại trên thực lực vượt qua nàng, nói nghe thì dễ. Đây chính là Đồ Tiểu Ngư phiền não chỗ. Ngày này trạng vạng tối sau khi tan học, Đồ Tiểu Ngư ôm lấy sách vở, bước nhanh hướng trường học đi ra ngoài. Nàng chuẩn bị đi Ngọc Hành răng môi thơm ngát trà quán trong hậu viện, tại cái kia tiểu tụ linh trận bên trong tiếp tục tu luyện. Nàng đi theo đông đảo học sinh, đi ra trường học cửa lớn, nhìn đến có chút gia trưởng tại phía ngoài cửa trường chờ, đột nhiên nhớ tới chính mình phụ thân Đồ Đại Đao, trong lòng có chút buồn vô cớ. "Tiểu Ngư." Đúng lúc này, Đồ Tiểu Ngư nghe được có người đang gọi mình. Thanh âm này đối với nàng mà nói thực sự quá quen thuộc. "Bậy bạ hắn, rốt cục trở về sao?" Đồ Tiểu Ngư trong lòng hoan hỉ không gì sánh được, đột nhiên ngẩng đầu, lần theo thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Đồ Đại Đao đứng tại cách đó không xa dưới một thân cây, đang dùng lực hướng nàng phất tay. "Cha." Đồ Tiểu Ngư reo hò một tiếng, chạy chậm đến hướng Đồ Đại Đao phóng đi. Làm nàng sắp vọt tới Đồ Đại Đao trước người lúc này mới chú ý tới Đồ Đại Đao đứng bên người một nữ nhân. Nữ nhân kia tóc trắng phơ, trên mặt nếp nhăn rất nhiều, nhìn qua tuổi tác tựa hồ không nhỏ. Nữ nhân kia vẫn đang ngó chừng nàng nhìn, thân thể tựa hồ tại run nhẹ nhẹ, trong mắt có nước mắt tại đảo quanh, trong miệng ngập ngừng nói không biết tại nói cái gì đó. Đồ Tiểu Ngư nhìn đến nữ nhân kia thứ nhất mắt, trong lòng thì phát lên một loại khó nói lên lời cảm giác kỳ quái. Nàng mang theo vài phần nghi hoặc, thả chậm cước bộ, đi đến phụ thân Đồ Đại Đao trước mặt, thấp giọng nói, "Cha, ngươi chừng nào thì trở về?" Chương 311, mẫu nữ nhận nhau. Đồ Đại Đao không có trả lời Đồ Tiểu Ngư lời nói, mà chính là đối bên người tóc trắng nữ nhân nói, "Mạc Tả, thấy không, đây chính là con gái chúng ta." Đồ Tiểu Ngư nghe đến phụ thân câu nói này, trong đầu ông một vang, cả người ngốc tại đó. Nàng con nhỏ thì cùng mẫu thân tách ra, đã sớm nhớ không rõ mẫu thân bộ dáng. Tại cùng phụ thân lần lượt nói chuyện phía bên trong, Đồ Tiểu Ngư trong lòng đã từng phát họa qua mẫu thân hình tượng, ôn nhu đẹp đẽ, hiền lành quan tâm, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lên đến đại sảnh, xuống đến nhà bếp. Thế nhưng là, nữ nhân trước mắt này, tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn, da thịt khô cạn, một bộ thế sự xoay vần bộ dáng. Nếu như không là nàng cặp mắt kia y nguyên sáng ngời có thần, Đồ Tiểu Ngư cảm thấy nàng cần phải có 60 tuổi có hơn. Nữ nhân này, thật sự là mẫu thân của ta. Nàng thế nào lại là cái dạng này a? Đồ Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn lấy Mạc Tả, phát hiện cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn mỹ mẫu thân hình tượng ngày đêm khác biệt, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Mạc Tả thời gian qua đi hơn 10 năm, lần nữa nhìn đến nữ nhi, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, để cho nàng kích động không thôi, nước mắt như mưa rơi rơi xuống. Nàng vốn là muốn ôm lấy nữ nhi khóc lớn một trận, lại theo nữ nhi trong thần sắc, bắt được một loại mâu thuẫn cùng xa cách. Nàng là người thông minh, thoáng cái liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. "Đại Đao, nhiều người ở đây, chúng ta về nhà trước đi." Mạc Tả thu thập mình tâm tình, thấp giọng nói ra. Đồ Đại Đao cũng biết, thê tử hiện tại hình tượng, nói nàng là Đồ Tiểu Ngư mẫu thân, sợ rằng sẽ không có người tin tưởng. Thì liền nữ nhi Đồ Tiểu Ngư đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Tiểu Ngư, có một số việc, một lát giải thích không rõ, chúng ta một nhà ba người, về nhà trước lại nói." Đồ Đại Đao nói, "Đi đầu mà đi." Mạc Tả tiến lên một bước, chủ động giữ chặt Đồ Tiểu Ngư tay, cùng nàng sóng vai đi theo sau lưng Đồ Đại Đao. Đồ Tiểu Ngư có chút không thích đứng, vô ý thức muốn rút về tay đến, nhưng nhìn đến Mạc Tả sắc mặt toát ra cương triều cùng yêu thương, trên thân tựa hồ cũng tản ra một loại mẫu tính quang huy, trong lòng chịu đến xúc động, liền tùy ý nàng lôi kéo tay mình. Một nhà ba người một đường không nói chuyện, rất nhanh liền trở lại ở vào kính hồ tiểu khu biệt thự bên trong. Trước đây không lâu, Diệp Phong cùng Đồ Đại Đao, Mạc Tả phu thê trở về Giang Thành. Diệp Phong mang theo Hoàng Kim Thần Viên trở lại chỗ mình ở. Mà Đồ Đại Đao, Mạc Tả phu phụ cũng tại bọn họ chỗ ở biệt thự bên trong đợi một thời gian ngắn, đến Đồ Tiểu Ngư nhanh tan học thời điểm, mới cùng đi tiếp nàng. Tại biệt thự bên trong cùng trượng phu nói chuyện với nhau thời điểm, Mạc Tả thế mới biết, biệt thự này đúng là Diệp Phong đưa cho trượng phu cùng nữ nhi, bây giờ biệt thự quyền tài sản đã thuộc về trượng phu tất cả. Mạc Tả cảm thán không thôi, không nghĩ tới trượng phu năm đó một lần việc thiện, giúp Diệp Phong sư phụ, lại đổi lấy Diệp Phong như thế hồi báo. Trở lại biệt thự, một nhà ba người trong phòng khách ngồi xuống. Đồ Đại Đao gặp luôn luôn hoạt bát hướng ngoại nữ nhi túi thấp đầu không nói lời nào, biết trong nội tâm nàng còn đang xoắn xuýt, thở dài, trầm giọng nói ra: "Mẹ ngươi tuổi tác, trên thực tế cùng ta không sai biệt lắm, chỉ là những năm gần đây nàng bị cầm tù tại Kiếm Lâm bên trong, lại bị phong trụ khí biển, đồng thời còn chịu đến trào phúng cùng ngược đãi, lại thêm tưởng niệm chúng ta cha và con gái, mới lại biến thành cái dạng này. Ta biết ngươi đang xoắn xuýt cái gì. Đừng nói là ngươi, đổi thành bất kỳ một cái nào cùng ngươi tuổi tác tương tự người, nhìn đến chính mình mụ mụ một mặt tang thương, dần dần ra đi, trong thời gian ngắn khả năng đều sẽ có chút mâu thuẫn. Có điều, vô luận như thế nào, nàng đều là cho ngươi sinh mệnh mẫu thân. Ngươi biết không Tiểu Ngư, chúng ta tại hồi Giang Thành trên đường, mẹ ngươi không ngừng hướng ta hỏi thăm liên quan tới ngươi sự tình, trong miệng nàng nói, trong lòng nghĩ, đều là ngươi. Nàng hy vọng thân cận ngươi, muốn phải nhanh tiêu trừ mẹ con các ngươi mười mấy năm không thấy lạnh nhạt cùng ngăn cách, có thể ngươi đối nàng mâu thuẫn, đối nàng mà nói, lại là một loại đả kích rất lớn. Ngươi đừng nhìn nàng giờ phút này mang trên mặt cười, nhưng tâm lý nhất định rất thống khổ. Hắn nói đến đây, nhìn một chút thê tử, phát hiện thê tử đã lệ rơi đầy mặt. Không đợi, không đợi, từ từ sẽ đến. Ta tin tưởng một ngày nào đó, Tiểu Ngư hội tiếp nhận ta. Mạc Tả lau nước mắt, miễn cưỡng vui mừng cười nói, nước mắt lại càng chảy càng nhiều, làm sao đều vệ không sạch sẽ. Đồ Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, nhìn một chút mẫu thân, nghĩ tới những năm này nàng bị cầm tù lấy, chịu đủ tưởng niệm cùng cô tịch tra tấn, cái kia là bực nào thống khổ. Hiện tại mẫu nữ gặp lại, chính mình cái này làm nữ nhi, lớn nhất nên làm sự tình cũng là chủ động đi ôm ấp đi an ủi, trước đó mâu thuẫn cùng xa cách, thực tại không nên. Nàng là cởi mở hướng ngoại, dám yêu dám hận tính tình, sau khi nghĩ thông suốt, liền không còn trầm mặc ít nói, nhăn nhăn nhó nhó. "Mẹ." Đồ Tiểu Ngư nhẹ khẽ kêu một tiếng, sau đó đứng người lên, ngồi đến Mạc Tả bên người, giang hai cánh tay, chăm chú ôm ấp ở nàng. Mạc Tả gặp nữ nhi rốt cục nhận chính mình, tâm tình trong nháy mắt sụp đổ, trở tay ôm lấy nữ nhi, giống đứa bé giống như lên tiếng khóc lớn. Đồ Đại Đao hai mắt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống, nhưng trong lòng thì thở phào. Hắn biết, người một nhà đến thời khắc này, mới xem như chính thức đoàn tụ. "Ôi chao, cái này là làm sao? Người một nhà gặp mặt, không phải cái kia vô cùng cao hứng sao? Làm sao khóc lên?" Đúng lúc này, Diệp Phong từ bên ngoài đi tới, nhìn đến trong phòng khách tình hình, sờ lấy cái mũi nói ra. Hoàng Kim Thần Viên ngồi xổm ở Diệp Phong đầu vai, linh động to ánh mắt bốn chỗ chuyển động, đối hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. "Diệp Phong, ngươi tại sao tới đây?" Đồ Đại Đao rút ra một tờ giấy trả trả ánh mắt, hỏi. Mạc Tả cũng cùng nữ nhi tách ra, khống chế lại chính mình tâm tình, cười khổ nói, "Nhiều năm như vậy không gặp nữ nhi, tâm tình hơi không khống chế được, để ngươi chế giễu." "Diệp Phong ca." Đồ Tiểu Ngư kêu một tiếng, mỹ lệ to ánh mắt đỏ rừng rực, má phấn phía trên còn mang theo nước mắt như mưa bộ dáng, "Ta thấy mà yêu." "A, thật đáng yêu tiểu hầu tử." Nhìn đến Diệp Phong đầu vai Hoàng Kim Thần Viên, Đồ Tiểu Ngư vui mừng kêu một tiếng, đứng lên, muốn thân thủ đi mò. "Đừng lúc ních." Diệp Phong cuống quýt ngăn lại. "Cái này Hoàng Kim Thần Viên chỉ để cho mình mò, cự tuyệt người khác đụng, vạn nhất phát cáu, cào rách Đồ Tiểu Ngư mặt, vậy coi như không dễ nhìn. Đồ Tiểu Ngư nghe Diệp Phong nói cái này tiểu hầu tử rất lợi hại, có chút không tin, bất quá cũng không lại đi mò nó, trừng lớn một đôi mắt đẹp nhìn lấy nó, tâm lý ưa thích khó lường. Bản cô nương dưỡng qua không ít tiểu sủng vật, kinh nghiệm mười phần, cũng không tin đối phó không một con khỉ nhỏ. Hừ hừ, lại nhìn bản cô nương thi triển thủ đoạn, đem tiểu gia hỏa này thu phục, để nó ngoan ngoãn chui vào ta trong ngực. Đồ Tiểu Ngư thầm nghĩ nói. Diệp Phong dương dương trong tay một bình sứ nhỏ, nói ra, đây là ta luyện chế dưỡng nhan đan, thẩm ngươi về sau mỗi ngày phục dụng một khỏa. Đan dược này dùng xong, ngươi tóc trắng hội biến thành đen, da thịt cũng có thể khôi phục lại ngươi ở độ tuổi này nên có trạng thái. Mặc ta tuổi thật, cũng chính là tuổi hơn 40, lại thêm nàng bản thân là thực lực không tầm thường võ giả, nếu như dung mạo có thể khôi phục, xem ra đem về so ngang nhau tuổi tác nữ nhân muốn lộ ra trẻ trung hơn rất nhiều. Mà mặc ta hiện tại để ý nhất, đúng là mình dung mạo. Cái này dưỡng nhan đan, thật có thể để cho ta dung mạo khôi phục. Mặc ta tuy nhiên theo trượng phu trong miệng biết, Diệp Phong có rất nhiều thần kỳ bản sự, càng là một vị không được thần ý, nhưng muốn nói dung mạo của mình có thể tại trong ngắn hạn khôi phục, nàng có chút không dám tin tưởng. Diệp Phong ca nói được, vậy nhất định có thể làm. Đồ Tiểu Ngư đối Diệp Phong ngược lại là không chút nghi ngờ, mù quáng tin tưởng. Mặc ta mang theo ẩn ý nhìn một chút nữ nhi, nghĩ đến trượng phu trước đó kể một ít thì thầm, khoe miệng không khỏi nổi lên một vệt ý cười. Đêm đó, Diệp Phong đem ở tại cùng một cái tiểu khu tam thúc, tiểu cô chờ người gọi vào một chỗ, đến phụ cận một nhà khách sạn bên trong, vì Mặc ta bày tiệc mời khách. Diệp Quốc Hưng, Diệp Anh Lan chờ người đều thật thích đẹp đẽ lại hào phóng Đồ Tiểu Ngư, biết nàng và mẫu thân gặp lại, đều thay nàng cảm thấy cao hứng. Khoảng 10 giờ, tiệc rượu kết thúc, mọi người đều vui mừng mà tán. Chương 312, Đồ Tiểu Ngư kiên trì. 10 ngày sau, làm Mạc Tà xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt lúc, đã hoàn toàn biến cá nhân, thậm chí thì liền Diệp Phong đều kém chút nhận không ra. Mạc Tà tóc trắng phơ không tại, thay vào đó là một đầu tóc xanh. Khô cạn nếp gấp da thịt, cũng biến thành bóng nước lộng lẫy, phóng ánh khiết như ngọc. Nàng cả người tinh khí thần có to lớn cải biến, chính thức thoát thai hoàn cốt. Tại Diệp Phong trong mắt, hiện tại Mạc Tà, nghiễm nhiên chính là một cái thành thục bản Đồ Tiểu Ngư. Lúc trước Diệp Phong lần đầu tiên nhìn thấy thô ráp Đồ Đại Đao cùng đẹp đẽ Đồ Tiểu Ngư lúc, còn hơi nghi ngờ Đồ Tiểu Ngư có phải hay không Đồ Đại Đao thân sinh. Bất quá bây giờ nhìn đến, Đồ Tiểu Ngư đẹp đẽ, hẳn là hoàn toàn kế thừa mẫu thân ưu tú cơ nhân. Ngược lại là nàng ưa thích bên vực kẻ yếu hiên ngang tính cách, cùng Đồ Đại Đao giống như là nhất mạch tương thừa. Mặc ta dung mạo có thể khôi phục, một nhà ba người đều là vô cùng cao hứng, đối Diệp Phong tự nhiên là không nói ra cảm kích. Từ đó về sau, Mặc ta mỗi lần nhìn đến Diệp Phong, đều là vô cùng nhiệt tình, trong ánh mắt tựa hồ đầy áp lấy thâm ý. Mà Đồ Tiểu Ngư chỉ cần có cùng Diệp Phong đơn độc ở chung cơ hội, cũng là mục đích bao hàm làn thu thủy, đưa tình nhận tình, vô thanh vô tức dùng ra ngọc hành truyền thụ mỹ thuật. Vốn là nàng thì đối Diệp Phong có mang hảo cảm, những ngày này tại mẫu thân tận tâm chỉ bảo dưới, càng là động tâm. Diệp Phong bên người vờn quanh mấy nữ hài tử, Đồ Tiểu Ngư cơ hồ đều gặp qua mặt, biết bàn về dung mạo ra thế, chính mình căn bản không chiếm ưu thế. Chính mình duy nhất sở trường, đại khái cũng là tại mỹ thuật một đạo phía trên, có rất cao thiên phú. Mà mỹ thuật có thể tăng lên tự thân mỹ lực, tranh thủ nam nhân càng quan tâm kỹ càng. Cho nên Đồ Tiểu Ngư hy vọng phát huy tự thân sở trường, được đến Diệp Phong càng thật tốt hơn cảm giác, từ đó tại cùng khác nữ hài tử cạnh tranh bên trong đoạt được tiên cơ. Thậm chí nếu như tại chính mình thi triển mỹ thuật quá trình bên trong, Diệp Phong cầm giữ không được, cùng chính mình phát sinh chút gì, Đồ Tiểu Ngư cũng là có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, để Đồ Tiểu Ngư nhụt chí là, chính mình nhiều lần đối Diệp Phong thi triển mỹ thuật, thế mà không có đưa đến hiệu quả. Ngọc Hành tỷ, ngươi nói ta nên làm cái gì? Đồ Tiểu Ngư rơi vào đường cùng, đành phải vụng trộm chạy tới răng môi thơm ngát trà quán, hướng Ngọc Hành thỉnh giáo. Cái này, thực ta cũng không có cách nào. Ta tiểu sư đệ kia, thực lực cường đại, tâm trí kiên định, đồng dạng mỹ thuật, không ảnh hưởng tới hắn. Ngọc Hành nghe xong Đồ Tiểu Ngư đậu đen rau muống, thần sắc cổ quái nói ra. Đồ Tiểu Ngư mỹ thuật là nàng một tay dạy dỗ đến, liền bản thân nàng đối Diệp Phong thi triển mỹ thuật đều không đưa đến tác dụng, huống chi Đồ Tiểu Ngư cái này nhân tài mới xuất hiện. Nói cách khác, nếu như ta thực lực bắt kịp Diệp Phong ca, đến thời điểm lại đối với hắn thi triển mỹ thuật, thì có thể tạo được tác dụng. Đồ Tiểu Ngư ánh mắt tỏa sáng nói. Ngọc Hành nói, cái này, ta cảm thấy hẳn là có thể được. Vậy thì tốt, ta đi hậu viện tu luyện. Đồ Tiểu Ngư nói xong, thì ý chí chiến đấu sục sôi đến trà quán hậu viện tụ linh trận bên trong, dốc lòng tu luyện lên. Nàng chính là như vậy tính tình, gặp phải ngăn trở, không chịu thua, không nhục trí, kìm nén một hơi, vượt khó tiến lên, không đạt mục đích không bỏ qua. Cũng chính là loại tính cách này, làm đến nàng tại nhiều năm về sau, tại con đường tu luyện phía trên lấy được kinh thiên động địa thành tựu, trở thành Diệp Phong trợ thủ đắc lực. Sông băng làm tan, đông đi xuân tới. Ẩn nút một mùa đông về sau, giang thành hai bên đường những cái kia hoa cỏ cây cối bắt đầu nô nhị, đại biểu cho sinh mệnh xanh biếc bắt đầu dần dần nhiều lên. Giang thành thành phố dân nhóm ảo ảo cởi xuống thật dày bông vải áo ngoài, thay đổi khinh bạc thời trang mùa xuân, du tẩu tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Người đi đường xe cộ càng nhiều, toàn bộ thành thị liền phảng phất tỉnh lại, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Sáng sớm ngày hôm đó, Diệp Phong mang theo Hoàng Kim Thần Viên, đón ý nguyên có chút thấu xương gió lạnh, đi tới ngoài thành trong núi cái kia đại tụ linh trận bên trong. Theo không lâu sau, Lôi Minh, Hùng Bằng Phi, Ngọc Hành bọn người lần lượt đi tới. Mùa đông này, bao quát Diệp Phong ở bên trong không ít người, thường thường liền sẽ đi tới trong núi cái này đại tụ linh trận bên trong tu luyện. Bên cạnh đó, Diệp Phong dùng theo kiếm lâm chỗ đó mang về dự tài, luyện chế một số đan dược, chính mình cùng Hoàng Kim Thần Viên lưu lại một bộ phận, phân cho Lôi Minh, Ngọc Hành bọn người một bộ phận. Vô luận Diệp Phong vẫn là Lôi Minh bọn người, từng cái tư chất phi phàm, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, cái này một đông thời gian, mỗi người cảnh giới tu vi đều có khác biệt trình độ tăng lên. Diệp Phong khí hải bên trong, xuất hiện thứ 6 khỏa từ linh khí ngưng kết ra ngôi sao, điều này đại biểu lấy hắn cảnh giới tu vi đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 6. Tiến vào luyện khí cảnh tầng 6 về sau, Diệp Phong cảm nhận được trực tiếp nhất hiệu quả, cũng là thân thể cường hãn hơn, ngũ quan càng thêm nhạy bén, thần thức càng thêm ngưng luyện. Đồng thời, hắn đang thi triển thần thông bí thuật lúc, vô luận công kích vẫn là phòng ngự, uy lực đều càng cường đại. Đối với thanh phi kiếm kia trưởng không năng lực, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ bất quá, để Diệp Phong phát sầu là, hắn hắc nhẫn ngọc bên trong linh thạch sắp hao hết. Phía trên ngọn núi này đại tụ linh trận, cần linh thạch để duy trì lấy vận chuyển, mới có thể quần quần không ngừng thu nạp linh khí. Linh thạch hao tổn tận thời điểm, cũng chính là đại tụ linh trận ngừng vận chuyển thời điểm. Như thế lời nói, Diệp Phong bọn người hội mất đi một cái tuyệt hảo nơi tu luyện, nếu như tiếp tục ở tại Giang Thành, tiến độ tu luyện liền sẽ chậm lại. Ta cảnh giới tu vi đã sớm nhập tiên thiên cảnh, là thời điểm đi ra ngoài lịch luyện. Tiểu Ngư, nếu như ta rời đi, ngươi thì thay ta xử lý trà quán. Ngươi cũng không cần thường xuyên ngốc tại đó, ngẫu nhiên đi qua nhìn một chút là được. Ta tại lịch luyện quá trình bên trong, nếu như cơ duyên tốt, nói không chừng có thể tìm tới một số linh thạch, dạng này chúng ta tòa này tụ linh trận lại có thể tiếp tục vận chuyển. Ngọc Hành cũng biết linh thạch tầm quan trọng, chủ động mở miệng nói ra. Thực năng tại bước vào tiên thiên cảnh về sau, thì muốn rời đi Giang Thành, đi bốn chỗ lịch luyện, chỉ là bởi vì tiểu sư đệ nguyên nhân, trong lúc nhất thời có chút không muốn. Nàng cũng biết, tại linh khí này mỏng manh trong thành thị một mực tu luyện, không phải biện pháp. Nhớ đến tại Côn Lôn Sơn học nghệ thời điểm, những cái kia sư chữ lót tận thế cao nhân, thì để bọn hắn những sư huynh đệ này, sư tỷ muội, nhiều đến rừng sâu núi thẳm, bí ẩn không người nhiều chỗ đi một chút nhìn xem, chỗ đó linh khí tương đối nồng đậm, cũng dễ dàng gặp phải cơ duyên. Bây giờ duy trì tụ linh trận vận chuyển linh thạch sắp hao hết, Ngọc Hành rốt cục hạ quyết định đi ra ngoài lịch luyện quyết tâm, đem tại tụ linh trận bên trong tu luyện không nhiều cơ hội để cho người khác. Ta cũng đến tiên thiên cảnh, muốn đi xem một chút. Lôi Minh gấp nói tiếp, hắn là tại năm sau tấn giai tiên thiên cảnh, lúc đó mừng rỡ như điên tốt một hồi. Đã từng Lôi Minh tại gặp phải Diệp Phong trước đó, cho là mình đời này tấn giai tông sư cảnh thì là một loại hy vọng xa vời. Có thể từ khi bái Diệp Phong vi sư về sau, hắn tiến độ tu luyện thì mở ra cuồng bạo hình thức, thực lực tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, đạt tới với hắn mà nói chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong tiên thiên cảnh giới. Hiện tại hồi tưởng lên đến, Lôi Minh đều cảm thấy mình dường như là một giấc mộng, không thể tin được. Lôi Minh nghe Diệp Phong nói qua, võ giả tu luyện không có thể dài lâu nhốt tại một chỗ, muốn nhiều đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên, ma luyện tâm cảnh, mới có càng tiến nhanh hơn bước không gian. Cho nên, nghe Ngọc Hành tiểu nói này, hắn cũng có chút tâm động. Mà lại lấy hắn hiện tại tiên tiên cảnh thực lực, lại thêm Diệp Phong đưa ngọc bội phòng thân, đi ra ngoài lịch luyện, có đầy đủ năng lực tự vệ, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tô Thiển Tuyết mặc dù là hiện trường số lượng không nhiều mấy cái tiên tiên cảnh một trong, nhưng bởi vì mới tới Giang Thành, chuẩn bị lưu tại Diệp Phong bên người nhiều lắng nghe lời dạy dỗ, cho nên cũng không có đi lịch luyện tâm tư. Chương 313, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hùng Bằng Phi tiến lên một bước, nói ra, ta tuy nhiên còn không phải tiên thiên cảnh, nhưng cũng kém không nhiều, đi lịch luyện không có vấn đề à. Diệp Phong ánh mắt, theo Ngọc Hành, Lôi Minh, Hùng Bằng Phi ba người trên thân đảo qua, sau cùng đối Hùng Bằng Phi nói. Ngươi vẫn là thành thành thật thật tu luyện tới tiên thiên cảnh lại nói, không phải vậy vạn nhất có chuyện bất chắc, cẩn thận tẩu tử hội đoán trách ta. Hùng Bằng Phi nhất thời như đưa đám. Có điều hắn hiện tại cùng Tôn Tiểu Tâm ngay tại tình yêu cùng nhiệt bên trong, rời đi lời nói, tâm lý còn thật có chút không nỡ. Ngũ sư tỷ, Lôi Minh, các ngươi hai cái đi lịch luyện lời nói, ta. Có điều, lịch luyện chắc chắn sẽ có mạo hiểm, chính các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nếu như gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, có thể nói cho ta một tiếng, ta sẽ tại trước tiên đuổi tới tương trợ. Diệp Phong một mặt nghiêm túc đối Ngọc Hành cùng Lôi Minh nói. Diệp Phong minh bạch, con đường tu luyện, mọi người có mọi người duyên phận, cưỡng ép để cho mình lưu tại bên cạnh mình, từ chính mình vì bọn họ cung cấp bảo hộ, tương đương nhà ấm bên trong làm vườn đóa, đối bọn hắn đem tới tu luyện, không có chút nào có ích. Cho nên bọn họ muốn lịch luyện, Diệp Phong chống đỡ, chỉ phải gìn giữ lấy liên hệ là được. Ngọc Hành cùng Lôi Minh mỗi người gật đầu, chuẩn bị đi trở về sau, thì đi ra ngoài đi lịch luyện. Một ngày này, Ngọc Hành, Lôi Minh các loại người ngồi xếp bằng tại tụ linh trận bên trong, lắng nghe Diệp Phong giảng giải tu luyện chi đạo, nhanh đến giữa trưa mới trở về Giang Thành. Tối hôm đó, Ngọc Hành cùng Lôi Minh thu thập bọc hành lý, đón trời chiều, đạp vào lịch luyện lữ trình. Ngọc Hành răng môi thơm ngát trà quán, tạm thời từ Đồ Tiểu Ngư quản lý. Mà Lôi Minh Lôi Phong võ quán, cũng từ Hùng Bằng Phi cùng Tôn Tiểu Tâm tạm thời chiếu khán. Ngọc Hành rời đi, để Diệp Phong luôn cảm thấy thiếu một ít gì, giống như có loại thất vọng mất mát cảm giác. Trước kia, hắn thỉnh thoảng sẽ đi ngũ sư tỷ Ngọc Hành trong quán trà ngồi một chút, sư tỷ đệ hai người một chỗ nói chuyện trời đất, Ngọc Hành sẽ ở ngôn ngữ cùng trong động tác, chơi đùa một chút tiểu sư đệ. Đối với loại này sư tỷ đệ ở giữa chơi đùa, Diệp Phong đã sớm tập mãi thành thói quen, mà lại thích như mật ngọt. Bây giờ, tuy nhiên trong quán trà có Đồ Tiểu Ngư cái này ngũ sư tỷ truyền nhân y bắt tại, mà lại nàng cũng tại cố gắng học tập ngũ sư tỷ ngôn hành cử chỉ. Nhưng theo Diệp Phong, Đồ Tiểu Ngư vẫn là quá trẻ tuổi, theo ngũ sư tỷ chỗ đó học đến chỉ là mặt ngoài, cũng không có ngũ sư tỷ thực chất bên trong toát ra loại kia hồn siêu phách lạc thành thục phong trí. Bất quá, hắn cuối cùng có thể theo Đồ Tiểu Ngư trên thân, nhìn đến một số ngũ sư tỷ cái bóng, cũng coi là một loại an ủi. Đồ Tiểu Ngư cực kỳ thông minh, nhìn ra được Diệp Phong đối với mình tốt thì tốt, nhưng là làm thành muội muội đồng dạng đối đãi loại kia tốt, chí ít lúc này còn không có sinh ra khác ý nghĩ. Bất quá Đồ Tiểu Ngư cũng không nóng nảy, nàng kiên định cho rằng, chỉ cần cho mình thời gian, chờ mình tu vi bắt kịp hắn, mỹ thuật có đại thành, sẽ luôn để cho hắn ưa thích lên chính mình. Để Diệp Phong cảm thấy ngoài ý muốn, bề ngoài mềm manh đáng yêu, thực chất bên trong tiêu ngạo không gì sánh được Hoàng Kim Thần Viên, không biết làm sao, thế mà cùng Khương Phán Nhi giao lên bằng hữu. Nếu như là người khác, Hoàng Kim Thần Viên là đụng đều không cho đụng, có thể Khương Phán Nhi mặc kệ ôm nó vẫn là vớt ve nó, thậm chí nắm chặt nó ra lông, nó đều biểu hiện rất ôn thuần. Cái này chẳng lẽ cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn? Mỗi lần nhìn đến chỉ lớn chừng quả đấm Hoàng Kim Thần Viên tại đồng dạng còn là tiểu bất điểm Khương Phán Nhi trong lồng ngực nũng nịu dạng ngây thơ, Diệp Phong đã cảm thấy thật buồn cười. hắn suy đoán Hoàng Kim Thần Biên thân cận Khương Phán Nhi, đại khái là bởi vì Khương Phán Nhi nắm giữ Tiên Thiên Lôi Linh Thể duyên cớ. Vô luận loại nào Tiên Thiên Linh Thể, đều có được tự mình thu nạp thiên địa linh khí đặc thù năng lực. Hoàng Kim Thần Biên khẳng định là biết cùng Khương Phán Nhi ở chung một chỗ, có thể làm cho chính mình được lợi, lúc này mới biểu hiện rất ôn thuần. Những ngày này, Diệp Phong truyền thụ Khương Phán Nhi lôi hệ công pháp, đồng thời lặp đi lặp lại vì nàng giảng giải. Có lẽ Khương Phán Nhi là Tiên Thiên Lôi Linh Thể, đối lôi hệ công pháp có đặc thù lý giải năng lực. Diệp Phong giảng đồ vật, nàng thế mà có thể nghe hiểu cái đại khái, tu luyện cũng ra dáng. Càng để Diệp Phong cảm thấy vui mừng là, Khương Phán Nhi tại tu luyện lôi hệ công pháp cũng không lâu lắm, thế mà thì bắt được khí cảm. Chỉ tiếc, mùa đông không có lôi điện khí trời, Diệp Phong không cách nào mang theo nàng đi thu nạp giữa thiên địa lôi điện linh khí. Bất quá cái này cũng khó không được Diệp Phong, nàng để Khương Phán Nhi thử nghiệm đi tiếp xúc điện lưu, trước lấy điện lưu đến tối luyện thân thể. Làm như vậy chỗ tốt, cũng là Khương Phán Nhi tương lai đang thu nạp giữa thiên địa sinh ra lôi điện linh khí, tu luyện lôi hệ công pháp lúc, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tiên Thiên Lôi Linh Thể, không hổ là ngàn ngàn vạn vạn người bên trong đều khó mà tìm ra một cái tồn tại, tu luyện, tiến độ kinh người. Thì liên Diệp Phong đều không nghĩ tới, cái này một mùa đông xuống tới, Khương Phán Nhi thực lực, thế mà đã có thể cao hơn tông sư cảnh tay. Thế gian này rất nhiều võ giả, nghèo mấy chục năm chi công, đều không đạt được tông sư cảnh, mà một cái ngay tại phía trên nhà trẻ tiểu bất điểm, dễ dàng thì nắm giữ năng lực như vậy. Cái này nếu như truyền đi, không biết có bao nhiêu võ giả, hội cầm đầu đập vào tường, cảm thấy mình là phế vật. Khương Phán Nhi kỳ tích, Diệp Phong chưa nói cho hắn biết bất luận kẻ nào, đồng thời cũng không ngừng nhắc nhở Khương Phán Nhi chính mình. Tuyệt đối không nên tại trước mặt người khác hiện lộ năng lực. Rốt cuộc hắn biết trên đời này có một ít đến từ cổ vũ tông đệ tử hành tẩu lịch luyện đồng thời cũng sẽ thế sư môn thu thập thiên tài tu luyện. Nếu để cho những người kia phát hiện Khương Phán Nhi tư chất tu luyện, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, sau đó vừa đấm vừa xoa nàng mang về sư môn. Đây là Diệp Phong tuyệt không hy vọng nhìn đến. Khương Phán Nhi là hắn phát hiện tu luyện hạt giống tốt, há có thể tiện nghi người khác. Nhưng Diệp Phong không có khả năng thời thời khắc khắc thủ hộ lấy Khương Phán Nhi, cho nên thẳng thắn liền để Hoàng Kim Thần Viên đi theo Khương Phán Nhi bên người, cũng coi là đối nàng một loại bảo hộ. Hoàng Kim Thần Viên thực lực, tuy nhiên so ra kém Diệp Phong, nhưng là nếu có luyện khí cảnh phía dưới tu luyện giả muốn đánh Khương Phán Nhi chủ ý, cái kia chính là tự tìm cái chết. Cho nên mỗi lần Khương Phán Nhi đến trường tan học, cũng không cần người khác đưa đón, có Hoàng Kim Thần Viên bồi tiếp nàng là được. Vừa mới bắt đầu, Khương phụ Khương mẫu cũng không yên lòng, bất quá về sau kiến thức nữ nhi năng lực, Hoàng Kim Thần Viên cũng tiểu lộ một chút thân thủ, bọn họ bị chấn kinh đến nói không ra lời, từ đó cũng là không thế nào quản nữ nhi đến trường tan học sự tình. Khương Phán Nhi tiểu tinh quái, cực kỳ thông minh, cái gì người muốn lừa gạt đi nàng cũng không dễ dàng. Đến mức ôm đi nàng, nàng có thể một quyền có thể đánh ngược lại một gốc to cỡ miệng trên cây, ai dám? Hoàng Kim Thần Viên càng không được, móng vuốt nhỏ vạch một gốc to cỡ miệng chén cây thì ngã xuống, so Khương Phán Nhi còn lợi hại hơn. Hai cái này tiểu bất điểm tổ hợp, để Khương phụ Khương mẫu triệt để yên tâm. Sư muội, Thanh Long sư đệ cùng Lăng Phong sư đệ, thật sự là cái này giang thành người Diệp gia hại. Là đại sư huynh, ta đã tra rõ ràng, giết Thanh Long sư đệ cùng Lăng Phong sư đệ, diệt kinh đô Diệp gia, là cái này giang thành Diệp gia một cái gọi Diệp Phong. Thanh Long sư đệ thực lực cũng là tiên thiên cảnh đỉnh phong, cái kia Diệp Phong có thể giết đến hắn, chẳng lẽ là luyện khí cảnh cường giả hay sao? Cái kia Diệp Phong chỉ có chừng 20 bộ dáng, coi như tư chất cho dù tốt, cũng không thể nào là luyện khí cảnh. Nghe nói hắn lúc ấy có người trợ giúp, thực lực cũng rất lợi hại, có lẽ Thanh Long sư đệ là chết tại bọn họ liên thủ công kích đến. Tốt ta, tại không có thăm dò cái kia Diệp Phong thực lực trước đó, chúng ta cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên ở cái này Giang Thành quan sát một hồi lại nói. Hoàng hôn hôm ấy, Giang Thành trên đường phố xuất hiện một nam một nữ hai người mặc rộng rãi quần áo luyện công người áo đen. Hai người chợt nhìn đi lên phổ phổ thông thông, nhưng ánh mắt ngẫu nhiên lúc khép mở lại sắc bén như kiếm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chương 314, đại ca ca muốn giết người. Hai cái người áo đen là Tiên Cung đại đệ tử Trúc Chiếu cùng nhị đệ tử Ưu Hình. Bởi vì tu luyện duyên cớ, bọn họ thể chất khác hẳn với thường nhân, khí huyết tràn đầy, dung nhan thường trú. Bọn họ mặt ngoài tuổi tác nhìn qua chỉ có 3-40 tuổi, nhưng trên thực tế cũng đã tại 60 có hơn. Hai người thực lực đã siêu thoát võ giả phạm chủ, có thể thu nạp thiên địa linh khí để bản thân sử dụng, đạt tới luyện khí cảnh. Tu vi đến cảnh giới này, khí tức nội liễm, phản phát quy chân, nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chỗ lấy giờ phút này hai người đi tại trên đường cái, cũng không có người gây nên quá nhiều chú ý. Sư Minh ngươi nhìn, tiểu nữ hài kia. Đi qua một nhà trẻ lúc, U Minh đột nhiên chỉ hướng theo nhà trẻ cửa chính đi ra một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mặc lấy thời trang mùa xuân, rim xong nha búi tóc, ngũ quan tinh xảo, da thịt vũ trắng, nhìn qua dường như một cái như bút bê đáng yêu. Một cái người trưởng thành lớn nhỏ cơ nắm tay, toàn thân kim sắc lông tơ sủng vật khỉ, bị tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Tiểu nữ hài trong miệng nói nhỏ tại nói cái gì đó, mà sủng vật khỉ cũng thỉnh thoảng phát ra chi chi thanh âm, đồng thời móng đuốt tại khoa tay. Một người một khỉ, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó giao lưu, hai bên tựa hồ cũng có thể hiểu đối phương ý tứ. Cô bé này, lại là tông sư cảnh. Cái này, làm sao có khả năng? Trúc Chiếu nhãn lực phi phàm, liếc mắt liền nhìn ra, cái kia bút bê giống như đáng yêu tiểu nữ hải, lại có lấy tông sư cảnh thực lực, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hắn tại Tiên Cung trong đám đệ tử, tuy nhiên lấy thiên tài lấy sừng, nhưng ở 10 tuổi trước đó, cũng không thể tiến vào tông sư cảnh. Trước mắt tiểu nữ hải này, nhìn qua bất quá 3-4 tuổi mà thôi, thế mà đã nắm giữ tông sư cảnh tu vi, cái này quá nghịch thiên, quả thực cũng là thiên tài trong thiên tài, có thể xưng yêu nghiệt. Đại sư Minh, chúng ta lần này rời núi, cũng có thay sư môn thu thập nhân tài nhiệm vụ, cô bé này khó lường, chúng ta thuận tay đem nàng bắt hồi tông môn a. U Minh nhìn lấy cái kia tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hải, hai mắt tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử. 3-4 tuổi tông sư cảnh cao thủ, tư chất nhất định là siêu phàm, nếu như đem nàng mang về Tiên Cung, tông môn những cái kia các cao tầng nhất định sẽ rất cao hứng. Trúc Chiếu lại không giống U Huỳnh kích động như vậy, bình tĩnh nói, ngươi có nghĩ tới hay không, có thể đem cô bé này bồi dưỡng đến cường đại như thế, phía sau nhân vật, sao lại đơn giản? Nói không chừng người kia, giờ phút này liền tại phụ cận. U Huỳnh bị kinh ngạc, xung quanh nhìn xem, thấp giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Bọn họ rời núi về sau, thật vất vả mới phát hiện một người tu luyện hạt giống tốt, nếu như cứ như vậy buông tha, thực sự quá đáng tiếc. Theo nàng, tùy thời mà động. Trúc Chiếu suy nghĩ một chút, nói ra. Sau đó hai người xa xa đi theo sau lưng tiểu nữ hải, đồng thời quan sát đến bốn phía đám người, nhìn xem phải chăng có người tới đón cô bé này. Để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, tiểu nữ hải rời đi nhà trẻ về sau, cũng không có đại nhân tới đón. Nàng mình ôm lấy cái kia sùng vật khỉ, theo lối đi bộ, sôi nổi tựa hồ tại hướng nhà phương hướng đi. Nhà nàng đại nhân thật yên tâm, thì không sợ nàng trên đường bị người cho lừa gạt đi. U Huỳnh thầm nghĩ nói. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến tiểu nữ hải tuy nhiên còn nhỏ, lại là cái tông sư cảnh cao thủ, ai dám lừa gạt nàng, đây không phải là tự tìm phiền toái. Cái kia sủng vật khỉ, từ tiểu nữ hải trong ngực chui lên nàng đầu vai, tròn vo to ánh mắt nhìn lấy theo đuôi mà đi Trúc Chiếu cùng U Huỳnh. Trúc Chiếu cùng U Huỳnh nhìn lấy cái kia sủng vật khỉ, không biết làm sao, lại sinh ra một loại rất cảm giác quái dị. Liên phảng phất cái kia sủng vật khỉ tựa hồ tại hướng lấy bọn hắn cười, mà lại trong tươi cười còn mang theo vài phần trào phúng. Đi một đoạn lộ trình, tiểu nữ hải tiến vào một cái xem ra rất xa hoa trong tiểu khu. Trúc Chiếu cùng U Huỳnh trao đổi cái ánh mắt, tại tiểu khu phụ cận bồi hồi. Bọn họ chuẩn bị đợi đến sau khi trời tối, lại chui vào tiểu khu, nếu như tiểu nữ hải bên người không có cái gì lợi hại cao thủ, liền đem tiểu nữ hải cưỡng ép mang đi. Trời tối về sau, bọn họ đang chuẩn bị hành động, lại phát hiện một người trẻ tuổi lôi kéo cái kia tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hải từ trong tiểu khu đi tới. Cái kia sủng vật khỉ ngồi xổm ở người trẻ tuổi trên đầu vai. Người tuổi trẻ kia trên thân không có bất kỳ cái gì võ giả khí tức để lộ ra đến, lấy Trúc Chiếu cùng U Huỳnh ánh mắt đến phán đoán, hắn cũng không phải cái gì thâm tàng bất lộ cao thủ, cũng là người bình thường. Theo sau, nhìn đến người tuổi trẻ kia mang theo tiểu nữ hải ra tiểu khu về sau, trực tiếp lên một chiếc xe taxi, Trúc Chiếu cùng U Huỳnh đặng không bay lên. Bọn họ đều đã nhập luyện khí cảnh, có được ngắn ngủi phi hành năng lực, cái gọi là vượt nóc băng tường trong mắt bọn hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn họ nhảy lên phụ cận một tòa 20 mấy mét cao ốc, tại từng tòa đứng trên tòa nhà nhảy vọt lên xuống, phi tốc ngang qua, từ không trung theo dõi xe taxi kia. Hiện tại là đêm tối, bọn họ tại tòa nhà lớn ở giữa lướt đi tốc độ lại nhanh, cho nên rất khó bị người phát hiện bọn họ. Taxi đi tới ngoại thành vùng đất ngập nước công viên, người trẻ tuổi mang theo tiểu nữ hài xuống xe. Cái này vùng đất ngập nước công viên là Giang Thành một chỗ danh lam thắng cảnh, chỉ bất quá bởi vì ở vào ngoại thành, ban ngày mới có người lái xe tới chơi, đến tối trong công viên thì không có mưa ai. Cái này đêm hôm khuya khoắt, hai người bọn họ tới nơi này làm gì? Trúc Chiếu cùng U Huỳnh đều cảm thấy kỳ quái. Người trẻ tuổi mang theo tiểu nữ hải đi đến vùng đất ngập nước trong công viên một dòng sông nhỏ một bên dừng bước lại, tại một cái hàng ghế dựa ngồi xuống tới. Đại ca ca, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này nha? Tiểu nữ hải quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi, to ánh mắt chớp động, không hiểu hỏi. Người trẻ tuổi sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, nói ra, Nguyên Hắc Phong cao giết người đêm. Nơi này là giết người địa phương của ta. Ngay sau đó lại hỏi, Tiểu Phán Nhi, đại ca ca một hồi muốn giết người, ngươi có sợ hay không? Tiểu Phán Nhi lắc đầu nói, không sợ nha. Thế nhưng là, đại ca ca tại sao muốn giết người đâu? Ngươi tuổi trẻ, bởi vì tiểu viên mới vừa rồi cùng ta nói, có người muốn tóm lấy ngươi, sau đó đem ngươi mang đi. Ngươi nói, dạng này người có nên giết hay không? Tiểu Phán Nhi ánh mắt nhìn về phía ngồi xổm ở người trẻ tuổi đầu vai sùng vật khỉ, hỏi, thế nhưng là tiểu viên vì cái gì không cùng ta nói sao? Ngươi tuổi trẻ, bởi vì tiểu viên lo lắng ngươi quá nhỏ, hội hù đến ngươi, cho nên chỉ nói cho ta. Ẩn thân ở phía xa trong rừng cây Trúc Chiếu cùng U Huỳnh, nghe đến người trẻ tuổi cùng tiểu nữ hài đối thoại, tâm lý đều sinh ra một loại cảm giác không ổn. Đại sư huynh, chúng ta tựa hồ bị phát hiện. U Huỳnh thấp giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm 100m có hơn đưa lưng về phía bọn họ Diệp Phong, độ cao cảnh giác lên. Trúc Chiếu cái này thời điểm trong lòng nghĩ lại là, người tuổi trẻ kia trong miệng tiểu viên là ai? Chẳng lẽ hắn sớm liền phát hiện chúng ta muốn đánh cô bé này chủ ý? Sau đó lại muốn, cái kia tiểu viên nhất định là cao thủ, nói không chừng thì ẩn nút ở phụ cận đây, tùy thời ra tay với chúng ta. Hắn nghĩ tới đây, sợ hãi giật mình, xung quanh nhìn sang, lại không có phát hiện cái gì dấu hiệu khả nghi, âm thầm thở phào. Các ngươi hai cái cùng một đường, cũng nên hiện thân a. Ngồi tại phía trước hàng ghế dựa phía trên tuổi trẻ người đột nhiên lên tiếng. Trúc Chiếu cùng U Huỳnh sững sờ, ngay sau đó minh bạch, người tuổi trẻ kia trong miệng các ngươi hai cái, chỉ chính là mình hai người. Bởi vì vùng này, trừ hai người bọn họ, không còn người khác, mà lại cũng chỉ có hai người mình, cùng bọn hắn một đường. Chương 315, tiếp xúc ta nghịch lân, giết. Quả nhiên bị phát hiện. Trúc Chiếu cùng U Huỳnh cái này thời điểm phản ứng đầu tiên, cũng là lập tức đào tẩu. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, người tuổi trẻ kia lại sẽ phát hiện bọn họ đang theo dõi, muốn gặp là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Mà hai người mình, trước đó thế mà không thể cảm ứng được hắn trên thân bất luận cái gì võ giả khí tức. Cái này đủ để chứng minh, người tuổi trẻ kia tại cảnh giới tu vi phía trên, ít nhất phải vượt qua bọn họ một bậc. Bọn họ ôm theo luyện khí cảnh cường giả chi uy rời núi, vốn cho rằng có thể đánh khắp thế tục vô địch thủ, lại nghĩ không ra tại cái này nho nhỏ gian thành, lại gặp được như thế cường giả. Bọn họ hành sự quả quyết, nói trốn liền trốn, Diệp Phong vừa dứt lời dưới, bọn họ thân hình liền đã trốn chạy ra xa vài trăm thước. Mà liên tại bọn hắn trốn chạy trong nháy mắt, Diệp Phong cùng Hoàng Kim Thần Viên cũng động. Không sai, người tuổi trẻ kia cũng là Diệp Phong, sùng vật khỉ cũng là Hoàng Kim Thần Viên, tiểu nữ hải cũng là Khương Phán Nhi. Khương Phán Nhi theo nhà trẻ trở lại kính hồ tiểu khu biệt thự về sau, Hoàng Kim Thần Viên lập tức tìm tới Diệp Phong, đem có người muốn đánh Khương Phán Nhi chủ ý sự tình nói cho Diệp Phong. Diệp Phong phóng thích thần thức, rất nhanh liền phát hiện tại tiểu khu phụ cận bồi hồi Trúc Chiếu cùng U Huỳnh, kết luận bọn họ là tiên cung đệ tử. Diệp Phong cũng không có lập tức ra tay đối phó bọn họ, rốt cuộc mấy tên luyện khí cảnh cường giả tại cái này trong thành thị phát sinh xung đột, dễ dàng lan đến gần vô tội thị dân. Hắn mang theo Hoàng Kim Thần Viên cùng Khương Phán Nhi, rời đi tiểu khu, đem Trúc Chiếu cùng U Huỳnh dẫn đến nơi đây, vì là có thể buông tay buông chân, không cố kỵ gì đại chiến một trận. U Huỳnh cùng Trúc Chiếu, một cái là nửa bước luyện khí cảnh, một cái là luyện khí cảnh một tầng, dạng này đối thủ, tuy nhiên cùng Diệp Phong vẫn là kém quá nhiều, nhưng bình thường rất khó gặp được, kích thích Diệp Phong đấu trí. Bất quá Diệp Phong đã là luyện khí cảnh tầng 6 tu vi, nếu như lấy dạng này thực lực đi cùng Trúc Chiếu cùng U Huỳnh quyết đấu, có chút quá khi dễ người. Cho nên Diệp Phong chuẩn bị áp chế cảnh giới, dùng bằng nhau thực lực, đi cùng hai người đánh một trận. Diệp Phong vốn muốn cho Hoàng Kim Thần Viên canh giữ ở Khương Phán Nhi bên người, bảo hộ nàng bình an. Có thể không có nghĩ tới tên này gặp phải đối thủ, so với chính mình còn muốn hưng phấn, thế mà cùng chính mình đồng thời xuất thủ. Bất quá tiểu gia hỏa này coi như có tự mình hiểu lấy, biết đối phó luyện khí cảnh một tầng Trúc Chiếu, không có 10 phần thủ thắng năm chắc, chủ động đi công kích nửa bước luyện khí cảnh U Huỳnh. Diệp Phong thấy thế, cũng không cùng nó tranh đoạt, đuổi theo Trúc Chiếu. Trúc Chiếu cùng U Huỳnh phân biệt trốn hướng phương hướng khác nhau. Bởi vì bọn hắn cho rằng Diệp Phong không có phương pháp phân thân, chỉ có thể truy trong bọn họ một người khác liền có hy vọng đào thoát, sau đó cấp tốc trở về Tiên Cung cầu viện. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, cái kia nhìn qua mềm mảnh đáng yêu tiểu sủng vật, thế mà tại thời khắc này phóng xuất ra kinh người cùng loại với võ giả khí tức, để bọn hắn giật nảy cả mình. Chi chi. Hoàng Kim Thần Viên nho nhỏ thân hình hóa thành một nói kim sắc thiểm điện, xuyên phá trùng điệp màn đêm, thời gian nháy mắt thì đuổi kịp Vũ Hình. Nó thân hình cao cao lùa lên, móng phải hư không như hoa, một đạo đao mang kiếm phong giống như màu vàng nhạt khí kình, phá không nước khí, chém về phía Vũ Hình. U Huỳnh tốc độ cao nhất chạy trốn bên trong, đột nhiên cảm nhận được đến từ sau lưng mãnh liệt sát ý, không khỏi hoảng sợ kinh hãi. Nàng khẽ cắn môi, đột nhiên quay người, trong tay đã thêm ra một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm tuy nhiên không phải cái gì linh khí, nhưng cũng là dùng bách luyện tinh cương chế tạo, cực kỳ sắc bén cứng cỏi. Tiểu xuất sinh, ta giết ngươi! U Huỳnh quay người về sau, tiếng quát tháo bên trong, toàn lực một kiếm chém ra, hy vọng có thể đem Hoàng Kim Thần Viên bước lui, tìm được một đường sinh cơ. Phúc. Hai đạo ẩn chứa mạnh đại phá hư khí lực sức lực, ở trong trời đêm đụng vào nhau, không gian đều lên một cơn chấn động. Không tốt! U Huỳnh chấn kinh phát hiện, chính mình chạm ra kiếm khí biến mất, mà cái kia đáng giận tiểu hầu tử phát ra kim sắc khí kình, y nguyên sắc bén vô cùng, kích nhanh hướng mình chạy tới. U Huỳnh muốn tránh cũng không được, trong lòng vội vàng, chỉ có thể dùng trường kiếm phong chặn ở trước ngực, hy vọng có thể giảm bớt cái kia đạo kim sắc khí kình mang cho mình thương tổn. Chanh! Kim thiết giao kích thanh thúy vang lên bên trong, U Huỳnh trường kiếm bị Hoàng Kim Thần Viên phát ra kim sắc khí kình chém làm hai tiết, ngã rơi xuống đất. Ê! Kim sắc khí kình dư thế không suy, chém xuống tại U Huỳnh ở ngực, nhất thời làm nàng da chóc thịt bong, rên thảm lên tiếng. Kim sắc khí kình mang theo trùng kích lực lượng, làm đến U Huỳnh thân hình bay ngược, rơi xuống tại ngoài mấy trượng một mảnh trong bụi cỏ. Nhất kích phía dưới, nắm giữ nửa bước luyện khí cảnh tu vi U Huỳnh, trường kiếm gãy xếp, người bị thương nặng. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Kim Thần Viên lực công kích cường đại cỡ nào cũng đáng sợ. Ngã trên mặt đất U Huỳnh, nhìn lấy treo lơ lửng ở giữa không trung, so chính mình quyền đầu lớn không bao nhiêu Hoàng Kim Thần Viên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chi chi. Hoàng Kim Thần Viên ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy U Huỳnh, đột nhiên hướng Diệp Phong bên kia gọi vài tiếng. Muốn thương tổn tiểu Phán Nhi, cũng là tiếp xúc ta một lần, giết. Áp chế tự thân cảnh giới, đã cùng Trúc Chiếu xảy ra ác chiến Diệp Phong, nghe đến Hoàng Kim Thần Viên hỏi thăm chính mình nên xử lý như thế nào U Huỳnh, ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói ra: "Ta là Tiên Cung đệ tử, ngươi dám giết ta, ác gặp mãnh liệt trả thù." U Huỳnh nghe đến Diệp Phong thanh âm về sau, phát hiện Hoàng Kim Thần Viên trên thân lộ ra dọa người sắc ý, không khỏi run rẩy, ngoài mạnh trong yếu nói. Diệp Phong căn bản không có để ý tới U Huỳnh, tiếp tục cùng Trúc Chiếu đánh nhau kịch liệt. Hoàng Kim Thần Viên chi một tiếng, tựa hồ tại chế giễu U Huỳnh. Sau một khắc, nó thân hình một tiến, như thiểm điện vòng quanh U Huỳnh đi một vòng, sau đó trở lại vị trí cũ, dùng người thắng lợi tư thái nhìn xuống U Huỳnh. Ngươi, U Huỳnh thân thể bị Hoàng Kim Thần Viên móng đuốt xẹt qua, xuất hiện từng đạo thật sâu danh máu, máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Giết ta, các ngươi hẳn phải chết. Cảm giác được chính mình sinh cơ cấp tốc trôi qua U Huỳnh, đồng tử phóng đại, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, muốn dùng hai tay đi che vết thương, ngăn cản máu chảy chi thế, nhưng căn bản làm không được. Rốt cục, dãy rùa mười mấy khí tức về sau, thân thể nàng chậm rãi ngã lệch, không có khí tức. Nhị sư muội, Trúc Chiếu khỏe mắt lướt qua, nhìn đến nhị sư muội U Huỳnh vẫn lạc tình cảnh, không khỏi con ngươi một nước, tiếng buồn bã kêu đau. Hắn nguyên bản cùng Diệp Phong đánh cái cổ cờ tương đương, bất quá cái này vừa phân thần, bị Diệp Phong tìm được sơ hở, một quyền đánh ở trên người. Bành! Thân hình hắn bay ngược, đụng vào sau lưng trong rừng cây, mười mấy quả to cỡ miệng chén cây cối, theo tiếng đứt gãy. Bất quá, Diệp Phong áp chế tu vi, mà Trúc Chiếu bản thân lại là luyện khí cảnh cường giả, thân thể cứng hãn, cái này một cái trọng kích, hắn thế mà chỉ bị thương nhẹ. Nhưng nhị sư muội vẫn lạc, đã để hắn cảm thấy sợ hãi, không có ham chiến chi ý, chỉ muốn toàn lực trốn chạy, rời đi nơi này. Siêu! Hắn không có chạy ra bao xa, liền bị Hoàng Kim Thần Viên cho chặn đứng. Hoàng Kim Thần Viên đồng thời không có chủ động công kích Trúc Chiếu, bởi vì nó biết cái này người là Diệp Phong đối thủ, muốn lưu cho Diệp Phong giải quyết. Chết con khỉ, ta giết ngươi! Nên Chiếu nhìn trước mắt Hoàng Kim Thần Viên, hận đến ngứa ngáy hàm răng. Vật nhỏ này, ở đâu là cái gì mềm manh đáng yêu tiểu sủng vật, căn bản chính là một cái hung ác manh thú. Ngươi đối thủ là ta. Không giống nhau Trúc Chiếu công kích Hoàng Kim Thần Viên, Diệp Phong đã nhào tới, lăng không cũng là một chân, đã hướng Trúc Chiếu đầu. Hắn không có thi triển bất luận cái gì thần thông bí thuật, càng không có tế ra phi kiếm công kích, mà chính là tùy tâm sử dụng, không nói thói quen dùng quyền cước phát động công kích. Như thế, tuy nhiên uy lực công kích lại giảm, nhưng là loại kia quyền đến thịt cảm giác, lại làm cho hắn cảm thấy rất đã. Trúc Chiếu bị Diệp Phong cuốn lấy, một bên lại có Hoàng Kim Thần Viên nhìn chằm chằm, không thoát thân nổi, chỉ có thể kiên trì, tiếp tục cùng Diệp Phong đại chiến. hắn không muốn bước nhị sư muội theo gót chết ở đây, cho nên cắn răng liều mạng, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp, chiến lược thế mà tăng vọt. Chỉ bất quá, Diệp Phong tuy nhiên đem cảnh giới tu vi áp chế đến cùng hắn tương đương, nhưng là thân thể cường hãn trình độ lại vượt xa hắn. Nói cách khác, hắn một quyền đánh vào Diệp Phong trên thân, Diệp Phong không có trở ngại, nhưng là Diệp Phong một quyền oanh ở trên người hắn, liền để hắn đứt gân gãy xương, đau đớn khó nhịn. Cũng không lâu lắm, Trúc Chiếu toàn thân trên dưới đã không có một khối hoàn chỉnh xương cốt, ngũ tạng lục phủ cũng bị Diệp Phong thô bạo không gì sánh được quyền lực chấn động đến phá nát. Cuối cùng, hắn rốt cục chống đỡ không nổi, một hơi giải tỏa, ầm vang ngã xuống đất. Rất lâu không có đánh trò thông khoái như vậy. Diệp Phong nhìn lấy Trúc Chiếu thi thể, cười ha ha. Hắn vận chuyển thể nội linh khí, du tẩu toàn thân, rất nhanh trên thân những cái kia tím xanh như huyết bộ vị thì khôi phục như lúc ban đầu. Thiên cung đệ tử, lại như thế nào? Ngược lại giết cũng không phải một cái hai cái. Đến thời điểm ta giết đến tận các ngươi tiên cung xảo huyện, giết hết các ngươi đệ tử, đoạn các ngươi truyền thừa. Diệp Phong cười lạnh thành tiếng. Chương 316, diện bích hối lôi đường Tô Tô. Hai cỗ máu me đầm địa thi thể, vì cái này điên tĩnh không người vùng đất ngập nước công viên, bằng thêm mấy phần quỷ dị khí tức. Tuy nhiên Khương Phán Nhi người nhỏ gà lớn, nhưng Diệp Phong vẫn là dùng Tam sư Minh Thiên Cơ đưa hóa thi phấn, cấp tốc đem Trúc Chiếu cùng U Huỳnh thi thể xử lý sạch, không để cho nàng tới gần quan sát. Tại xử lý hai bộ thi thể trước, Diệp Phong từ trên người bọn họ lật ra mấy bình đan dược. Nghĩ không ra tiên cung bên trong, thế mà cũng có hiểu được luyện đan cao thủ. Diệp Phong nhìn xem cái kia mấy bình đan dược, phát hiện thân bình bên trên khắc có tiên cung hai chữ, bên trong đan dược vẫn là trước đây không lâu luyện chế, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Diệp Phong trước mắt tiếp xúc cổ võ trong tông môn, giống núi lao, kiếm lâm dạng này, đã truyền thừa hơn ngàn năm, nội tình khá hậu hĩnh. Chỉ bất quá, núi lao, kiếm lâm dạng này cổ võ tông môn, chỉ có đại lượng dược tài, lại không cách nào tự mình luyện chế đan dược, trong tông đệ tử tu luyện bị hạn chế, tông môn khó có thể phát triển lớn mạnh. Mà U Huỳnh cùng Trúc Chiếu cái này hai tên tiên cung đệ tử, trên thân lại mang theo chính mình tông môn đan dược. Cái này cho thấy tiên cung trong truyền thừa, chẳng những có đan vương, hơn nữa còn có luyện đan sư tồn tại. Bởi vậy có thể phỏng đoán, tiên cung truyền thừa so với núi lao, kiếm lâm, càng thêm lâu dài. Nói không chừng tại thượng cổ thời kỳ liền đã tồn tại, cũng khó trách tiên cung đệ tử từng cái cường đại, thậm chí có đến cứ như vậy luyện khí cảnh cường giả tồn tại. Diệp Phong tại Côn Lôn Sơn học nghệ thời điểm, thì từng nghe thất sư phụ nói qua, trên thế giới này thời kỳ cổ, thiên địa linh khí hẳn là cực kỳ nồng đậm, trên lý luận sẽ có tu tiên môn phái tồn tại. Khả năng về sau thế giới này tao ngộ biến đổi lớn, dẫn đến linh khí dần dần thưa dần, luôn rơi xuống bây giờ loại trạng thái này. Hiện tại, trên đời này giống bọn họ dạng này tu luyện giả, đã trở thành phượng mao lân giác tồn tại. Liền xem như võ giả, tại thế nhân tỷ lệ bên trong, cũng chỉ chiếm số rất ít. Chỉ bất quá hai tên tiên cung đệ tử trên thân mang theo mấy bình đan dược, phẩm giai đều rất thấp, có thể là đan phương vấn đề, cũng có thể là luyện đan sư mức độ không được tốt lắm. Diệp Phong có lòng tin, nếu như dùng đồng dạng dược tài, luyện chế đồng dạng đan dược, chính mình luyện chế đi ra phẩm giai hội càng cao. Chi chi, Diệp Phong chính cầm lấy mấy bình đan dược suy tư tiên cung sự tình, nhìn đến Hoàng Kim Thần Viên ở trước mặt mình trồn người lên, chỉ mình tay bên trong đan dược kêu lên vui mừng lấy. Ngươi muốn đan dược này? Được, phân ngươi một nửa. Đối với Diệp Phong tới nói, những thứ này phẩm cấp thấp đan dược không có tác dụng lớn, cho nên thì hào sảng phân cho Hoàng Kim Thần Viên một nửa. Đến mức một nửa khác, hắn chuẩn bị trở về đầu cho mình đệ tử cùng bằng hữu phục dụng. Đương nhiên, nếu như cái này mấy bình đan dược phẩm giai lại cao một chút, thích hợp Diệp Phong bản thân tu luyện, hắn khả năng thì sẽ không như thế khẳng khái. Hoàng Kim Thần Viên tiếp nhận mấy bình đan dược, tại chỗ liền mở ra, toàn bộ đem bên trong đan dược rót vào trong miệng, thì trực tiếp như vậy nuốt vào. Ngươi cẩn thận một chút, khác nghẹn lại. Diệp Phong nhắc nhở. Trên thực tế, hắn cũng biết mình lo lắng là dư thừa. Hoàng Kim Thần Viên tiểu gia hỏa này, thân thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, khẩu vị lại là vô cùng tốt, mặc kệ dược tài vẫn là đan dược, nó lấy tới trực tiếp thì ăn, mà lại dường như vĩnh viễn ăn không đủ no. Diệp Phong từng tận mắt nhìn thấy, nó tại mấy hơi thở ở giữa, thì cá voi hút nước ăn hạ một đống dược tài, kết quả đánh giám không có. Liền xem như Diệp Phong chính mình, tại nuốt đại lượng đan dược hoặc là dược tài về sau, cũng cần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiến hành tiêu hóa hấp thu. Có thể Hoàng Kim Thần Viên lại căn bản không dùng, đại khái đây chính là nó thiên phú dị bẩm. Diệp Phong cảm thấy, nếu có đầy đủ tài nguyên tu luyện, Hoàng Kim Thần Viên sau này thực lực trưởng thành đem sẽ phi thường kinh người. Tiểu Phán Nhi, Tiểu Viên, chúng ta đi thôi. Diệp Phong đi đến thành thành thật thật ngồi tại hàng trên ghế Khương Phán Nhi bên người, khích lệ nàng vài câu, liền lôi kéo nàng tay nhỏ, vai gánh lấy Hoàng Kim Thần Viên, cùng một chỗ trở về gian thành. Vốn cho rằng Khương Phán Nhi biết mình giết người, trên tâm lý nhiều ít lại nhận một số ảnh hưởng, không nghĩ tới nàng thần sắc không thay đổi, không nhìn thấy một chút sợ hãi bộ dáng. Cái này khiến Diệp Phong cảm thán tiểu nha đầu tâm lý quá cường đại, không hổ là tiên thiên linh thể, cũng là trời sinh tu luyện giả. Diệp Phong nhớ đến tiên cung giống như có 10 đại đệ tử thân truyền, bây giờ bấm tay tính toán, trực tiếp hoặc gián tiếp đều đã vẫn lạc tại trong tay mình. Cho nên, chính mình cùng tiên cung ở giữa, cái này thật xem như huyết hải thâm cửu, căn bản là không có cách tiêu trừ. Chỉ tiếc, Diệp Phong hiện tại đều không có làm rõ ràng tiên cung vị trí cụ thể ở nơi đó, không phải vậy thật muốn đi xem, cái này khả năng truyền thừa tại thượng cổ thời kỳ tu luyện tông môn, đến cùng là cái gì tình huống. Bất quá, Diệp Phong đã để mấy vị sư huynh sư tỷ giúp đỡ, chú ý đồng thời điều tra tiên cung địa chỉ, nếu có tin tức, bọn họ hội tại trước tiên thông báo chính mình. Nếu như tiên cung thật sự là truyền thừa tại thượng cổ thời kỳ tông môn, như vậy tông môn nội tình nhất định so đao núi, kiếm lâm phong phú được nhiều, mình tới lúc giết đến tận cửa đi, hẳn là sẽ có thu hoạch khổng lồ. Kinh đô, đường ra. Ở vào đường ra đại viện góc tây bắc một cái tiểu viện, là đường thị các tộc nhân phạm sai lầm về sau, bị phạt diện bích hối lôi địa phương. Từ khi đường Tô Tô theo Giang Thành trở về sau, liền bị gia tộc các cao tầng cầm tù ở đây, không được ra ngoài. Lý do là nàng tự tiện kháng lệnh đào hôn, khiến gia tộc lợi ích bị hao tổn. Về sau, đường Tô Tô dựa vào lý lẽ biện luận, muốn mạnh mẽ xông tới ra ngoài, kết quả chọc giận gia tộc cao tầng, đem điện thoại di động của nàng cũng cho thu lại, để cho nàng không cách nào lại cùng liên lạc với bên ngoài. Tại kinh đô Diệp gia hủy diệt sau trong một đoạn thời gian, Đường gia đã từng đàng hoàng một đoạn thời gian, không dám lại phái người đi giang thành nỗ lực mang về Đường Tô Tô. Bởi vì bọn hắn nghe đến truyền ngôn, nói là Diệp Phong tham dự hủy diệt kinh đô Diệp gia chi chiến. Tại Diệp Phong không ngừng thể hiện ra tự thân phi phàm thực lực về sau, Đường gia các cao tầng một lần ở nội bộ gia tộc hội nghị bên trong, có khuynh hướng đem Đường Tô Tô gả cho Diệp Phong. Bất quá về sau phát sinh một việc, lại làm cho Đường gia các cao tầng lại thay đổi chủ ý, đồng thời lấy Đường lao ra tự thân thể có việc gì làm lý do, đem Đường Tô Tô cho lừa gạt trở về. Đường Tô Tô bị cầm tù về sau, vốn cho là mình chỉ cần lấy tình động, hiểu chi lấy ý, liền có thể thuyết phục gia tộc các cao tầng khôi phục chính mình tự do thân, để cho mình cùng với Diệp Phong. Thật không nghĩ đến, gia tộc các cao tầng thế mà đưa ra một cái để cho nàng vô pháp tiếp nhận điều kiện, nàng rốt cục không thể nhịn được nữa bạo phát. Nàng liên thủ với Đường Thanh, vốn định xông ra Đường gia, chỉ bất quá Đường gia võ giả đông đảo, hai người sau cùng lấy thất bại chấm dứt. Đường Thanh bị mang đi nhốt lại, không rõ sống chết. Đường Tô Tô thì bị tiếp tục cầm tù tại cái tiểu viện này bên trong, mất đi cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Đường Tô Tô thực chất bên trong quật cường mà cương liệt, sau đó lấy tuyệt thực tiến hành chống lại. Gia tộc cao tầng thấy thế, phái ra Đường Tô Tô phụ thân Đường Hà qua đến thuyết phục. Đường Hà là Đường lão gia tử bà con, bởi vì vợ mất sớm, bản thân tính tình lại yếu, ở gia tộc bên trong, một mực không có quyền nói chuyện nào. Về sau chịu đến Đường Tô Tô liên lụy, hắn nguyên bản một chút quyền lực cũng bị gia tộc lấy đi. Tại bây giờ Đường gia, Đường Hà liền như là một cái người trong suốt. Tô Tô, ngươi muốn yêu mến chính mình thân thể, ta sẽ nghĩ biện pháp, đem ngươi tình huống nói cho Diệp Phong. Đường Hà nhìn thấy nữ nhi về sau, dư thừa lời nói cũng không nói, chỉ là thấp như vậy âm thanh căn dặn một câu. Bất kể nói thế nào, Đường Tô Tô là hắn nữ nhi, là hắn ở trên đời này duy nhất chí thân cốt đủ, tuy nhiên gia tộc cao tầng cho hắn áp lực rất lớn, nhưng hắn vẫn là đứng tại nữ nhi bên này. Đường Hà biết Diệp Phong rất cường đại, để Đường gia đều rất kiêng kỵ. Bên cạnh đó, hắn cũng theo Đường xử lý chỗ đó hiểu được không ít nữ nhi cùng Diệp Phong ở giữa sự tình, biết hai người cảm tình rất tốt. Nếu như biết nữ nhi bị gia tộc cầm tù, Diệp Phong tất nhiên tới cứu. Nhưng Đường Hà chính mình cũng bị mấy tên Đường gia võ giả giám sát lấy, muốn cho Diệp Phong lan truyền tin tức mà không bị phát hiện, cũng không dễ dàng, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhưng ở liên hệ lên Diệp Phong trước đó, Đường Hà cũng không muốn nữ nhi bởi vì tuyệt thực mà ra sự tình. Chương 317, nữ nhân này thật đáng sợ. Ta biết, ta sẽ ăn được uống được. Cha, chính ngươi cũng phải bảo trọng. Chúng ta cha và con gái đều phải cẩn thận. Đường Tô Tô tại đến phụ thân hứa hẹn về sau, cả người mừng rỡ, quyết định sử dụng mình bị cầm tù thời gian, thật tốt tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi. Đường Hà theo nữ nhi bị cầm tù tiểu viện rời đi về sau, tâm sự nặng nề, không ngừng than thở. Hắn còn nhớ đến năm đó thê tử ly thế trước, lôi kéo hắn tay lệ rơi đầy mặt căn dặn hắn, nhất định phải làm cho nữ nhi hạnh phúc. Nhưng bây giờ, hắn tại Đường gia cơ hồ mất đi quyền nói chuyện, thì liền nữ nhi hôn nhân cái này chờ đại sự, hắn cái này làm cha cũng không đủ sức can thiệp. Đường Hà trong lòng phẫn uất, không chỉ một lần muốn phản kháng, nhưng bên cạnh hắn, liền một cái có thể dùng người tâm phúc đều không có. Tam đệ. Đường Hà muốn về đến chỗ mình ở, suy nghĩ như thế nào cùng Diệp Phong bắt được liên lạc, lại tại trên nửa đường bị người gọi lại. Đường Hà nhìn lên, lại là mình nhị ca Đường Hải. Đường Hà huynh đệ ba người, đại ca Đường gia người hung ác không nói nhiều, trầm ổn tỉnh táo, riêng có uy nghiêm, là tương lai gia chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Mà nhị ca Đường Hải tính tình tùy tiện, không có gì lòng dạ, một mực chỉ nghe lệnh đại ca. Làm trong nhà lão tam Đường Hà, bởi vì tính tình nhu nhược, không có đầu óc buôn bán, bị đại ca khinh thị, thụ nhị ca chế giễu, cùng đại ca nhị ca quan hệ xa cách. Nhị ca tìm ta có việc. Nhìn đến nhị ca Đường Hải hướng mình vẫy chào, Đường Hà đi qua, thần sắc nhấp nhô hỏi. Đường Hải vô Đường Hà bà vai, lộ ra đến vô cùng thân mật, vừa cười vừa nói, trong tộc mấy vị cao tầng tìm ngươi có việc thương lượng. Ngươi yên tâm, là chuyện tốt. Đón đến, lại nói tiếp, tam đệ, ta thật sự là hâm mộ ngươi sinh nữ nhi tốt ta. Chúng ta Đường gia về sau hưng suy, sẽ phải dựa vào Tô Tô nha đầu kia. Hắn ngữ khí bên trong tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét. Nhị ca, ngươi đây là ý gì? Đường Hà sắc mặt biến hóa, vô ý thức cảm thấy nhị ca lại tại trào phúng chính mình. Đường Hải ha ha cười một tiếng, thần thần bí bí nói, tam đệ, ngươi đi với ta gia tộc phòng nghị sự, tới chỗ ngươi liền biết. Đường Hà lòng tràn đầy nghi hoặc, theo nhị ca cùng đi đúng chỗ tại gia tộc chính khu vực trung ương phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, ngồi lấy Đường gia mấy tên hạch tâm cao tầng cùng với một cái áo tím nữ nhân. Áo tím nữ nhân ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc, một bộ cao lãnh tư thái, khiến người ta kính sợ tránh xa. Đường Hà nhìn đến áo tím nữ nhân, trong lòng nhất thời run lên, sắc mặt trở nên khó coi. Chính là cái này áo tím nữ nhân, lúc trước đi tới Đường gia, muốn để nữ nhi thêm vào nàng chỗ Huyền Nữ Tông. Bất quá, Đường Hà tuy nhiên thống hận cái này áo tím nữ nhân, nhưng không thể không thừa nhận, nàng thực lực thật rất cường đại. Mà Đường gia các cao tầng, chính là tại được chứng kiến cái này áo tím nữ nhân thực lực về sau, mới quyết định để Đường Tô Tô thêm vào Huyền Nữ Tông, đồng thời toàn cả gia tộc sau này đều phụ thuộc vào Huyền Nữ Tông. Áo tím nữ nhân chỗ Huyền Nữ Tông, nghe nói truyền thừa tại thượng cổ tu tiên môn phái, cách nay đã có gần lịch vạn niên sử, trong môn tồn tại có thể phi thiên độn địa tiên nhân. Huyền Nữ Tông có hay không tiên nhân tồn tại, Đường gia cao tầng không cách nào đi khảo chứng, nhưng ít ra trong mắt bọn hắn, cái này áo tím nữ nhân thực lực đã cùng tiên nhân không có gì khác biệt. Huống hồ, nghe áo tím nữ người ý tứ, nàng tại Huyền Nữ Tông bên trong thực lực cũng không tính mạnh nhất, nàng mặt trên còn có càng cường đại tồn tại. Đường gia các cao tầng mừng rỡ như điên, cơ hồ không sao cả cân nhắc, thì tiếp nhận áo tím nữ nhân đưa ra để Đường Tô Tô thêm vào Huyền Nữ Tông điều kiện. Làm trao đổi, Huyền Nữ Tông có thể vì Đường gia cung cấp hết thảy tất yếu chống đỡ, để Đường gia trở thành đại hoa đệ nhất hảo môn thế gia. Chỉ bất quá, Đường gia cao tầng cùng áo tím nữ nhân thương lượng sự tình, cũng không có trưng cầu Đường Tô Tô ý kiến. Mà Đường Tô Tô tại biết tin tức này về sau, hoàn toàn cũng là kháng cự thái độ. Nàng muốn tu luyện, muốn trở nên cường đại, có Diệp Phong truyền thụ là được, cần gì phải thêm vào cái gì Huyền Nữ Tông. Có thể nàng kháng cự đã định trước không có dùng, Đường ra đem nàng cầm tù tại khu nhà nhỏ này bên trong, chính là vì phòng ngừa nàng lần nữa đào thoát, đến lúc đó không cách nào hướng Huyền Nữ Tông giao phó. Áo tím nữ nhân lên một lần đến Đường ra, chỉ dừng lại một ngày liền rời đi, nói là muốn cho Đường ra cao tầng lưu chút thời gian, để bọn hắn đi thuyết phục Đường Tô Tô. Bên cạnh đó, bản thân nàng cũng muốn đi làm một ít chuyện, lúc gần đi nói cho Đường ra cao tầng, lần sau lại đến Đường ra lúc, liền sẽ thuận đường đem Đường Tô Tô mang về Huyền Nữ Tông. Cái này nữ nhân tới quá nhanh. Ta nên làm cái gì? Đường Hà nhìn lấy áo tím nữ nhân, một trái tim cấp tốc chìm xuống, có chút tâm hoảng ý loạn. Ta trước đi thuận tiện một chút. Đường Hà quay người thì muốn rời đi, chuẩn bị đến sát vách nhà vệ sinh, cho Diệp Phong phát cái tin nhắn ngắn, hy vọng Diệp Phong thu đến tin nhắn về sau, có thể kịp thời đổi tới, mang đi nữ nhi. Tam đệ, ngươi trước tới, nghe chúng ta nói mấy câu lại đi. Ngồi tại Đường gia gia chủ Đường lão gia tử dưới tay Đường Giang, trầm giọng nói ra. Đại ca, hắn sự tình đều tốt nói, nhưng Tô Tô sự tình, ta hy vọng các ngươi không nên làm khó nàng. Đường Hà kiên trì đi vào gia tộc phòng nghị sự, tùy tiện ở bên trong trên một cái ghế ngồi, sau đó nghiêm mặt nói ra. Ừm. Áo tím nữ nhân nghe đến Đường Hà lời này, rõ ràng có chút bất mãn, mà không biểu tình liếc hắn một cái. Chỉ một cái liếc mắt, liền để Đường Hà cảm giác như có gai ở sau lưng, hô hấp cản trở, áp lực đột ngột tăng, trên thân dường như gánh vác một ngọn núi, mồ hôi lạnh xoạt một chút thì thẩm thấu y phục. Một ánh mắt, liền để ta sắp ngạt thở, nữ nhân này thật đáng sợ. Đường Hà cúi đầu xuống, không dám nhìn tới áo tím nữ nhân, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đùng. Một tiếng vang vọng. Đường lao ra từ bàn tay, rơi ở bên người trên bàn trà. Ngay sau đó, cũng là một tiếng tức giận hừ, ngay sau đó Đường lao ra từ cái kia trầm thấp mà uy nghiêm âm thanh vang lên. Lao Tam, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tô Tô là con gái của ngươi, nhưng cùng lúc cũng là chúng ta con em Đường gia. Thân là con em Đường gia, liền phải thời khắc làm tốt vì gia tộc lợi ích cống hiến hết thảy chuẩn bị. Huống hồ, Tô Tô thêm vào Huyền Nữ Tông, có thể học đến một thân lợi hại bản sự, cái này mặc kệ đối chính nàng, đối gia tộc chúng ta, có trăm lợi mà không có một hại, sao có thể gọi khó xử nàng? Đường Hà nói ra, có thể. Có thể Tô Tô cùng Giang Thành Diệp Phong đã tư đặt trước trung thân, nếu để cho cái kia Diệp Phong biết việc này. Đường lao gia tử cười lạnh nói, Diệp Phong, hắn biết lại như thế nào? Hắn dám đến kinh đô, vị này Khương tiên tử, bình tĩnh dạy hắn có đến mà không có về. Người Đường gia chỉ biết là cái này áo tím nữ nhân họ Khương, nhưng tên gọi cái gì, lại không được biết, sau đó liền lấy Khương tiên tử xưng hô. Đường gia vốn là có chút kiêng kỵ Diệp Phong, đem Đường Tô Tô lừa gạt hồi kinh đô về sau, một mực tại lo lắng Diệp Phong sẽ đến muốn người. Bất quá bây giờ có Huyền Nữ Tông vị này Khương tiên tử chống đỡ, bọn họ sống lưng lại nô lên đến, không sợ Diệp Phong. Đường Tô Tô là Đường gia xuất sắc nhất nữ nhân, nàng muốn là thêm vào Huyền Nữ Tông, tương lai nói không chừng cũng có thể trở thành trước mắt vị này Khương tiên tử một dạng nhân vật. Cái kia Diệp Phong muốn cưới Đường Tô Tô, không có cửa đâu. Ta cảm thấy, sự kiện này còn muốn nghe một chút Tô Tô ý kiến. Đường Hà nhìn áo tím nữ nhân liếc một chút, thấp giọng nói lẩm bẩm, nếu như tâm không cam tình không nguyện, coi như Tô Tô thêm vào Huyền Nữ Tông, chỉ sợ cũng không có lòng tu luyện. Dạng này, nàng còn thế nào trở thành cường giả? Áo tím nữ nhân cau mày một cái, lại một lần nhìn về phía Đường Hà, trong ánh mắt đã có mấy phần lệnh ý. Chương 318, chặt đứt chân duyên, chu sát Diệp Phong. Tam đệ, Tô Tô chỉ là trong lúc nhất thời bị cái kia Diệp Phong mê tâm hồn, đợi nàng nhập Huyền Nữ Tông, kiến thức những cái kia tiên pháp bí thuật, liền sẽ hồi tâm chuyển ý. Ngươi là Tô Tô phụ thân, hiện tại muốn làm hẳn là khuyên bảo Tô Tô, mà không phải ngược lại. Tô Tô thêm vào Huyền Nữ Tông, đối với chúng ta Đường gia tới nói, là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Bỏ lỡ cơ hội này, ngươi cùng Tô Tô cũng là gia tộc tội nhân. Đường Giang gặp Khương Tiên Tử tựa hồ có chút không nhanh, lo lắng nàng vung tay rời đi, không thu Đường Tô Tô, đến lúc đó Đường gia rơi vào cái lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, không khỏi đứng dậy, tức giận quát tháo Đường Hà. Đường Hà vẫn còn có chút sợ chính mình cái này đại ca, nghe vậy co rụt đầu lại, không lên tiếng. Cái kia Diệp Phong là ai? Tô Tô cùng hắn lại là quan hệ như thế nào? Khương Tiên Tử đột nhiên mở miệng hỏi. Tại Khương Tiên Tử trong mắt, Đường Tô Tô nhất định muốn trở thành Huyền Nữ Tông đệ tử, nàng sau này hết thảy sự tình, bao quát hôn nhân đại sự, đều muốn nghe theo Huyền Nữ Tông an bài mới được, há để người khác đúng chẳng. Đường gia mọi người, theo Khương Tiên Tử ngữ khí bên trong, nghe ra mấy phần tiêu sát chi ý, trong lòng đều là run lên. Đường lão gia tử thận trọng nói, hồi Khương Tiên Tử lời nói, cái kia Diệp Phong, trước kia đã từng theo đuổi ta cháu gái Tô Tô, bất quá bây giờ bọn họ đã đoạn liên hệ. Khương Tiên Tử nhẹ hừ một tiếng, nghe các ngươi vừa mới trong lời nói ý tứ, Đường Tô Tô tâm lý, tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy cái kia Diệp Phong. Đường lão gia tử thở dài, cười khổ nói, Tô Tô tính tình quật cường, trong lúc nhất thời nghĩ quẩn. Bất quá Khương Tiên Tử yên tâm, chúng ta hội thật tốt thuyết phục nàng. Khương Tiên Tử khoát tay nói, không dùng khuyên. Ngươi nói cho ta cái kia Diệp Phong ở nơi nào, ta cái này liền đi giết hắn, tuyệt. Đường Tô Tô suy nghĩ. Đường ra mọi người nghe vậy, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Bất quá ngay sau đó, lấy Đường Giang, Đường Hải cầm đầu người Diệp ra, thì mặt lộ vẻ vui mừng, kích động không thôi. Bọn họ biết, Diệp Phong dưới cờ Kỳ Hoàng Y Dược công ty Đường Phong đồ trang điểm công ty, bây giờ đến cỡ nào kiếm tiền, quả thực để bọn hắn đỏ mắt. Nếu như Khương Tiên Tử giết Diệp Phong, như vậy Giang Thành Diệp gia quần long vô thủ, Diệp Phong dưới cờ hai nhà công ty cũng tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn. Đến thời điểm bọn họ Đường gia tại Huyền Nữ Tông duy trì dưới, nói không chừng có thể đem Kỳ Hoàng Y Dược công ty cùng Đường Phong đồ trang điểm công ty nhập Đường gia dưới cờ. Khi đó Đường gia tại Đại Hoa thậm chí toàn cầu giới kinh doanh đều đem là thế lực bá chủ ý hệ, sáng tạo ra xưa nay chưa từng có huy hoàng thành tựu. Diệp Phong không thể giết. Đường Hà lớn tiếng nói, hắn giải nữ nhi tính khí, nếu như cái này Khương Tiên Tử thật đem Diệp Phong cho giết, nữ nhi hội hận thấu xương, thể sống chết đều khó có khả năng thêm vào Huyền Nữ Tông. Khương Tiên Tử không để ý đến Đường Hà, ánh mắt nhìn Đường Lão gia tử, chờ lấy hắn trả lời. Khương Tiên Tử, ta cảm thấy không cần thiết giết Diệp Phong, vừa làm giáo huấn một chút là đủ. Đường Lão gia tử cười theo nói ra, hắn cũng tương tự rất giải cháu gái, nếu như Khương Tiên Tử giết Diệp Phong, lấy cháu gái quật cường mà cương liệt tính cách, thật có khả năng cùng Đường gia triệt để quyết liệt. Đến thời điểm cháu gái cận kề cái chết không muốn thêm vào Huyền Nữ Tông, như vậy Đường gia chỗ tưởng tượng hết thảy mỹ hảo, liền đem tan thành bọt nước. Khương Tiên Tử cười lạnh, các ngươi càng là nói như vậy, ta càng không thể để cho cái kia Diệp Phong sống sót. Nàng ánh mắt chuyển hướng nóng lòng muốn thử Đường Giang cùng Đường Hải, hỏi: "Hai người các ngươi, tựa hồ có lời muốn nói." Đường Giang nói: "Mời Khương Tiên Tử xuất thủ tru sát Diệp Phong, bằng không Tô Tô khó có thể quy tâm, Đường gia cũng thả bằng ngày." Đường Hải nói: "Cái kia Diệp Phong dưới cờ có không ít sản nghiệp, hy vọng Khương Tiên Tử giết người này về sau, có thể giúp chúng ta được đến hắn những cái kia sản nghiệp." Đường gia vô cùng cảm kích. Mấy tên Đường gia cao tầng, nghe Đường Hải nâng lên Diệp Phong dưới cờ sản nghiệp, đều mặt lộ vẻ thèm nhỏ dãi vẻ tham lam, đối Đường Hải lời nói rất tán thành. Diệp Phong một khi bị giết, hắn dưới cờ sản nghiệp liền thành dây béo, coi như Đường gia không ra tay, cũng sẽ bị hắn gia tộc chia cắt. Cũng như thế, còn không bằng tiện nghi Đường gia. Hắn không nói, Đường Phong đồ trang điểm công ty có Đường Tô Tô một nửa cổ phần, cái này Đường gia nhất định phải nắm bắt tới tay. Rất tốt, các ngươi hai cái, mang ta đi tìm Diệp Phong. Ta cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì dạng nam nhân, làm cho kinh tài tuyệt diễm Đường Tô Tô, đối với hắn tâm tâm niệm niệm, như thế si tình. Khương Tiên Tử đứng dậy, đối Đường Giang cùng Đường Hải hai huynh đệ nói: "Khương Tiên Tử xin đợi, chúng ta cái này đi làm chuẩn bị." Đường Giang, Đường Hải tuần tự rời đi. Bọn họ cần muốn mang theo Đường ra một số người đi qua, chuẩn bị tại Khương Tiên Tử tru sát Diệp Phong về sau, thuận tiện tiếp thu Diệp Phong dưới cờ sản nghiệp. "Mang ta đi nhìn xem Đường Tô Tô." Khương Tiên Tử đối Đường Hoa nói ra. Từ khi nàng gặp một lần Đường Tô Tô về sau, liền cấp thiết nghĩ muốn đem Đường Tô Tô mang về Huyền Nữ Tông, thu làm đồ. Bởi vì Đường Tô Tô là nàng bình sinh ít thấy nắm giữ hiếm thấy thể chất thiên tài tu luyện, chỉ cần toàn lực vung trồng, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, có thể quang diệu tông môn. Đừng nhìn Khương Tiên Tử mặt ngoài phong khinh vân đạm, thật trong lòng vội vàng không gì sánh được. Nàng biết trên đời này truyền thừa xa xưa tông môn, tuyệt không chỉ Huyền Nữ Tông một cái. Vạn nhất có hắn tông môn cường giả phát hiện Đường Tô Tô hiếm thấy thể chất, chỉ sợ cũng phải dốc hết thủ đoạn muốn đem Đường Tô Tô mang đi. Cho nên Đường Tô Tô bị cầm tù ở gia tộc cái tiểu viện kia bên trong, không cách nào đi ra ngoài. Lúc trước cũng có Khương Tiên Tử gợi ý, Đường gia các cao tầng chỉ là tiện tay mà làm. Nàng đi xem Đường Tô Tô, thực là muốn biết Đường Tô Tô đối cái kia Diệp Phong đến tuột cùng dùng tình bao sâu. Nếu như Đường Tô Tô cùng Diệp Phong chỉ là xã giao vui vẻ, chính mình đi giao hấn cái kia Diệp Phong một trận là được, lưu hắn một cái mạng cũng không sao. Nhưng nếu như Đường Tô Tô cùng Diệp Phong ở giữa đã đến chém công đức, ý còn đoạn địa bước, cái kia chính mình liền sẽ lạnh lùng hạ sát thủ, sớm cho kịp chặt đứt nàng trần duyên. Dạng này, nàng đến Huyền Nữ Tông về sau, mới có thể không ràng buộc vùi đầu vào tu luyện bên trong. Khương Tiên Tử xin mời đi theo ta. Đường Hà, ngươi cũng tới. Đường Hoa mang theo Khương Tiên Tử, tiến về cầm tù Đường Tô Tô tiểu viện. Đường ra mấy tên hoạch tâm cao tầng dậm khuôn từng bước đi theo. Đường Hà vốn là muốn thừa cơ hội này, cho Diệp Phong vụng trộm phát cái tin tức, bị phụ thân vừa gọi, lại bị mấy cái tên gia tộc cao tầng ở bên người chăm chú nhìn, đành phải cũng đi theo. Một đoàn người đi tới cầm tù Đường Tô Tô trong tiểu viện, đẩy cửa vào. Giờ phút này Đường Tô Tô đang ngồi ở tiểu viện bên trong trước bàn đá, hai tay nâng ma phấn, nhìn lên bầu trời mọi người. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, cái này thời điểm Diệp Phong tại làm chuyện gì, có phải hay không cũng tại Giang Thành chỗ đó, đồng dạng nghĩ đến chính mình đâu. Đường Tô Tô có một loại rất cảm giác kỳ quái, tựa hồ Diệp Phong ngay tại chính mình phụ cận. Chi. Cửa sân nhẹ vang lên, Đường Tô Tô nghe tiếng quay đầu, nhìn đến ra ra Đường Hoa các loại đường ra cao tầng, vây quanh một cái áo tím nữ nhân đi vào tiểu viện bên trong. Các ngươi tới làm gì? Đường Tô Tô cau mày hỏi. Ngữ khí bên trong có một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Chương 319, người hiểu ta, Tô Tô cũng. Từ khi bị cầm tù đến nay, Đường Tô Tô đối Đường gia cao tầng, bao quát luôn luôn cưng chiều gia gia của nàng, đều cảm thấy thật sâu thất vọng. Nếu như không là phụ thân coi như quan tâm chính mình, Đường Tô Tô đối với Đường gia, thật không có lòng trung thành, một khắc đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Nàng đã quyết định, nếu có rời đi Đường gia cơ hội, nàng về sau thì định cư tại Giang Thành. Chỗ đó có nàng chỗ thích Diệp Phong, có đối nàng tránh thức quan tâm cô Đường Vân người một nhà. Tô Tô, Khương Tiên Tử tới nhìn ngươi một chút. Đường Hoa nhìn đến cháu gái bị cầm tù những ngày này, cả người rõ ràng gầy gò một số, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến nếu như cháu gái có thể gia nhập Huyền Nữ Tông, đối Đường gia tương lai hưng suy cực kỳ trọng yếu, lại cảm thấy mình làm là như vậy đúng. Ta nói qua, ta sẽ không làm ngươi đệ tử, ngươi có thể chết cái ý niệm này. Đường Tô Tô nhìn một chút Khương Tiên Tử, ánh mắt đạm mạc, ngữ khí băng lãnh. Trước đó Đường Tô Tô tại trở lại hồi kinh đô lúc, chỉ là cùng cái này áo tím nữ nhân tại trên đường chạm mặt, liền bị nàng một mực theo đến trong nhà. Khi biết áo tím nữ nhân muốn thu chính mình làm đồ đệ về sau, Đường Tô Tô không chút suy nghĩ thì cự tuyệt. Nàng có Diệp Phong truyền thụ công pháp bí thuật, chỗ nào để ý áo tím nữ nhân? Ai biết áo tím nữ nhân thế mà chưa từ bỏ ý định, đi tìm Đường gia cao tầng tiến hành thương nghị. Về sau, Đường Tô Tô liền bị gia tộc nút lại, cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Đường Tô Tô cảm thấy mình bị cầm tù, có khả năng rất lớn là cái này áo tím nữ nhân tại sau lưng dở trò quỷ. Cho nên đối cái này áo tím nữ nhân, Đường Tô Tô không có nửa điểm hảo cảm, thậm chí cảm thấy căm ghét. Trước đó ta thu mấy cái người đệ tử, bên trong có mấy cái giống như ngươi, bắt đầu cũng không muốn bái ta làm thầy. Khương Tiên Tử cũng không tức giận, thần sắc nhấp nhô nhìn lấy Đường Tô Tô, nói ra. Không qua các nàng tiến vào Huyền Nữ Tông sau không bao lâu, thì cải biến ý nghĩ này. Huyền Nữ Tông, truyền thừa tại thượng cổ thời kỳ, có được vô thượng công pháp bí thuật, nội tình vô cùng phong phú, người bình thường coi như muốn gia nhập, chúng ta đều không thu. Ngươi thể chất phi phàm, khó gặp khó cầu, như nguyện bái ta làm thầy, thêm vào Huyền Nữ Tông, ta liền truyền thụ cho ngươi công pháp bí thuật, tương lai ngươi sẽ có được phi thiên độn địa chi năng, trở thành thế tục người trong mắt tiên tử. Một khi tu luyện có thành tựu, ngươi không chỉ có thực lực không phải người thường có thể bằng, thọ nguyên cũng sẽ cực kỳ kéo dài, thanh xuân cũng có thể thường trú. Những thứ này, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Thọ nguyên kéo dài, thanh xuân thường trú, đối với tất cả mọi người tới nói, đều có to lớn sức hấp dẫn. Nếu như không là Huyền Nữ Tông chỉ lấy tư chất xuất chúng nữ đệ tử, một bên mấy tên đường gia cao tầng đều muốn gia nhập. Đường Tô Tô a cười một tiếng, ta đã có sư phụ, cũng đang tu luyện lấy, vì cái gì còn muốn bái ngươi làm thầy đâu? Khương Tiên Tử xem thường nói, ngươi bây giờ chỉ là ám kình cảnh giới a, chắc hẳn ngươi sư phụ kia cũng không có gì đặc biệt. Ngươi tốt như vậy tư chất, nếu như không có tốt sư phụ truyền thụ, chẳng khác gì là phung phí của trời. Đường Tô Tô hừ nói, ngươi nói ta sư phụ không được tốt lắm. Ta nói cho ngươi, ngươi như ở trước mặt hắn dám nói ra câu nói này, ngươi liền chết chắc. Khương Tiên Tử híp híp mắt, trong lòng ngực sát cơ hiện lên, hỏi, cái kia ngươi nói cho ta, sư phụ ngươi là ai? Ta cái này đi chiếu cố hắn. Khương Tiên Tử nhìn ra được, Đường Tô Tô tựa hồ rất sùng bái nàng sư phụ, cái kia chính mình dứt khoát liền đi đánh bại nàng, để Đường Tô Tô đối với mình tâm phục khẩu phục. Đường Tô Tô con ngươi đi loanh quanh, rảo hoạt nói, ta sư phụ gọi Diệp Phong, người tại Giang Thành. Hắn thực lực có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Nếu như ngươi không tin, có thể đến Giang Thành đi tìm hắn nhất chiến, hoặc là để hắn tới tìm ngươi cũng được. Khương Tiên Tử khẽ giật mình, Diệp Phong. Đường Hoa bọn người cũng là sững sờ, không nghĩ tới Đường Tô Tô hội chủ động nhắc tới Diệp Phong. Ngay sau đó, Đường Hoa bọn người thì minh bạch, Đường Tô Tô đại khái là muốn lấy loại phương thức này cùng Diệp Phong bắt được liên lạc, thậm chí còn ôm lấy Diệp Phong đến kinh đô cứu nàng suy nghĩ. Cái kia Diệp Phong, đến cùng là ngươi người tình, vẫn là sư phụ ngươi? Khương Tiên Tử nhíu mày hỏi. Đường Tô Tô nói, hắn là ta nam nhân, cũng là ta sư phụ. Khương Tiên Tử ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Tô Tô, hỏi, ngươi bị cầm tù mấy ngày này, tâm lý một mực đang nghĩ lấy hắn? Đường Tô Tô nháy mắt mấy cái, nói, ta nam nhân, ta đương nhiên muốn. Ngươi chẳng lẽ không có yêu mến nam nhân? Ngươi cùng hắn tách ra lâu, sẽ không muốn hắn sao? Hả? Nhìn ngươi một bộ lạnh như băng bộ dáng, nam nhân đối ngươi hẳn là sẽ tính sợ tránh xa à? Khương Tiên Tử năm đó đã từng có một đoạn luyến tình, chỉ bất quá về sau nam nhân kia chịu không được nàng vênh mặt hất hàm sai khiến cường thế tính cách, theo bên người nàng rời đi. Khương Tiên Tử không cảm thấy mình có lỗi, ngược lại cảm thấy là nam nhân kia cô phụ chính mình, phẫn mà đem đối phương giết chết. Đường Tô Tô lời nói tương đương vạch trần nàng vết sẹo, để nàng trong lòng tức giận. Ta cái này đi Giang Thành giết Diệp Phong, đoạn ngươi tưởng niệm. Khương Tiên Tử ngăn chặn trong lòng phẫn nộ, lạnh giọng nói ra. Nàng vốn cho rằng Đường Tô Tô sẽ buồn cầu chính mình buông tha Diệp Phong, nào biết Đường Tô Tô lại một chút lo lắng bộ dáng đều không có, ngược lại cười nói: "Ta mới vừa nói qua, Diệp Phong so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi giết không hắn. Ngươi như đi tìm hắn, cũng là tự lấy đủ." Nàng vừa dứt lời, liền nghe đến bên ngoài sân nhỏ mặt chuyển đến một trận tiếng cười. Ngay sau đó, một cái để Đường Tô Tô khắc cốt ghi tâm âm thanh vang lên: "Người hiểu ta, Tô Tô vậy." Đường Tô Tô nghe được thanh âm này, nhất thời nhảy dựng lên, sau đó mang theo một mặt kinh hỉ, hướng cửa sân chỗ phóng đi, lại bị canh giữ ở cửa hai tên đường gia bảo tiêu ngăn lại. "Vành! Vành!" Hai đạo bóng người bay tới, đụng vào ngăn lại Đường Tô Tô hai tên đường gia bảo tiêu trên thân, mấy cái tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên. Trong nội viện mọi người ngưng mắt nhìn qua, phát hiện cái kia hai đạo bóng người, đúng là Đường Hoa con trai trưởng Đường Giang, con thứ Đường Hải. Đường Giang cùng Đường Hải bị người ném qua đến, nện đến hai tên đường gia bảo tiêu trên thân, đứt gân gãy xương, thụ thương không nhẹ, tại trên mặt đất rú thảm. "A, thật là ngươi." Đường Tô Tô nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy phía ngoài cửa viện, cái kia để cho mình hồn khiên mộng nhiễu, ngày đêm tưởng niệm nam nhân, chính diện mang ý cười, dùng ấm áp ánh mắt mà nhìn mình, ánh mắt một đỏ, kém chút lệ băng. Sau một khắc, nàng phi thân mà lên, như là con yến non về rừng, cùng cái kia nam nhân chăm chú ôm nhau. Diệp Phong. Nhìn đến cùng Đường Tô Tô ôm cùng một chỗ cái kia nam nhân, Đường ra mọi người tất cả đều ngây người, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Người chính là Diệp Phong. Khương Tiên Tử trừng to mắt đánh giá Diệp Phong, thế mà không thể cảm ứng được hắn trên thân bất kỳ khí tức gì, không khỏi sắc mặt biến hóa, trong lòng chấn động vô cùng. Nhìn đến Đường Tô Tô nói không sai, cái này Diệp Phong, cảnh giới tu vi quả thật so với chính mình càng thêm cường đại. Buồn cười là, chính mình mới vừa rồi còn lời thề son sắt nghĩ muốn đi giết hắn. Không sai, ta chính là Diệp Phong. Diệp Phong cùng Đường Tô Tô tách ra, lôi kéo tay nàng, bước qua cánh cửa, đi vào trong tiểu viện. Hắn ánh mắt theo đường ra trên thân mọi người đã qua, sau đó mới rơi vào Khương Tiên Tử trên thân, thản nhiên cười, nghe nói ngươi muốn giết ta, ta chính mình đưa tới cửa. Chương 320, tiếp ta một quyền. Đường Tô Tô lượn lờ phinh phinh đứng tại Diệp Phong bên người, nhìn lấy Diệp Phong bên mặt, trong lòng không nói ra hoan hỉ. Nàng rất muốn hỏi hỏi Diệp Phong, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng cũng biết bây giờ không phải là nói chuyện với nhau thời điểm. Tại Hạ Huyền Nữ Tông đệ tử Khương Chất, xin hỏi Diệp tiểu hữu kế thừa môn phái nào? Đối mặt cao thâm mặt chắc Diệp Phong, tên là Khương Chất áo tím nữ nhân lại không còn cách nào bảo trì trước đó bình tĩnh phong dong, rõ ràng có chút khẩn trương, sắc mặt tràn ngập cảnh giác. Diệp Phong mặc dù không có tận lực phóng xuất ra cường giả khí tức, nhưng y nguyên để Khương Chất cảm nhận được một cô vô hình uy áp. Khương Chất hỏi thăm Diệp Phong kế thừa, là bởi vì nàng biết trên thế giới này thời kỳ cổ tồn tại không ít tiên tông tiên môn, Huyền Nữ Tông chỉ là bên trong một trong. Mặc dù sau đó tới thế giới này tao ngộ đại kiếp, càn khôn điên đảo, thiên địa lại biến, có không ít tiên tông tiên môn cường giả chọn rời đi, đến vực ngoại tìm kiếm phù hợp chỗ tu luyện. Nhưng y nguyên có một ít tiên tông tiên môn vì kéo dài đạo thống, để một bộ phận đệ tử lưu lại. Cho nên Khương Chất cảm thấy, Diệp Phong có khả năng cùng giống như mình, cũng tới từ tại cái nào đó thượng cổ truyền thừa xuống tới tiên tông tiên môn. Vạn nhất hai người tông môn có cái gì ngọn nguồn, như vậy chuyện này, liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Bằng không, chính mình vừa mới luôn mồm muốn giết Diệp Phong, muốn đoạn đường Tô Tô tưởng niệm, cái này Diệp Phong làm thế nào có thể tùy tiện buông tha mình. Hiện trường đường ra cao tầng, trừ đường Tô Tô phụ thân đường Hà bên ngoài, người khác đều là sắc mặt biến đổi. Bọn họ nhìn ra được, Khương Chất tại Diệp Phong trước mặt, nhược khí thế, rõ ràng cũng là rất kiêng kỵ Diệp Phong. Hiển nhiên, nàng muốn giết Diệp Phong đã rất không có khả năng. Giờ phút này đường ra gia chủ đường Hoa, trong lòng tràn đầy hối hận. Bọn họ lúc trước cầm tù đường Tô Tô, cũng là chắc chắn Khương Chất có thể giải quyết Diệp Phong. Nhưng bây giờ, vị này thần thông quảng đại Khương Chất, tựa hồ tự thân cũng khó khăn bảo vệ, chớ nói chi là che chở đường ra. Mà đường ra cùng Khương Chất cùng một ruộng, còn muốn làm dẫn đường đảng đi giang thành chu sát Diệp Phong, cái này chẳng khác gì là tiếp xúc Diệp Phong địch lân. Đường Hoa biết, trước đây kinh đô Diệp gia Diệp Vân Long cha còn một hệ bị diệt, Diệp Phong nhất định thoát không can hệ. Cho nên tại Đường Hoa trong mắt, Diệp Phong cũng không phải cái gì nhân từ nương tay thiện nam tín nữ, đường ra lần này triệt để đắc tội hắn, chỉ sợ cũng đem đứng trước hắn trả thù. Đường Hoa lo lắng nhất là, Diệp Phong sẽ cùng lúc trước đối phó kinh đô Diệp gia mở dạng, chỉ để lại Đường Hà cùng Đường Tô Tô cha và con gái cái này một hệ, đem chính mình cùng với con trai trưởng cùng con thứ đều cho diện. Nghĩ tới đây, Đường Hoa không khỏi lạnh run, thân thể không tự kìm hãm được run rẩy lên, cả người dường như giàn mua mấy phần, nguyên bản cũng có chút không người lưng eo, biến đến càng thêm bố lượng. Cái gì Huyền Nữ Tông, Huyền Nam Tông, ta chưa từng nghe nói. Diệp Phong nhìn lấy Khương Chất, trong ánh mắt mang theo vài phần trào phúng, vừa mới ngươi không phải la hét muốn giết ta sao? Cái này thời điểm lại kết giao tình làm gì? Khương Chất sắc mặt biến đến có chút khó coi. Cho tới nay, nàng hành tẩu thế tục ở giữa, vô luận tới chỗ nào, đều là cao cao tại thượng tồn tại, người khác cần nhìn sắc mặt nàng hành sự. Mà bây giờ, đối mặt thực lực càng mạnh Diệp Phong, nàng vì bảo mệnh, không thể không hạ thấp tư thái. Nàng nhận định Diệp Phong cùng giống như mình, cũng là cái nào đó thượng cổ truyền thừa Tiên Tông tiên môn đệ tử, cho nên chuyển ra Huyền Nữ Tông đến, muốn trấn nhiếp Diệp Phong. Rốt cuộc, tại thượng cổ thời kỳ, Huyền Nữ Tông sinh ra qua không ít cường giả đại năng, danh dương tứ hải, âm thanh chấn bát hoang. Nếu như cái này Diệp Phong là cái nào đó Tiên Tông tiên môn đệ tử, thì nhất định biết Huyền Nữ Tông tồn tại, từ đó mang trong lòng kiêng kỵ, không dám thương tổn tới mình. Thế mà, để Khương Chất không nghĩ tới là, Diệp Phong giống như căn bản chưa từng nghe nói Huyền Nữ Tông. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn không đem Huyền Nữ Tông để vào mắt khả năng. Nếu như là cái sau, vậy liền quá đáng giận. Giữa chúng ta, có lẽ có cái gì hiểu lầm. Khương Chất cũng không muốn đối địch với Diệp Phong, tiếp tục mềm mại lấy chính mình thái độ. Diệp Phong a cười một tiếng, bất chợt tới nhưng nói ra, ngươi không phải muốn nhận Tô Tô làm đệ tử sao? Hiện tại, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Khương Chất không hiểu nhìn lấy Diệp Phong, không hiểu hắn câu nói này ý tứ. Diệp Phong nói, ngươi chỉ cần có thể đánh bại ta, liền có thể mang đi Tô Tô, ta không biết ngăn cản. Ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí điềm nhiên nói, nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi thì tự mình đoạn đi. Khương Chất hít vào ngụm khí lạnh, minh bạch Diệp Phong muốn đưa mình vào chỗ chết, cắn răng nói ra, ngươi cảnh giới tu vi so với ta mạnh hơn, ta làm sao có khả năng đánh thắng được ngươi? Ngươi muốn giết ta, vậy liền giết chính là, không cần nhiều lời. Có điều, ta mà chết, Huyền Nữ Tông chắc chắn báo thù cho ta. Nàng nói xong lời cuối cùng, trừng mắt lạnh lẽo, chiến ý khí thế to lớn, làm tốt cùng Diệp Phong liều chết nhất chiến chuẩn bị. Diệp Phong sờ sờ xuống cằm, nói, xác thực, ta tại cảnh giới tu vi bên trên có ưu thế, thắng ngươi cũng là thắng không anh hùng. Như vậy, ngươi thì tiếp ta một quyền đi. Đỡ được một quyền này, ta để cho ngươi đi. Khương Chất mừng rỡ, thật chứ? Nàng tu vi đã là luyện khí cảnh tầng 4, thân thể đủ mạnh mẽ, lại có tông môn truyền thừa công pháp bí thuật gia trì, tự tin có thể tiếp được Diệp Phong nhất kích. Huống hồ, trên người nàng còn mang theo tông môn luyện chế liệu thương đang ăn dược, coi như bị thương nặng, nhưng chỉ cần còn lại một hơi tại, liền có thể thoát ly hiểm cảnh. Diệp Phong gật đầu nói, ta nói lời giữ lời. Khương Chất nói, đã như vậy, vậy thì mời xuất quyền đi. Diệp Phong chỉ bên ngoài sân nhỏ mặt một mảnh sân trống địa, chúng ta đến đó. Hai người bọn họ đều là luyện khí cảnh cường giả, nếu như tại cái tiểu viện này bên trong giao thủ, công thủ thời điểm sinh ra sóng xung kích, sợ rằng sẽ hủy đi khu nhà nhỏ này. Khương Chất thân hình lăng không, như liễu như đồng dạng bay lên, rơi vào ngoài 10 trượng sân trống trên mặt đất. Đứng ở chỗ này chờ ta. Diệp Phong vô đường Tô Tô tay nhỏ, cũng không gặp thân hình hắn làm sao động đậy, liền đã đến Khương Chất đối diện. Phải cẩn thận a. Tuy nhiên tin tưởng vững chắc Diệp Phong có thể nhẹ nhõm đánh bại Khương Chất, nhưng xuất phát từ quan tâm, Đường Tô Tô vẫn là nhắc nhở một tiếng. Các ngươi Huyền Nữ Tông, truyền thừa có bao nhiêu năm? Các ngươi tông bên trong tài nguyên tu luyện, thì như linh thạch, linh đan, linh dược những thứ này đều có sao? Diệp Phong cũng không có vội vã xuất thủ, mà chính là hai mắt tỏa ánh sáng hỏi thăm Khương Chất. Hắn tại Côn Lôn Sơn học nghệ thời điểm, nghe thất sư phụ nói qua, trên cái thế giới này có một ít ẩn vào thế tục bên ngoài, truyền thừa xa xưa cổ lão tông môn tồn tại. Chỉ là, những tông môn kia ở cái này linh khí thiếu thốn mặt pháp thời đại, đều đã biến đến suy thoái lên, khó có thể hiện lên cường giả chân chính. Mặc dù như thế, một số nội tình phong phú trong tông môn, có lẽ vẫn là chứa đựng có không ít tài nguyên tu luyện. Diệp Phong trước mắt thiếu hụt tài nguyên tu luyện, liền tụ linh trận đều nhanh không cách nào duy trì vận chuyển. Nếu như Huyền Nữ Tông là cái truyền thừa xa xưa cổ lão tông môn, lại chứa đựng có tài nguyên tu luyện, hắn chuẩn bị rút cái thời gian, đi đoạt chút tài nguyên tu luyện trở về. Ngược lại Huyền Nữ Tông đệ tử đắc tội chính mình đoạt nàng tông môn đồ vật, cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Chương 321, lại gặp linh khí. Chúng ta Huyền Nữ Tông, sáng tạo tại thượng cổ thời đại, cách này có chừng trên vạn năm. Huyền Nữ Tông truyền thừa xa xưa, nội tình phong phú, linh thạch, linh đan, linh dược những thứ này tu luyện tư nguyên, tự nhiên rất nhiều. Khương Chất cũng không biết, Diệp Phong là tại ngấp nghé tông môn của mình tài nguyên tu luyện. Vì trấn nhiếp Diệp Phong, để hắn có dám thương tổn tới mình, Khương Chất cực lực khuyết đại Huyền Nữ Tông thực lực cùng nội tình. Vậy đơn giản quá tốt. Diệp Phong nghe Khương Chất nói xong, tươi cười rạng rỡ, mặt mày hớn hở. Khương Chất nhìn đến Diệp Phong hưng phấn hoa chân múa tay, có chút sững sờ, tâm nghĩ tới chúng ta Huyền Nữ Tông tài nguyên tu luyện mặc dù nhiều, nhưng không liên quan gì đến ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì? Huyền Nữ Tông vị trí cụ thể ở đâu? Ngươi nói cho ta, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Phong xoa xoa hai tay hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Khương Chất đột nhiên cảnh giác lên, gia hỏa này hỏi tới hỏi lui, chẳng lẽ là muốn đánh Huyền Nữ Tông những cái kia tài nguyên tu luyện chủ ý? Diệp Phong cười nói, không muốn làm gì, chỉ là nghĩ về sau đi các ngươi tông môn, mượn điểm tài nguyên tu luyện sử dụng. Khương Chất cười lạnh nói, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Huyền Nữ Tông ở vào chỗ bí ẩn, lại lối vào bố trí có huyết trận, ngươi cả một đời đều mơ tưởng tìm tới, chết cái ý niệm này đi. Diệp Phong nói, ngươi không nói, ta rồi sẽ có biện pháp biết. Ngươi chuẩn bị tiếp ta quyền đầu đi. Hắn phóng xuất ra khí tức, hình thành một cỗ vô hình uy áp, hướng về Khương Chất bao phủ tới. Hắn so ta trong tưởng tượng càng cường đại. Khương Chất bị Diệp Phong phóng xuất ra uy áp bao phủ, thân thể như sa vào đầm lầy bên trong, hành động đều chịu đến cản trở, không khỏi giật nảy cả mình. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể kiên trì, đi tiếp thu Diệp Phong nhất kích. Thân là truyền thừa vạn năm thượng cổ tiên tông đệ tử, cứ việc Khương Chất tại cảnh giới tu vi phía trên xa xa không cách nào cùng thượng cổ thời đại tông môn đám tiền bối đánh đồng. Nhưng nhờ vào tông môn vạn năm truyền thừa, trong tay nàng cũng là có một ít át chủ bài. Nàng phóng xuất ra tự thân khí tức, nỗ lực đi chống lại Diệp Phong mang cho nàng áp lực thật lớn. Đồng thời, nàng tay trái ngón cái phía trên mang cái viên kia bạch ngọc ban chỉ, có hơi hơi quang mang lấp lóe, một thanh trường kiếm chống rông xuất hiện nàng trong tay. Thanh trường kiếm kia không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, nhìn qua toàn thân trắng như tuyết, khinh bạc như cánh. Trên thân kiếm xương trắng pha trộn, tựa hồ là hàn khí lượn lờ, bốn phía nhiệt độ dường như đều tùy theo hàng mấy phần. Đường ra mọi người, tuy nhiên đứng tại xa 10 trượng địa phương, nhưng cũng cảm ứng được một cô băng lãnh hàn ý. Mấy cái thể chất không tốt người đường ra, không khỏi lui về phía sau ra mấy bước. A, lại là linh khí. Nhìn đến cái này Huyền Nữ Tông truyền thừa, quả nhiên bất phàm. Diệp Phong ánh mắt rơi vào Khương Chất trong tay cái kia thanh trường kiếm màu trắng phía trên, tim đập thình thịch. Hắn tuy nhiên cũng có một thanh linh khí phi kiếm, nhưng bàn về phẩm giai, tựa hồ không bằng Khương Chất trong tay cái này một thanh, nếu như có thể đoạt tới dùng, chiến lực còn có thể tăng lên mấy phần. Cái này linh khí, nàng tựa hồ không thể hoàn toàn trưởng không a? Chẳng lẽ còn không có tích huyết nhận chủ? Diệp Phong tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện cái kia thanh trường kiếm màu trắng một mực tại cấp tốc rung động, tựa như lúc nào cũng khả năng theo Khương Chất tay bên trong bay ra. Mà Khương Chất trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi, ngưng trọng vẻ mặt, mang theo vài phần bối rối. Hết thảy linh khí đều đã có một số linh tính, cùng chủ nhân tâm ý tương thông, thậm chí có thể tại chủ nhân tao ngộ nguy hiểm tình huống dưới, tự động tiến hành công thủ hoặc là phòng ngự, bảo hộ chủ nhân. Mà nhìn Khương Chất tình huống, cái kia thanh trường kiếm màu trắng tại trong tay nàng đồng thời không an phận, nơi nào có tâm ý tương thông bộ dáng, không có tích huyết nhận chủ, hay kia là vô chủ chi vật. Hiện tại nó là nữ nhân kia, nhưng chẳng mấy chốc sẽ quy ta tất cả. Diệp Phong nhìn lấy Khương Chất trong tay trường kiếm màu trắng, nhịn không được hắc hắc cười rộ lên. Gia hỏa này cười gì vậy? Bệnh thần kinh a. Khương Chất đã làm tốt phòng ngự Diệp Phong công kích chuẩn bị, gặp hắn không động thủ, tâm lý có chút sốt ruột. Trong tay nàng linh khí là lần này xuống núi Lịch Lãm trước tông chủ ban cho, thời khắc mấu chốt có thể dùng đến phòng thân. Chỉ là cái này linh khí uy lực quá mạnh, đã vượt qua nàng trước mắt thực lực có khả năng khống chế phạm chủ, chỉ có chờ đợi cảnh giới tu vi càng tiến một bước mới có thể chính thức tích huyết nhận chủ. Nàng hiện tại đem linh khí tế ra đến, chỉ là vì tăng cường chống lại Diệp Phong công kích năng lực. Đến mức khống chế linh khí đi công kích Diệp Phong, trong nội tâm nàng đương nhiên muốn, nhưng lại bất lực. Thiếp ta một quyền. Diệp Phong quát nhẹ lên tiếng, thiện tay cũng là một quyền đánh ra. Thu. Một cái từ thủy linh khí ngưng tụ mà thành, so Diệp Phong nắm đấm lớn gấp đôi linh khí quyền đầu, thoát ly Diệp Phong quyền đầu, trong nháy mắt xuyên thẳng qua mấy trượng xa khoảng cách, mang lấy mấy vạn cân cự lực, đánh vào Khương Chất ngang chặn tại trước người trường kiếm màu trắng phía trên. Bành! Một tiếng lột ngạt nổ vang, chấn động đến hiện trường tất cả mọi người ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng đang rung động. Cái kia từ thủy linh khí ngưng tụ thành quả đấm, đụng vào Khương Chất trong tay trường kiếm màu trắng phía trên. Trường kiếm màu trắng tuột tay, ngay sau đó lại đụng vào Khương Chất trên ngực. Cương đại trùng kích lực lượng, thông qua trường kiếm màu trắng thân kiếm, truyền tiến Khương Chất thể nội, trong nháy mắt lại tứ tán trùng kích. Giờ khắc này, Khương Chất có một loại cảm giác, trong cơ thể mình mỗi cái bộ phận bị cái kia cỗ tứ tán trùng kích dã man lực lượng hoàn toàn phá đi, không có một chỗ là tốt. Ê! Rên thảm âm thanh bên trong, Khương Chất thân hình bay ngược, người trên không trung liền đã không có trí giác. Diệp Phong thân hình vọt tới trước, tại cái kia thanh trường kiếm màu trắng trước khi rơi xuống đất, đem nó nắm tới trong tay. A, ôi chao, đau chết ta! Làm sao đây là? Diệp Phong lấy thủy linh khí ngưng tụ quyền đầu, đụng vào Khương Chất trường kiếm màu trắng phía trên một khắc này, sinh ra một cỗ mãnh liệt sóng xung kích, lan ra phương viên 10 trượng phạm vi. Sóng xung kích lực lượng có chút đáng sợ, khoảng cách gần vài cây nhỏ, chậm rãi ngã xuống đất. Mà một số quan chiến người đường ra, tại sóng xung kích ảnh hưởng dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo lùi lại, suýt nữa mới ngã xuống đất, vang lên theo nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bao quát Đường Hoa ở bên trong mấy tên đường ra cao tầng, gặp bị bọn họ ký thác kỳ vọng Khương Chất, lại ngăn không được Diệp Phong một quyền, không rõ sống chết, đều là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Nghĩ đến về sau Diệp Phong có thể sẽ đối bọn hắn động thủ, không khỏi sợ lên, ánh mắt ảo ảo nhìn về phía Đường Tô Tô. Hiện tại, cũng chỉ có Đường Tô Tô có thể cứu bọn hắn. Diệp Phong cái này thời điểm, chỉ lo vớt vớt tới tay trường kiếm màu trắng, đối với Khương Chất sinh tử cùng với vạn phần hoảng sợ đường ra các vị cấp cao, căn bản không có để ở trong lòng. Quả nhiên vẫn là vô chủ linh khí. Đồ tốt ta. Trước thu, quay đầu lại tích huyết nhận chủ. Diệp Phong thưởng thức một phen trường kiếm màu trắng, lúc này mới đem nó ném vào hắc nhẫn ngọc chứa đựng trong không gian. Nữ nhân này thật không chịu đánh, một quyền thì ngược lại. Diệp Phong, nàng có thể hay không chết ta? Đường Tô Tô không nghĩ tới, cái này đường ra cao tầng trong miệng Khương tiên tử, lại bị Diệp Phong một quyền giải quyết rơi, trong đôi mắt đẹp lộ ra dị sắc, tiến lên hỏi: "Nếu như Khương Chất tại đường nhà trạch viện bên trong bị đánh giết, sẽ đưa tới không nhỏ phiền phức. Đương nhiên, lấy đường ra tại kinh đô năng lượng, muốn đem cái phiền toái này hóa giải rơi, cũng không phải là cái gì quá việc khó. Không chết, nhưng sống sót đoán chừng cũng không có ý gì." Diệp Phong nói ra. Hắn chỗ lấy không có đối Khương Chất hạ sát thủ, là muốn vận dụng nhiếp hồn thuật, theo Khương Chất trong đầu hiểu được càng nhiều có quan hệ huyền nữ cung sự tình. Khương Chất thân thể cơ năng, tại hắn một quyền kia phía dưới bị phá hư hầu như không còn, cho dù có linh đan rượu dược có thể kéo dài tính mạng, sau này cũng vô pháp tiếp tục tu luyện. Đối với một cái đã từng thực lực cường đại tu luyện giả tới nói, biến thành một cái không thể lại tu luyện người bình thường, cảm giác kia thật sự là sống không bằng chết. Chương 322, ai nha, phát tài. Hiện trường đường ra các vị cấp cao, trừ Đường Hà cùng Đường Tô Tô cha và con gái bên ngoài, người khác đều như là chim sợ cảnh cong, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Khương Chất muốn giết Diệp Phong, bọn họ vừa mới đều là tán thành, mà lại Đường Giang cùng Đường Hải hai huynh đệ còn xung phong nhận việc muốn vì Khương Chất dẫn đường. Nhưng là bây giờ, Diệp Phong giết vào đường ra, Đường Giang cùng Đường Hải bị thương nặng, còn trên mặt đất phía trên chu lên. Khương Chất tức thì bị Diệp Phong một quyền đánh bay, sống chết không rõ. Đường ra các vị cấp cao đều tại lo lắng, Diệp Phong mục tiêu kế tiếp có phải hay không là chính mình. Diệp Phong cường đại, vừa xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Liền Khương Chất loại này thần tiên một dạng cường giả, đều tiếp không Diệp Phong một quyền, huống chi bọn họ những người bình thường này. Đường Hà theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghĩ đến nữ nhi cùng Diệp Phong quan hệ thân mật, trong lòng không khỏi kích động lên. Hắn biết, hôm nay chuyện này đi qua về sau, Đường gia bố cục có thể muốn hoàn toàn thay đổi. Thuộc về mình phụ thân Đường Hoa cùng với đại ca Đường Giang, nhị ca Đường Hải thời đại, đem về như vậy kết thúc. Mà tại Đường gia đời thứ hai con cháu đích tôn bên trong lớn nhất không có lời nói có trọng lượng chính mình, có lẽ sẽ đi lên trước này. Đương nhiên, Đường Hà có tự mình hiểu lấy, chính mình không có gì đầu góc buôn bán, nhiều nhất trong gia tộc quyền nói chuyện tăng thêm một số. Nhưng chính mình nữ nhi Đường Tô Tô, có Diệp Phong chống đỡ, không thể nghi ngờ sẽ đi đến đường ra chính giữa sân khấu, dẫn dắt đường ra sau này phương hướng phát triển. Diệp Phong đi đến Khương Chất trước người, ngồi xổm người xuống, bàn tay che ở đỉnh đầu nàng phía trên, thi triển nhiếp hồn thuật, theo nàng não vực bên trong, thu lấy nàng mấy năm gần đây chi nhớ. Đáng tiếc Diệp Phong cảnh giới tu vi còn chưa đủ mạnh, bằng không hắn có thể theo Khương Chất trong óc, thu lấy đến càng nhiều năm hơn phần chi nhớ. Nghe nói, có cường đại tu luyện giả, thậm chí có thể thu lấy một người từ xuất sinh đến tử vong tất cả chi nhớ. Cũng chính là, tại một cái thực lực cường đại lại hiểu được nhiếp hồn thuật tu luyện giả trước mặt, người yếu không có bí mật gì để nói. Cái này nữ nhân mới vừa nói không sai, nguyên lai nàng chỗ Huyền Nữ Tông, quả nhiên truyền thừa từ vạn năm trước thượng cổ tiên tông, đến bây giờ tuy nhiên đã suy thoái, nhưng ý nguyên rất cường đại. Huyền Nữ Tông cửa vào ta là biết, bất quá lấy ta thực lực bây giờ, nếu như xông vào lời nói, chỉ sợ đã đi là không thể trở về. Tính toán, còn là về sau lại tìm cơ hội. Diệp Phong đứng người lên, trong đầu cấp tốc lóe qua theo Khương Chất trong óc thu lấy đến từng đoạn trí nhớ, tự lẩm bẩm. Huyền Nữ Tông đệ tử đông đảo, bên trong tu vi đạt tới luyện khí cảnh thì có 12 người. Cái này 12 tên luyện khí cảnh cường giả bên trong, có 5 người cảnh giới tu vi vượt qua Diệp Phong. Bất quá, Diệp Phong có vượt cấp chiến đấu năng lực, thật muốn lấy mệnh tương bác, hắn lấy luyện khí cảnh tầng 6 thực lực, có lòng tin đánh bại luyện khí cảnh 7 tầng cường giả. Diệp Phong vốn là rất thèm nhỏ dãi Huyền Nữ Tông tài nguyên tu luyện, muốn đi đoạt đến chính mình dùng, nhưng là thu lấy Khương Chất trí nhớ về sau, chỉ có thể tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Căn cứ Khương Chất trí nhớ, Huyền Nữ Tông bên trong chẳng những có luyện khí cảnh 8, 9, tầng 10 cường giả tồn tại, thậm chí còn có một vị siêu việt luyện khí cảnh phạm chủ cường giả tọa trấn. Diệp Phong căn cứ thất sư phụ Trô nói hệ thống tu luyện biết được, luyện khí cảnh phía trên là trúc cơ cảnh. Nếu như nói luyện khí cảnh là tu luyện giả bước vào tu luyện cánh cửa, như vậy trúc cơ cảnh cũng là tu luyện giả bắt đầu cất bước giai đoạn. Cái gọi là trúc cơ cũng là rèn đúc thân thể cơ sở, đánh xuống đại đạo chi cơ. Tại giai đoạn này, tu luyện giả trong khí hải linh khí đem về ngưng tụ trở thành một tòa đại sen, dường như kiến trúc nền móng. Trúc cơ cảnh cường giả nắm giữ càng mạnh phi hành năng lực, có thể khống chế ngũ hành, thi triển các loại thần thông bí thuật, lấy phụ chú trận pháp đến khu tà cứu người. Mà trúc cơ tốt xấu cũng quan hệ lấy tu luyện giả tương lai tại con đường tu luyện phía trên có thể lấy được thành tựu cao thấp. Cơ sở xây không tốt, đem tới tu luyện thành tựu sẽ không cao. Mà cơ sở xây tốt, tương lai tại con đường tu luyện phía trên thì bất khả hạn lượng. Tại tu luyện người trong mắt, trúc cơ cảnh cường giả là chân chính đụng chạm đến tiên đạo người. Diệp Phong hiện tại chỉ là luyện khí cảnh tầng 6, mặc dù có linh khí gia trì chiến lực, cũng không có bành trướng đến dám đi khiêu chiến một tên trúc cơ cảnh mạnh cấp độ. Cho nên, đi Huyền Nữ Tông đoạt tài nguyên tu luyện sự tình, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Nàng cái này nhất ngọc, thế mà cũng là không gian giới chỉ. Ai nha, phát tài. Diệp Phong theo Khương Chất tay trái trên ngón tay cái, lấy xuống cái viên kia nhẫn ngọc, phá giải rơi khắc họa tại nhẫn ngọc phía trên không gian trận pháp, thần thức dò vào bên trong, không khỏi vui vẻ. Nhẫn ngọc không gian diện tích tuy nhiên không lớn, nhưng bên trong ngược lại là có không ít linh thạch, linh đan, linh dược, thậm chí còn có mấy bộ tu luyện công pháp cùng với công thủ bí thuật. Diệp Phong tại Côn Lôn Sơn học nghệ lúc, thất sư phụ truyền thụ cho hắn công pháp bí thuật, nhiều không kể xiết, bao la muôn vàn, tùy tiện lấy ra một bộ đến, đều so Khương Chất những công pháp này bí thuật mạnh hơn nhiều. Bất quá, Khương Chất những linh thạch này, linh đan, linh dược, lại là Diệp Phong trước mắt nhu cầu cấp bách. Hắc hắc, ngươi những vật này, ta vui lòng nhận. Xem ở những thứ này tu luyện tư nguyên phần phía trên, ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng cái này Huyền Nữ Tông đệ tử, ngươi không làm được. Diệp Phong đem Khương Chất nhẫn ngọc thu nhập chính mình hắc nhẫn ngọc bên trong, sau đó tại Khương Chất trên nót nhẹ vỗ một cái. Một sợi linh khí xông vào Khương Chất não vực, hủy đi nàng lúc trước tất cả trí nhớ. Nói cách khác, sau này Khương Chất chẳng những tu vi mất hết, mà lại cũng sẽ không nhớ đến chính mình là Huyền Nữ Tông đệ tử. Ngay sau đó, Diệp Phong lại tại Khương Chất trong miệng nhét vào một khỏa liệu thương đang dược, bảo đảm nàng thương thế có thể khôi phục. các loại khương chất thương thế khôi phục, tuy nhiên không có trước kia trí nhớ, cũng không thể tu luyện, nhưng lao động năng lực vẫn là có, tại cái này kinh đô thành bên trong tìm công việc lời nói, không đến mức chết đói. Đường thúc, các loại nữ nhân này thương thế tốt lên, liền đem nàng đưa đi, để cho nàng tự sanh tự diệt đi. Diệp Phong nhìn một chút Đường Hà, mỉm cười đối với hắn nói ra. Diệp Phong biết, Đường Tô Tô người phụ thân này, tính tình mềm yếu, buôn bán không được, nói chuyện không có người nghe, tại Đường gia trên cơ bản thuộc về ở mép người. Bất quá có sao nói vậy, làm vì phụ thân, Đường Hà đối chính mình nữ nhi cũng khá. Chỉ tiếc, hắn trong gia tộc không có lời nói có trọng lượng, đến mức liền nữ nhi hôn nhân đại sự đều không thể làm chủ, mặc cho lấy gia tộc các cao tầng bài bố. Bằng không, cũng sẽ không có trước đó Đường Tô Tô đào hôn đến Giang Thành sự tình phát sinh. Đây cũng là sinh ở hào môn đại tộc một loại bi ai. Mà lại, vừa mới mấy tên Đường gia cao tầng kêu gào muốn dẫn Khương Chất đi giết chính mình, Đường Hoa cũng không có phụ họa. Tại Đường Tô Tô thêm vào Huyền Nữ tông sự tình phía trên, hắn cũng đưa ra nghi vấn. Cái này khiến Diệp Phong đối với hắn không hề giống đối Đường gia hắn cao tầng như thế căm ghét. Bằng không, lấy Diệp Phong tính tình, chỉ cần Đường Hà cùng Đường gia hắn cao tầng thông đồng làm bậy, dù là hắn là Đường Tô Tô phụ thân, cũng sẽ không khách khí. Không có vấn đề. Vấn đề này bao tại ta trên thân. Gặp Diệp Phong chủ động nói chuyện với mình, Đường Hà mừng rỡ. Riêng là Diệp Phong một tiếng đường thúc, để Đường Hà như linh tiên âm, cả người đều nhẹ mấy phần. Hắn biết, có Diệp Phong thái độ này, chính mình về sau tại Đường gia, tuyệt sẽ không lại bị người xem nhẹ. Chương 323, cảm ơn ngươi để ý như vậy ta. Bịch. Một mực bị Diệp Phong không nhìn Đường gia gia chủ Đường Hoa, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, cho Diệp Phong quỳ đi xuống. Diệp tiên nhân, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Ta không nên để Tô Tô cùng Diệp gia Diệp Lăng Phong quan hệ thông gia. Không nên can thiệp hai người các ngươi ở giữa sự tình. Không nên đem Tô Tô lừa gạt hồi kinh đô, bức bách nàng thêm vào Huyền Nữ tông. Không nên dung túng ta hai đứa con trai cùng Khương tiên tử. Không, cùng họ Khương nữ nhân cùng một ruột, vọng tưởng đi đối phó ngươi. Ta biết, trong lòng ngươi nhất định tức giận, nếu như ngươi muốn trừng phạt, thì trừng phạt ta một người đi. Cầu ngươi xem ở Tô Tô trên mặt mũi, tha ta con trai trưởng cùng con thứ hai. Đường Hoa Lệ rơi đầy mặt nói ra. Hắn lo lắng Diệp Phong dưới cơn nóng giận, trả thù con trai trưởng cùng con thứ. Bất kể nói thế nào, Đường Giang cùng Đường Hải đều là hắn thân sinh cốt nhục, hắn mình đã lao, chết không có gì đáng tiếc, có thể con trai trưởng cùng con thứ đều chính vào trung niên, lại có vợ con, nếu như theo chính mình cùng đi, hắn thật đúng là chết không nhắm mắt. Hắn hiểu được, giống Diệp Phong cường giả như vậy, nếu như khăng khăng muốn giết người, liền xem như cục an ninh cũng căn bản ngăn không được, chết cũng chết vô ích, chỉ có thể tự nhận không may. Cho nên hắn chỉ có thể cho Diệp Phong quỳ xuống cầu tình, hy vọng Diệp Phong có thể mở ra một con đường. Tô Tô, ngươi làm sao nhìn? Diệp Phong nhìn một chút Đường Tô Tô, trưng cầu nàng ý kiến. Tại cùng Đường Tô Tô kết giao thời kỳ, Diệp Phong thường xuyên nghe Đường Tô Tô nói lên gia gia của nàng Đường Hoa, biết trước kia Đường Hoa là rất cưng chiều Đường Tô Tô. Chỉ bất quá, gần nhất Đường Hoa làm sự tình, lại là một kiện so một kiện hồ đồ. Bởi vậy có thể thấy được, tại Đường Hoa tâm lý, Đường Tô Tô cháu gái này tầm quan trọng, kém xa tít tắp gia tộc lợi ích. Đường Tô Tô nhìn gia gia liếc một chút, lại nhìn xem đại bá cùng nhị bá, khe khẽ thở dài. Tuy nhiên nàng bị cầm tù về sau, cũng thống hận qua bao quát gia gia ở bên trong Đường gia cao tầng, nhưng cuối cùng không phải máu lạnh vô tình người, trong lòng thủy chung có một phần thân tình tại. Để nàng xem thấy Diệp Phong giết chết gia gia cùng đại bá nhị bá, nàng thật làm không được. Diệp Phong. Đường Tô Tô trầm mặc một chút, dùng câu khẩn giọng nói, ngươi có thể tha cho bọn hắn lần này sao? Diệp Phong tựa hồ sớm có đoán trước giống như, cười nói, được. Ta nghe ngươi, tha cho bọn hắn. Đường Hoa cùng với hắn mấy tên Đường gia cao tầng nghe vậy, nhất thời như chút được gánh nặng thở phào. Gia gia, ngài lớn tuổi, về sau cái này Đường gia, thì để ta tới thay ngài chấp trưởng đi. Còn có đại bá nhị bá cùng với các vị thúc bá, các ngươi từ hôm nay trở đi, lui ra gia tộc cao tầng, về sau an tâm cầm lấy phân hoa hồng sinh hoạt đi. Đường gia, là thời điểm làm ra một số cải biến. Đường Tô Tô ánh mắt theo ra ra các loại đường ra các vị cấp cao trên thân đảo qua, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Nàng vẫn luôn cảm thấy, giống Đường ra dạng này hào môn đại tộc, chỉ lo gia tộc lợi ích, lại không để ý tới tộc nhân cá nhân cảm thụ, quá mức băng lãnh vô tình. Hắn hào môn gia tộc nàng vô lực đi cải biến, nhưng nếu như Đường ra từ nàng chấp trưởng, nàng lại muốn thử xem. Ngược lại, từ nay về sau, người Đường ra hội kiên kỵ lấy phía sau mình Diệp Phong, đại khái không người nào dám phản đối với mình ý kiến. Đúng vậy a, gia gia lão, hồ đồ, nên lui xuống tới. Về sau Đường ra, ngươi chính là gia chủ, tất cả tộc nhân đều sẽ lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hy vọng Đường gia trong tay ngươi có thể sáng tạo ra càng đại huy hoàng. Đường Hoa tại Diệp Phong đánh bại Khương Chất một khắc này, liền đã có thối vị nhượng trước chuẩn bị tâm lý, nghe vậy cũng không có nhiều ít thất lạc. Đường Tô Tô gật gật đầu, lập tức tiến vào gia chủ nhân vật bên trong. Nàng để gia gia mang theo thụ thương đại bá, nhị bá đi trị liệu thương thế. Để hiện trường mấy tên Đường gia cao tầng ai về nhà nấy, nghe về sau an bài. Để phụ thân sắp xếp người đem Khương Chất mang đi dưỡng thương, các loại thương thế tốt lên thì đưa đi. Sau đó, nàng lại tại trưa hôm đó triệu tập tất cả Đường gia tại kinh đô tộc nhân, ở gia tộc trong phòng nghị sự mở tiểu hội, làm ra điều chỉnh nhân sự. Đường Tô Tô cũng không có giận cá chém thớt, đem thuộc về đại bá, nhị bá một hệ tộc nhân toàn bộ triệt tiêu, mà chính là căn cứ bọn họ cá nhân năng lực, quyết định ngồi phía trên vẫn là hạ vị. Cái này cam đoan Đường gia dưới cờ sản nghiệp ổn định. Đương nhiên, chung với thuộc về nàng cùng phụ thân một hệ Đường gia tộc người, nàng cũng căn cứ năng lực lớn nhỏ, để bạt một số, xếp vào tại vị trí trọng yếu phía trên. Nếu có cái kia Đường gia tộc người không phục, nàng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp để Đường gia võ giả đem đối phương đuổi ra ngoài. Loại này nhanh chóng quyết đoán thủ đoạn, chấn nhiếp Đường gia tất cả tộc nhân, cả đám đều thành thật thật, dựa theo Đường Tô Tô phát ra chỉ lệnh làm việc. Đường gia đi qua ngắn ngủi dung chuyển về sau, cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Xuân ánh sáng mặt trời chiếu vào người trên thân, ấm áp rất đúng dễ chịu. Ngày này, Đường Tô Tô rốt cục thanh nhàn xuống tới, cùng Diệp Phong ngồi tại nằm ở đường nhà khu vực trung tâm một chỗ trong trạch viện với nắng. Dưới thân là một trương rộng lớn ghế nằm. Diệp Phong, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi ngày đó làm sao lại đột nhiên đến kinh đô? Đường Tô Tô cúi đầu nhìn cái đầu gối lên chính mình chân phía trên, ánh mắt hơi hơi nheo lại Diệp Phong, ánh mắt ôn nhu như nước, nhẹ giọng hỏi. Nàng đang nghĩ, nếu như ngày đó không phải nam nhân này đột nhiên hiện thân, chính mình căn bản là không có cách ngăn cơn sóng dữ, thuận lợi ngồi phía trên. Sau đó, không phải nam nhân này tại đường ra tòa chấn, mình cũng không cách nào nhanh chóng đem đường ra từ trên xuống dưới chỉnh hợp một lần, củng cố gia chủ mình chi vị. Chỗ này trạch viện, nguyên bản thuộc về gia gia Đường Hoa. Hiện tại nàng làm gia chủ, Đường Hoa rời xa, nàng thuận lý thành trương vào ở tới. Giờ phút này, cái này như vậy đại trạch viện, thuộc tại hai người bọn họ thế giới, không người nào dám qua tới quấy rầy. Hả, ta tại Giang Thành cho ngươi đánh mấy cái điện thoại, ngươi đều không có nhận, ta liền biết ngươi ra chuyện, cho nên thì tới xem một chút chuyện gì xảy ra. May mắn ngươi không có bị thương tổn, bằng không ta mới mặc kệ ngươi đại bá nhị bá vẫn là gia gia, một cái đều sẽ không bỏ qua. Diệp Phong đầu động động, đổi một cái thoải mái hơn tư thế tiếp tục nằm thẳng. Hắn nói rất tùy ý, nhưng Đường Tô Tô nhưng từ hắn ngữ khí bên trong nghe ra mấy phần sắc ý. Nàng tin tưởng, nam nhân này nói là thật tâm lời nói, mình nếu là bị thương tổn, Đường gia chỉ sợ muốn chết không ít người. Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Đường Tô Tô dùng ngón tay chải vớt lấy Diệp Phong nồng đậm mềm mại tóc đen, sóng mắt càng nhu hòa. Cảm ơn ta cái gì? Diệp Phong hỏi. Đường Tô Tô nói, cảm ơn ngươi để ý như vậy ta. Cảm ơn ngươi đối với ta hết thảy trợ giúp. Cảm ơn ngươi buông tha ta ra ra cùng đại bá, nhị bá. Cảm ơn ngươi vì ta có thể liều lĩnh. Diệp Phong cười nói, ta tốt như vậy, ngươi làm sao cảm tạ ta? Đường Tô Tô nghe đến hắn trong giọng nói ám muội khí tức, đỏ mặt nói, ta người đều là ngươi, còn có thể làm sao cảm tạ? Muốn không, ta đem toàn bộ đường ra tặng cho ngươi. Diệp Phong xoay người mà lên, hai tay bắt đầu không ở yên, ta không có thèm đường ra, ta chỉ cần ngươi. Đường Tô Tô thẹn thùng né tránh Diệp Phong bàn tay, cuối cùng vẫn không thể đào thoát hắn ma chảo, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào theo hắn. Chương 324, cải trắng bị heo ủi. Diệp Phong lưu tại đường ra, bồi Đường Tô Tô thời gian nửa tháng. Đường Tô Tô biết Diệp Phong sau đó không lâu liền muốn trở về Giang Thành, tiếp lấy sẽ còn đi ra ngoài đi lịch luyện. Hai người lần sau gặp lại, không biết muốn trở tới khi nào. Cho nên cái này thời gian nửa tháng bên trong, lòng tràn đầy không muốn Đường Tô Tô dứt bỏ gia tộc hết thảy sự vụ, mỗi ngày cùng Diệp Phong dính cùng một chỗ. Nàng vốn là cao quý đại khí tính cách, sẽ rất ít toát ra tiểu nữ nhân một mặt. Có thể những ngày gần đây, nàng lại đem nữ nhân nhu tình như nước, phong trí vũ mị, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, cơ hồ muốn đem Diệp Phong hòa tan tại trong thân thể mình. Bất quá, Diệp Phong cũng không có một mực say mê ôn nhu hương. Đường Tô Tô trước đây tao ngộ gia tộc biến cố, kém chút không có bị Huyền Nữ Tông Khương Chất cho mang đi, nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là nàng thực lực quá kém, vô lực phản kháng. Cho nên Diệp Phong trong nửa tháng này đại đa số thời gian bên trong đều tại dùng tâm truyền thụ Đường Tô Tô công pháp bí thuật. Vừa vặn, hắn theo Khương Chất nhẫn ngọc bên trong được đến không ít tài nguyên tu luyện, bên trong tương đương một bộ phận dùng tại Đường Tô Tô trên thân. Loại này tương tự với đốt cháy giai đoạn thức tu luyện phương thức, để Đường Tô Tô cảnh giới tu vi đột nhiên tăng mạnh, bước vào đại tông sư cảnh giới. Nếu như đổi thành người khác, dạng này tu luyện phương thức có thể sẽ có hậu di chứng, cơ sở không có làm chắc, bất lợi cho đem tới tu luyện. Bất quá, Đường Tô Tô là tiên tiên thủy linh thể, 10 triệu người bên trong đều khó mà tìm ra một cái. Mà lại có Diệp Phong ở một bên vì nàng hộ pháp, phát hiện nàng trong tu luyện xuất hiện cái gì nguy cấp hoặc tình huống dị thường, lập tức liền có thể xuất thủ tiêu trừ. Tự thân đặc thù thể chất tăng thêm Diệp Phong bảo giá hộ hàng, tại này song trọng tác dụng dưới, Đường Tô Tô thực lực mới có vượt qua thức tăng lên. Tuy nói đại tông sư cảnh tu vi, tại Diệp Phong dạng này luyện khí cảnh trong mắt cường giả, không đáng giá nhắc tới. Nhưng Đường Tô Tô có thể theo mấy tháng trước đó người bình thường, đạt tới loại cảnh giới này, tiến bộ có thể xưng thần tốc, chuyến đi đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi thực lực, xa không đủ tự vệ, lưu ngươi tại kinh đô, ta không yên lòng, không bằng ngươi cùng ta hồi Giang Thành đi. Trước khi đi, Diệp Phong ôm Đường Tô Tô tinh tế mềm mại vòng eo, tại nàng chân bóng trên trán khẽ hôn một chút, nói ra. Đường Tô Tô lắc đầu, nói khẽ, ta hiện tại là Đường gia gia chủ, phải gánh vác lên toàn cả gia tộc trách nhiệm a. Đón đến, Ôn Nhu nói, chờ ta đem gia tộc sản nghiệp sắp xếp như ý, các tộc nhân cũng có thể bước lên gia tộc phát triển đại lương lúc, ta sẽ đi Giang Thành tìm ngươi. Đến thời điểm, ngươi có thể không thể không cần ta. Diệp Phong biết Đường Tô Tô tại thiếu nữ thời kỳ liền được xưng là giới kinh doanh tài nữ, ưa thích tại giới kinh doanh bên trong phiên vân phúc vũ. Nếu như chính mình mang nàng hồi Giang Thành, chẳng khác gì là đối nàng một loại trói buộc, đối nàng không công bằng, sau đó cũng không lại tiếp tục thuyết phục. Ngọc bội kia cho ngươi, ngươi nhất định muốn thời thời khắc khắc mang ở trên người. Ta không tại thời điểm, nếu có người muốn hại ngươi, nó có thể bảo hộ ngươi. Diệp Phong lấy ra một khối ngọc bội, tự thân treo ở Đường Tô Tô thiên nga đồng dạng trắng non cao to cổ trắng ở giữa. Ngọc bội kia bên trong ẩn chứa có hắn đánh vào bên trong mấy đạo sát ý, mỗi một đạo sát ý đều tương đương với hắn toàn lực một kích. Trừ phi gặp phải luyện khí cảnh 7 tầng trở lên cường giả, bằng không không ai có thể uy hiếp được Đường Tô Tô tánh mạng. Hắn cùng Đường Tô Tô cẩn thận nói một chút ngọc bội kia tác dụng, lại lặp đi lặp lại căn dặn Đường Tô Tô ngọc bội tuyệt không thể rời khỏi người. Được rồi, ngươi nói một lần, ta thì nhớ kỹ rồi. Đường Tô Tô cười lấy, duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, điểm một chút Diệp Phong cái trán. Sau đó, nàng hốc mắt đột nhiên bắt đầu nóng, trong đôi mắt đẹp nổi lên lệ quang. Ngươi bây giờ bộ dáng, cùng ta mẹ rất giống. Đường Tô Tô lau khỏe mắt nước mắt, hút hút cái mũi, nói ra, trước kia mẹ ta còn tại thế thời điểm, ta mỗi lần đi ra ngoài, nàng đều hội líu lo không ngừng cẩn thận căn dặn. Ta cái kia thời điểm cảm thấy mẹ ta quá đáng ghét, cần gì rong dài. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, nàng là thật tại quan tâm ta. Đề cập tới thế mẫu thân, Đường Tô Tô một trận thương cảm, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. nếu như ta có thể sớm một số gặp phải ngươi, có lẽ mẹ ta bệnh thì có thể chữa trị. Có lẽ, đây chính là mẹ ta mệnh đi. Đường Tô Tô thở dài nói ra. Diệp Phong tự nhiên lại là một phen an ủi. Hai người trên giường dính một hồi, cái này mới đứng dậy. Cơm nước xong xuôi, hai người tay nắm rời đi những ngày này ở lại sân nhỏ. Tại Diệp Phong đồng hành, Đường Tô Tô tại Đường ra phòng nghị sự, triệu tập Đường ra mấy vị cao tầng thương nghị sự tình. Trước mắt Đường ra cao tầng, trừ Đường Hà, Đường Tô Tô cha và con gái bên ngoài, hắn cơ hồ toàn bộ đổi một lần, có thể nói là đệ nhất người mới thay người cũ. Những thứ này Đường ra cao tầng, đối Đường Tô Tô đều là tin phục có thêm, trung thành tuyệt đối, Đường Tô Tô tuyên bố chỉ lệnh, bọn họ đều có thể rất tốt thông suốt chấp hành. Cho nên hiện tại không ít Đường gia tộc người đều cảm thấy, đi qua Đường Tô Tô chỉnh đốn hậu đường nhà, có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Đường gia dưới cờ sản nghiệp cũng càng sinh cơ bừng bừng, hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tốt. Đường thúc, những ngày này ta tại giám sát Tô Tô tu luyện, nàng tiến bộ rất lớn a. Gặp Đường Hà ánh mắt tại chính mình cùng Đường Tô Tô trên thân bay tới bay lui, ánh mắt mờ mờ, Diệp Phong cười khan một tiếng, nói ra: "Ha ha, Tô Tô tiến bộ nhanh, đó là Diệp Phong ngươi có phương pháp giáo dục a." Đường Hà đáp lại nói. Đối với Diệp Phong giám sát nữ nhi tu luyện lời nói, Đường Hà đương nhiên một chữ đều không tin. Hai cái quan hệ thân mật lại tinh lực tràn đầy nam nữ trẻ tuổi, ở cùng nhau nửa tháng, chỉ tu luyện không làm hắn sự tình, đó mới là gặp ủy. Tuy nhiên Đường Hà cùng trên đời tuyệt đại đa số làm cha một dạng, nhìn lấy nữ nhi cùng Diệp Phong ngồi cùng một chỗ, có loại vất vả loại nhiều năm cải trắng bị heo hủi cảm giác. Nhưng Đường Hà minh bạch, nữ nhi cùng Diệp Phong quan hệ càng tốt, chính mình cha và con gái tại Đường gia địa vị thì càng vững chắc. Cho nên hắn tâm lý thậm chí ngóng trông nữ nhi có thể vì Diệp Phong sinh hạ một nhi nửa nữ, chính thức xác lập hai người quan hệ. Nhưng là loại lời này, không có cách nào làm lấy Diệp Phong mà nói, chỉ có thể tìm một cơ hội, trong âm thầm cùng nữ nhi nói chuyện. Đường gia gần đây chuẩn bị cùng Giang Thành Kỳ Hoàng Y Dược công ty, Đường Phong Đồ Trang Điểm công ty tiến hành hợp tác. Chúng ta Đường gia cung cấp tiêu thụ con đường, Kỳ Hoàng Y Dược công ty cùng Đường Phong Đồ Trang Điểm công ty cung cấp sản phẩm. Thu hoạch thu nhập, song phương chia đôi. Các ngươi có cái gì dị nghị, có thể nói ra. Đường Tô Tô ánh mắt theo hiện trường Đường ra các vị cấp cao trên mặt đảo qua, chậm rãi mở miệng nói ra. Thực sự bây giờ Đường ra, bất cứ chuyện gì, Đường Tô Tô đều là một lời mà quyết. Nàng quyết định sự tình, không người nào dám phản đối, cầm tới phòng nghị sự đến nghị luận, đơn giản cũng là đi cái lướt qua. Đương nhiên, Đường Phong Đồ Trang Điểm công ty cùng Kỳ Hoàng Y Dược công ty, hiện tại như mặt trời giữa trưa, phát triển không ngừng, cùng hai nhà này công ty hợp tác, tuyệt đối là cả hai cùng có lợi sự tình. Đường ra các vị cấp cao trong lòng chỉ có kích động cùng phấn chấn, làm sao có thể sẽ phản đối. Trước đây, thay hình đổi dạng Diệp gia cùng Đường Phong Đồ Trang Điểm công ty, Kỳ Hoàng Y Dược công ty triển khai hợp tác, Đường gia chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp gia ăn vào cục thịt béo này, thèm nhỏ dãi không thôi. Bây giờ, theo Đường gia gia chủ đổi chỗ, rốt cục cũng có cái này dạng cơ hội. Có thể tưởng tượng là, thông qua lần này cùng Đường Phong Đồ Trang Điểm công ty, Kỳ Hoàng Y Dược công ty hợp tác, Đường gia chỉnh thể thực lực chắc chắn cao hơn một tầng lầu, đứng yên tại kinh đô các đại gia tộc hàng đầu. Chương 325, khoang hạng nhất xinh đẹp nữ nhân. Đường gia cùng Đường Phong Đồ Trang Điểm công ty, Kỳ Hoàng Y Dược công ty hợp tác sự tình, rất thuận lợi thì định ra tới. Tuy nhiên Đường Hà không có gì đầu góc buôn bán, nhưng Đường Tô Tô vẫn là đem chuyện này giao cho hắn đến phụ trách. Rốt cuộc bọn họ cha và con gái là một lòng. Mà lại, Đường Tô Tô cùng Diệp Phong đã đem hết thể sự tình đều an bài tốt, Đường Hà chỉ cần làm từng bước đi chấp hành là được rồi. Bên cạnh đó, Đường Tô Tô còn ủy nhiệm mấy cái thông minh tháo vắt Đường gia tộc nhân hiệp trợ phụ thân, trên cơ bản không cần phụ thân động quá nhiều não tử. Ta đưa đưa người đi. Biết Diệp Phong hôm nay sẽ đi, Đường Tô Tô tâm lý mọi loại không muốn, nhưng cũng không có ép ở lại. Nàng trước đây đã cho Diệp Phong định tốt vé máy bay, sau đó để Đường Thanh lái xe, từ chính mình buổi tiếp, đem Diệp Phong đưa đến sân bay. Đường Thanh ban đầu ở Giang Thành thời điểm, từng chiếm được Diệp Phong tặng cùng một bộ tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Đi qua mấy tháng này tu luyện, nàng thực lực đã đạt tới đại tông sư cảnh đỉnh phong, nghiêm chỉnh đã là Đường gia võ giả đệ nhất nhân. Đường Thanh tại lái xe phía trước, khỏe mắt liếc qua thông qua kính chiếu hậu, thỉnh thoảng liếc một chút ngồi ở hàng sau Diệp Phong, tâm lý cảm khái không thôi. Trong nội tâm nàng, đối Diệp Phong bội phục đầu giảm xuống đất. Bản thân nàng bởi vì Diệp Phong trợ giúp, về mặt tu luyện được ích lợi không nhỏ. Mà đại tiểu thư Đường Tô Tô vốn chỉ là người bình thường, bây giờ lại Diệp Phong tự thân dạy dỗ dưới, dạo bước tiến lên đại tông sư cảnh giới. Mặc dù chỉ là đại tông sư cảnh sơ kỳ, nhưng lấy đại tiểu thư loại này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tiến bộ, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền có thể vượt qua chính mình. Ở trong mắt nàng, đây quả thực là một cái kỳ tích. Nàng nghe Diệp Phong nói qua, chỉ cần mình chiếu vào cái kia bộ tu luyện công pháp một mực tu luyện, đạt tới tiên thiên cảnh giới không thành vấn đề. Nghĩ đến cái này, Đường Thanh thì kích động không thôi. Nếu như không là đúng Diệp Phong lòng tin 10 phần, nàng tuyệt không dám tưởng tượng, lấy chính mình tư chất, cũng có thể đạt tới loại kia tha thiết ước mơ võ giả cảnh giới tối cao. Tốt, thì đưa đến nơi đây đi. Ở phi trường bên ngoài, Diệp Phong xuống xe, cùng Đường Tô Tô tạm biệt. Ngay sau đó, hắn lại đối Đường Thanh nói, ngươi tu luyện tới tiên thiên cảnh đỉnh phong về sau, nếu như không biết về sau đường làm như thế nào đi, có thể tới hỏi ta. Trên thực tế, tiên thiên cảnh giới chỉ là võ giả trung cực giai đoạn, mà tại võ giả phía trên còn có càng cao tầng thứ tu luyện. Chờ sẽ có một ngày ngươi đánh vỡ tiên thiên cảnh giới bình cảnh, tiến vào một cái toàn mới tu luyện giai đoạn, ngươi sẽ phát hiện tiên thiên cảnh giới thực sự không chịu nổi một kích. Đường Thanh còn là lần đầu tiên nghe nói, tại tiên thiên cảnh giới phía trên còn có càng mạnh tu luyện tầng thứ, hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng vô hạn hướng tới, kích động gật đầu. Ta đi. Nghĩ tới ta, thì điện thoại liên lạc. Diệp Phong hướng Đường Tô Tô khoát khoát tay, quay người bước nhanh mà rời đi. Diệp Phong. Đường Tô Tô gọi lại Diệp Phong, sau đó xông đi lên, hai tay ôm lấy cổ hắn, nhón chân lên, tươi non như miệng đỏ môi trùng điệp khắc ở Diệp Phong trên môi. Thật lâu, rời môi. Diệp Phong liếm liếm bờ môi, đầu lưỡi mềm mại dư vị cùng với một vệt thơm ngọt, để trong lòng hắn rung động. Lần này thật đi, về sau có thời gian, ta sẽ tìm đến ngươi. Ngươi nhớ ta thì gọi điện thoại cho ta. Diệp Phong vừa cười vừa nói, "Ừm, ta sẽ." Đường Tô Tô dùng lực gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Phong rời đi, tâm lý vắng vẻ, cả người thất vọng mất mát. Đường Tô Tô cho Diệp Phong mua là khoang hạng nhất vé máy bay. Đối với Diệp Phong tới nói, khoang phổ thông vẫn là khoang hạng nhất cũng không đáng kể, ngược lại kinh đô đến Giang Thành cũng không bao xa, nhắm mắt lại tu luyện một lát, không sai biệt lắm liền đến. Khoang hạng nhất hơn 10 vị hành khách, có nam có nữ, có lớn người Hoa, cũng có người nước ngoài. Diệp Phong tiến vào khoang hạng nhất thời điểm, ánh mắt tại một cái nước ngoài nữ nhân trên người dừng lại một chút. Cái kia nước ngoài nữ nhân mặc lấy toàn thân áo đen, mang theo màu đen rộng xôi theo mũ, cơ hồ đem cả khuôn mặt đều che chắn lên, thấy không rõ tuổi tác cùng dung mạo. Diệp Phong chỗ lấy chú ý nàng, là bởi vì cái này nữ nhân trên người tản ra cường đại lại mang theo vài phần mùi huyết tinh. Cái này khiến Diệp Phong nghĩ đến trước đây không lâu công kích Đồ Tiểu Ngư cùng Tiêu Tiểu Tiểu huyết tộc cường giả Gạ Rèn. Căn cứ Đồ Tiểu Ngư cùng Tiêu Tiểu Tiểu miêu tả, cái kia tên là Gạ Rèn huyết tộc cường giả, là cái gì huyết tộc bá tước, thực lực so tiên thiên cảnh cường giả còn lợi hại hơn. Nếu như không là hai nữ trên thân mang theo chính mình đương ngọc bội, đem Gạ Rèn cho chém giết, hai nữ có khả năng sẽ bị Gạ Rèn hút máu khô, thậm chí sẽ ở Gạ Rèn sơ cùng phía dưới, hóa thân thành huyết tộc một viên. Cho nên về sau Diệp Phong chuyên môn bù lại một phen có quan hệ huyết tộc tri thức, đối Tây Phương truyền thuyết bên trong cái này thần bí mà cường đại tộc loại có rất nhiều giải. Khoang hạng nhất bên trong cái này nước ngoài nữ nhân, trên thân phóng xuất ra khí tức cùng Đồ Tiểu Ngư cùng Tiêu Tiểu Tiểu miêu tả nhất trí, mà lại toàn thân áo đen nón đen, che kín toàn bộ thân thể, dường như sợ nhìn thấy ánh sáng giống như, có thể xác định là huyết tộc không thể nghi ngờ. Nữ nhân này thực lực, cần phải có thể so với luyện khí cảnh tầng 2 cường giả, đã rất cường đại. Chỉ là, phía Tây huyết tộc cường giả chạy đến Đại Hoa đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là Đại Hoa cường giả huyết dịch, đối bọn hắn có sức hấp dẫn? Vẫn là có hắn nguyên nhân, để bọn hắn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Diệp Phong tại chỗ mình ngồi xuống về sau, như có điều suy nghĩ nhìn lấy cái kia huyết tộc nữ nhân. Đồng thời, hắn phóng xuất ra một số võ giả khí tức, nhìn xem cái kia huyết tộc nữ nhân hội có phản ứng gì. Cái kia huyết tộc nữ nhân cảm ứng nhạy bén, cảm thấy được ngồi tại chính mình phía sau Diệp Phong đang nhìn nàng, sau đó quay đầu liếc liếc một chút. Có lẽ là Diệp Phong thân thể phía trên võ giả khí tức dẫn phát nàng hứng thú, nàng tháo cái non xuống, lộ ra một trường tuổi trẻ phía tây nữ nhân gương mặt. Nàng sống mũi cao, da trắng, đồng tử thế mà hiện ra nhạt nhạt hào quang màu xanh lục, trang điểm dày đặc, liệt diễm hương môi, nhìn qua rất có vài phần tư sắc. Ta gọi hẹn đi, đến từ Europa, đến Đại Hoa đến du lịch. Thiên sinh là lớn người Hoa sao? Tên là hẹn đi huyết tộc nữ nhân đứng dậy, vặn mẹo lấy tinh tế vòng eo đi đến Diệp Phong chỗ ngồi trước, xông lấy Diệp Phong nháy mắt mấy cái, giống như là tại phóng điện, đồng thời dùng đầu lưỡi liếm liếm nở nang hồng diễm bờ môi. Một cái tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người bốc lửa phía tây nữ nhân, làm ra loại này cực kỳ mị hoặc tính động tác, ngồi tại khoang hạng nhất hắn mấy tên nam hành khách thấy thế, đều có chút ánh mắt đăm đăm. Diệp Phong ánh mắt làm cản tại hẹn đi lồi lõm tinh tế trên thân thể dao động lấy, cười nói, ta gọi Diệp Phong, Đại Hoa Giang thành người. Không biết hẹn đi tiểu thư có gì chỉ giáo. Hẹn đi nhìn lấy Diệp Phong một bộ mê đắm bộ dáng, trong lòng sinh ra mấy phần căm ghét. Nàng ánh mắt đảo qua Diệp Phong cổ, nghĩ thầm xuống phi cơ về sau, nhất định muốn hút khô cái này đáng giận Đại Hoa nam người huyết dịch, để hắn biến thành một cô thầy khô. Ta ban đầu đến Đại Hoa, đối với nơi này không quá quen thuộc, không biết Diệp tiên sinh có nguyện ý hay không làm ta du lịch dẫn đường đâu. Hẹn đi trong giọng nói mang theo vài phần năn nhỉ, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Diệp Phong suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, cùng xinh đẹp như vậy một vị tiểu thư đồng hành, ta vô cùng vui lòng. Hẹn đi vui vẻ cười rộ lên, cùng Diệp Phong trò chuyện vài câu về sau, trở lại chỗ mình ngồi. Máy bay cất cánh không lâu sau, hẹn đi cùng lân cận tòa một cái trắng trắng mập mập trung niên nam tử trò chuyện. Hai người tựa hồ tìm tới cộng đồng đề tài, trò chuyện rất cởi mở tâm, hẹn đi thỉnh thoảng phát ra yêu kiều cười, thân thể mềm mại loạn chiến bộ dáng, để trong lòng nam nhân một mảnh hòa nhiệt. Ta đi nhà vệ sinh một chút. Một lát sau, hẹn đi đứng người lên, hướng trung niên nam tử đánh cái mị nhãn. Trung niên nam tử ánh mắt sáng lên, ngầm hiểu gật gật đầu. Các loại hẹn đi rời đi, trung niên nam tử lập tức đứng dậy, cũng đi hướng nhà vệ sinh, sau đó đem môn từ bên trong khóa lại. Diệp Phong nhìn lấy trung niên nam tử bóng lưng, biết hắn xong đời. Chương 326, tiểu hài tử ưa thích nói thật. Sau mười mấy phút, hẹn đi trở về chỗ ngồi, trung niên nam tử lại chưa có trở về. Diệp Phong có thể cảm ứng rõ ràng đến, hẹn đi trên thân mùi huyết tinh càng đậm, trên môi màu đỏ cũng càng tươi đẹp hơn. Nàng ngồi xuống về sau, thế mà còn đánh ở non nê. Diệp Phong vì cái kia láo chát phê trung niên nam tử mặc niệm một chút, sau đó xông lấy hẹn đi nói, hẹn đi tiểu thư, máy bay nhanh đến Giang Thành, ngươi khẳng định muốn tại Giang Thành du lịch, đồng thời để cho ta làm ngươi dẫn đường sao? Hẹn đi nhìn lấy Diệp Phong cái cổ, cảm ứng đến hắn trên thân tràn ngập võ giả khí tức, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ khao khát, gật đầu cười nói, Diệp tiên sinh, chúng ta không phải mới vừa đã nói tốt sao? Ngươi sẽ không muốn đổi ý à? Như thế lời nói, ta thì quá thương tâm. Bất quá ta tin tưởng, các ngươi Đại Hoa nam tử sẽ không như vậy không có phong độ. Hẹn đi giả trang ra một bộ tội nghiệp bộ dáng. Diệp Phong cười nói, không có, ta chỉ là nghĩ sau cùng xác định một chút. Sau mười mấy phút, máy bay hạ xuống tại Giang Thành phi trường. Trong thời gian này, cũng không có người đứng dậy đi tẩy vệ ở giữa, cũng không có người chú ý cái kia rất lâu đều không có trở về trung niên nam tử. Xuống phi cơ, chính vào giữa trưa, hẹn đi đeo lên rộng xuôi theo mũ, đem hai tay nút ở trong tay áo, không để cho mình ra thịt bại lộ dưới ánh mặt trời, ý như là chim non nép vào người đi theo sau lưng Diệp Phong. Ngươi định khách sạn sao? Diệp Phong theo miệng hỏi. Hẹn đi lắc đầu, ta đến Giang Thành du lịch chỉ là lâm thời nảy lòng tham, khách sạn còn không có đặt trước. Nàng nhìn Diệp Phong liếc một chút, sắc mặt mang theo vài phần hy vọng, hỏi, thuận tiện lời nói, ta có thể đến ngươi trong nhà ở tạm sao? Không giống nhau Diệp Phong trả lời, nàng gấp lại nói tiếp, ta không biết ở không, ngươi muốn tiền, hoặc là muốn hắn, đều có thể. Nói, trên thân hướng về phía trước đỉnh đỉnh, đem chính mình nóng bỏng dáng người hiện ra ở Diệp Phong trước mặt. Không thể không thừa nhận, cái này đến từ phía Tây huyết tộc nữ nhân xinh đẹp nóng bỏng, tư bản hùng hậu, sắc thực rất hấp dẫn người ta. Chỉ tiếc, đã trải qua vô tận sắc đẹp, đồng thời thẩm mỹ thiên hướng về đại hoa nữ nhân Diệp Phong, đối làm điệu làm bộ hẹn đi hoàn toàn không cảm giác. Bất quá, hắn vẫn là giả trang ra một bộ thèm nhỏ dãi sắc gấp bộ dáng, muốn biết rõ ràng cái này huyết tộc nữ nhân tới đại hoa chân thực mục đích là cái gì. Hẹn đi cũng không biết, chính mình tại Diệp Phong trước mặt bày ra dáng người, là mỹ nhãn bức cho người mù nhìn. Nàng gặp Diệp Phong hai phóng tầm mắt nhìn ánh sáng, trong lòng âm thầm xem thường, cảm thấy cái này đại hoa nam nhân cũng tại thèm thân thể mình. Cái này đại hoa nam tử, trên thân huyết khí so với người bình thường tràn đầy rất nhiều, hẳn là đại hoa võ giả. Theo một số đã từng đến qua đại hoa huyết tộc cường giả nói, hút đại hoa võ giả huyết dịch, đối huyết tộc thực lực tăng lên có ích lợi rất lớn. Đây là hẹn đi đến đại hoa một trong những nguyên nhân. Bên cạnh đó, gần nhất phía Tây bí ẩn thế giới có truyền muốn nói, đại hoa nào đó một nơi bí ẩn, thời gian qua đi 500 năm về sau, xuất hiện lần nữa huyết linh chi. Huyết linh chi tại huyết tộc truyền thuyết bên trong, thuộc về thánh dược một loại, sinh trưởng tại sát phạt chi địa, hấp thu sát phạt chi địa đất đai bên trong nhuộm dần máu tươi mà sống. Hẹn đi nhìn qua huyết tộc một bộ bí sử, biết 500 năm trước có một vị huyết tộc tiên hiền, tại đại hoa cái kia nơi bí ẩn, được đến một gốc huyết linh chi. Vị kia huyết tộc tiên hiền ăn huyết linh chi về sau, hoàn thành trung cực thủy biến, tiến hóa thành vị huyết hoàng. Huyết hoàng là trong huyết tộc thực lực cường đại nhất, thọ mệnh lớn nhất kéo dài tồn tại, cơ hồ là thân thể bất tử. Trên một đời huyết hoàng, nghe nói sống ngàn năm lâu dài, cuối cùng vẫn lạc tại Tây phương thế giới các đại bí ẩn tộc quần một lần thánh chiến bên trong. Từ đó về sau huyết tộc, đến bây giờ đều không có lại sinh ra một vị huyết hoàng. Căn cứ hẹn đi trước mắt nắm giữ tình báo, như chính mình dạng này huyết tộc cường giả, đến đại hoa tìm kiếm huyết linh chi có không ít. Trừ cái đó ra, tự khoe là thần tộc, ma tộc hậu nhân một số phía Tây bí ẩn tộc quần, cũng đem xúc giác rôi đến đại hoa, vụ trộm phái ra trong tộc cường giả, trước đến tìm kiếm huyết linh chi, đều hy vọng có thể kiếm một trận canh. Hẹn đi trước mắt là huyết tộc hầu tước, nàng cảm thấy mình nếu như có thể được đến huyết linh chi, nói không chừng cũng có thể hoàn thành lần lượt hoa lệ thủy biến, theo huyết tộc hầu tước một đường lịch tập, tấn thăng làm huyết tộc huyết hoàng. Ở ta nơi đó không có vấn đề. Ta muốn cái gì? Ngươi thật đều đáp ứng không? Diệp Phong ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hẹn đi ở ngực, dùng lực nuốt một chút ngủ nước. Đương nhiên. Hẹn đi ở ngực ưỡn đến mức càng cao, cười lấy gật đầu. Hai người một đường đi tới kính hồ tiểu khu. Đại ca ca. Diệp Phong mang theo hẹn đi, đang chuẩn bị tiến vào tiểu khu cửa lớn, lại phát hiện lưng con cặp sách nhỏ, như là bút bê đồng dạng tinh xảo đáng yêu Khương Phán Nhi nện bước tiểu chân ngắn, vui sướng đều, nhanh chóng hướng mình đi tới. Hoàng Kim Thần Viên ngồi xổm ở Khương Phán Nhi đầu vai, cặp kia đen lùng liếng ánh mắt, lại đang ngó trường Diệp Phong bên người hẹn đi. Hẹn đi ngẩng đầu, nhìn xem Khương Phán Nhi cùng Hoàng Kim Thần Viên, trong ánh mắt lướt qua một tia rất ngạc nhiên. Nàng có một loại cảm giác, cái kia ngồi xổm ở tiểu nữ hài đầu vai, mềm manh đáng yêu tiểu hầu tử, tựa hồ đối với chính mình ông có rất lớn ý. Mà cái kia đại hoa tiểu nữ hài, khí huyết tựa hồ so Diệp Phong càng thêm tràn đầy, thế mà cũng là một tên võ giả. Tại hẹn đi trong mắt, tiểu nữ hài huyết dịch càng thêm tinh khiết, hút về sau, đối với mình chỗ tốt càng lớn. Hẹn đi vô pháp tưởng tượng, nhỏ như vậy nữ hài, cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu, là làm sao trở thành võ giả. Nàng đối đại hoa võ giả cũng không ít giải, biết tại dưới tình huống bình thường, một tên võ giả muốn đạt tới cô bé này hiện tại cảnh giới, chí ít cũng cần 10 năm thời gian 20 năm. Cô bé này nhất định là cái thiên tài tu luyện, tương lai nổi danh chấn đại hoa. Chỉ tiếc, nàng không có quật khởi cơ hội, nhất định vẫn lạc trong tay ta. Hẹn đi thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Phán Nhi tan học cả nhà. Những ngày này có muốn hay không đại ca ca? Diệp Phong ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay, đem Khương Phán Nhi ôm lên đến, cười lấy hỏi. Hoàng Kim Thần Viên siêu tựa hồ một chút, chạy đến Diệp Phong đầu vai, hướng Diệp Phong bên cạnh hẹn đi nhe răng nết miệng rằng, lộ ra một bộ hung tướng. Hẹn đi trừng trừng mắt, lặng yên phóng xuất ra một cỗ thuộc về huyết tộc cường giả khí tức, đồng tử hào quang màu xanh lục lại tăng thêm mấy phần. Nàng vốn cho rằng, cái kia mềm manh đáng yêu tiểu hầu tử sẽ bị hù sợ. Nào biết Hoàng Kim Thần Viên ánh mắt cũng trừng trừng, lại có trong vắt kim quang bắn ra, dường như hỏa nhãn kim tinh. Hẹn đi bị Hoàng Kim Thần Viên ánh mắt chấn nhiếp, dường như bại lộ dưới ánh mặt trời tuyến phía dưới, càng không dám nhìn thẳng hắn, túi đầu xuống, tâm lý tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chi chi. Hoàng Kim Thần Viên tại Diệp Phong bên thay đều, sau đó hướng hẹn đi vung tay múa chân. Nó đang làm gì? Hẹn đi cấp tốc nhìn một chút Hoàng Kim Thần Viên, luôn cảm thấy vật nhỏ này không có hảo ý. Diệp Phong sờ sờ Hoàng Kim Thần Viên đầu, cười nói, nó tại nói ngươi thật xinh đẹp. Hẹn đi không đốc, Hoàng Kim Thần Viên đối với nó thái độ không tốt, có thể khen nàng mới là gặp ủy. Khương Phán Nhi hai tay nắm chặt lấy Diệp Phong đầu, để hắn mặt hướng mình, bập bẹ nói, nàng không có Tiểu Phán Nhi đẹp đẽ. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nói, đúng, không có Khương Phán Nhi đẹp đẽ. Khương Phán Nhi lại nói, cũng không có Tiểu Ngư tỷ tỷ, Tiểu tỷ tỷ, Cạn Tuyết tỷ tỷ, Kinh Hồng tỷ tỷ, ân, còn có Ngọc Hành tỷ tỷ, Tô Tô tỷ tỷ, Ấu Vi tỷ tỷ đẹp đẽ. Những thứ này tỷ tỷ, Khương Phán Nhi đều gặp qua, bất quá Đồ Tiểu Ngư, Tiêu Tiểu Tiểu, Tô Thiển Tuyết, Tần Kinh Hồng bốn nữ gần nhất thường xuyên bồi Khương Phán Nhi chơi, cho nên bọn họ tên liền bị Khương Phán Nhi phóng tới phía trước. Ngọc Hành đi ra ngoài lịch luyện, Đường Tô Tô hồi kinh đô, Lâm Ấu Vi bể bộn nhiều việc bệnh viện sự tình, đều không thời gian cùng Khương Phán Nhi chơi, cho nên tại Khương Phán Nhi tâm lý xếp hạng thấp. Diệp Phong nói, đúng. Ngươi nói những thứ này tỷ tỷ đều đẹp đẽ. Nói quay đầu đối sắc mặt khó coi hẹn đi nói, tiểu hài tử thích nhất nói thật, ngươi chớ để ý. Tuy nhiên ngươi không có Tiểu Phán Nhi nói những cái kia tỷ tỷ đẹp đẽ, nhưng cũng coi là mỹ nữ. Nữ nhân đều ưa thích bị người khen đẹp đẽ, hẹn đi cái này huyết tộc cường giả cũng không ngoại lệ. Cho nên nàng hiện tại rất tức giận, mà lại tức giận đã cảm thấy cổ họng phát khô, muốn lấy huyết dịch đến tư luận. Nàng muốn hút Diệp Phong máu, muốn hút Khương Phán Nhi máu, thậm chí muốn hút cái kia bề ngoài mềm manh, thực chất bên trong đáng giận tiểu hầu tử máu. Chương 327, cái kia tiểu hầu tử không đơn giản. Diệp Phong ôm lấy Khương Phán Nhi, vai khiêng hoàng kim thần viên, tiến vào tiểu khu biệt thự bên trong. Hoẹn đi theo phía sau, đánh giá chung quanh, nghĩ thầm cái này Diệp Phong có thể ở tại như thế xa hoa trong tiểu khu, xem ra thân già không ít. Cùng ngày, Hoẹn đi ngay tại Diệp Phong nơi này ở lại. Nàng lấy đường đi mệt nhọc, cần nghỉ ngơi làm lý do, đợi tại lầu 2 trong một cái phòng, một cái buổi chiều đều không rời đi. Trên thực tế, nàng muốn sử dụng cái này một cái buổi xế chiều, tiêu hóa hết ở trên máy bay hút tên kia trung niên nam nhân huyết dịch, sau đó liền có thể tại ban đêm đối Diệp Phong hoặc là Khương Phán Nhi ra tay. Mà Diệp Phong cũng không để ý đến Hoẹn đi. Hắn để Hoàng Kim Thần Viên lưu tại biệt thự bên trong coi chừng nữ nhân này, chính mình thì đến Lôi Phong Võ Quán, Kỳ Hoàng Đông Ý Quán, Răng Môi Thơm Ngát Trà Quán những địa phương này đi một vòng. Cùng ngày ban đêm, Diệp Phong tại gian phòng của mình bên trong ngáy khò khò, tựa hồ ngủ rất say. Hoàng Kim Thần Viên không biết chạy đi nơi đâu. Hoẹn đi hai tay ôm cánh tay đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm treo lơ lửng vầng trăng sáng kia, hiện ra hào quang màu xanh lục trong mắt, dường như ẩn chứa một cô nấu khí. Đột nhiên, một cái hắc ảnh từ đằng xa trong bầu trời đêm bay tới, như cùng một con to lớn con rơi. Lam Hưu, ta thân ái nam nhân. Nhìn đến cái bóng đen kia, Hoẹn đi trong ánh mắt toát ra một vẻ vui mừng. Hoẹn đi cùng Hưu là một đôi huyết tộc phu phụ. Bọn họ cùng một chỗ tiến vào đại hoa, sau đó chia ra tìm kiếm huyết linh chi. Giữa bọn hắn, một mực duy trì liên hệ. Hoẹn đi vào ở Diệp Phong biệt thự về sau, trước tiên thì cho Hưu gọi điện thoại, phát định vị. Hai người chuẩn bị liên thủ, xử lý Diệp Phong cùng Khương Phán Nhi, cùng một chỗ chia sẻ dòng máu của bọn họ. Hoẹn đi lặng yên không một tiếng động đi tới lầu 2 trên ban công, hướng về bay đến đỉnh đầu, trên không trung ngồi hồi hữu với tay. Hưu cảm ứng được thích người khí tức, thu hồi huyết tộc hầu tức đặc thù xanh biếc cánh, chậm rãi hạ xuống tại Hoẹn đi bên người. Thân ái, tiếp vào ngươi tin tức, ta lập tức liền đến. Hưu cùng Hoẹn đi ôm ấp một chút, hạ giọng nói, ngươi không phải nói, nơi này có tinh khiết đại hoa võ giả huyết dịch sao? Ở nơi đó đâu? Hoẹn đi chỉ cách đó không xa một ngôi biệt thự, thấp giọng nói, ngay tại ngôi biệt thự kia bên trong. Đó là cái 3-4 tuổi đại hoa tiểu nữ hải, dòng máu của nàng tinh khiết đến đâu không qua. Gấp lại nói tiếp, có điều, chúng ta muốn trước giải quyết hết chính trong phòng ngủ một cái đại hoa nam nhân, hắn cũng là võ giả, ta cảm thấy huyết dịch của hắn cũng phải rất khá. Hả? Còn có một cái chán ghét tiểu hầu tử, ta muốn giết nó. Hưu cười nói, chúng ta là cao quý không gì sánh được huyết tộc, làm sao có thể đi hút tiểu động vật huyết dịch? Vậy quá mất thân phận. Hoẹn đi lắc đầu nói, ta đối cái kia tiểu hầu tử máu đồng thời không có hứng thú, chẳng qua là cảm thấy nó có chút nguy hiểm. Con vật nhỏ kia, tại trước mặt người khác biểu hiện rất ôn thuần rất đáng yêu, thế nhưng là nhìn đến ta thì một bộ hung tướng, ta chán ghét nó. Còn có, nó nhìn ta thời điểm, ta sẽ có một loại thân thể bị tổn thương nhói nhói cảm giác. Không biết làm sao chuyện. Hưu thần sắc nhất thời nghiêm túc lên, thấp giọng nói, chúng ta huyết tộc gặp phải chí dương chí liệt chi vật lúc, sẽ có loại cảm giác này. Cái kia tiểu hầu tử chỉ sợ không đơn giản. Hắn nói đến đây, ánh mắt vượt qua Hoẹn đi đầu vai, nhìn đến một con khỉ nhỏ. Cái kia tiểu hầu tử, giờ phút này chính ngồi xổm ở một người đàn ông tuổi trẻ trên thân, toàn thân lông vàng, mắt to linh động, mềm manh đáng yêu. Ánh mắt nó bên trong tựa hồ hiện ra trong mắt kim quang, tựa như hai cái tiểu thái dương, để Hưu cảm thấy da thịt phỏng, dường như đặt mình vào dưới ánh mặt trời. Hưu lông tơ bùng nổ, trợn mắt hốt mồm. Hoẹn đi nhìn đến Hưu đột nhiên lộ ra một bộ chấn kinh biểu lộ, ý thức được không đúng, thông suốt quay người. Sau đó, nàng nhìn thấy Diệp Phong cùng Hoàng Kim Thần Viên. Cái này một người một khỉ, cũng đang nhìn hai người bọn họ, ánh mắt mang theo khinh miệt cùng trêu tức. Nghe nói các ngươi muốn hút chúng ta máu, chính chúng ta đưa tới cửa. Tại Hoẹn đi cùng Hưu ngốc trệ ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Diệp Phong đi đến lầu 2 ban công trên ghế nằm ngồi xuống. Hoàng Kim Thần Viên nhảy đến ghế nằm bên cạnh trên bàn trà, cảnh giác nhìn chằm chằm Hoẹn đi cùng Hưu. Nó ánh mắt để Hoẹn đi cùng Hưu cảm thấy toàn thân không thoải mái, muốn phải thoát đi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết ta thân phận? Ngươi đáp ứng làm ta du lịch dẫn đường, cũng là cố ý. Hoẹn đi rất nhanh tỉnh táo lại, hướng Hưu nháy mắt. Hưu thân hình động động, cùng Hoẹn đi một trước một sau, ngăn chặn Diệp Phong cùng Hoàng Kim Thần Viên khả năng đào tẩu lộ tuyến. Ở trên máy bay, nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, ta liền biết ngươi là đến từ phía Tây huyết tộc. Bởi vì tại ngươi trước, ta bằng Hưu từng gặp phải một cái huyết tộc, giống như kêu cái gì gà rèn, còn nói là cái gì huyết tộc bá tước. Bất quá cái kia ra hỏa không may, muốn công kích ta bằng hữu, kết quả bị phản sát. Ta nghiên cứu qua các ngươi huyết tộc một số tư liệu, phát hiện các ngươi tại Tây phương thế giới là rất nhiều phê tồn tại, tương đương với chúng ta đại hoa một số truyền thừa xa xưa ẩn môn. Vốn là, chúng ta là nước giếng không phạm nước sông, có thể các ngươi huyết tộc công kích ta bằng hữu, hiện tại các ngươi hai cái lại muốn hút ta máu. Vậy sau này chúng ta thì là cựu nhân. Diệp Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Hoẹn đi cùng Hữu, phối hợp nói. Trong tay hắn, chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh thước dài màu trắng tiểu kiếm, ở nơi đó chuyên tâm lên hay. Thanh này màu trắng tiểu kiếm, là hắn tại kinh đô lúc theo huyền nữ tông đệ tử Khương Chất cái kia bên trong đạt được, về sau lại tế luyện một chút, thành chính mình linh khí. Hắn cùng cái này màu trắng tiểu kiếm đã có tâm linh cảm ứng, có thể theo tâm ý của hắn phóng đại thu nhỏ, hoán đổi tự nhiên. Hoàng Kim Thần Viên nhìn đến Diệp Phong trong tay màu trắng tiểu kiếm, sắc mặt toát ra mấy phần kinh thường, sờ sờ lỗ tai, trong tay xuất hiện một cái nhỏ bé kim châm, cũng ở đó loay hoay lên tới. Ngươi cái này kim châm nơi nào đến? Diệp Phong nhìn đến Hoàng Kim Thần Viên trong tay kim châm, có chút hiếu kỳ. Lấy hắn nhãn lực, nhìn không ra kim châm có cái gì chỗ thần kỳ, bất quá cảm thấy tiểu gia hỏa này lai lịch bí ẩn, thực lực lại bất phàm. Tổng không đến mức làm một cái vô dụng đồ vật trong tay vớt. Chi chi. Hoàng Kim Thần Viên vung vẩy vài cái kim châm, dương dương đắc ý. Ngươi nói là, cái này kim châm là ngươi linh khí. Thế nhưng là, vì cái gì ta cảm giác không thấy nó sóng linh khí? Diệp Phong một mặt không tin. Hoàng Kim Thần Viên nói, chi chi. Diệp Phong nói, cái gì? Ngươi nói ta cảnh giới tu vi quá thấp, không biết ngươi bảo vật này. Ha ha, tiểu viên, ngươi thật là đùa. Giống như ngươi cảnh giới cao bao nhiêu giống như. Hoàng Kim Thần Viên trợn mắt chừng một cái, một bộ ta mặc kệ ngươi bộ dáng. Hẹn đi cùng Hựu tuy nhiên không biết gã rèn, nhưng nghe nói một vị huyết tộc bá tước bị đại hoa võ giả giết chết, đều có chút không tin. Huyết tộc bá tước có phi hành năng lực, thân thể lại cực kỳ cường hãn, liền xem như đại hoa tối đỉnh cấp tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả cũng không là đối thủ. Có thể giết đến huyết tộc bá tước, cái kia phải là như thế nào cường đại tồn tại? Cái này đại hoa tuổi trẻ võ giả nhất định đang khoác lác. Thân ái, ta giết cái kia đại hoa võ giả, ngươi đối phó cái kia tiểu hầu tử. Gặp Diệp Phong cùng cái kia tiểu hầu tử tại đối thoại, rõ ràng không đem chính mình hai cái này cao quý huyết tộc hầu tước để vào mắt, vui giận cùng hẹn đi đồng thời xuất thủ, phân biệt công kích Hoàng Kim Thần Viên cùng Diệp Phong. Sau đó hai người bọn họ liền tao ngộ nhân sinh bên trong lớn nhất tác động. Chương 328, đó là thiết khí, ngươi chơi không chuyện. Thu. Diệp Phong vẫy vẫy tay, trong tay trường kiếm màu trắng đang bay ra đồng thời, trong nháy mắt thả lớn gấp 10 lần, hướng về Hựu thẳng đâm đi qua. Hựu gặp nguyên bản chỉ có thước dài trường kiếm màu trắng, thoáng cái biến thành dài 10 thước cự kiếm, mang theo không gì không phá sắc bén kiếm thế phá không mà đến, dọa đến mặt đều xanh. Hắn trước đây cùng một số lớn hoa võ người đánh qua quan hệ, đối đại hoa võ giả cảnh giới thực lực phân chia, từng có một số giải. Căn cứ Diệp Phong trên thân hiện lộ ra võ giả khí tức, hắn suy luận Diệp Phong nhiều nhất là cái đại tông sư cảnh võ giả, cho nên căn bản là không có đem Diệp Phong để vào mắt. Hắn nhận vì tự mình một người là có thể đem Diệp Phong nhẹ nhõm chế phục, sau đó lại cùng hẹn đi cùng một chỗ hưởng dụng cái này đại hoa võ giả huyết dịch. Đến mức cái kia để hẹn đi cảm thấy chán ghét tiểu hầu tử, Hưu cảm thấy mình một bàn tay liền có thể đập chết. Có thể để Hưu vạn vạn không nghĩ đến là Diệp Phong thân thể phía trên võ giả khí tức tại đột nhiên báo tô dâng lên đến, để hắn cảm giác như là đối mặt một vị huyết tộc nguyên lão cấp cường giả. Loại kia thực lực cường đại chiến lệnh, để Hưu trong nháy mắt thì đánh mất chống cự rũ khí. Mà cái kia thanh làm lực đâm tới kiếm lớn màu trắng, liền phảng phất tử thần trong tay vung vẩy lưỡi hái, càng làm cho Hưu như rơi xuống vực sâu, không gì sánh được tuyệt vọng. A. Hữu trong lòng không cam lòng, phát ra gầm lên giận dữ, huy quyền đánh tới hướng cái kia thanh kiếm lớn màu trắng, nỗ lực làm sao cùng chống cự. Huyết tộc chẳng những thân thể cường hãn, mà lại lực lượng vô cùng lớn. Có thể so với luyện khí cảnh tầng 2 cường giả Hữu, một quyền này đem hết toàn lực, bộc phát ra chí ít 20.000 cân lực lượng. Thế mà, hắn cùng Diệp Phong thực lực sai biệt quá lớn, lại thêm cái kia thanh kiếm lớn màu trắng lực công kích kinh người, hắn làm ra phản kích hoàn toàn cũng là phí công. Phốc. Sắc bén vô cùng kiếm lớn màu trắng, trực tiếp xuyên thấu Hữu quyền đầu, sau đó xuyên thủng hắn thân thể, mang ra nhất đại đám máu tươi. Ôi, ôi. Hữu túi đầu nhìn lấy trên thân thể xuất hiện một cái to lớn huyết động, há hốc mồm, nghĩ muốn nói chuyện, lại có từng ngụm máu tươi dũng mãnh thể đến ra. Hắn thân thể tại chỗ lắc mấy cái lắc, ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Cơ hồ tại Hữu vẫn lạc trong nháy mắt, hoẹn đi thân thể cũng từ lầu 2 trên ban công bay thẳng ra ngoài, rơi vào vài chục trượng bên ngoài trên mặt đất, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Diệp Phong nhìn một chút hoẹn đi thi thể, phát hiện thân thể nàng dường như bị cái gì đồ vật hung hăng nện một chút, đã nát như đã không còn hình dáng. Quay đầu đi xem Hoàng Kim Thần Viên lúc, chỉ thấy nó hai tay ôm lấy một cái trứng gà to, dài ước chừng một trượng kim sắc cây gậy, chính vẻ mặt đắc ý nhìn lấy chính mình. Thân thể nó so người trưởng thành quyền đầu lớn không bao nhiêu, ôm lấy như thế một cái vật lớn, thế mà không có chút nào lộ ra cố hết sức. Tiểu Viên, đây là ngươi vừa mới cái kia kim châm. Diệp Phong nhìn kỹ một chút Hoàng Kim Thần Viên tay bên trong kim sắc cây gậy, một mặt kinh ngạc. Hoàng Kim Thần Viên gật gật đầu, hai tay động động, cái kia trượng dài kim sắc cây gậy trong nháy mắt co nhỏ lại thành một cái tinh tế ngắn nhỏ kim châm. Cốc dựa vào, ngươi cái này còn thật sự là một kiện linh khí a. Diệp Phong gặp Hoàng Kim Thần Viên đem cái kia thu nhỏ kim châm nhét vào lỗ tai trong mắt, dùng lực nháy mắt mấy cái. Nghĩ đến chính mình trước đó thế mà không có nhìn ra Hoàng Kim Thần Viên kim châm là linh khí, Diệp Phong liền biết chính mình là thật nhìn nhầm. Hoàng Kim Thần Viên món kia linh khí, phẩm giai chỉ sợ rất cao, vượt qua bản thân trước mắt có thể cảm giác phạm chủ. Ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là thần bí a. Có lợi hại như vậy linh khí gia trì, khó trách cái kia huyết tộc nữ nhân bị ngươi một gậy cho xử lý. Diệp Phong một mặt hâm mộ nhìn lấy Hoàng Kim Thần Viên, con ngươi đi loanh quanh, cười hì hì nói, "Tiểu Viên, ta dùng ta hai cái linh khí, đổi với ngươi cái tiểu kim châm thế nào?" Hoàng Kim Thần Viên dùng lực lắc đầu, một mặt cảnh giác. "Từ bỏ đi, nó đây chính là tiên khí, mà lại đã sớm nhận chủ, ngươi chơi không chuyện." Giữa lông mày thức hải bên trong, món kia yên lặng rất lâu thanh đồng cổ đỉnh đột nhiên rung động một chút, cho Diệp Phong phát cái tin tức. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Diệp Phong được từ cổ đỉnh sơn thanh đồng cổ đỉnh, tại hắn ngay trong thức hải, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, rất lâu đều không cùng Diệp Phong trao đổi qua. Hiện tại nó đột nhiên phát ra tiếng, xem ra là Hoàng Kim Thần Viên cái viên kia kim châm, gây nên nó chú ý. Tiên khí. Diệp Phong kém chút nhảy dựng lên, nhìn về phía Hoàng Kim Thần Viên ánh mắt cũng biến thành dị thường cổ quái. Hắn nghe thất sư phụ nói qua, so linh khí càng thêm lợi hại cũng là tiên khí, chỉ bất quá đó là chân chính tiên nhân sử dụng bảo bối, uy lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Mà cái gọi là tiên nhân, chỉ tồn tại ở bọn họ cái này thế giới thượng cổ truyền thuyết bên trong. Thượng cổ thời đại, đến cùng có tiên hay không người tồn tại, có tiên hay không khí tồn tại, đối với hiện tại thế người mà nói, đều là cái không cách nào phá giải mê. Để Diệp Phong ngoài ý muốn là, thanh đồng cổ đỉnh thế mà có thể nhận ra Hoàng Kim Thần Viên dùng kim châm là tiên khí, như vậy bởi vậy đến phỏng đoán, nó tự thân phẩm giai, hẳn là sẽ không so kim châm kém a. Đáng tiếc, thanh đồng cổ đỉnh tựa hồ chính mình cảnh giới quá thấp, không nhận chính mình điều động, bằng không lời nói, chính mình chiến lực tại nó ra chỉ dưới, còn có thể càng mạnh. Còn có, cái kia Hoàng Kim Thần Viên cầm giữ có thần thú huyết mạch, lai lịch bất phàm, có thể là bị cái gì đại kiếp, mới biến thành bây giờ trạng thái. Nếu như ngươi có thể hàng phục nó, chờ nó tương lai khôi phục thực lực, sẽ mang lại cho ngươi rất lớn kinh hỉ. Thanh đồng cổ đỉnh cùng Diệp Phong lại giao lưu một câu, sau đó lại lần nữa rơi vào yên lặng. Ha ha, ta và ngươi nói đùa đâu? Ta làm sao cam lòng dùng hai kiện linh khí đổi lấy ngươi một cái pha châm? Diệp Phong bước xuống câu nói này về sau, đem hẹn đi cùng Hựu thi thể ném vào chính mình hắc nhẫn ngọc trong không gian, sau đó khống chế phi kiếm bay thẳng bầu trời đêm, bay đến Giang Thành bên ngoài vùng núi. Dùng hóa thi phấn xử lý hẹn đi cùng Mưu thi thể, Diệp Phong trở về biệt thự, đi nhà vệ sinh đi tắm, sau đó khoanh chân ngồi tại lầu 2 trên ban công. Ta giết huyết tộc 3 cái cường giả, cái này phải cùng huyết tộc kết xuống huyết hải thâm cửu a. Ta vốn không muốn gây phiền toái, không biết sao phiền phức tìm tới ta. Có thời gian lời nói, ta đến đi một lần huyết tộc xào huyệt, đem cái này ân oán kết một chút. Diệp Phong tự lẩm bẩm. Hoàng Kim Thần Viên chạy đến Diệp Phong trên thân, chi chi vài tiếng, lộ ra rất hưng phấn. Người cái này tiểu hầu tử, nghe đến chém chém giết giết thì kích động. Được, đến thời điểm nhất định dẫn ngươi đi. Hai người chúng ta đi đem huyết tộc xào huyệt cho hủy. Ta muốn để thế gian này người biết, chớ chọc ta Diệp Phong, bằng không là như thế nào xuống tràng. Diệp Phong sờ sờ Hoàng Kim Thần Viên cái đầu nhỏ, sát khí đằng đằng nói ra. Hắn điều chỉnh một chút tâm tình, đang chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện, đột nhiên nhớ tới cái gì, vô đầu một cái, ai nha, quên hỏi cái kia hai cái huyết tộc cường giả, bọn họ đến Đại Hoa có cái gì mục đích? Ta cảm thấy bọn họ không vẹn vẹn chỉ là vì hút Đại Hoa võ giả huyết dịch, khả năng còn có không thể cho ai biết sự tình. Diệp Phong sờ lên cằm nói ra. Đúng lúc này, đặt ở ban công trên bàn trà điện thoại chấn động. Long Lân Long Vương, hắn cái này thời điểm gọi điện thoại cho ta tới, chẳng lẽ có chuyện gì gấp? Diệp Phong nhìn một chút điện thoại bình phong phía trên biểu hiện dãy số, cầm điện thoại di động lên, ấn nút tiếp nghe khóa. Diệp Phong, gần đây có số lớn phía Tây huyết tộc cường giả tiến vào Đại Hoa, tựa hồ tại tìm cái gì đồ vật. Những cái kia huyết tộc cường giả, tựa hồ rất ưa thích hút Đại Hoa võ giả huyết dịch, đã có không ít Đại Hoa võ giả bởi vậy vẫn lạc. Chúng ta Long Lân tổ chức vì bắt mấy cái huyết tộc cường giả, cũng có mấy tên võ giả bị hại. Long Vương một hơi nói rất nhiều, theo hắn ngựa khí bên trong, Diệp Phong rõ ràng cảm giác được nôn nóng cùng bất đắc dĩ. Chuyện này ta biết. Diệp Phong các loại Long Vương nói xong, cái này mới nói, ngay tại ngươi gọi điện thoại cho ta trước đó, ta vừa mới xử lý hai cái huyết tộc cường giả. Đầu điện thoại kia Long Vương ngây một chút người, ngay sau đó hỏi, ngươi xử lý huyết tộc cường giả, tương đương với chúng ta Đại Hoa võ giả cảnh giới gì? Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói ra, cần phải, so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Long Vương an tĩnh một lát, tựa hồ tại tiêu hóa Diệp Phong trong lời này ý tứ. Chương 329, Huyết Linh Chi truyền thuyết. Long Vương bản thân đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong, mạnh hơn hắn đến nhiều huyết tộc, khẳng định đã siêu thoát võ giả phạm chủ. Mà Diệp Phong có thể giết đến hai tên so Long Vương cường đại hơn nhiều huyết tộc cường giả, nói rõ thực lực đã đạt tới Long Vương khó có thể với tới cảnh giới. Cái này khiến Long Vương vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Diệp Phong tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, tương lai thành tựu vô pháp tưởng tượng. Mừng là nếu như Diệp Phong nguyện ý xuất thủ tương trợ, như vậy tiến vào Đại Hoa cảnh nội làm sằng làm bậy huyết tộc cường giả, có hy vọng thanh trừ. Long Vương thở sâu, trầm giọng nói ra, Diệp Phong, huyết tộc chưa trừ diệt, Đại Hoa khó yên a. Ta hy vọng ngươi có thể cùng Long Lân liên thủ, cùng nhau tru sát huyết tộc. Diệp Phong nói, các ngươi bên kia nếu như phát hiện huyết tộc cường giả tung tích, có thể nói cho ta, ta sẽ hỗ trợ. Có điều, huyết tộc không biết vô duyên vô cớ quy mô tiến vào Đại Hoa, bọn họ đến cùng muốn làm gì, chúng ta phải làm rõ ràng. Long Vương nói, cái này chúng ta một mực tại tra, có tin tức sẽ nói cho ngươi biết. Hai người ở trong điện thoại trò chuyện vài câu, liền kết thúc trò chuyện. Ông. Từng khoảnh khắc, trên bàn trà điện thoại lại một lần chấn động. Lần này là Diệp Phong đại sư Vinh Thiên Xu đánh tới. Đại sư Vinh, ngươi không phải ngay tại lịch luyện bên trong sao? Làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Tiếp thông điện thoại, Diệp Phong cười lấy hỏi. Thiên Xu từ lần trước cùng Diệp Phong tách ra đi ra ngoài lịch luyện, đến bây giờ đã có mấy tháng thời gian, trong thời gian này sư Vinh đệ hai người cơ hồ không có liên lạc qua. Diệp Phong cảm thấy hẳn là đại sư Vinh tìm được một loại nào đó cơ duyên, đang lúc bế quan tu luyện. Cho nên tiếp đến đại sư Vinh cú điện thoại này, Diệp Phong kinh hỉ sau khi, cũng cảm thấy thật bất ngờ. Tiểu sư đệ, ngươi nghe nói qua Tây Phương thế giới huyết tộc sao? Thiên Xu cùng Diệp Phong hàn huyên vài câu về sau, đột nhiên hỏi. Huyết tộc ta biết, vừa mới còn giết hai cái. Thế nào, đại sư huynh cũng gặp phải huyết tộc cường giả? Diệp Phong cau mày hỏi. Mới vừa rồi là Long Vương gọi điện thoại cùng hắn đàm luận huyết tộc, hiện tại đại sư huynh cũng nâng lên huyết tộc, Diệp Phong càng phát giác, số lớn huyết tộc đến Đại Hoa, sự tình thật không đơn giản. Thiên Xu nói, cái kia xảo, ta vừa mới cũng xử lý hai cái muốn hút ăn dòng máu của ta huyết tộc cường giả. Ta trước đó theo dõi qua mấy cái huyết tộc cường giả, theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, biết huyết tộc cường giả số lớn tiến vào Hoa Hạ nguyên nhân. Diệp Phong mừng rỡ, chờ lấy đại sư huynh nói tiếp. Chỉ nghe Thiên Xu tiếp tục nói, nghe nói chúng ta Đại Hoa nơi nào đó thần bí chi địa, có một loại gọi là huyết linh chi linh dược, loại linh dược này 500 năm mới có thể thành thục, đối huyết tộc thực lực tăng lên có tác dụng rất lớn. Diệp Phong nghe đến đó thì minh bạch, những thứ này đến từ phía Tây huyết tộc, thực cùng Đại Hoa tu luyện giả mở dạng, chỉ cần biết được nơi nào đó có bảo vật xuất thế, liền sẽ chen chúc mà tới, hy vọng có thể chiếm làm của riêng. Huống chi, cái kia cái gọi là huyết linh chi còn có thể tăng lên huyết tộc thực lực, khó trách bọn hắn hội ào ào tiến vào Đại Hoa cảnh nội. Diệp Phong hừ nói, nếu là linh dược, lại sinh trưởng ở ta Đại Hoa cảnh nội, há có thể để đám kia phía Tây huyết tộc đắc thủ? Thiên Xu cười nói, tiểu sư đệ nói đúng, ta tìm ngươi chính là vì chuyện này. 500 năm dược linh dược đối chúng ta tu luyện khẳng định cũng có chỗ tốt cực lớn, cùng để huyết tộc lấy đi, không bằng chính chúng ta dùng. Diệp Phong trong lòng hơi động, đại sư minh ngươi ý tứ là? Thiên Xu nói, nghe nói cái kia huyết linh chi sinh trưởng tại Đại Hoa vùng phía Tây khu không người bên trong, nếu như ngươi có thời gian có thể đến một chuyến, chúng ta sư minh đệ liên thủ đi tìm huyết linh chi. Diệp Phong gần đây đang muốn đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên, nghe đại sư minh tiểu nói này, lập tức thì gật đầu đáp ứng. Hắn cùng Tiên Xu ước định gặp mặt thời gian cùng địa điểm, lúc này mới cúp điện thoại, bắt đầu dốc lòng tu luyện lên. Diệp Phong tại Giang Thành đợi không có hai ngày, thì lại vội vàng rời đi, nói là muốn đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Cái này khiến Tô Thiện Tuyết các loại mới nhập môn mấy cái người đệ tử đầy bụng u hoán, tâm muốn cái này sư phụ quá không phụ trách, chuyển cho bọn họ công pháp bí thuật về sau, liền bắt đầu thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chạy loạn khắp nơi, cũng không nhiều quất chút thời gian cho bọn hắn kỹ càng giảng giải cùng chỉ đạo. Tô Thiển Tuyết cùng Tần Kinh Hồng càng là có chút thất lạc. Các nàng đều là đại hoa tuyệt sắc bảng phía trên bài danh trước mấy vị thiên chi kiều nữ, vô luận phương diện nào điều kiện, so với Đường Tô Tô đều không thua bao nhiêu. Có thể Diệp Phong đối với các nàng, lại tựa hồ như đồng thời không hề quan tâm quá nhiều, cũng không có đặc thù đối đãi qua. Thật giống như Diệp Phong thật coi các nàng là thành đệ tử một dạng. Mà cái này, đồng thời không phải là các nàng muốn. Các nàng lúc trước bái Diệp Phong vi sư, là gia tộc phương diện hy vọng có thể mượn nhờ các nàng cùng Diệp Phong quan hệ thầy trò, đến bảo hộ gia tộc bình an. Bất quá theo đối Diệp Phong giải càng ngày càng nhiều, các nàng đối với cái này cái trẻ tuổi tuấn lãng lại vô cùng cường đại nam nhân, khó mà tránh khỏi sinh ra khác ý nghĩ. Các nàng đều đã biết, kinh đô Đường ra Đường Tô Tô cùng Diệp Phong quan hệ thân mật, tại Diệp Phong trong lòng chiếm cứ lấy rất vị trí trọng yếu. Còn có cái tại Giang Thành bệnh viện công tác Lâm Âu Vi, cũng cùng Diệp Phong quan hệ không ít. Thậm chí thì liền Diệp Phong cái kia ngũ sư tỷ Ngọc Hành, đều cùng Diệp Phong có thật không minh bạch quan hệ. Diệp Phong bên người mấy cái này nữ tử, không thể nghi ngờ đều là cực ưu tú, mấu chốt nhất là các nàng cùng Diệp Phong quen biết đã lâu, đây là ưu thế lớn nhất. Tô Thiển Tuyết cùng Tần Kinh Hồng đều hiểu, Diệp Phong là cái trọng tình trọng nghĩa người, chính mình hai cái này kẻ đến sau, cùng hắn gặp nhau không nhiều, muốn đi vào hắn tâm lý, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, hai nữ đều không phải là tùy tiện nhận thua tính tình. Các nàng tin tưởng vững chắc lâu ngày sinh tình, chỉ cần mình một mực ở tại Diệp Phong bên người, sớm muộn cũng có một ngày hội nước chảy thành sông, tu thành chính quả. Diệp Phong lần này đi ra ngoài, không mang Hoàng Kim Thần Viên, mà chính là để nó lưu tại Khương Phán Nhi bên người. Hoàng Kim Thần Viên một gậy xử lý một tên có thể so với luyện khí cảnh tầng 2 huyết tộc cường giả, để Diệp Phong đối với nó thực lực có mới nhận thức. Đem nó lưu tại Giang Thành, xem như định hải thần châm, dạng này Diệp Phong dù cho không tại Giang Thành, cũng sẽ an tâm rất nhiều. Hoàng Kim Thần Viên tuy nhiên bất mãn, nhưng ở Diệp Phong hứa hẹn sau khi trở về hội đưa nó một nhóm tài nguyên tu luyện về sau, cuối cùng đem nó làm yên lòng. Sau một ngày, Diệp Phong khống chế phi kiếm, rơi vào đại hoa vùng phía tây một mảnh khu không người ở mép. Tại một cái tên là Lâm Hải tiểu trấn phía trên, Diệp Phong gặp đến đại sư Vinh Thiên Xu. Đồng thời, Diệp Phong cũng cảm ứng được cái trấn nhỏ này phía trên có rất nhiều cường giả khí tức. Bên trong bao quát đến từ phía tây huyết tộc cường giả, cùng với tiên cung đệ tử, huyền nữ tông đệ tử. Mặt khác, còn có hắn không biết đến từ chỗ nào cường giả bí ẩn. Diệp Phong thậm chí cảm ứng được mấy tên Long Lân tổ chức thành viên khí tức, bọn họ hẳn là xông lấy những cái kia huyết tộc cường giả tới. Diệp Phong bấm tay tính một chút, tụ tập tại cái trấn nhỏ này phía trên cường giả, lúc này đã đạt tới phía trên hơn 100 người, bên trong tiên thiên cảnh cường giả thì chiếm đại đa số. Còn có số ít cường giả, thậm chí là luyện khí cảnh tu vi. Những cường giả này, bình thường ở thế tục bên trong đều là khó gặp, bây giờ lại tụ tập ở cái này không có danh tiếng gì tiểu trấn phía trên, cái này khiến Diệp Phong cảm thấy kinh ngạc. Những cường giả này tề tụ nơi đây, có khả năng đều là vì huyết linh chi mà đến. Thiên Xu nhìn thấy Diệp Phong về sau, thấp giọng nói ra, sắc mặt mang theo vài phần nghiêm túc. Hắn thấy, có nhiều cường giả như vậy hiện thân ở đây, chính mình sư huynh đệ hai người muốn tranh đoạt huyết linh chi, chỉ sợ không dễ dàng. Chương 330, thần điện đấu sĩ. Tối hôm đó, ở vào khu không người ở mép, tên là Lâm Hải tiểu trấn, một mảnh tĩnh mịch. Mặc kệ là đến từ phía tây huyết tộc, vẫn là lớn hoa võ người, đều tại mỗi người trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Bởi vì bọn hắn biết, tụ tập tại cái trấn nhỏ này phía trên cường giả, đều là vì huyết linh chi mà đến. Mà muốn có được huyết linh chi, miễn không một trận kịch liệt đối kháng, cuối cùng có thể đắc thủ, khẳng định là thực lực mạnh nhất. Huyết linh chi tin tức, đến cùng là ai tung ra ngoài? Ta luôn cảm thấy, chuyện này có chút cổ quái a. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhíu mày hỏi. Theo lý thuyết, huyết tộc tiền bối đã từng chiếm được huyết linh chi, đồng thời được kích lợi không nhỏ, cần phải đối huyết linh chi sự tình độ cao giữ bí mật mới đúng. Có thể tình huống bây giờ lại là, tựa hồ tụ tập tại cái này Lâm Hải tiểu trấn đại hoa võ giả, đều biết huyết linh chi sự tình. Đến cùng là có huyết tộc cường giả miệng không nghiêm, đem huyết linh chi bí mật tiết lộ ra ngoài. Vẫn là huyết tộc cường giả dụng tâm kín đáo, cố ý như thế. Trực giác nói cho Diệp Phong, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nghe đến Diệp Phong tiểu nói này, Thiên Xu mi đầu cũng nhăn lại tới. Hắn nghe nói huyết linh chi tin tức về sau, trước tiên thì cho tiểu sư đệ gọi điện thoại, sau đó hứng thú bừng bừng chạy tới, trong lúc này cũng không nghĩ nhiều. Có thể cái này thời điểm tỉnh táo lại cẩn thận suy tư, cũng phát hiện chuyện này lộ ra cổ quái, tựa hồ có một cỗ mùi âm u. Quản hắn đi đây, đã đến, coi như là lịch luyện. Diệp Phong bất chợt tới nhưng nói ra. Ngược lại hắn cùng đại sư huynh thực lực đều không yếu, liên thủ phía dưới, xử lý một cái luyện khí cảnh 7 tầng cường giả không có vấn đề gì. Nếu thật là gặp phải không cách nào ứng phó nguy cấp tình huống, nếu không hắn khống chế lấy phi kiếm, mang theo đại sư huynh trực tiếp rời đi chính là. Thiên Xu nói, vẫn là muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, không đánh không có nắm chắc trận chiến. Tiểu sư đệ, ta ra đi vòng vòng, nhìn có thể hay không dò xét đến một số tình huống. Thiên Xu nói, lách mình rời đi. Diệp Phong khoanh chân ngồi tại phòng ốc bên trong, nhắm mắt dưỡng thương, ngẫu nhiên thả ra thần thức, tìm một chút bốn phía động tĩnh. Lấy hắn hiện tại luyện khí cảnh tầng 6 tu vi, phương viên 2 cây số bên trong gió thổi cỏ lay đã không thể gạt được hắn. Hắn thần thức thả ra ngoài, liền như là thả ra con mắt thứ ba, vô ảnh vô hình, chỗ nào cũng có, phương viên 2 cây số bên trong hết thảy cảnh vật, đều sẽ thời gian thực phản hồi đến trong đầu hắn, hình thành một bộ rõ ràng hình ảnh. Hắn nhìn đến đại sư Vinh Thiên Xu hành tẩu tại yên tĩnh tiểu trấn trên đường, thỉnh thoảng vẫy lô thai lên lắng nghe. Ngẫu nhiên cũng sẽ có huyết tộc cường giả, đại hoa võ giả xuất hiện tại tiểu trấn trên đường phố, bọn họ đại khái cùng đại sư Vinh Thiên Xu mở dạng, cũng là đi ra dò xét động tĩnh. Long Vương thế mà cũng dẫn người tới. Nếu như bọn họ là muốn đoạt huyết linh chi, tại cái này đông đảo cường giả trước mặt, căn bản không có đắc thủ cơ hội. Nếu như bọn họ là muốn bắt huyết tộc cường giả, cái kia càng là tự tìm đường chết. Diệp Phong thần thức, tại tiểu trấn ở mép một cái phong ốc bên trong đảo qua, phát hiện Long Vương cùng với hắn mấy tên tiên thiên cảnh cường giả. Thực Long Vương mang đến cố lực lượng này cũng coi như không yếu, nhưng là tại cường giả này tụ tập tiểu trấn lại cũng không dễ thấy. Tiên cung cùng Huyền Nữ tông đệ tử cũng đều có cường giả tới, nếu như bọn hắn biết có đồng môn thương vong trong tay ta, đại khái sẽ cùng ta liều mạng a. Diệp Phong thầm nghĩ nói. A, hai người kia tựa hồ cũng là đến từ phía tây cường giả a. Diệp Phong tại một cái khác phòng ốc bên trong phát hiện một nam một nữ hai cái mắt xanh da trắng người phương tây, trên người bọn họ thấu ra khí tức có thể so với đại hoa luyện khí cảnh một tầng cường giả, nhưng là cùng huyết tộc hoàn toàn khác biệt. Điều này chẳng lẽ lại là phía tây cái nào đó thần bí tộc quần? Diệp Phong đối tây phương thế giới thần bí tộc quần giải không nhiều, trước mắt chỉ biết là một cái huyết tộc, nhưng là hiện tại xem ra chính mình vẫn là biết quá ít. Thần điện 12 đấu sĩ. Hả? Hai người kia, một cái gọi Thủy Bình, một cái gọi Song Ngư. Hai cái phía tây nam nữ tại trong phòng thấp giọng trò chuyện một hồi, Diệp Phong cuối cùng là theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau biết rõ một số tình huống. Nhưng thần điện là cái gì tổ chức, hắn vẫn là không hiểu ra sao. Một lát sau, một tên độc hành đại hoa tiên tiên cảnh cường giả, tại nơi nào đó vắng vẻ đường đi, chịu đến một tên huyết tộc cường giả đột nhiên công kích. Cái kia huyết tộc cường giả thực lực rõ ràng mạnh hơn đại hoa cường giả một bậc, không có giao thủ hai lần thì bị cắn cổ, hút máu khô. Tương tự sự tình ở buổi tối hôm ấy phát sinh không ngừng cùng một chỗ, bất quá cũng không có hắn cường giả đi xen vào việc của người khác. Diệp Phong cũng không có nhúng tay, rốt cuộc hắn cùng tên kia bị tập kích đại hoa cường giả không quen, cũng không muốn bại lộ chính mình thực lực. Thiên Xu tại Lâm Hải trên trấn đi một vòng lại trở về. Hắn dù sao cũng là luyện khí cảnh tầng 2 cường giả, cứ việc có chút huyết tộc cường giả thèm nhỏ dãi huyết dịch của hắn, nhưng cũng không dám động thủ với hắn. Cho nên Thiên Xu bên ngoài ra dò xét qua trình bên trong, cũng không có đụng phải bất luận cái gì tập kích. Đồng thời không có tra ra cái gì chỗ khác thường, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Thiên Xu đối Diệp Phong nói ra. Chỉ mong đi. Diệp Phong cũng lười hướng suy nghĩ sâu xa, ngược lại binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn là được. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi trời sáng, Diệp Phong cùng Thiên Xu đến đi ra bên ngoài trên đường phố, phát hiện trên trăm tên cường giả khắp nơi, chính rời đi tiểu trấn, hướng về khu không người ở mép tụ tập. Các ngươi hai cái cũng tới a? Long Vương nhìn đến Diệp Phong cùng Thiên Xu, vừa mừng vừa sợ, tới lên tiếng chào hỏi. Hắn cùng Diệp Phong cùng trời trụ cột tại kinh đô thường có qua gặp mặt một lần, hai bên đều biết. Diệp Phong thực lực, Long Vương nhìn không thấu, nhưng biết viễn siêu chính mình. Mà xem như Diệp Phong đại sư Minh Thiên Xu, thực lực khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Vốn là Long Vương cùng mấy tên Long Lân thành viên đối mặt mấy tên cường đại huyết tộc cường giả, cũng không có trừ rơi đến bọn họ, bất quá bây giờ có Diệp Phong cùng Thiên Xu tại, bọn họ lòng tin nhất thời tăng gấp bội. Trước đó, Diệp Phong thế nhưng là đáp ứng hắn, muốn hiệp trợ Long Lân thanh trừ tiến vào đại hoa cảnh nội huyết tộc cường giả. Song phương đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau, bởi vì lo lắng sẽ bị huyết tộc cường giả nghe đến, cho nên rất an ý không có đề cập có quan hệ thanh trừ huyết tộc sự tình. Chúng ta tới nơi này mục đích chủ yếu cũng là huyết linh chi, cho nên chúng ta trước chia ra đi tìm huyết linh chi, hắn sự tình, sau đó lại nói. Yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ. Diệp Phong sau cùng đối Long Vương nói ra. Long Vương tuy nhiên rất muốn lập tức đem hiện trường mấy tên huyết tộc thanh trừ hết, nhưng Diệp Phong nói như vậy, hắn cũng chỉ đành cười khổ gật đầu. Nghe nói huyết linh chi thành thục kỳ, ngay tại mấy ngày nay. Cách đó không xa, một tên đại hoa cường giả nói khẽ với bên người đồng bạn nói ra. Hắn cường giả khắp nơi nghe vậy, trong lòng đều là nhất động. Khu không người diện tích rộng lớn, muốn ở bên trong tìm kiếm một gốc huyết linh chi độ khó khăn, cùng mò kim đáy biển cũng kém không nhiều. Nếu thật là mấy ngày nay thì muốn thành thục, như vậy hiện tại liền có thể tiến vào bên trong bắt đầu tìm kiếm. Chúng ta đi. Một tên đại hoa cường giả cùng bên người đồng bạn cùng một chỗ, trước tiên tiến vào không có một mảng cỏ, hoang vu vô biên khu không người. Bọn họ thân hình rất nhanh, trong nháy mắt công phu liền đã biến thành một cái chấm đen nhỏ. Cơ hồ tại bọn họ hành động đồng thời, bao quát Long Vương bọn người ở tại bên trong hắn cường giả cũng e sợ cho là hậu, mỗi người thi triển thân pháp hướng về khu không người trung ương cấp đi. Long Vương các loại Long Lân thành viên. Tuy nhiên chuyến này chủ yếu mục đích là thanh trừ những cái kia huyết tộc cường giả, nhưng nghe nói huyết linh chi diệu dụng về sau, cũng muốn thử thời vận, làm đến trừ ác tầm bảo hai không lầm. Chương 331, địa cầu 2. Diệp Phong nhìn một chút nơi xa tụ tập mấy tên huyết tộc cường giả, gặp bọn họ không núp đích, sau đó cùng Tiền Xu trao đổi cái ánh mắt, cũng không có vội vã hành động. Mấy tên huyết tộc cường giả, nhìn lấy đông đảo đại hoa cường giả cùng số ít phía tây cường giả bí ẩn tiến vào khu không người, ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình. Bọn họ bên trong, thực lực yếu nhất cũng có thể so với đại hoa võ giả luyện khí cảnh một tầng, mạnh nhất tương đương với luyện khí cảnh tầng 3 cường giả. Cái này mấy tên huyết tộc cường giả đều có thể biến ra hai cánh, nắm giữ lâu dài phi hành năng lực. Mấy tên huyết tộc gặp Diệp Phong cùng Thiên Xu đứng không núp đích, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, không tự kìm hãm được liếm liếm ở môi. Bọn họ cảm ứng nhạy bén, theo Diệp Phong cùng Thiên Xu trên thân cảm ứng được khí tức cường đại, biết hai người là nhóm này đại hoa võ giả bên trong người nổi bật. Loại này cường giả huyết dịch đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là rất bổ dưỡng đồ vật, có thể đề cao thân thể bọn họ các hạng cơ năng, tăng lên chiến lực. Bất quá, có lẽ là cảm giác được Diệp Phong cùng Thiên Xu không dễ trọng, cũng có lẽ là cân nhắc đến kế tiếp còn muốn tranh đoạt huyết linh chi, cho nên dẫn đầu một tên huyết tộc cường giả ngăn lại hắn mấy tên dục dịch huyết tộc cường giả. Đại sư huynh, chúng ta cũng đi. Gặp cái kia mấy tên huyết tộc triển khai hai cánh phóng lên tận trời, hướng về khu không người chỗ sâu bay đi. Diệp Phong cũng tế ra bản thân phi kiếm. Phi kiếm này là hắn lớn nhất trước lấy được cái kia một thành, đến mức theo Huyền Nữ tông đệ tử Khương Chất trong tay được đến bạch ngọc trường kiếm, Diệp Phong không chuẩn bị lấy ra dùng. Bởi vì lần này trước đến tìm kiếm huyết linh chi, có mấy tên thực lực không tầm thường Huyền Nữ tông đệ tử, nếu để cho các nàng xem đến Khương Chất bạch ngọc trường kiếm, không phải cùng chính mình liều mạng không thể. Tìm kiếm huyết linh chi cường giả rất nhiều, tại tình thế không biết trước đó, Diệp Phong hy vọng có thể thực lực không cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột. Thanh phi kiếm kia tế ra về sau, trong nháy mắt phóng đại, Diệp Phong cùng Tiên Xu tuần tự vọt rơi xuống rộng lớn trên thân kiếm. "Tiểu sư đệ, ngươi cái này linh khí thật sự là bảo bối tốt. Không biết cái gì thời điểm, ta cũng có thể có một thanh thuộc về mình linh khí." Thiên Xu hâm mộ nói. "Đại sư huynh muốn linh khí lời nói, quay đầu ta đưa ngươi một kiện." Diệp Phong vừa cười vừa nói. Diệp Phong câu nói này cũng không chỉ là tùy tiện nói một chút. Hắn vừa mới tỉ mỉ quan sát qua mấy tên huyền nữ tông đệ tử, phát hiện các nàng ngón cái phía trên, cùng lúc trước hương chất một dạng, cũng mang có chứa vật công năng nhẫn ngọc. Nói cách khác, cái kia miếng ngọc trong ngón tay, khả năng lưu trữ lấy cùng bạch ngọc trường kiếm tương tự linh khí. Các loại huyết linh chi xuất hiện, chúng cường giả ở giữa khẳng định sẽ phát sinh kịch liệt đại chiến, đến lúc đó hắn thuận lý thành chương xử lý một cái huyền nữ tông đệ tử, lại vụng trộm hái nàng nhẫn ngọc. Đến thời điểm nếu như nhẫn ngọc bên trong thật có linh khí, thuận tay thì đưa cho đại sư Minh Thiên Xu một kiện. Đại sư Minh bây giờ đã là luyện khí cảnh tầng 2 cường giả, có kiện linh khí kề bên người, đã có thể tăng lên chiến lực, Thiên Nam Hải Bắc lịch luyện lúc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Thiên Xu coi là Diệp Phong là tại cùng nói đùa, đồng thời không có đem linh khí sự tình để ở trong lòng. Siêu. Phi kiếm chở Diệp Phong cùng Thiên Xu, xông thẳng lên trời, hướng về khu không người chỗ sâu phi hành, tốc độ so có được phi hành năng lực huyết tộc còn nhanh hơn mấy phần. Mà lại, phi kiếm phi hành độ cao, thẳng đặt trong mây phía trên, càng là cái kia mấy tên huyết tộc không cách nào với tới. Đó là cái gì? Nhìn đến có một đạo lưu quang từ đỉnh đầu bay qua, mấy tên chấn động hai cánh phi hành huyết tộc cường giả, vừa sợ lại kỳ. Là vừa mới cái kia hai cái đại hoa cường giả. Dẫn đầu huyết tộc cường giả ngẩng đầu nhìn liếc một chút cấp tốc đi xa phi kiếm, sắc mặt nghiêm túc nói: "Hắn gọi Hayes, là một tên huyết tộc công tước, có biển con ngươi màu xanh lam với cùng dạng nhan sắc cánh. Hắn thực lực có thể so với đại hoa luyện khí cảnh tầng 3 cường giả. Đến đại hoa trước đó, Hayes tràn đầy tự tin, cảm thấy lấy tự thân thực lực có thể tại đại hoa đi ngang. Có thể để hắn không nghĩ tới là, tại chính mình cố ý thả ra huyết linh chi tức đem thành thục tin tức về sau, nghe tin mà đến đại hoa cường giả, lại có nhiều như vậy. Bên trong có mấy tên đại hoa cường giả, theo trên thân phóng xuất ra khí tức đến xem, lại không yếu hơn mình. Càng vừa mới cái kia hai cái đại hoa tuổi trẻ võ giả, một cái trên thân để lộ ra khí tức không khác mình là mấy, mà một cái khác càng tuổi trẻ, càng làm cho hắn cảm thấy thâm bất khả trắc. Hayes lúc này mới thu hồi đối đại võ cường giả lòng kính thị. Hắn từ đỉnh đầu bay qua cái kia đạo lưu quang phía trên, cảm ứng được thiên xu khí tức, nhưng lại không biết cái kia đạo lưu quang là cái gì. Nghe nói thượng cổ thời đại đại hoa, có linh khí cùng tiên khí tồn tại, uy lực cùng chúng ta huyết tộc thánh khí, thần tộc thần khí tương tự. Cái kia đạo lưu quang, chẳng lẽ là linh khí hoặc tiên khí? Hayes thầm nghĩ trong lòng. Gia tốc phi hành, cùng cụ già đại nhân hội hợp. Hayes gặp cái kia đạo lưu quang bay đến xa, chỉ huy mấy tên huyết tộc thành viên, tăng tốc độ phi hành. Khu không người diện tích có mấy ngàn km vuông, trên trăm tên cường giả muốn từ đó tìm tới một gốc tiểu huyết linh chi, không hề dễ dàng. Bất quá đối với cảnh giới tu vi đạt tới luyện khí cảnh cường giả tới nói, tìm tới huyết linh chi tỷ lệ lại so với tiên thiên cảnh cường giả cao hơn rất nhiều. Bởi vì nghe nói gốc cây kia huyết linh chi là có mấy trăm năm dược linh dược, nhiều ít hội phóng xuất ra một số linh khí. Mà luyện khí cảnh cường giả, lấy thu nạp thiên địa linh khí tới tu luyện, đối với linh khí cảm ứng càng thêm mẹ bén, càng có cơ hội bắt được huyết linh chi phóng xuất ra linh khí. Riêng là Diệp Phong, hắn cái kia thần bí lại vô cùng cường đại thất sư phụ, từng nói hắn tập hợp nhiều loại tiên thiên linh thể vào một thân, đối với linh khí cảm ứng so phổ thông tu luyện giả mạnh hơn nhiều lần. Cho nên Diệp Phong có tự tin, có thể dẫn trước hắn cường giả một bước, tìm tới huyết linh chi. Diệp Phong cùng Thiên Xu đứng trên phi kiếm, túi đầu quan sát đến phía dưới khu không người, thỉnh thoảng có thể nhìn đến từng đạo cường giả bóng người, ngay tại hoang vu bao la khu không người trên mặt đất bay lượn tiến lên. Những cái kia cường giả, tốc độ đều rất nhanh, một cái lướt dọc ở giữa, cũng là mấy trượng thậm chí xa mười mấy trượng. Thế mà, vào thời khắc này khống chế phi kiếm phi hành Diệp Phong cùng Thiên Xu trong mắt, tốc độ bọn họ vẫn là quá chậm, khác nói tìm được huyết linh chi, dù là trực tiếp đi ngang qua khu không người, đều cần không ít thời gian. Lấy Long Vương cầm đầu mấy tên Long Lân thành viên, rơi vào sau cùng, bất quá cơ hồ tất cả cường giả chú ý lực đều đang tìm kiếm huyết linh chi phía trên, cho nên bọn họ nhất thời một lát sẽ không có nguy hiểm gì. Nhìn, chỗ đó cũng là được xưng là Tử Vong Chi Hải, địa cầu hai địa phương a. Thiên Xu đột nhiên chỉ hướng về phía trước một mảnh đất mặt. Diệp Phong lần theo Thiên Xu ngón tay phương hướng nhìn qua, quả nhiên phát hiện mây trắng chi xuống mặt đất phía trên, xuất hiện một cái to lớn lỗ thai hình dạng mặt đất. Phía trước đến khu không người trước đó, Diệp Phong tại trên máy vi tính điều tra một số có quan hệ khu không người giới thiệu. Theo lịch sử ghi chép, mảnh này khu không người trong lịch sử từng là một mảnh mênh mông hồ nước, về sau không biết duyên cớ gì dần dần khô cạn. Mà khô cạn về sau khu vực trung tâm, bày biện ra đặc biệt địa hình địa vật, theo vệ tinh đồ phía trên nhìn, phảng phất như là trên địa cầu xuất hiện một cái cự cái lỗ thai lớn. Bởi vậy, không người tâm cái này một mảnh khu vực trung tâm, cũng là có địa cầu thai danh xưng. Đại hoa mảnh này khu không người, được xưng là trên đời lớn nhất thần bí khu vực một trong, đã từng phát sinh qua rất nhiều không cách nào giải thích thần bí rất ngạc nhiên sự tình. Trong lịch sử, có một ít người xuất phát từ các loại mục đích tiến vào khu không người, nhưng mà lại cũng không có trở lại nữa. Lấy đến mức hiện tại mọi người, đối khu không người đều có chút nghe đến đã biến sắc. Huyết linh chi, cần phải ngay tại vùng này. Diệp Phong khống chế phi kiếm, hạ xuống độ cao, sau đó thả ra thần thức, tại địa cầu thai trên không điều tra. Rất nhanh, hắn thì cảm ứng được địa cầu thai bên trong, không ngừng có linh khí phóng xuất ra, tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại liên tục không ngừng, trong lòng không khỏi nhất động. Chương 332, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Tại Côn Lôn Sơn đảo hoa cốc 8 đại đệ tử bên trong, Diệp Phong là đặc biệt nhất một cái. Thiên Xu các loại 7 tên đệ tử, mỗi người theo một cái lao sư học nghệ, chỉ có Diệp Phong một người đồng thời theo 7 vị sư phụ học nghệ. 7 vị sư phụ cũng đều giải thích qua nguyên nhân, Diệp Phong tư chất siêu phàm, thể chất đặc thù, thuộc về vạn cổ hiếm thấy tu luyện kỳ tài. Dạng này tu luyện kỳ tài, nội tính cực cao, tiếp nhận năng lực cực mạnh, tại tu luyện phía trên, khắp nơi một chút tỉ thông, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Cân nhắc đến những thứ này, Đào Hoa Cốc bảy vị sư phụ quyết định cùng một chỗ truyền thụ Diệp Phong tu luyện chi đạo, bằng không bọn hắn sẽ cảm thấy là tại phung phí của trời. Riêng là cái kia kinh tài tuyệt diễm, thần bí nhất thất sư phụ, truyền thụ Diệp Phong đồ vật cũng nhiều nhất, cơ hồ cũng là dốc túi dạy dỗ. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phong mặc dù chỉ là tiểu sư đệ, nhưng ở Đào Hoa Cốc tám đại đệ tử bên trong, học đến đồ vật nhiều nhất, thực lực tiến bộ nhanh nhất. Thiên Xu bọn người, đối với cái này chỉ là hâm mộ, cũng không ghen ghét. Bởi vì bọn hắn có tự mình hiểu lấy, biết tham thì thâm đạo lý, lấy chính mình thiên phú tư chất, chỉ là một vị sư phụ truyền thụ đồ vật, đều đầy đủ nghiêng sức lực cả đời đi tu luyện. Thiên Xu mặc dù là Đào Hoa Cốc đại sư mình, nhưng hắn đối với Diệp Phong người tiểu sư đệ này bản sự, vẫn là rất tin phục. Cho nên nghe Diệp Phong nói huyết linh chi ngay tại cái này địa cầu thai kéo một cái, hắn tin tưởng không nghi ngờ, nhất thời mừng rỡ. Diệp Phong mũi chân điểm nhẹ phi kiếm phía trước, sau đó phi kiếm chở hai người, chậm rãi hạ xuống tại địa cầu thai lỗ thai ở mép. Cái này lỗ thai, thực là một mảnh diện tích khá lớn tung lũng, có nhiều chỗ đất đai hiện ra màu đỏ sậm, dường như khô cạn huyết dịch giống như, phía trên không có một mảng cỏ, tán lạc rất nhiều tiểu động vật thi hài. Nơi này có cổ quái. Thiên Xu đứng tại một cái nô lên đống đất phía trên, ngắm mục đích nhìn về nơi xa, trong lòng có một loại cảm giác bất an cảm giác. Xác thực có chút không đúng. Ta cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh cùng với dấu giếm sắc cơ. Có điều, ta có thể xác định huyết linh chi ngay tại thung lũng bên trong. Chúng ta trước không vội lấy đi vào tìm huyết linh chi, chờ hắn cường giả đến, trước để bọn hắn tiến đi dò thám đường lại nói. Diệp Phong hai mắt liếc nhìn phía trước, trong mắt tinh mang lấp lóe, thấp giọng nói ra. Hai người tại cái này lỗ hai ở mép quanh chân ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức, yên tĩnh chờ đợi hắn cường giả đến. Hơn một canh giờ về sau, lần lượt có cường giả đuổi tới. Để Diệp Phong cùng Thiên Xu cảm thấy không hiểu là, hơn 100 tên cường giả, cuối cùng thế mà đều đi tới nơi này cái lỗ hai kéo một cái, mà bên trong mấy tên huyết tộc cường giả, tựa hồ là làm người dẫn dắt nhân vật. Những cái kia huyết tộc cường giả, tựa như là đang cố ý đem cường giả khắp nơi dẫn đến nơi đây. Bọn họ đang có ý đồ gì? Thiên Xu cao mày, thấp giọng nói ra. Diệp Phong nói, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt, chúng ta từ từ xem cũng là. Lấy Long Vương cầm đầu mấy tên Long Lân tổ chức thành viên, đi tới Diệp Phong cùng Thiên Xu bên người. Các ngươi không nên tới. Diệp Phong nhìn xem Long Vương bọn người, không chút khách khí nói ra, tuy nhiên huyết linh chi rất hấp dẫn người ta, nhưng cũng phải có mệnh cầm tới mới được. Ta nói câu không dễ nghe, lấy thực lực các ngươi, căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, làm không cẩn thận còn muốn bồi tánh mạng. Long Vương cười khan một tiếng, chúng ta cũng chỉ là muốn thử thời vận, nếu như phát hiện tình thế không ổn, chúng ta sẽ chủ động lui ra. Diệp Phong a một tiếng, lui không rời khỏi, chỉ sợ đến thời điểm thì không phải do các ngươi. Long Vương cảm thấy Diệp Phong trong lời nói có hàm ý, một mặt không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Diệp Phong lười nhắc giải thích cái gì, khoát khoát tay, một câu, các ngươi muốn mạng sống, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất là theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Long Vương biết Diệp Phong bản lĩnh lớn, lại lai lịch bí ẩn, đối với hắn lời nói ngược lại là nghe vào một số, quyết định theo sát Diệp Phong hai người. Ta cảm ứng được phía trước có sóng linh khí, chẳng lẽ huyết linh chi ngay tại vùng này? Nhiều cường giả như vậy đều tụ tập ở chỗ này, huyết linh chi cần phải ngay tại cách đó không xa. Chúng ta tiến tung lũng bên trong tìm một chút nhìn. Đến từ Tiên Cung, Thần Điện, Huyền Nữ Tông luyện khí cảnh cường giả, thấp giọng giao lưu vài câu, sau đó hào hào dương ra thân hình, hướng về bùn trong đất cất đi. Thu bọn họ ảnh hưởng, hắn cường giả khắp nơi cũng không cam chịu yếu thế, tranh nhau chen lấn, lướt về phía bùn trong đất. Nhìn đến Diệp Phong cùng Thiên Xu đều không động, Long Vương cũng lưu tại nguyên chỗ. Long Vương, chúng ta không đi vào sao?